Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, lúc tuổi già chi đế. Vạn Tiên vũ trụ bên trong, Bắc Đầu giới đại đế được công nhận tối cường cực đạo giả, là cực đạo giả cọc tiêu. Chỉ có đi đến Bắc Đầu giới đại đế trình độ, mới có thể xưng là vô hạ cực đạo giả. Lý Vân chính là một vị Bắc Đầu giới đại đế, người xưng Tử Vân đại đế. Hắn xuất thân từ một cái tên là địa cầu bình thường tinh cầu. Ngoài ý muốn xuyên qua đến Bắc Đầu đế tinh, sau đó liền một đường quật khởi, cho đến chứng đạo thành đế. Hắn thành đạo 13000 năm. Uy lâm bát hoang, thống ngự chư thiên, chấn nhiếp vạn thiên vũ trụ. Chín đại cấm khu, thập đại tuyệt địa, không người dám xuất thế. Minh vực cùng thiên môn là cùng Bắc Đầu giới ngang hàng đại thiên vũ trụ, cũng toàn diện co đầu rút cổ, không còn dám nhúng chàm Bắc Đầu giới bản nguyên vũ trụ. Vạn thiên vũ trụ, tinh không chi hạ, không người dám không tuân theo Lý Vân. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy hắn rất bình thường, không quan trọng đại đế, thường thường không có gì lạ. Hắn không có cách nào cùng Bắc Đầu giới đi qua một chút chân chính quân lâm chư thiên vô địch đại đế so sánh. Ngày xưa, có Bắc Đầu giới đại đế chinh phạt cấm khu, trấn sát cổ lao chí tôn, dẹp tiên cấm khu. Có đại đế thống ngự thiên minh, giết đến tận thiên môn, xuyên thủng tam thập tam thiên. Có đại đế khiến minh vực phong bế vũ trụ. Có đại đế xông sáo 108 hung địa, khiến cho vạn hung thần phục. Bắc Đầu giới đại đế luôn luôn đều là vô địch đại danh tử. Bắc Đầu thiên binh xuất trình, nhất định quét ngang hết thể địch. Nhưng Lý Vân lại làm không được những thứ này. Hắn liền là một cái bình thường đại đế, chỉ có thể bảo đảm Bắc Đầu giới 13000 năm thái bình mà thôi. Bây giờ, cũng đến hắn lúc tuổi già, đến hắn suy yếu nhất thời điểm. Hắn thịnh niên lúc, không có cực đạo giả dám cùng hắn liều, bởi vì hắn có khả năng tùy ý bùng cháy đế huyết, thăng hoa chiến lực, đủ hạ gục hết thể cực đạo giả. Nhưng bây giờ đến lúc tuổi già, hắn tự nhiên là không có này một ưu thế. Cùng cấm khu, tuyệt địa trong kia chút kéo dài hơi tàn cổ lao chí tôn cũng không có khác nhau quá nhiều. Liên dùng cái này làm ta mai táng chỗ đi. Lý Vân đi tới một mảnh hoang vu tinh vực. Hắn tại đây bên trong đã bố trí vào năm. Nơi này là hắn cuối cùng chiến trường. Hắn muốn ở chỗ này dùng một trận đại chiến giải quyết xong đời này. Tất nhiên sẽ có người xuất thế tới tìm hắn. Trên người hắn đại đạo nguyên ấn cùng thần hồn đều là đồ tốt. Bắt đầu giới sâu trong tinh không, có một tòa trôi nổi tại trong bóng tối to lớn thành trì. Thành trì tĩnh mịch khủng bố, không có chút nào sinh cơ. Nhưng phàm có sinh linh đi qua, nhất định chết oan chết uổng. Một vầng mặt trời tại cái này thành trì trước mặt, đều hiện như hạt bụi nhỏ bé. Đây cũng là hung danh hiển hách thập đại tuyệt địa một trong, Tử Thành. Một cái bất luận cái gì người đều không dám đặt chân Tử Vong chi thành. Lúc này, Tử Thành chỗ sâu, một đôi phảng phất tiên lặng vạn cổ đôi mắt bỗng nhiên mở ra, ánh mắt băng lãnh thấu xương, như theo cửu u tới. Còn không phải lúc, bất quá, có khả năng thử một chút. Một cái mang theo bao trùm chúng sinh thanh âm uy nghiêm hở hững vang lên, nương theo lấy khí thế khủng bố lan tràn ra. Sau đó, một khối óng ánh tiên nguyên nứt ra, một tên nam tử theo bên trong đi ra. Này nam tử một bộ áo lam, dáng người thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy, chỉ đứng đấy liền lộ ra một loại vô song phong thái. Thần tôn đại nhân, gọi ta chuyện gì? Áo lam nam tử sau khi tỉnh dậy liền hướng một cái hướng khác quỳ xuống, cung kính nói ra. Uy nghiêm âm thanh khủng bố lần nữa truyền ra, cầm ta thần binh, thăm dò Tử Vân. Lam Huyền Hy nghe vậy, con ngươi khẽ run lên. Tử Vân đại đế lúc tuổi già sao? Thời gian thật nhanh. Hắn không khỏi thở dài. Lần trước hắn xuất thế, vẫn là Tử Vân đại đế xuất lĩnh thiên binh chinh phạt Tử Thành thời điểm. Hắn được chứng kiến Tử Vân đại đế phong độ tuyệt thế. Nhân vật như vậy, đương đại vô địch, không thẹn vì Bắc Đầu giới đại đế. Như Tử Vân đại đế ở vào thời kỳ cường thịnh, 10 cái Lam Huyền Hy đều khó có khả năng là Tử Vân đại đế đối thủ. Nhưng nếu như Tử Vân đại đế đã đến lúc tuổi già, hắn bằng vào cực đạo binh khí, đạo cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lam Huyền Hy cung kính nói. Sau đó, Tử Thành bên trong bỗng nhiên có một cỗ phảng phất bao trùm hết thảy cực đạo gợn sóng truyền tới. Đó là một thanh hắc kim thần xích. Mình không mà lên, chém ra càn khôn. Truyền ra một cỗ lệnh chúng sinh run rẩy vô thượng khí thế. Thái Nguyên thần xích. Lam Huyền Hy một bước bước ra, liền đăng lâm Tử Thành phía trên. Hắn vây tay, Thái Nguyên thần xích liền tới đến trong tay hắn. Sau đó, hắn hướng thẳng đến một cái hướng khác vượt qua tinh không mà đi. Trên đường đi, hắn không có bất kỳ che giấu nào. Cầm trong tay Thái Nguyên thần xích, như một vị đế vương quân lâm tinh không chi hạ. Một cỗ cực đạo gợn sóng trùng trùng điệp điệp truyền khắp vô tận tinh không. Bắt đầu giới cổ lao thánh địa, trường sinh thế gia, bất hủ hoàng triều, vô thượng đại giáo rất nhiều đỉnh tiêm đạo thống đều trước tiên cảm nhận được cỗ này cực đạo gợn sóng. Bọn hắn thấy chấn kinh. Nay cực đạo ai, là Tử Vân đại đế đi ra ngoài. Mỗi thánh địa một vị túc lao ngẩng đầu cả kinh nói, chỉ sợ không phải Tử Vân đại đế. Mỗi trường sinh thế gia một vị đại năng tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt ngưng trọng nói, khí cơ này cũng không phải là Tử Vân đại đế. Có người nhìn về phía tinh không, đôi mắt tuôn ra hai đạo hừng hực chi quang, khí tức khủng bố vô song, khiến cho hư không rung động. Đây là một vị đương thời thánh nhân, là cấm khu có người ra tới rồi sao? Tử Vân đại đế cũng đến kết thúc thời điểm sao? Thánh nhân đoán được cái gì, không khỏi mặt lộ vẻ thương cảm nói, nhìn xem một vị cực đạo nhân vật cuối cùng kết thúc chán trường, cuối cùng vẫn là địch bất quá thời gian. Hắn cũng theo đó tiếc hận, nhanh mở ra thiên nhãn đại trận, chỉ sợ có việc lớn phát sinh. Các đại thánh địa, bất hủ đạo thống dồn dập mở ra thiên nhãn đại trận, truy tìm cỗ này cực đạo khí thế đầu nguồn. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy được Lam Huyền Hy, cũng lập tức nhận ra trôi này uy danh hiển hách Thái Nguyên thần xích. Thái Nguyên thần xích, chẳng lẽ Thái Nguyên thần tôn xuất thế? Hắn muốn cùng Tử Vân đại đế quyết chiến. Một tên lao bối nhân vật cả kinh nói, cũng không phải là Thái Nguyên thần tôn, cái này người còn chưa tới tầng kia lần, nhưng có thể toàn diện kích hoạt cực đạo binh khí, chỉ sợ cũng một vị đi đến cực đạo môn hạng nhân vật tuyệt thế. Ta biết hắn là ai, Lam Huyền Hy, hơn 300000 năm trước, từng cùng Cửu Nghi đại đế tranh giành đế vị, truyền ngôn hắn bị Cửu Nghi đại đế chém giết, nhưng thực tế sớm đã sa đọa dấn thân vào tại Tử Thành. Một vị nào đó vô thượng đạo thống lao bất tử trầm giọng nói, bọn hắn những lao nhân này vẫn là biết được không ít cấm khu cùng tuyệt địa bí mật. Tử Vân đại đế từng xuất thiên binh tiến đánh Tử Thành, trận chiến kia chết vô số người, bùng nổ qua một trận chấn động chư thiên vạn giới chí tôn chiến. Mặc dù không thể diệt đi Tử Thành, nhưng cũng lệnh Tử Thành từ đó yên lặng tại hư vô trong bóng tối. Đồng thời thăm dò Tử Thành rất nhiều che giấu. Lam Huyền Hy đã từng tại một trận chiến kia xuất thế, thể hiện ra cực độ cường hãn chiến lực, thậm chí dám cùng Tử Vân đại đế chính diện chống lại. Lam Huyền Hy cũng không phải là đại đế, có thể phong ấn tại tiên nguyên bên trong giam cầm sinh cơ trôi qua, mà đại đế thì cần muốn tự chém cảnh giới mới có thể dùng phong tại tiên nguyên bên trong. Cái này người xuất thế, tại sao đến đây? Có người hỏi. Này con phải hỏi. Bây giờ bắt đầu giới, còn có người nào có khả năng chống lại cực đạo ai? Tất cả mọi người đoán được Lam Huyền Hy xuất thế nhất định là xông Tử Vân đại đế mà đi. Một cái Lam Huyền Hy, lại có thể là Tử Vân đại đế chi địch. Có người khinh thường nói. Lam Huyền Hy vẹn vẹn chẳng qua là mới bắt đầu. Đại đế lúc tuổi già bi kịch a. Tử Vân đại đế cũng là cuối cùng không cách nào tránh khỏi sao? Có lao nhân thấy bi ai nói. Bọn hắn không ít người đều là biết rất nhiều bí ẩn. Tại đại đế cường thịnh thời điểm, những cái kia cấm khu, tuyệt địa cổ lão tồn tại liền co đầu rút cổ không ra, mai rùa cứng đến nỗi liền đại đế đều khó mà đánh xuyên. Nhưng khi đại đế lúc tuổi già khí huyết suy bại thời điểm, những cái kia kéo dài hơi tàn cổ lão tồn tại liền sẽ dồn dập xuất thế nắm đại đế gặm nuốt sạch sẽ. Đây cũng là đại đế lúc tuổi già bị thương. Lam Huyền Hy thi triển cực tốc, không bao lâu liền đi tới Lý Vân chỗ Hoàng Vũ tinh vực. Hắn quân lâm nơi này, cầm trong tay Thái Huyền thần xích, một thân khí thế nhảy lên tới cực hạn, có quần quần cực đạo gợn sóng truyền ra. Đối mặt một vị đương thời đại đế, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không dám có chút thư giãn. Mặc dù đối phương đã đến lúc tuổi già, khí huyết suy bại, nhưng đại đế liền là đại đế, đại biểu cho chính là đạo cực hạn, nhân gian cực hạn, chiến lực cực hạn. Tử Vân đại đế, đã lâu không gặp. Lam Huyền Hy nhìn về phía xếp bằng ở trong hư không Lý Vân, trầm giọng mở miệng nói. Lý Vân mở hai mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, lại phảng phất bệ nghệ hết thảy. Hắn tóc đen tung bay, chẳng qua là sợi tóc bên trong có mấy cây dễ thấy chú mục tóc trắng, nơi khỏe mắt cũng mang theo vài phần tang thương nếp nhăn. Hắn không còn thịnh niên, trên người khí tức cũng tận lộ ra tuổi xế chiều cảm giác. Thế nhưng, khi hắn chậm rãi đứng người lên, một cỗ uy áp cựu thiên khí thế bỗng nhiên tràn ra. Mặc dù tuổi xế chiều, nhưng này cỗ vô địch thiên hạ đại đế uy thế vẫn tồn tại như cũ. Ông Thái Huyền thần xích tại đây cỗ đại đế uy thế kích thích dưới, tự chủ phát ra thần uy, chấn xuất từng sợi tuyệt thế thần mang, mơ hồ muốn cùng Lý Vân đại đế vai địa vị ngang nhau. Lam Huyền Hy vẻ mặt cũng hiện hiện mấy phần ngưng trọng. Hắn chỉ có thể cảm thán, không hổ là đương thời đại đế. Chẳng qua là khí thế phong thích, liền khiến Thái Huyền thần xích tự chủ kích hoạt. Nhân vật như vậy, mỗi một vị đều khoáng cổ thức kim. Bắt đầu chi đế, vạn giới cộng tôn. Đây cũng không phải là một câu nói xong dễ nghe lời nói xuông. Là từ xưa đến nay bắt đầu chi đế đánh ra tới chiến tích. Đã lựa chọn sống tạm, vì sao lại đi tìm cái chết? Lý Vân nhìn xem Lam Huyền Hy, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn dĩ nhiên cũng biết Lam Huyền Hy. Đây là một vị kẻ thành đạo khác biệt. Thiên tư vô song, cũng được xưng tụng là nhân vật tuyệt thế. Nhưng cũng tiếp cùng Cửu Nghi đại đế cùng chỗ nhất thế, đồng thời dây dưa quá sâu, lây dính Cửu Nghi đại đế đại đạo dấu vết. Nếu không có nghịch thiên cơ duyên, cơ bản không có khả năng lại chứng đạo thành đế. Lam Huyền Hy dẫn thân vào tại Tử Thành, ngoại trừ mượn nhờ Tử Thành tiên nguyên sống tạm, có lẽ cũng là nghĩ tìm một cái không đế thời đại nếm thử chứng đạo. Thế nhưng thiên đạo sao lại cho phép này loại trộm cắp sự tình? Như Lam Huyền Hy như vậy người, nếu là nếm thử chứng đạo, cái thiên kiếp này khủng bố, đem vượt xa như thường cực đạo thiên kiếp, cho dù là một vị vô hà đại đế cũng chưa chắc chịu được. Thiên đạo vô tình, nhưng cũng có thể cam đoan công bằng. Nếu là ngươi đem một vị tuổi trẻ thiên tài phong ấn đến hậu thế, đạo cũng chưa chắc sẽ gặp phải thiên đạo ngoài định mức chiếu cố, vẫn như cũ có thể công bằng cạnh tranh, như thường chứng đạo. Nhưng một vị kẻ thành đạo khác biệt mong muốn dịch ra thời đại đến hậu thế thành đế, thuần túy liền là khiêu khích thiên đạo mà muốn chết. Đại đế, Tử Vân Thánh Địa lão nhân thông qua thiên nhãn đại trận thấy tuổi xế chiều Lý Vân, nhịn không được bi thiết mà rơi lệ. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, đại đế muốn ở nơi đó dùng một trận đại chiến giải quyết xong sinh mệnh, này là không thể tránh né một trận chiến. Một đời đại đế cũng muốn ở nơi đó kết thúc. Không cần nhiều lời, đánh đi. Lam Huyền Hy lựa chọn xuống tạm, cũng có quyết tâm của mình cùng nguyện vọng. Nói xong, Lam Huyền Hy giơ lên Thái Huyền thần xích, vung lên mà xuống. Thần xích vạch phá tinh không, uy thế nháy mắt bùng nổ, mịt mờ cực đạo khí rủ xuống, khiến cho thiên địa rung động, khiến cho chúng sinh run rẩy. Chương 2, cách cái chết không xa. Hết thảy xuyên thấu qua thiên nhãn đại trận thấy cảnh này người, đều run sợ. Chiến lược như vậy, đuổi sát đại đế bay. Bọn hắn cũng muốn lên năm đó Lam Huyền Hy cũng là chỉ thiếu chút nữa liền muốn chứng đạo thành đế nhân vật tuyệt thế, so với ngày xưa Cửu Nghi đại đế cũng chỉ kém nhất tuyến mà thôi. Huống chi còn có một thanh uy trấn vạn cổ Thái Huyền thần xích. Hai bên kết hợp, làm thật phản phất một vị đại đế phục sinh. Lý Vân cảm thụ được Lam Huyền Hy uy thế, vẻ mặt không hề bận tâm. Hắn chỉ nâng lên nắm đấm, đấm ra một quyền, chiến khí quyển vạn cổ, chống đỡ khai thiên địa, duy ngã độc tôn. Khủng bố vô biên cực đạo trùng kích lệnh vũ trụ chấn động. Thiên nhãn đại trận hình ảnh cũng nháy mắt trở nên mơ hồ, bị cực đạo khí thế che giấu. Mà cùng ngày mắt to trận hình ảnh lần nữa rõ ràng thời điểm, bọn hắn liền thấy Lam Huyền Hy ho ra máu không chỉ, Thái Huyền thần xích treo ở trước người, trên người áo lam cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Thế nhưng, thấy dạng này một màn, mọi người nhưng lại không thể không cảm thán. Tử Vân đại đế cuối cùng vẫn là lão a. Bọn hắn những lão nhân này có không ít đều từng tiếp nhận điều động trở thành bắt đầu thiên binh. Bọn hắn tùy tùng Tử Vân đại đế chinh chiến bốn phương, công cấm khu, chiến tuyệt địa, trấn nhiếp thiên môn, minh ngữ. Bọn hắn biết rõ Tử Vân đại đế mạnh mẽ, nhưng bây giờ, không nói một quyền đánh sát Lam Huyền Hy, thậm chí liền nhất kích trọng thương Lam Huyền Hy đều làm không được. Cho nên, Tử Vân Đại Đế hoàn toàn chính xác ra rồi, khí huyết suy bại, không còn tính nhiên. Thế nhưng, lúc này Thiên Nhãn đại trận hình ảnh lần nữa mơ hồ, chỉ thấy Tử Vân Đại Đế lần nữa ra quyền, một cỗ thao thiên kinh khủng cực đạo khí thế theo sâu trong vũ trụ truyền đến. Lý Vân vẫn như cũ vẻ mặt bình thản, hắn một quyền giết không chết Lam Huyền Hy, vậy liền lại đến một quyền. Hắn như thế nào rõ ràng Lam Huyền Hy là Thái Huyền Thần Tôn phái đến sò xét hắn, hắn cũng không cần che giấu chính mình suy yếu, như thường ra tay là đủ. Hắn tự có hắn chuẩn bị vạn năm át chủ bài, mặc kệ cuối cùng người nào đến, hắn đều đến kéo lên một hai người hạng chót. Cho dù hắn lại cho là như vậy chính mình là bình thường đại đế, nhưng hắn cũng là một vị hàng thật giá thật, đường đường chính chính bắt đầu giới đại đế. Và anh, Lam Huyền Hy lại tiếp nhận Lý Vân một quyền, thân thể cũng bắt đầu rạn nứt, toàn thân máu tươi bốn phía. Nhưng hắn thi triển vô thượng bí pháp, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cũng tựa như một vị chân chính chi tôn, không chút nào sợ tử địa cùng Lý Vân kịch chiến tại cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, sâu trong tinh không sáng tối chập chờn, chấn động không thôi, kinh khủng cực đạo khí thế quần quần truyền ra. Lệnh bắt đầu giới sinh linh không cảm thấy một cỗ phát ra từ linh hồn kinh hãi cảm giác. Ra ra, vì cái gì trên trời bỗng nhiên truyền đến đáng sợ như vậy khí tức? Một vị trí sinh kiếm văn hài đồng mặt lộ vẻ sợ hướng bên cạnh hắn lão nhân hỏi. Lão nhân vuốt ve hài đồng tóc, ôn hòa nói, hài tử, đó là Tử Vân Đại Đế tại chiến đấu. Tử Vân Đại Đế? Hài đồng mới 5 tuổi, còn không biết Tử Vân Đại Đế là ai. Tử Vân Đại Đế là một vị vô địch giả, có thể bảo hộ bắt đầu giới chúng sinh, không cần lo lắng không người nào dám tới phá hư nơi này an ổn. Cùng một vị đại đế cùng chỗ nhất thế, là phi thường vinh hạnh. Ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, cũng sẽ cảm giác bầu trời phá lệ trong veo vô hạ, khiến cho người an tâm. Chỉ tiếc, đại đế phải chết. Lão nhân mặt lộ vẻ nhớ lại thở dài, hắn cũng là một vị lao thiên binh. Hắn biết Tử Vân Đại Đế cũng đem đứng trước lúc tuổi già chi bi kịch. Hắn đồng dạng thấy bi ai. Đại đế lợi hại như vậy, tương lai của ta cũng phải trở thành đại đế. Hai đồng đơn thuần nói ra. Lão nhân nghe, vui mừng cười một tiếng, nói, hài tử, ngươi thiên sinh kiếm văn, đã định trước bất phàm. Nếu là chăm chỉ nỗ lực tu luyện, cơ duyên không kém lời, cũng là có khả năng tại Tử Vân Đại Đế về sau chứng đạo thành đế, bảo hộ bắt đầu giới. Hai đồng nghe được lời của gia gia, cũng lập tức nhận cổ vũ, kích động nói, ta đây nhất định nỗ lực tu luyện, chứng đạo thành đế, bảo hộ bắt đầu giới. Sâu trong tinh không, Lý Vân một quyền hạ xuống, hư không nổ tung, khí thế khủng bố lan tràn ra, chấn động nhật nguyệt tinh thần, đảo loạn bát phương tinh vực. Phúc. Lam Huyền Hy máu tươi cuồn cuộn, khí tức cả người hể bại không thôi, liền Thái Huyền thần xích đều suýt nữa rời tay. Nhưng có thể cùng một vị đương thời đại đế liều mạng đến tận đây, mà lại Lý Vân lúc này trên thân cũng là hơi mang theo mấy phần thương thế, đủ để thấy Lam Huyền Hy cường đại. Năm đó nếu là không có Cửu Nghi đại đế, hắn chính là có khả năng nhất thành đế vị kia. Lúc này, Lý Vân trong mắt sát khí chợt hiện, hắn lần nữa nâng quyền, mà lần này trong cơ thể hắn yên lặng đế huyết thoáng sôi trào, một cỗ cường tuyệt vô cùng khí thế cũng bỗng nhiên bạo phát đi ra. Một quyền này của hắn, cơ hồ lại muốn hiện hắn đỉnh phong lực lượng. Lam Huyền Hy cảm nhận được Lý Vân một quyền này như thế, cũng là vẻ mặt đột biến, cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử vong mối nguy. Hắn biết Lý Vân là muốn hơi nghiêm túc quanh sát hắn. Thế nhưng, đúng lúc này, vũ trụ tối tăm chỗ sâu bỗng nhiên có một đầu đẩy trời bàn tay lớn rơi ra. Bàn tay lớn nhảy vọt vô tận tinh không, thoáng qua mà tới. Bàn tay lớn vừa xuất hiện, Thái Huyền thần xích liền bỗng nhiên bộc phát ra vô tận thần quang, chiếu sáng vô tận tinh không. Như vậy uy thế, phảng phất vô hà đại đế ra tay. Thái Huyền, Lý Vân mặt lộ vẻ sương lạnh, lạnh như băng nói, hắn biết là Thái Huyền thần tôn ra tay rồi. Ngoại trừ nghĩ muốn đích thân khảo thí hắn bây giờ sâu cạn, cũng muốn nếm thử thuận tiện cứu đi Lam Huyền Hy. Dù sao một vị kẻ thành đạo khác biệt thủ hạ, tác dụng vẫn là không nhỏ. Lý Vân không nữa để nén đế huyết hao tổn, hắn một thân khí thế cực điểm tăng lên, vô thượng đế uy chấn động chư thiên. Vẫn là một quyền kia, nhưng cũng đã tái hiện đại đế vô địch vai. Oen, hai cỗ cực đạo đế uy va chạm, kết quả là Thái Huyền thần xích chôn xa. Lam Huyền Hy nửa người vỡ nát, còn lại nửa bên thân thể tàn phế bị kéo đi. Tử Vân, ngươi quả nhiên cách cái chết không xa. Thái Huyền thần tôn thanh âm vang lên, ngươi bây giờ có thể không sánh bằng cường thịnh lúc một nữa. Ngươi chi đạo nguyên, ngươi chi thần hồn đều có thể lấy. Câu nói sau cùng nói là cho thiên môn cùng mình vừa nghe, mà quả nhiên quá xa thần tôn câu nói sau cùng nói ra. Vô tận tinh không trên đỉnh cao nhất, cái kia một đạo vắt ngang ước vạn dặm thiên môn bỗng nhiên nở rộ vô tận tiên quang, chấn động chư thiên vạn giới. Sau đó một cái vĩ nạn khiếp người thân ảnh xuất hiện tại thiên môn bên trong, toàn thân vầng sáng che không, tràn ra vô tận thần uy, toàn bộ tinh không cũng vì đó chấn động. Mà lại ngày này môn thân ảnh vầng sáng càng sáng chói, quang diệu bắt đầu chư thiên, phản phất đánh đến nơi bắt đầu giới. Đồng dạng minh vực vô tận thâm nguyên cũng là truyền ra trận trận dọa người khói đen, phản phất có gì ghê gớm kinh khủng tồn tại muốn ra tới. Thiên môn cùng minh vực có cực đạo giả muốn buông xuống, rất nhiều đạo thống xuyên thấu qua thiên nhãn đại trận thấy thiên môn cùng minh vực dị động, đều run sợ. Nếu là Tử Vân Đại Đế cường thịnh thời điểm, thiên môn cùng minh vực há dám mạo phạm. Nhưng bây giờ tuổi xế chiều Tử Vân Đại Đế như thế nào còn chống đỡ được thiên môn cùng minh vực vô hà cực đạo giả? Đại đế thật phải bỏ mạng sao? Một vị lao thiên binh ai thán nói. Đại đế, Tử Vân thánh địa lao nhân lần nữa khóc lóc đau khổ. Làm Lý Vân một tay khai sáng vô thượng đạo thống, bọn hắn thấy Lý Vân tuổi xế chiều lúc vẫn phải đối mặt nhiều như vậy kẻ địch khủng bố, mà lại căn bản không có bất kỳ người nào có thể giúp hắn, chỉ có thể một thân một mình đối mặt, thậm chí cuối cùng muốn bi thương kết thúc. Nghĩ tới đây, bọn hắn căn bản là không có cách nhịn xuống nước mắt cùng trong lòng bi ai. Thế nhưng, lúc này Lý Vân lại cười, hắn nhìn về phía thiên môn cùng minh vực, khinh thường cười một tiếng, đưa tay liền oanh ra hai quyền. Hai quyền đều nhảy vọt vô tận tinh không, qua trong giây lát đến thiên môn cùng minh vực thâm nguyên. Oeng, cực điểm cường hãn đại đế bay vừa bãi tàn phá, va chạm ra khủng bố vô song song khí. Thiên môn lúc này lay động không thôi. Minh vực thâm nguyên cũng là sóng biển mãnh liệt, phản phất muốn tại một quyền này hạ bị xóa đi. Thiên môn bên trong, tam thập tam thiên tu giả đều tại thời khắc này cảm nhận được cỗ này kinh người chấn động. Bọn hắn đều run sợ. Kinh ngạc nói, này chấn động, bắt đầu thiên binh lại muốn tiến đánh đi vào sao? Không phải, bây giờ bắt đầu đế đã đến lúc tuổi già, sao dám công tới? Lúc tuổi già bắt đầu đế không phải càng đáng sợ? Một phần vạn không muốn sống giết tiến đến, ai đi cản? Tam thập tam thiên tu giả có điều kiện đều là lập tức bốn phía nghe ngóng, muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Thiên môn cùng minh vực, các ngươi là vì ta chế tạo tốt quan tài, chờ lấy ta đi qua sao? Lý Vân tùy ý cười một tiếng, lạnh lùng nói ra. Hắn thốt ra lời này ra, thiên môn cái kia đạo tiên ánh sáng sáng chói thân ảnh lúc này thu liễm rất nhiều. Minh vực thâm viên khói đen càng là trực tiếp tan biến, khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn tự nhiên đều có thể nghe hiểu Lý Vân ý tứ. Một phần vạn Lý Vân không muốn sống giết tiền đến, đổi đi một hai cái bọn hắn vô hạ cực đạo giả. Đối với bọn hắn mà nói, tổn thất kia là không có thể tiếp nhận. Rất nhanh, thiên môn đạo thân ảnh kia cũng biến mất không thấy gì nữa, thiên môn cũng đồng dạng khôi phục lại bình tĩnh. Lý Vân trên mặt càng là lộ ra khinh miệt. Mặc dù hắn cái này đại đế rất bình thường, nhưng hắn cũng mảy may không đem thiên môn cùng minh vực để vào mắt. Chân chính khiến cho hắn kiêng kỵ, vẫn là bắt đầu giới bên trong những cái kia cấm khu cùng tuyệt địa. Kỳ thật không chỉ hắn kiêng kỵ, thiên môn cùng minh vực cũng đồng dạng kiêng kỵ bắt đầu giới cấm khu cùng tuyệt địa. Không phải vì cái gì mặc dù bắt đầu giới xuất hiện không đế thời đại thời điểm, thiên môn cùng minh vực vẫn như cũ không dám tùy ý xâm nhập bắt đầu giới. Bọn hắn cũng sợ bắt đầu giới những cái kia cấm khu cùng tuyệt địa bên trong ngủ say bên trong cổ đại chí tôn, thậm chí những cái kia ngủ say cổ đại chí tôn bên trong khả năng còn có người đã từng giết xuyên quá thiên môn tam thập tam thiên. Bất quá tại bắt đầu giới xuất hiện đại đế thời điểm, nay chút cấm khu cùng tuyệt địa liền sẽ ăn ý cùng thiên môn minh vực hình thành quan hệ hợp tác. Một vị còn sống bắt đầu giới đại đế là cấm khu tuyệt địa thiên môn cùng minh vực cùng chung địch nhân, nhiều nhất còn có thể chống đỡ 10 năm. Lý Vân nhìn xem lần nữa khôi phục bình tĩnh tinh không, hắn cũng một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, mở ra một bình lão tiểu, chậm rãi uống. Nhớ lại người trong quá khứ cùng sự tình, hắn còn có thể chống đỡ 10 năm. Địch nhân của hắn khẳng định cũng có thể tính ra hắn còn có 10 năm, cho nên khẳng định lại ở hắn suy yếu nhất thời điểm mới ra tay. Thái Nguyên Thần Tôn mong muốn chính là hắn đại đạo nguyên ấn, mà Thiên Môn cùng Minh Vực mong muốn chính là thần hồn của hắn. Thái Nguyên Thần Tôn là một vị vô cùng cổ lão chí tôn, như không có cái mới xuất hiện đại đạo nguyên ấn đền bù đạo hạnh, hắn đoán chừng cũng sắp vĩnh cửu rơi xuống cực đạo cảnh giới. Dù sao, cấm khu tuyệt địa những cái kia cổ lao chí tôn lúc trước đều là tự chém cảnh giới mới có thể tự phong tại tiên nguyên bên trong, dùng cái này xuống tạo. Nhưng cảnh giới hạ xuống, dần dần, cuối cùng rồi sẽ đạo hạnh thoái hóa. Cho nên, Lý Vân tại độ cực đạo thiên kiếp thời điểm, Thái Nguyên Thần Tôn cùng với nhiều vị cổ lao chí tôn đều từng ra tay mong muốn chiếm lấy hắn đại đạo nguyên ấn. Nhưng cũng may, hắn đã từng có cơ duyên, từng chiếm được toại cổ đại đế một đoạn cánh tay. Dựa vào toại cổ đại đế một đoạn cánh tay, hắn ngăn trở những cái kia cổ lao chí tôn tập kích, cuối cùng cũng là thành công chứng đạo, trở thành mới bắt đầu giới đại đế. Chương 3, có thể một trận chiến không. Việc khác sau đi cùng này chút cổ lão chí tôn thanh toán. Nhiều tính nhiều năm, một lần đột nhiên đánh giết, hắn cũng thành công chém giết qua một vị cổ đại chí tôn. Đây cũng là hắn vị này bình thường đại đế duy nhất đem ra được công tích. Thế nhưng những cái kia cấm khu cùng tuyệt địa vẫn như cũ nội tình phi phạm, mà lại bị hắn đánh lén qua một lần về sau cũng cẩn thận để phòng dâng lên, lại không có cho hắn cơ hội. Hắn cũng khó có thể chính diện cường công đánh tan bất luận cái gì cấm khu hoặc là tuyệt địa. Sau đó liền tầm thường vô vi đến hôm nay. Nhưng mà, đương nhiên, đúng lúc này một sợi tản ra vô hạn sinh mệnh lực nhỏ bé vật chất chống rông xuất hiện tại Lý Vân trước mặt. Hắn kinh hãi, trong đôi mắt đống nhiên bùng nổ cực đạo chi quang, muốn xem thấu này một sợi nhỏ bé vật chất. Này loại không hề có điểm báo trước mà chống rông xuất hiện sự vật, đối với hắn mà nói không khác một lần tập kích. Nhưng hắn là đương thời đại đế, ai có thể tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới tập kích hắn? Thế nhưng Lý Vân dùng hết đạo hạnh, nhưng vẫn là không làm rõ được này một sợi nhỏ bé vật chất là như thế nào xuất hiện. Cái này sao có thể? Lý Vân mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thành đế đến nay, hắn còn là lần đầu tiên khiếp sợ như vậy. Bởi vì vậy mà xuất hiện dùng cảnh giới của hắn đều không thể nào hiểu được sự tình. Này một sợi vật chất, chẳng lẽ là cổ thư ghi lại? Bất tử vật chất. Lý Vân vô pháp biết rõ ràng này một sợi vật chất như thế nào xuất hiện. Thế nhưng hắn nhìn xem này một sợi phảng phất tràn đầy vô hạn sinh mệnh lực nhỏ bé vật chất, tựa hồ có điểm giống cổ thư ghi chép, vẹn vẹn tồn tại ở tiên vực bất tử vật chất. Hết thảy 108 hạt bất tử vật chất. Lý Vân nhìn xem đạo này trống rông xuất hiện bất tử vật chất, lâm vào trầm tư. Chỉ chớp mắt, 9 năm trôi qua. Một ngày này, bắt đầu giới chấn động. Bởi vì Tử Vân Đại Đế đại đạo nguyên ấn xuất hiện muốn theo thiên đạo chóc từng mảng dấu hiệu. Điều này nói rõ, Tử Vân Đại Đế phải chết. Một vị tung hoành vô địch bắt đầu giới đại đế đem phải bỏ mạng. Cũng là một ngày này, Tử Thành theo hư vô trong bóng tối xuất thế, treo ở tinh không trên đỉnh cao nhất, tản ra làm người linh hồn kinh hãi màu xám lưu quang. Cho dù là thiên môn sự hùng vĩ, giờ phút này cũng phải bị Tử Thành làm hạ thấp đi. Bắt đầu đế tinh bên trên, chín đại cấm khu một trong Diệt Tiên Lâm, cũng ngày hôm đó xuất hiện khủng bố vô song diệt tiên kiếp ánh sáng, chấn động chư thiên. Đế Khương, thập đại tuyệt địa một trong, đồng dạng ngày hôm đó bay vào tinh không, liền mắt ngang tại minh vực trên vực sâu. Cái gọi là chín đại cấm khu cùng thập đại tuyệt địa, khác nhau kỳ thật liền là phải trang tại bắt đầu đế tinh bên trên thôi. Thập đại tuyệt địa ẩn nấp tại vô tận tinh không bên trong, chín đại cấm khu thì quang minh chính đại đứng ở bắt đầu đế tinh phía trên. thiên môn cũng theo sát buộc phát ra sáng chói tiên quang. Minh vực thâm viên khói đen cũng bắt đầu hiện hiện. Liên 108 hung địa cũng truyền ra dị thường động tĩnh. 3000 di giới đồng dạng có cực đạo hào quang truyền vào bắt đầu giới. Trong lúc nhất thời, vạn tiên vũ trụ đều bởi vì Lý Vân đem vẫn mà có chỗ dung chuyển. Đây cũng là một vị bắt đầu giới đại đế lực ảnh hưởng. Đại đế lúc tuổi già chi bi thương, cuối cùng vẫn là như thế. Một vị lao thánh nhân nhìn xem Tử Thành, đế khư cùng với Diệt Tiên Lâm chờ cấm khu tuyệt địa động tĩnh, nhịn không được buồn mà thở dài. Lúc tuổi già đại đế phải đối mặt nguy hiểm cùng kẻ địch, đều vượt xa hắn thịnh niên. Thậm chí, cho dù là thịnh niên đại đế đối mặt dạng này trình độ uy hiếp, cũng không nhất định có thể chịu đi qua. Húng chi là bây giờ lúc tuổi già đại đế. Đại đế, chỉ hận mặt tướng vô lực cùng ngươi kể vai chiến đấu. Một vị lao thiên binh đăng lâm tinh không phía trên, nóng nhìn sâu trong tinh không, rơi lệ cắn răng nói: "Mặt tướng cũng chỉ có thể ở đây đưa ngươi cuối cùng đoạn đường." Lao thiên binh hướng tinh không vung vãi một bình liệt hữu. Mặt lộ vẻ nhớ lại nói: "Ước trước kia cao chót vót tuyết nguyệt, năm đó tùy tùng Tử Vân đại đế chinh chiến bốn phương, hạng gì uy phong, là hết thệ thiên binh cả đời vô thượng vinh quang." Bắt đầu thiên binh phong mang chỗ hướng, cấm khu tuyệt địa co đầu rút cổ. Thiên môn minh vực nghị hòa tiền cống, 108 hung địa, 3000 di giới cũng một nửa thần phục. Không dám đối bắt đầu giới người không phục. Mỗi một vị bắt đầu giới đại đế đều phải như thế xác nhận một lần bắt đầu chi đế, vạn giới cộng tôn sự thật. Thân là thiên binh, có thể tùy tùng đại đế như thế tuần bên trên một vòng. Đó là thật phong quang vô hạn, vô thượng vinh quang. Thế nhưng, bây giờ, đại đế sắp chết, một thời đại tức sẽ kết thúc. Càng cái gì hơn đời thiên binh sớm đã hòa thành bùn đất. Cuối cùng một nhóm thiên binh cũng đã dần dần già đi. Bọn hắn không lâu cũng đem theo đại đế mà đi. Tại trong luân hồi lại theo đại đế chinh chiến. Đại đế, Tử Vân Thánh Địa mọi người lần nữa cực kỳ bi ai khóc lớn. Bọn hắn mặc dù cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến đại đế thật sắp ngã xuống, bọn hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận này một phần bi thương. Nhất là còn có một đám cường địch đem muốn xuất thế, bọn hắn mong muốn chia ăn đại đế dùng tiếp tục sống tạm bỡ. Mỗi nghĩ đến đại đế muốn dùng kết cục như vậy bi thảm kết thúc, bọn hắn làm sao có thể không vì đó bi phẫn? Nhưng bọn hắn rồi lại không thể làm gì. Tất cả những thứ này đều chỉ có thể do đại đế một mình tiếp nhận. Tử Vân tất có chuẩn bị, đến thử trước một chút lá bài tẩy của hắn. Tử Thành bên trong, Thái Huyên Thần Tôn cũng không vội lấy xuất thế. Mặc dù Tử Vân đại đế bây giờ mệnh đem hưu, đến suy yếu nhất thời kỳ, nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thị, bởi vì Tử Vân đại đế cũng nhất định ngờ tới cục diện hôm nay, cho nên khẳng định sẽ có chuẩn bị. Thái Huyên Thần Tôn cùng Đế Thư, Diệt Tiên Lâm cùng với Thiên Môn, Minh Vực trao đổi một thoáng, bọn hắn chuẩn bị hợp tác một lần, trả giá một chút đại giới, thử một chút Tử Vân át chủ bài. Thái Huyên Thần Tôn cung cấp chính mình thần binh, Đế Thư phái ra một vị kẻ thành đạo khác biệt, Diệt Tiên Lâm phái ra kẻ thành đạo khác biệt cùng một kiện cực đạo binh khí, Thiên Môn phái ra một vị Thiên Môn thủ tướng, Minh Vực phái ra một vị minh tướng. Hẹn xong thời gian về sau, Tử Thành, Đế Thư, Diệt Tiên Lâm, Thiên Môn cùng Minh Vực đồng thời xuất động. Và anh, bắt đầu giới chấn động mạnh. Sâu trong tinh không đống nhiên truyền ra vài luồng kinh thiên động địa cực đạo khí thế. Đây là chuyện gì đây? Bắt đầu giới chư thiên lập tức cảm giác được tình huống này, đều chấn kinh. Mở thiên nhãn đại trận. Rất nhiều cổ thánh, trường sinh thế gia, bất hủ hoàng triều chờ vô thượng đạo thống dồn dập mở ra thiên nhãn đại trận xem xét. Mà sau khi xem, để bọn hắn càng thêm chấn kinh. Một người theo Thiên Môn bên trong đi ra, người khoác ngân giáp, tay cầm trường thương, toàn thân tản ra cực đạo quan mang, khí thế khủng bố lệnh bốn phía hư không cũng hơi rung động. Minh Vực Thâm Viên cũng đi ra một người, quần áo áo gai, vẻ mặt trắng xám, uyển như tử thi, nhưng hắn trên thân đồng dạng tản ra khủng bố vô song cực đạo khí thế. Thiên Môn cùng Minh Vực cũng muốn xuất thủ sao? Một tên cổ thánh địa chi cao tầng cả kinh nói. Đế Khư cùng Diệt Tiên Lâm cũng có người đi ra. Rất nhiều đạo thống mở ra thiên nhãn đại trận, xem địa phương khác biệt, đầu tiên thấy tình huống cũng khác biệt. Một nữ tử lấy tốc độ cực nhanh vượt qua tinh không, nàng nhấc tay khẽ vẫy, một thanh thần xích nhảy vọt vô tận tinh không đi vào trên tay nàng. Nàng một bộ thanh y kia, ánh mắt thanh lãnh, phong hoa tuyệt đại. Cũng có người trước tiên nhận ra thân phận của nàng. Đó là Địch Thước, 10 vạn năm trước cùng Trúc Đế cùng thời đại nhân vật tuyệt thế. Có người kinh ngạc nói, Địch Thước cũng không tính là rất xa xưa nhân vật, cũng liền đi qua 10 vạn năm mà thôi. Hơn nữa còn là nữ tử, cho nên còn rất tốt nhận. Còn có một người ôm một bộ cổ cầm theo Diệt Tiên Lâm đi ra. Bắt đầu đế tinh người, nhưng phàm có chút vạn dặm xem năng lực đều thấy được cái này người. Bất quá không có người lập tức nhận ra hắn. Cũng là có cái lao nhân có chút mơ hồ ấn tượng, có điểm giống là hơn 600.000 năm trước Chiêu Trường Sinh. Lao nhân không dám xác nhận nói, chủ yếu là thời đại có chút xa xưa, rất nhiều ghi chép đều không rõ ràng. Nếu thật là Chiêu Trường Sinh, vậy thì có chút ý vị sâu xa. Bởi vì Chiêu Trường Sinh lúc trước có thể là Hán Thiên Đại Đế đệ tử đi chuyển, còn là hướng về phía Tử Vân Đại Đế đi, có thể là bọn hắn đều không phải chân chính cực đạo chí tôn, lại là Tử Vân Đại Đế đối thủ. Trước kia dĩ nhiên không được, nhưng bây giờ liền không nói được rồi. Có người thở dài, Tử Vân Đại Đế đại đạo nguyên ấn đều xuất hiện muốn chọc từng mảng dấu hiệu. Nói rõ Tử Vân Đại Đế đã đến suy yếu nhất thời điểm. Lúc này Tử Vân Đại Đế còn có thể phát huy ra nhiều ít chiến lực. Rất nhanh, Thiên Môn thủ tướng, Minh tướng, Địch Thước cùng Chiêu Trường Sinh đều đi tới Lý Vân Châu Hoàng Vũ tinh vực. Rất nhiều đạo thống thiên nhãn đại trận cũng đi theo bốn người này xuyên phá Lý Vân Châu bố trí trường vực. Thấy được bây giờ Lý Vân tình huống, sau đó, đại đa số người cũng nhịn không được buồn theo bên trong tới. Đại đế, là thật giả rồi. Một vị lao thiên binh than thở nói. Lúc này Lý Vân, thân như tiểu tụy, sợi tóc khô trắng, làn da khô nứt, dần dần ra đi, phảng phất gần đất xa trời. Khí tức tử vong nồng nặc bao phủ hắn trên thân, phảng phất tùy thời đều có thể tử vong. Lý Vân xếp bằng ở trên trời sao, hắn hai mắt nhắm nghiền. Đối với Địch Thước cùng Chiêu Trường Sinh bốn người đến nhìn như không thấy, Hắn tại đây loại gần như tọa hóa cực hạn trạng thái dưới, cuối cùng thấy rõ hắn nghĩ muốn nhìn thấy đồ vật. Cái kia chính là một sợi cực độ rất nhỏ tân sinh cơ hội. Tại mục nát rách nát bên trong tìm kiếm tân sinh. Đây là Lý Vân rất sớm đã cân nhắc qua lý luận có thể được con đường. Hắn đang tìm tòi, bắt này loại tân sinh cơ hội. Tại đi vào lúc tuổi già thời điểm hắn cũng đã bắt đầu thăm dò đường này, cũng đã hơi có cảm ngộ. Hắn cảm giác trên người mình xác thực đã xuất hiện một sợi cực độ mỏng manh tân sinh khí tức, khiến cho hắn đại đế đạo hạnh cũng hơi có tinh thần. Đây là sinh diệt chi đạo, một loại có thể khiến hắn sống thêm đời thứ hai đại đạo. Càng là ở vào gần như tọa hóa trạng thái, hắn càng có thể cảm nhận được cỗ này tân sinh cơ hội. Thế nhưng, hắn thời gian còn lại tuyệt đối không đủ hắn đi hết con đường này. Hắn cần chính là thời gian, nhưng tiên đạo sẽ không cho hắn thời gian. Thế nhưng, hắn 9 năm trước đạt được một đạo bất tử vật chất. Này đạo bất tử vật chất có khả năng cho hắn thời gian. Hắn có cơ hội lần nữa nghịch tiên. Bất quá, cũng phải vượt qua lần này tử thành, đế khương, diệt tiên lâm, thiên môn cùng minh vực chờ đối hắn uy hiếp mới được. Thử Vân đại đế, có thể một trận chiến hay không? Thiên môn thủ tướng giơ thương chỉ hướng Lý Vân, một thân ngân giáp tiên quang sáng chói, tràn ra không có gì sánh kịp cực đạo khí thế. Trên người hắn này một bộ áo giáp cùng trường thương bạo phát đi ra uy thế gần như không thua cực đạo binh khí. Hắn lúc trước cũng là được chứng kiến Tử Vân đại đế thần uy, bởi vì lúc trước Tử Vân đại đế đã từng xuất lĩnh thiên binh bước vào thiên môn. Khi đó ba vị thượng tiên xuất thế đều có chút ngăn không được Tử Vân đại đế, cuối cùng vẫn là một vị đại tiên thức tỉnh mới cuối cùng bức lui Tử Vân đại đế. Nhưng này về sau thiên môn cũng khôi phục đối Bắc Đầu giới mỗi ngàn năm tiên cống điều ước. Không phải thiên môn sợ Bắc Đầu giới, chẳng qua là thượng tiên cùng đại tiên nhóm không muốn hao phí tự thân mệnh nguyên cùng Bắc Đầu đế tử đấu. Đó là được không bù mất, cho nên đành phải khôi phục hơi có mấy phần khuất nhục hướng Bắc Đầu giới tiến cống điều ước. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 4, xuất thế thì cơ. Lý Vân đối với thiên môn thủ tướng khiêu chiến vẫn như cũ nhìn như không thấy. Hắn không muốn lãng phí một khắc cảm ngộ sinh diệt chi đạo thời gian. Thiên môn thủ tướng thấy Lý Vân bỏ qua hắn, nhưng trong lòng của hắn khó chịu. Hắn cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp hành đoạt quét qua. Sắc bén sát khí trong nháy mắt tràn ngập bát phương tinh không, chấn động chư thiên. Nhường bên cạnh địch thức cùng chiêu trường sinh cũng hơi ghé mắt. Ngày này môn thủ tướng cũng thực sự đầy đủ cường hành. Sau đó, ngoài ý muốn liền xuất hiện, một viên nắm đấm màu đỏ ngòm đống nhiên xuất hiện, rơi vào thiên môn thủ tướng trên thân. Trong chốc lát, cuồng bạo đến cực điểm cực đạo đế uy bùng nổ, có vô cùng vô song khủng bố lực lượng khuynh tả tại thiên môn thủ tướng trên thân. Oanh! Thiên môn thủ tướng một thân áo giáp đống nhiên vỡ vụn, bay tứ tung ra ngoài, máu nhuộm tinh không. Địch thước cùng chiêu trường sinh thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Lúc này thôi động cực đạo binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho dù là đến đây sau một mực mặt không thay đổi áo gai minh tướng cũng là toàn thân khói đen mờ mịt, cực đạo khí thế nhảy lên tới cực hạn. Đó là cái gì? Bắt đầu giới mọi người xuyên thấu qua thiên nhãn đại trận mơ hồ thấy được thiên môn thủ tướng bị vanh bay một màn. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng thiên môn thủ tướng là bị cái gì đánh bay thời điểm, bọn hắn rung động. Lúc này, địch thước, chiêu trưởng sinh cùng áo gai minh tướng ba cố cực đạo khí thế khóa chặt trong bọn hắn tâm một cái bóng người màu đỏ ngòm. Này bóng người màu đỏ ngòm tản ra cực điểm kinh khủng vô thượng đế uy, phản phất một vị còn sống vô hà đại đế. Thái Nguyên thần tôn chú ý bên này chiến trường, thấy cái này huyết sắc đế ảnh, hắn cũng không khỏi hơi hơi giật mình. Tử Vân, ngươi vậy mà dùng bại cổ cánh tay, hàn nha cổ hoàng cùng với tự thân máu thịt tế luyện ra một tôn cực đạo đế thôi. Thái Nguyên thần tôn tự nhiên liếc mắt nhìn ra cái này huyết sắc đế ảnh bản chất. Tử Vân đại đế đã từng không tiếc đại giới đánh giết tử thành hàn nha cổ hoàng. Chưa thành đế lúc, Tử Vân đại đế còn được đến qua một đoạn toại cổ cánh tay. Không nghĩ tới, Tử Vân lại đem hàn nha cổ hoàng thi thể cùng toại cổ cánh tay, tăng thêm bản thân của hắn máu thịt tế luyện ra như thế một bộ cực đạo đế thôi. Cố này cực đạo đế khôi, ít nhất cũng có thể phát huy Tử Vân đại đế bảy thành lực lượng. Thế nhưng, dạng này một bộ cực đạo đế khôi khẳng định là có tì vết, quả quyết không có khả năng bền bỉ, thậm chí còn có thể có sai lầm không nguy hiểm. Oanh! Đại chiến trực tiếp bùng nổ. Cực đạo đế khôi chủ động hướng đi trước, chiêu trường sinh cùng áo gai minh tướng công tới. Một đạo lại một đạo khủng bố gợn sóng từ sâu trong tinh không truyền ra, càn quét một mảnh lại một trong sao. Giờ phút này bùng nổ cực đạo chiến, muốn so 9 năm trước Lam Huyền Hy đối mặt Tử Vân đại đế lúc còn kinh khủng hơn. Địch thước thanh y nhuốm máu, lần lượt thụ thương, cũng lần lượt khôi phục. Tay nàng cầm Thái Nguyên thần xích, vung vai cực đạo thần uy cùng cô kia cực đạo đế khôi đối kháng. Chiêu trường sinh huyền không cổ cầm, dây đàn rung động, chấn xuất từng tầng một phảng phất có khả năng đáng diệt hết thể cực đạo sóng âm. Mỗi một tầng sóng âm lướt qua cực đạo đế khôi, đều sẽ nhường thân hình khẽ run, thậm chí theo bên trong mang ra mấy sợi cực đạo máu thịt. Đó là Tiêu Dao đàn. Một vị lão nhân nhìn xem thiên nhãn trên đại trận chiêu trường sinh sử dụng cổ cầm, hết sức kinh ngạc nói. Hắn đều không dám xác nhận đây có phải hay không là trong truyền thuyết món kia cực đạo cổ cầm, bởi vì thời đại quá xa xưa, ít nhất đều có trăm vạn năm chưa từng nghe nói bộ dạng này cổ cầm tin tức. Áo gai minh tướng càng là chính diện cùng cực đạo đế khôi cứng rắn chống đỡ, hắn mặt không biểu tình, nhìn như không có cực đạo binh khí, nhưng hắn thân thể sự cường ngạnh, gần như không thua cực đạo đế khôi. Nhường quan sát này một trận chiến cổ lao chí tôn đều thấy kinh ngạc. Thử Vân, đây cũng là ngươi hậu chiêu. Đế khư bên trong, một cái ma khí mãnh liệt thân ảnh nhị nó nói, phái ra địch thước đám người bước ra Tử Vân đại đế này một bộ cực đạo đế khôi kỳ thật đã không tệ. Không phải cho dù là bọn hắn nếu là bỗng nhiên bị này một bộ cực đạo đế khôi tập kích, cũng có khả năng thụ trọng thương. Địch thước bốn người là đang tiêu hao Tử Vân đại đế, càng là tiêu hao Tử Vân đại đế lực lượng cuối cùng, bọn hắn này chút cổ lao chí tôn xuất thế về sau liền càng không đến mức bị Tử Vân đại đế cuối cùng đổi đi. Bất quá, hắn tin tưởng, Tử Vân đại đế át chủ bài tuyệt không đến mức này. Bọn hắn muốn làm nhất, nhưng thật ra là bức Tử Vân đại đế cưỡng ép khôi phục đỉnh phong lực lượng. Đó mới là đối Tử Vân đại đế lớn nhất tiêu hao. bọn hắn cũng tin tưởng cho dù là bây giờ Tử Vân đại đế cũng vẫn như cũ còn có cuối cùng đỉnh phong một trận chiến lực lượng, cho nên bọn hắn vẫn như cũ cẩn thận, không vội ở xuất thế. Mà lại bọn hắn này chút cổ lao chí tôn kẻ địch cũng không ngừng Tử Vân đại đế, bọn hắn lẫn nhau liền là địch nhân, bởi vì bọn hắn đều muốn cướp đoạt Tử Vân đại đế đại đạo nguyên ấn. Xuất thế thì cơ là vô cùng trọng yếu, ra tay trước không nhất định có khả năng chiếm tiên cơ, thường thường đi sau mới có thể chế nhân. Đương nhiên lúc này lại có ý định ra ngoài hiện, một cây ánh bạc sáng chói trường thương từ tinh không phía trên tới, mang theo tuyệt thế sắc cơ, đâm thẳng Lý Vân mà đi. Sau đó khiến cho mọi người khiếp sợ là Lý Vân bị này một cây trường thương xuyên thủng lồng ngực. Tử Vân đại đế, ngươi quả nhiên kém xa trước. Thiên môn thủ tướng tay cầm trường thương, máu me khắp người, vẻ mặt mang theo mấy phần dữ tợn nói, hắn vừa rồi bị một quyền đánh bay, hoàn toàn chính xác kém chút tử vong, nhưng hắn có thiên môn bí pháp, phải trả cái giá nặng nề vẫn là chống đỡ nổi. Hắn lần này tập kích, hắn cũng không nghĩ tới có thể đắc thủ, nhưng đắc thủ về sau, trong lòng của hắn đột nhiên có mấy phần xúc động. Hắn mong muốn chém giết Tử Vân đại đế, tự tay đánh chết một vị Bắc Đấu chi đế. Đây là bực nào kinh thế chiến tích, hắn chắc chắn tại thiên môn lưu danh sử xanh. Trường thương xuyên qua Lý Vân lồng ngực, thế nhưng không có một giọt máu chảy ra, bởi vì hắn đế huyết mau làm, xem ra vẫn là đạt được tay. Lý Vân bình tĩnh lẩm bẩm, dùng trước mắt hắn trạng thái, đích thật là không có kịp thời chú ý tới thiên môn thủ tướng này một bộ kích. Mà lại, thiên môn thủ tướng cũng không phải kẻ yếu, cũng có thể cùng hắn địch nổi cực đạo lực lượng. Lý Vân nắm chặt xuyên thể mà qua đầu thương, trở tay một quyền chấn xuất. Tại chấn xuất một quyền này đồng thời, hắn thả ra trong cơ thể còn thừa không nhiều đế huyết. Trong chớp mắt, sợi tóc của hắn không nữa khô trắng, thân thể khôi phục no đủ. Một cỗ vô thượng đế uy từ trên người hắn lan tràn ra, chấn động chư thiên. Oanh! Nắm đấm quét qua thiên môn thủ tướng, trực tiếp liền đem hắn đánh nổ, hóa thành một đoàn xương máu. Thiên môn thủ tướng tại chỗ tử vong. Đại đế, bắt đầu chư thiên người xuyên thấu qua thiên nhãn đại trận thấy cảnh này, đều thần tâm xúc động. Cho dù là loại trạng thái này đại đế, vẫn như cũ có vô địch vai. Tử Vân đại đế lúc tuổi già chiến đấu, không người nào nguyện ý bỏ lỡ, bởi vì cái này là lịch sử, là một cái tên là Tử Vân thời đại. Lý Vân một quyền oanh bạo thiên môn thủ tướng về sau, hắn rút ra lồng ngực trường thương, thiện tay hất lên. Trường thương hóa thành một đạo vô cùng lưu quang, mang theo quần quận đế uy, hướng áo gai minh tướng đánh tới. Áo gai minh tướng chú ý tới, nhưng tránh không khỏi. Mạnh như hắn thân thể, cũng trong nháy mắt bị trường thương này xỏ xuyên qua, vai trái một bộ phận lớn thân thể trực tiếp bị ép thành thịt mạt. Một bên khác, địch tước cùng Chiêu Trường Sinh cũng là một người tiếp Lý Vân một quyền, đồng thời còn có cực đạo đế khôi công kích. Trong chớp mắt, địch tước, Chiêu Trường Sinh cùng áo gai minh tướng ba người liền tràn ngập nguy hiểm, chỉ có thể dựa vào bí pháp đau khổ chống đỡ. Không bao lâu, địch thước vị này 10 vạn năm trước danh chấn tinh không tuyệt đại giai nhân liền bị Lý Vân một quyền đánh bại, hoàn toàn kết nàng truyền thuyết. Ngay sau đó chính là áo gai minh tướng, đồng dạng bị Lý Vân một quyền đánh sát. Duy nhất ngoại ý muốn đảo phát sinh ở Chiêu Trường Sinh trên thân, có một bàn tay lớn che trời theo trong tinh không rũ ra, bộc phát ra cực đạo đế uy, tại thời khắc cuối cùng nắm Chiêu Trường Sinh cứu đi. Thái Huyên thần xích cùng Tiêu Giao đàn này hai kiện cực đạo binh khí cuối cùng tự chủ bùng nổ bản nguyên vai cũng thoát ly chiến trường. Đến tận đây, địch thước, Chiêu Trường Sinh, thiên môn thủ tướng, áo gai minh tướng bốn người, chỉ có Chiêu Trường Sinh gần chết mà được cứu đi. Lý Vân nhìn xem cái kia nắm Chiêu Trường Sinh cứu đi bàn tay lớn, ánh mắt lấp lánh. Hắn tại đại thủ này cảm nhận được mấy phần quen thuộc cực đạo khí thế. Bất quá bây giờ hắn cũng để ý tới không được nhiều như vậy. Gì không xuất thế một trận chiến? Lý Vân sừng sững trên trời sao, ngạo thị cấm khu tuyệt địa, luôn xuất phát thủy, quần quần đế uy buông xuống trừ thiên vạn giới. Hắn đây là tại gọi hàng lần này nhằm vào hắn vài vị cổ lao chí tôn. Thế nhưng không người đáp lại. Thái Huyên thần tôn tại tử thành bên trong nhìn chăm chú lấy Lý Vân, yên lặng suy tính lấy bây giờ Lý Vân trạng thái. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có xuất thế. Hắn nhịn được, bởi vì hắn biết Lý Vân còn không có chân chính dầu hết đèn tắt. Ít nhất Thái Huyên thần tôn nhìn ra được, cố kia cực đạo đế khôi kỳ thật cũng là một phần vô thượng bảo dược, tại thời khắc cuối cùng nhất định cũng có thể vì Lý Vân nối lên nhất đoạn mệnh nguyên. Hắn đều đã sống lâu như thế, tự nhiên bảo trì bình thản. Lý Vân càng là nóng lòng một trận chiến, càng có thể nói rõ Lý Vân thời gian không nhiều. Không ngừng Thái Huyên thần tôn bảo trì bình thản, Diệt Tiên Lâm cùng Đế Khư cổ lão chí tôn cũng bảo trì bình thản. Bọn hắn lần này phái ra 4 người thăm dò ra Lý Vân át chủ bài cùng trước mắt trạng thái, đã đủ rồi. Bọn hắn cũng có thể dưới đây sớm chuẩn bị thủ đoạn đối phó với Lý Vân. Đến tại lúc nào xuất thế thu hoạch Lý Vân đại đạo nguyên ấn, bọn hắn đều có phán đoán của mình. Mà phán đoán của bọn hắn là, bây giờ vẫn không phải thời cơ tốt nhất. Lý Vân thấy không có người đáp lại, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, một lần nữa bày ra trường ngực, che giấu này một mảnh tinh không. Hắn vung tay lên một cái, cố kia cực đạo đế khôi liền trực tiếp tan biến. Những người kia không đổi, kỳ thật hắn càng không đổi. Lý Vân tiếp tục cảm ngộ sinh diệt chi đạo. Vừa rồi này vừa ra tay, hắn còn lại không nhiều đế huyết lại tiêu hao mấy phần. Trên người mục nát khí tức càng thêm nồng đậm. Nhưng hắn đối với loại kia mục nát bên trong thế nhưng tân sinh khí cảm ngộ khắc sâu hơn. Kết quả, chỉ trước mắt, vậy mà 3 năm qua đi. 3 năm này, thiên môn tiên quang không dứt, thời khắc sáng chói. Tử thành treo ở tinh không tuyệt đỉnh, chấn nhiếp chư thiên. Diệt Tiên Lâm hủy diệt tiếp quang thỉnh thoảng lấp lánh, khiến cho bắt đầu đế tinh rất nhiều đạo thống kinh hãi khó có thể bình an. Đế Khư tại minh vực trên vực sâu chìm nổi, cùng thâm viên khói đen mơ hồ hô ứng. Thế nhưng những địa phương này đều không có người xuất thế, mà Tử Vân đại đế đại đạo nguyên ấn một mực ở vào không ổn định muôn chốc từng mảng trạng thái. Nhưng Tử Vân đại đế lại từ đầu đến cuối không có ngã xuống, hai bên tựa hồ dạng này cầm cự được. Tử Vân, ngươi thật đúng là có thể chịu. Thái Huyên thần tôn một mực đang chú ý Lý Vân đại đạo nguyên ấn trạng thái, khiến cho hắn kinh ngạc chính là Lý Vân vậy mà nhịn 3 năm đều không có chân chính phải bỏ mạng. Này so với bọn hắn tính ra Lý Vân ngã xuống thời gian nhiều nhịn trọn vẹn 2 năm. Bất quá, hắn cũng không có thái ý bên ngoài. Đã vì đại đế, tự nhiên có loại phi phàm thủ đoạn. Cưỡng ép gượng chống mấy năm cũng không tính là gì. Thế nhưng, hắn tin tưởng, thời khắc này Lý Vân chắc chắn đã tiến nhập cuối cùng dầu hết đèn tắt trạng thái. Sau đó liền là bọn hắn mấy vị này cổ lão chí tôn xuất thế thì cơ. Người nào trước xuất thế, người nào sau xuất thế, người nào cuối cùng có thể được đến Lý Vân đại đạo nguyên ấn. Ai biết tại cuối cùng bị Lý Vân liều mạng đuổi đi. Đây mới là Thái Huyên Thần Tôn chân chính muốn cân nhắc sự tình, cũng là Đế Khư cùng Diệt Tiên Lâm cổ lão chí tôn đang suy nghĩ sự tình. Bọn hắn đang suy nghĩ cái gì chính mình trước xuất thế cùng sau xuất thế lợi và hại. Chương 5, Vạn Xà Mẫu Hoàng, 108 hung địa. Vạn Xà Mẫu xảo huyệt bên trong. Vạn Xà Mẫu Hoàng đang chuẩn bị khởi hành, nhưng lọt vào chúng nhiều tử nữ khuyên can. Mẫu Hoàng, không thể a. Bắt đầu chi đế không thể lừa gạt ta. Một tên toàn thân vảy rắn lại có giống như hổ giống như long nao túi nam tính nói với Vạn Xà Mẫu Hoàng. Can nhi, bây giờ cái kia bắt đầu đế chính là suy yếu nhất thời điểm, ta lúc này hướng hắn lấy muốn cái gì, hắn chưa hẳn dám cự tuyệt. Mặc dù hắn thực có can đảm không cho, ta cũng có thể động thủ đoạn. Vạn Xà Mẫu Hoàng kiên định nói. Mẫu Hoàng. Một tên khác con cái nói, mặc dù thật làm cho Mẫu Hoàng thành công, thế nhưng, Mẫu Hoàng liền không sợ đời tiếp theo bắt đầu đế tìm chúng ta thanh toán sao? Đến lúc đó chỉ sợ chúng ta Vạn Xà Mẫu xào huyệt có hủy diệt nguy hiểm a. Trong lịch sử giống chuyện như vậy cũng phát sinh qua không ít. Có người thừa dịp bắt đầu đế lúc tuổi già mong muốn gây sự, mặc dù phần lớn sẽ không thành công, nhưng cũng sẽ có thành công. Nhưng mặc dù thành công, chỉ cần bắt đầu giới lại xuất hiện đại đế, tất nhiên sẽ xuất lĩnh thiên binh trả thù lại. Khoa trương nhất kinh khủng một lần. 108 hung địa có 99 mảnh hung địa đều bị bắt đầu thiên binh đập nát. Hung địa càng là vì vậy mà trầm luân vạn năm lâu. Mạnh như thiên môn, minh vực đối mặt bắt đầu đế cũng phải mỗi ngàn năm tiến cống vô số tiên chân. Bọn hắn không quan trọng một cái Vạn Xà Mẫu xào huyệt làm sao dám trêu chọc bắt đầu đế. Không cần quá lo lắng, chỉ cần ta có thể được đến như thế đồ vật, ta có niềm tin chắc chắn thành là chân chính cực đạo hoàng tôn, đến lúc đó tự nhiên không sợ bắt đầu chi đế. Vạn Xà Mẫu Hoàng trầm giọng nói. Nàng tâm ý đã quyết. Chuyến này bắt đầu giới, nàng là phải đi. Bởi vì nàng lại không đột phá. Mặc dù lấy nàng lâu đời tuổi thọ, cũng nhanh đến cuối. Mà lại, nay một nhiệm kỳ bắt đầu đế mặc dù cũng cực cường, nhưng vẫn là không bằng đi qua một chút bắt đầu đế cường thế. Huống chi, nay một nhiệm kỳ bắt đầu đế bây giờ gặp phải uy hiếp muốn so với quá khứ phần lớn lúc tuổi già bắt đầu đế còn thảm liệt một chút. Đây là một lần cơ hội rất tốt. Bỏ lỡ cơ hội lần này, nàng chỉ sợ rất khó chiếm được bắt đầu đế như thế đồ vật. Mà bắt đầu đế được công nhận nhất vô hạ cực đạo giả, nàng cảm thấy có lẽ chỉ có chiếm được bắt đầu đế như thế đồ vật, nàng cũng mới có thể bước ra một bước cuối cùng kia. Cuối cùng, Vạn Xà Mẫu Hoàng vẫn là khởi hành đi tới bắt đầu giới. Nàng một đám con cái lòng có lo lắng, lại cũng khó có thể ngăn cản. Mẫu Hoàng tuy nói chỉ cần trở thành cực đạo hoàng tôn liền không sợ bắt đầu đế, thế nhưng bọn hắn 108 hung địa đều có nhiều ít cực đạo hoàng tôn chết tại bắt đầu đế tay rồi. Lúc này Lý Vân trên thân cái kia cỗ tân sinh khí càng lớn mạnh, phản phất thật muốn kể từ lúc này cỗ này mục nát rách nát thân thể sống thêm đời thứ hai. Ban đầu hắn sớm nên tọa hóa, nhưng hắn đã tiêu hao 19 hạt bất tử vật chất chống đỡ cho tới bây giờ. Trung bình một hạt bất tử vật chất có thể khiến cho hắn nhiều chống đỡ chừng một tháng, mà lại hắn cũng một mực tại lĩnh hội bất tử vật chất cái chủng loại kia vô hạn sinh cơ thuộc tính. Đối với hắn cảm ngộ sinh diệt chi đạo cũng là rất có dẫn dắt, tăng lên thật nhiều hắn cảm ngộ hiệu suất. Nếu có thể dùng cái này trạng thái duy trì 10 năm, ta có 3 thành nắm bắt sống thêm đời thứ hai. Lý Vân ở trong lòng đánh giá một chút, một vị đại đế mong muốn sống thêm đời thứ hai, vậy thì phải vượt qua đi chính mình. Này độ khó là vô cùng to lớn. Nếu không có bất tử vật chất, Lý Vân sớm chết rồi, mà lại là chết thảm. Những cái kia cổ lão chí tôn nhất định có thể ngửi được hắn ngã xuống tử khí, sau đó xuất thế đưa hắn chia ăn. Thế nhưng, mặc dù có bất tử vật chất, có thể đủ nhiều chịu một quãng thời gian, mong muốn sống thêm đời thứ hai, vẫn như cũ độ khó cực lớn. Húng chi còn lại bất tử vật chất khó mà khiến cho hắn chống nổi 10 năm. Mà lại, trong thời gian này, những cái kia cổ lao trí tôn cũng chưa chắc còn có thể vững vàng. Chỉ cần có một vị cổ lao trí tôn xuất thế, liền sẽ khiên động những người còn lại. Đến lúc đó đại chiến bùng nổ, hắn lại có thể không ưỡn lên đi qua. Hắn hôm nay, vẫn như cũng là cựu tử nhất sinh. Chẳng qua là so với trước thập tử vô sinh tốt hơn một chút thôi. Mà, nhưng vào lúc này, bắt đầu giới bỗng nhiên xuất hiện một cỗ đặc thù mà lại mạnh mẽ cực đạo khí thế. Bắt đầu giới chư thiên rất nhanh cảm nhận được cỗ này cực đạo khí thế. Cỗ này cực đạo khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn, có bao trùm chúng sinh cảm giác. So với trước đó Lam Huyền Hy, Địch Thước đám người tràn ra cực đạo khí thế mạnh lớn mấy lần không thôi. Thế nhưng, cỗ này cực đạo khí thế lại có chút đặc thù. Hết thảy thấy cỗ này cực đạo khí thế người, trong cơ thể đều mơ hồ nhịn không được sinh ra một cỗ sao động cảm giác. Mà phát giác được loại cảm giác này về sau, lại để cho mọi người rất đỗi chấn kinh. Có thể bằng vào cực đạo khí thế ảnh hưởng đến bắt đầu giới mịt mờ chúng sinh. Nói rõ cỗ này cực đạo khí thế phát ra người đạo hạnh cực cao, khẳng định là một vị khủng bố vô song nhân vật. Là ai? Bắt đầu giới mọi người ngạc nhiên nghi ngờ. Sau đó, theo lệ cũ, mở Thiên Nhãn đại trận. Thiên Nhãn đại trận mở ra về sau, mọi người liền nhìn người nọ đã xông vào Tử Vân đại đế trường vực bên trong, đã bắt đầu cùng Tử Vân đại đế giằng co. Đó là ai? Đại đa số người nhìn về phía cái này người, cũng không có lập tức nhận ra. Bây giờ Tử Vân đại đế vẫn như cũ toàn thân tràn ra một cỗ mục nát rách nát khí tức, nhưng ở hắn đối diện, một cái thân mặc y phục rực rỡ nữ tử sừng sững tinh không chi hạ, đầu đội vạn xà vương miện hạ là một tấm xinh đẹp tuyệt trần tiên nhan, hắn phong thái tuyệt thế, tựa như trên trời thần nữ. Thế nhưng, tất cả mọi người xuyên thấu qua thiên nhãn đại trận thấy nữ tử này, thấy lại không phải thánh khiết không thể khinh nhẫn, mà là không tự chủ được thấy trong cơ thể nóng nảy động không ngừng. Dẫn tới cơ thể người thấp như vậy tục dạ tính xúc động. Có thể là người tốt lành gì? Nhưng đại đa số người đối với vị này y phục rực rỡ nữ tử đều không có gì tốt cảm giác. Còn không bằng trước đó vị kia đã bị Tử Vân đại đế oanh sát địch trước đây. Rất nhanh, cũng có người nhận ra vị này y phục rực rỡ nữ tử là ai. Nàng giống như là 108 hung điệu bên trong vạn xà mẫu hoàng, nghe đồn nàng có được có thể cùng bất kỳ chủng tộc nào sinh sôi hậu đại năng lực, hắn trượng phu cùng con cái số lượng đều có thể đủ lấp đầy một phương tiểu thế giới. Có người nói, nàng tìm đến Tử Vân đại đế làm gì? Không biết, nàng và Tử Vân đại đế tựa hồ cũng không có thù hận, cũng không thể là tìm đến Tử Vân đại đế sinh con a. Mọi người nghị luận. Lý Vân nhìn xem vạn xà mẫu hoàng, khẽ chau mày. Hắn hiện tại chính là muốn tranh thủ hết thể thời gian cảm ngộ sinh diệt chi đạo thời điểm. Hiện tại nếu như muốn chiến đấu, vậy hắn liền phải tiêu hao bất tử vật chất khôi phục mấy phần đỉnh phong lực lượng. Mà tiêu hao bất tử vật chất tương đương với lãng phí thời gian của hắn. Lãng phí thời gian của hắn, hắn sống thêm đời thứ hai cơ hội liền càng xa vời. Vạn Xà Mẫu Hoàng, đến đây chuyện gì? Lý Vân mở miệng hỏi. Nếu như có khả năng, hắn cũng không muốn cùng Vạn Xà Mẫu Hoàng chiến đấu. Một khi hắn cùng Vạn Xà Mẫu Hoàng khai chiến, nói không chừng liền sẽ có cổ lão chí tôn nhịn không được nhảy ra ngoài. Một cái tác động đến nhiều cái. Đến lúc đó hắn lúc tuổi già đại chiến trực tiếp mở ra, hắn liền càng thêm không có thời gian. Muốn hướng ngươi mượn một vật. Vạn Xà Mẫu Hoàng ánh mắt tiên tính nói. Vật gì? Lý Vân hỏi. Mà chờ Vạn Xà Mẫu Hoàng nói ra vật gì về sau, Lý Vân lúc này vẻ mặt tối đen, một cỗ tuyệt thế vô song sát cơ từ trên người hắn lan tràn ra. Cho dù là xuyên thấu qua thiên nhãn đại trận nhìn xem nơi này, bắt đầu mọi người cũng mơ hồ có thể thấy này cỗ kinh khủng sát cơ. Đại đế nổi giận, bọn hắn nói cái gì? Bọn hắn nhìn ra được Tử Vân đại đế nổi giận. Thế nhưng hai vị cực đạo nhân vật nói chuyện, cực đạo khí thế bừa bãi tàn phá. Thiên nhãn đại trận truyền đến hình ảnh đều là mơ hồ, cũng không có khả năng thông qua hình miệng phán đoán lời nói. Sẽ không thật sự là muốn cùng Tử Vân đại đế sinh con đi. Có người suy đoán nói, nàng làm sao dám? Có người không tin Vạn Xà Mẫu Hoàng to gan như vậy. Lý Vân chậm rãi đứng lên. Cho dù thân như tiểu thụy, nhưng thân thể thẳng tắp, đứng ngạo nghệ trần thế. Vô thượng đế uy tràn ra, vẫn như cũ bệ nghệ thiên hạ. Người là chán sống sao? Lý Vân nhìn về phía Vạn Xà Mẫu Hoàng, trong đôi mắt mang theo không hề che giấu sát khí. Nếu không phải hắn không muốn lãng phí lực lượng, hắn lúc này đã đâm ra một quyền. Ngươi nếu không cho, ta tự rước chi. Vạn Xà Mẫu Hoàng trên mặt mang theo kiên quyết. Nàng sớm liền hạ quyết tâm, mà lại trực giác của nàng nói cho nàng, nếu có được đến đây vật, nàng thật sự có cực lớn khả năng thành là chân chính cực đạo hoàng tôn. Loại trực giác này phi thường cường liệt, có thể là nàng thọ nguyên nhanh đến phần cuối, xuất hiện một chủng loại giống như hồi quang phản chiếu trực giác. Khả năng này là nàng cơ hội cuối cùng, nàng đương nhiên sẽ không lùi bước. Nói xong, Vạn Xà Mẫu Hoàng trên tay xuất hiện một thanh có vạn xà quấn quanh quyền trượng. Trên người nàng cũng tại thời khắc này bộc phát ra một cô đáng sợ mà kinh dị khí tức, khủng bố vô song cực đạo khí thế từ trên người nàng khuyết tán đến bắt đầu giới chư thiên, khiến cho chúng sinh run rẩy. Lý Vân cảm nhận được Vạn Xà Mẫu Hoàng quyết tâm, vẻ mặt lập tức vô hạn âm trầm xuống. Hắn giờ phút này là chân nộ. Vì cái gì tại thời khắc mấu chốt này, không quan trọng một cái Vạn Xà Mẫu Hoàng cũng dám tới quấy rầy hắn. Ngươi hành động hôm nay, ngày khác ta định hủy diệt ngươi Vạn Xà Mẫu xào huyệt. Thậm chí, các ngươi 108 hung địa cũng muốn bởi vì ngươi mà trầm luân vào năm. Lý Vân nộ mà nói rằng, thanh âm mang theo cuồn cuộn vô thượng đế uy, truyền khắp bắt đầu chư thiên, làm cho tất cả mọi người đều có thể tại thời khắc này cảm nhận được Lý Vân phẫn nộ. Vạn Xà Mẫu Hoàng nghe xong, cũng là vẻ mặt hơi dừng lại. Nàng không nghĩ tới Lý Vân vậy mà phẫn nộ đến muốn cho 108 hung địa trầm luân vào năm. Đã từng hoàn toàn chính xác có bắt đầu đế làm đến qua. Cái gọi là trầm luân vạn năm chính là vạn năm không đế. Nhường 108 hung địa vạn năm vô pháp xuất hiện bất kỳ cực đạo giả. Mặc dù Lý Vân làm không được, thế nhưng nếu như đời tiếp theo bắt đầu đế biết được Lý Vân lời nói này, nói không chừng sẽ vì giữ gìn bắt đầu uy nghiêm, thay Lý Vân thực hiện câu nói này. Đến lúc đó nhưng chính là 108 hung địa ác ngộng bắt đầu. Thế nhưng, Vạn Xà Mẫu Hoàng vẫn như cũ không có ý định lùi bước. Nàng đối với bắt đầu đế vật kia nhất định phải được. Đến mức nàng cử động lần này có thể hay không cho 108 hung địa mang đến tai họa, nàng cũng không phải là hết sức lo lắng. Bây giờ 108 hung địa cũng có chí cường giả, không sợ bắt đầu chi đế. Không cần nói nhảm, tới đánh đi. Vạn Xà Mẫu Hoàng chủ động ra tay, vung lên vạn xà quyền trượng đánh tới hướng Lý Vân. Trong chốc lát, tinh không kịch chấn, vô số đạo đại xà hư ảnh bay ra, cuốn lên vô cùng vô tận thao thiên thần uy. Lý Vân đã không còn gì để nói, lúc này dung hợp một hạt bất tử vật chất, trong nháy mắt khôi phục vô thượng đại đế lực lượng, hắn cũng trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh! Này vừa đụng chạm, chấn động chư thiên vạn giới, bùng nổ cực đạo khí thế, khiến cho chúng sinh đều thấy kinh hãi. Này loại động tĩnh, chân chính cực đạo chí tôn chiến. Bắt đầu giới người thấy rung động nói, đã bao nhiêu năm, thật rất lâu không nhìn thấy này loại chí tôn cấp bậc đại chiến. Cũng chỉ có một số nhỏ bắt đầu lão nhân còn trải qua lần trước chí tôn đại chiến. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 6, cực đạo ngã xuống. Đối ở hiện tại phần lớn bắt đầu giới người mà nói, còn là lần đầu tiên cảm thụ chí tôn đại chiến, mà lại còn không phải hai vị chí tôn đại chiến. Cũng ngay một khắc này, bắt đầu đế tinh, chín đại cấm khu một trong, Diệt Tiên Lâm. Nơi này chợt bộc phát ra lấp lánh cửu thiên diệt tiên kiếp quang. Sau đó một hồi cổ lao tiếng đàn khoan thai truyền ra. Tiếng đàn dung nhập vô tận tinh không, trong chớp mắt truyền lại chư thiên vạn giới. Trong nháy mắt bình phục bắt đầu giới trong mọi người tâm hết thảy sao động. Cuối cùng, mọi người thấy, Một cái bạch y nam tử theo Diệt Tiên Lâm đi ra, từng bước bước vào tinh không, hắn đôi mắt thâm thúy mà tăng thương, phảng phất từ vạn cổ tới. Theo hắn bước vào tinh không bước thứ nhất, thiên địa vạn đạo chuyển động theo hắn, vì hắn run rẩy, rên rỉ. Như thế thần tư, cử thế vô song. Cái đó là Tiêu Dao Thiên Tôn. Hắn lại còn sống sót. Một vị lao thánh nhân thấy cảnh này, khiếp sợ không gì sánh nổi nói: "Đây là một vị vô cùng cổ lao chí tôn, không nghĩ tới hắn vậy mà không chết, một mực ngủ say tại Diệt Tiên Lâm bên trong." Thử Vân Đại Đế, cuối cùng cuộc chiến sao? Một tên bắt đầu lão nhân cảm nhận được Tiêu Dao Thiên Tôn vô thượng uy thế, thân thể đều nhịn không được run nói nói: "Tử Vân Đại Đế vì đương thời đại đế, hoàn toàn chính xác vô địch thiên hạ. Nhưng Tiêu Dao Thiên Tôn cũng là bắt đầu chí đế, tại niên đại cổ xưa đã từng quân lâm thiên hạ, tung hoành vô địch. Một khi va chạm, ai thắng ai thua cũng không tốt nói." Tiêu Dao Thiên Tôn di chuyển bộ pháp, chỉ xích thiên ngai, thi triển là chân chính cực đạo chí tôn cực tốc. Trong chớp mắt, hắn liền đến Lý Vân cùng Vạn Xà Mẫu Hoàng chiến trường. Lúc này Lý Vân vung đầu nắm đấm, mỗi một quyền đều mang ra vô tận cực đạo thần tắc, thiên đạo đều cùng hắn cộng minh, chấn xuất thao thiên minh mông vô thượng thần uy. Hắn lần này dùng hết hết thảy, căn bản không tiếp tiêu hao. Một quyền tiếp đấm ra một quyền, nhưng Vạn Xà Mẫu Hoàng liên tục bại lui. Thế nhưng Vạn Xà Mẫu Hoàng cũng là một vị sống hơn 10 vạn năm cao thâm cực đạo giả, đáy xúc tích thâm hậu, thủ đoạn bất phàm. Mặc dù bị Lý Vân toàn diện áp chế, vẫn như cũ chống đỡ bất bại, mà chỉ phải sống bất bại. Vạn Xà Mẫu Hoàng cho rằng như vậy đủ rồi, bởi vì nàng biết, khẳng định sẽ có người nhịn không được ra tay. Thì như vừa mới đến vị này Tiêu Dao Thiên Tôn. Thử Vân, đã tội. Tiêu Dao Thiên Tôn nhìn xem Lý Vân, hơi hơi thở dài. Hắn tự xưng Tiêu Dao, cũng không tốt chiến. Nhưng vì trong lòng mong muốn, hắn sẽ không lùi bước, có một số việc cũng không thể không vì. Hắn cũng chỉ liệu lần này, thành thì có thể sống, không thành thì hồn quy hư không. Hắn lúc này ra tay, là bởi vì hắn nhận vì thời cơ này cũng rất tốt. Tử Vân Đại Đế chắc chắn đã đến cuối cùng dầu hết đèn tắt giai đoạn, lại có Vạn Xà Mẫu Hoàng ra tay, hắn cơ hội không nhỏ. Một khi hắn hấp thụ Tử Vân Đại Đế đại đạo nguyên ấn, như vậy những người khác lại xuất thế lần nữa cũng vô ích. Nói xong, Tiêu Dao Thiên Tôn vung tay lên một cái, cực đạo khí tức trong nháy mắt bùng nổ, chí cường uy thế lệnh chư thiên chấn động. Sau đó từng sợi tựa như khúc nhạc vô thượng đạo đợt quyết tán ra, những nơi đi qua, vạn vật đều diệt. Đây mới thực là cực đạo đế uy. Tại bước ra Diệt Tiên Lâm một khắc này, hắn liền đã cực điểm thăng hoa, lần nữa khôi phục trước kia vô thượng tôn vị. Tiêu Dao, Lý Vân thấy Tiêu Dao Thiên Tôn đến, sầm mặt lại. Nhưng hắn đã không còn gì để nói. Tới hai cái, vậy liền chiến hai cái. Hắn quay người đấm ra một quyền, cung cấp bậc đế cấp uy năng chấn nát cái kia một mảnh khủng bố vô song khúc nhạc đạo ba. Thế nhưng Tiêu Dao Thiên Tôn ra tay cũng là mảy may nghiêm túc, không tồn tại lưu tình có thể nói. Mỗi một lần ra tay đều là không dùng sát chiêu. Lệnh tinh không run rẩy, lệnh chúng sinh run rẩy. Chỉ chốc lát, Lý Vân liền trên thân nhuộm đỏ, phần bụng bị Vạn Xà Mẫu Hoàng quyền trượng đánh xuyên, phía sau lưng bị Tiêu Dao Thiên Tôn chấn xuất một đạo ngục lớn, lộ ra bạch cốt âm u. Thế nhưng, Vạn Xà Mẫu Hoàng cũng bị Lý Vân oanh bạo nhỏ nửa người, Tiêu Dao Thiên Tôn lồng ngực giờ phút này cũng là nổ tung, một mảnh máu thịt bé bé. Hai vị vô thượng đế giả cùng một vị đỉnh tiêm cực đạo giả ở giữa chí tôn chiến. Hạo đại khủng bố chiến đấu gợn sóng truyền khắp chư thiên. Lệnh Tiên môn cùng Minh vực Thâm Nguyên cũng hơi rung động. 108 hung địa cùng 3000 di giới đều vì này mà chấn động. Vạn Xà Mẫu Hoàng, nàng dám trêu chọc bắt đấu chi đế. 108 hung địa cực đạo giả chú ý tới này một trận chiến bên trong Vạn Xà Mẫu Hoàng, không khỏi kinh ngạc nói: "Nàng đây là tự chịu diệt vong. Ngày khác bắt đầu thiên binh lại vào hung địa, nhất định binh lâm Vạn Xà Mẫu xảo huyện, còn có thể sẽ liên lụy chúng ta. Ngược lại cũng không sợ, tượng chủ bây giờ công tham tạo hóa, cực đạo thông thiên, không sợ bắt đấu chi đế." Tử Thành Thái Nguyên Thần Tôn tự nhiên cũng đang chú ý này một trận chiến. Hắn đang đợi xuất thế thì cơ. Đế Khương, Thiên Môn cùng Minh Vực cũng giống như thế. Kỳ thật, nếu như Tiêu Dao Thiên Tôn không xuất thế, trong bọn họ khẳng định cũng sẽ có người nhịn không được nhân cơ hội này xuất thế. Nhưng hiện tại xem ra, Tử Vân Đại Đế vẫn giữ có thừa lực. Trước xuất thế cũng không nhất định là có thể chiếm tiện nghi lấy được trước đại đạo nguyên ấn. Lúc này, Lý Vân toàn thân tắm máu, sợi tóc rối tung, trên người cực đạo đế ý cũng bị đánh ra nhiều chỗ chỗ thủng. Vạn Xà Mẫu Hoàng trạng thái cũng là cực kém, nhưng nàng đáy xúc tích thâm hậu, lại còn có thể chống đỡ. Tiêu Dao Thiên Tôn cũng là so sánh khá hơn một chút, nhưng cũng thương thế không nhẹ. A a a. Lý Vân ngửa mặt lên trời gào thét, hắn một hơi dung hợp 10 hạt bất tử vật chất. Thương thế trên người cơ hồ trong chớp mắt khôi phục, trong cơ thể sinh cơ tuôn ra, đế huyết thức tỉnh. Hắn cũng không chút do dự lần nữa đốt lấy hết tất cả. Một thân cực đạo đế uy lần nữa trèo đến đỉnh phong. Liên cái kia lung lay sắp đổ phảng phất tùy thời theo thiên đạo chóp từng mảng đại đạo nguyên ấn giờ phút này cũng khôi phục mấy phần vững chắc. Hắn đấm ra một quyền. Cái thế vô song đại đế khí tức chấn động chư thiên, lang tuyệt vạn cổ. Vạn Xà Mẫu Hoàng bị một quyền này đánh bay, toàn thân máu tươi nổ tung, thân thể cơ hội muốn hóa thành vỡ mạt, tựa như một bãi bùn nhão rơi vào vô tận tinh không bên trong. Nếu không phải nàng không tiếc đại giới thi triển bí pháp, nàng thậm chí cũng có thể dưới một quyền này ngã xuống. Chư thiên và giới, tại thời khắc này lần nữa cảm nhận được loại kia cường tuyệt vô địch bắt đầu đại đế thần uy. Thử Vân, ngươi lại còn có đỉnh phong lực lượng. Thái Nguyên Thần Tôn nhìn xem này một trận chiến, vẻ mặt hơi lộ ra ngưng trọng, hơi kinh ngạc nói. Hắn cũng dự không ngờ được Lý Vân lại còn có thể bộc phát ra bực này đỉnh phong lực lượng, cũng lập tức khiến cho hắn có chút vui mừng không có lập tức xuất thế. Thiên Môn cùng Minh Vực cũng là hết sức kinh ngạc. Thật đúng là không thể khinh thị bất luận một vị nào bắt đấu chi đế. Không gần như chỉ ở dầu hết đèn tắt trạng thái cứng rắn nhiều nhịn mấy năm, cuối cùng lại còn có thể bùng nổ đỉnh phong lực lượng. Chỉ có thể nói còn tốt nhịn không được trước hết nhất xuất thế không phải bọn hắn, mà là Tiêu Dao Thiên Tôn. Có thể nói, Tiêu Dao Thiên Tôn là thay bọn hắn lại kiểm tra xong Lý Vân một cái át chủ bài, mà lại có thể là Lý Vân cuối cùng át chủ bài. Tiêu Dao Thiên Tôn nhìn xem thời khắc này Lý Vân, cũng là lông mày sâu nhăn, vẻ mặt nghiêm trọng. nhưng hắn đã không còn gì để nói, chỉ có thể tiếp tục chiến. Nếu là Lý Vân thật dầu hết đèn tắt, vậy hắn trước hết nhất xuất thế, hoàn toàn chính xác có khả năng đoạt lấy được trước Lý Vân đại đạo nguyên ấn. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Lý Vân còn có dấu đỉnh phong lực lượng, nhiều Tiêu Giao Thiên Tôn đều không thể khu phục. Bọn hắn này cổ lão chí tôn suy tính thiên cơ đều là một tay hảo thủ. Bọn hắn suy tính Lý Vân coi như lại có thể chịu, cuối cùng một năm này cũng là cực hạn. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn vẫn là tính sai. Mặc kệ Lý Vân là dùng gì thủ đoạn che giấu thiên cơ, nhưng Lý Vân hoàn toàn chính xác làm được, hắn lừa tất cả mọi người. Giết. Lý Vân nâng quyền đánh phía Tiêu Giao Thiên Tôn. Tiêu Giao Thiên Tôn cũng không lùi không cho, chính diện cùng Lý Vân cứng rắn chống đỡ. Oanh. Khí thế khủng bố mãnh liệt mà ra, chấn động vạn thiên vũ trụ. Lý Vân nửa bên đầu đều vỡ vụn, đế huyết vung vãi tinh không. Tiêu Giao Thiên Tôn cũng là nửa người kém chút sụp đổ, máu tươi kẹp lấy thịt vụn phun ra. Mà đúng lúc này, Lý Vân cũng cuối cùng vận dụng hắn tay kia át chủ bài. Một bộ cực đạo đế khôi bỗng nhiên theo bát phương trong hư không xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện liền trực tiếp một quyền hướng Tiêu Giao Thiên Tôn đập tới. Nếu là tại vừa rồi, dạng này tập kích, Tiêu Giao Thiên Tôn nhất định có thể sớm phát giác. Cho dù là chính diện đối mặt dạng này, một bộ đế khôi cùng Lý Vân giáp công, hắn đều có thể ứng đối. Nhưng lúc này, hắn vừa cùng Lý Vân cứng rắn chống đỡ một chiều, đang lực có thua thời điểm, liền đột nhiên gặp tập kích, hắn liền nhất thời khó mà chống đỡ. Oanh! Cực đạo đế khôi một quyền hạ xuống, trực tiếp nắm Tiêu Giao Thiên Tôn nửa người đánh nát. Khủng bố vô song cực đạo đế uy tràn ngập vô tận tinh không, nhường chư thiên vạn giới đều run rẩy động không ngừng. Có thể nói, Lý Vân này nhất thời cơ tóm đến tinh chuẩn, vừa vặn cho Tiêu Giao Thiên Tôn một kích chí mạng. A! Tiêu Giao Thiên Tôn thét dài một tiếng, đế huyết đang tiêu đốt, một thân đạo hạnh tại cực điểm tăng lên. Hắn thi triển vô thượng bí pháp, lần nữa khôi phục thương thế, nhưng hắn cũng trả giá nặng nề. Hắn lúc này sợi tóc cũng bắt đầu khô trắng, thân thể bắt đầu tràn ngập một cỗ mục nát khí. Giết! Lý Vân tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì lưu tình. Hắn kéo dài bùng cháy đế huyết, thăng hoa chiến lực, cùng thiên đạo cộng minh, mượn bộ phận tinh không lực lượng. Mà lại, hắn đoạn thời gian này cảm ngộ sinh diệt chi đạo, hắn đại đế đạo hạnh cũng là hơi có tinh thâm. Tuy không có khiến cho hắn chiến lực có cái gì chất biến, nhưng ít nhiều vẫn là tăng lên mấy phần đại đế lực lượng. Lý Vân lại là một quyền xuyên qua Tiêu Giao Thiên Tôn lồng ngực, mà Tiêu Giao Thiên Tôn cũng là chém xuống hắn nửa cái chân. Thế nhưng, Lý Vân còn có đế huyết có khả năng bùng cháy khôi phục, mà Tiêu Giao Thiên Tôn thì là chân chính đến dầu hết đèn tắt. Đến cuối cùng, Tiêu Giao Thiên Tôn không thể khôi phục. Lý Vân một quyền hạ xuống, triệt để vành sát Tiêu Giao Thiên Tôn. Tiêu Giao đàn cũng sớm tại chí tôn trong đụng chạm bị đánh nát. Đương nhiên, thiên đạo nổ vang, vạn đạo cùng run. Xuất hiện này loại dị tượng, mang ý nghĩa một vị cực đạo đại đế ngã xuống, cũng hướng thế nhân tuyên cáo, Tiêu Giao Thiên Tôn đã chết, chết tại Tử Vân đại đế tay. Lý Vân đăng lâm tinh không tuyệt đỉnh, nhìn xuống chư thiên vạn giới. Hắn tìm tòi một thoáng vạn xà mẫu hoàng, nhưng phát hiện nàng sớm đã rời đi, đoán chừng là thụ thương quá nặng hoặc là e ngại với hắn mà chạy trốn. Bất quá, hắn kỳ thật ban đầu liền không quan tâm cái gì vạn xà mẫu hoàng. So với vạn xà mẫu hoàng, tự nhiên toàn lực trấn sát Tiêu Giao Thiên Tôn càng có ý nghĩa. Lúc này, thiên môn dị động, một đạo tiên quang sáng chói thân ảnh xuất hiện tại thiên môn, tựa hồ liền muốn vượt giới tiến đến. Nhưng cuối cùng, đạo thân ảnh này vẫn là biến mất, không có tiến đến. Lý Vân chẳng qua là thản nhiên nhìn liếc mắt. Hắn biết thiên môn không phải mới vừa nghĩ tới giết hắn, mà là muốn bắt đi thần hồn của Tiêu Giao Thiên Tôn. Thế nhưng Lý Vân ra tay, sao lại còn để lại thần hồn của Tiêu Giao Thiên Tôn? Tự nhiên là cùng nhau đánh tan. Một vị cực đạo thần hồn của đại đế, ẩn chứa chí cao bản nguyên chi lực, vẫn là để hắn trở về bắt đầu giới bản nguyên thì tốt hơn. Nay chút cổ lão chí tôn một mực cầu thả lấy bất tử, cũng là chiếm lượng lớn bản nguyên chi lực, đối với bắt đầu thiên đạo cũng là một loại trầm trọng gánh vác. Chương 7, cuối cùng tiến đến. Lý Vân tại tinh không tuyệt đỉnh quét mắt các đại cấm khu cùng tuyệt địa, ánh mắt như điện, ẩn chứa vô thượng đế uy. Hắn thời khắc này trạng thái còn có thể duy trì đỉnh phong lực lượng. Tại cùng Tiêu Giao Thiên Tôn chém giết thời điểm, hắn lại tiêu hao trọn vẹn 60 hạt bất tử vật chất, bằng không thì cũng khó mà duy trì đỉnh phong. Dù sao, Tiêu Giao Thiên Tôn đã từng vì bắt đầu chi đế, mặc dù đại đạo thoái hóa, tuổi già máu suy, nhưng một thân chiến lực vẫn như cũ kinh thiên động địa, không thua bất luận cái gì cực đạo chi đế. Nếu như Lý Vân không có bất tử vật chất, không có ở sinh diệt chi đạo bên trên có chỗ tinh thâm, dùng hắn trạng thái bình thường giao qua hiện tại, hắn chỉ sợ cũng khó có thể đánh giết Tiêu Giao Thiên Tôn, tối đa cũng chẳng qua là kéo lấy Tiêu Giao Thiên Tôn cùng chết thôi. Bị Lý Vân ánh mắt quét nhìn, các nơi cấm khu cùng tuyệt địa không có trả lời, cho dù là Tử Thành cùng Đế Khư cũng là yên tĩnh lại. Bọn hắn rõ ràng không có ý định xuất thế, lúc này xuất thế vẫn như cũ có khả năng bị Lý Vân đổi đi lớn nửa cái mạng. Đối với bọn hắn bây giờ trạng thái mà nói, dù cho chẳng qua là thụ trọng thương, cũng có thể chịu đựng không được mà ngã xuống. Thái Huyên Thần Tôn quyết định chờ một chút, không muốn mạo hiểm cùng loại trạng thái này Lý Vân liều mạng. Đợi thêm 1-2 năm, hắn không tin Lý Vân còn có thể bùng nổ hôm nay đỉnh phong lực lượng. Mọi thứ chắc chắn sẽ có cái cực hạn. Lý Vân thấy không có người lại xuất thế lần nữa, hắn cũng không có khả năng chủ động giết đi qua, mà lại hắn hiện tại cũng sẽ không lãng phí này khí lực. Hắn lúc này thu lại huyết khí, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, nắm chặt thời gian tiếp tục cảm ngộ cái kia tịch diệt bên trong tân sinh khí tức. Vừa rồi trận chiến kia đánh xong, hắn cũng không có còn lại nhiều ít bất tử vật chất. Sống thêm đời thứ hai hy vọng càng xa vời, nhưng hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Mặc dù cuối cùng thật chỉ có một đường chết, hắn đời này cũng đầy đủ. Đại đế, bắt đầu chư thiên mọi người thấy Lý Vân chấn sát Tiêu Giao Thiên Tôn, uy hiếp vạn thiên vũ trụ. Bọn hắn cũng không cách nào không cảm thấy rung động cùng xúc động. Thử Vân đại đế cũng không thẹn vì bắt đầu chi đế. Dù cho là lúc tuổi già, vẫn như cũ vô địch, vẫn như cũ có thể chấn sát hết thể địch tới đánh. Bắt đầu chi đế, thủy chung vô địch. 108 hung địa một vị nào đó cực đạo hoàng tôn mắt thấy này một trận chiến, cũng không khỏi thở dài. Hắn nhìn về phía bên cạnh hấp hối Vạn Xà Mẫu Hoàng, bình tĩnh nói, hối hận ra tay rồi sao? Vạn Xà Mẫu Hoàng thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, mà lại là đạo thương, thời gian ngắn tuyệt khó khôi phục. Nàng này một trận chiến bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Nếu như trong vòng 100 năm vô pháp đột phá, nàng là thật cách cái chết không xa. Ta sẽ còn lại ra tay. Vạn Xà Mẫu Hoàng trầm giọng nói, nàng cũng không hối hận, bởi vì nàng không có lựa chọn tốt hơn. Thật sao? Vậy chúc ngươi thành công đi. Vị này cực đạo hoàng tôn cười cười nói, sau đó quay người liền đi. Hắn liền là tới gần chút nữa tới quan chiến. Hắn cùng Vạn Xà Mẫu Hoàng nhiều ít cũng có mấy phần giao tình, cho nên nhìn thấy Vạn Xà Mẫu Hoàng trọng thương chạy ra, thuận tay cứu được một thoáng. Bất quá muốn hắn đi giúp Vạn Xà Mẫu Hoàng đối phó Tử Vân Đại Đế, hắn là dĩ nhiên sẽ không đi làm. Hắn vừa thành cực đạo hoàng tôn không lâu, còn có lượng lớn tốt thời gian có khả năng hưởng thụ, không đang tìm đường chết đi trêu chọc Bắc Đấu Chi Đế. Chỉ chớp mắt, lại là 2 năm qua đi. Một ngày này, Lạc Nữ Thượng Tiên mượn nhờ Thiên Môn Chí Bảo thôi diễn Bắc Đầu Giới Thiên Đạo Bản Nguyên. Tại bọn hắn Thiên Môn người nhìn tới, Bắc Đầu Giới Thiên Đạo Bản Nguyên là đặc biệt nhất. Tại Bắc Đầu Giới chứng đạo cực đạo giả đều là nhất vô hạ cực đạo giả, có được bao trùm vạn thiên vũ trụ cực đạo giả vô địch lực lượng. Bọn hắn mong muốn nghiên cứu Bắc Đầu Giới Thiên Đạo Bản Nguyên, thậm chí nghĩ chiếm lấy Bắc Đầu Giới Thiên Đạo Bản Nguyên, dung nhập Thiên Môn Bản Nguyên bên trong. Bọn hắn cho rằng, đây là một đầu có khả năng nắm Thiên Môn tiến hóa thành tiên vực con đường. Dù sao, bây giờ tiên vực phong bế, vạn thiên vũ trụ phi tiên đường đều đã đoạn tuyệt. Có người có khả năng thông qua một chút thủ đoạn sống tạm mà trường sinh, nhưng không ai có khả năng vĩnh sinh. Mà bọn hắn muốn nhất, đương nhiên là vĩnh sinh. Thiên Môn cùng Minh Vực kỳ thật đã từng đều là tiên vực một bộ phận, chỉ là bởi vì tiên vực bùng nổ đại chiến mà bị đánh nát ngã xuống. Cho nên, Thiên Môn cùng Minh Vực vẫn cảm thấy bọn hắn chỉ cần có thể mô phỏng ra tiên vực bản nguyên, liền có thể tiến hóa thành một mảnh tiểu tiên vực, dùng cái này đạt được vĩnh sinh. Thế nhưng, Lạc Nữ Thượng Tiên lại tại lúc này đột nhiên phát hiện một cái để cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình. Cái kia chính là, nàng tại Tử Vân Đại Đế đại đạo nguyên đi lên, phát hiện một cỗ tân sinh khí. Cỗ này tân sinh khí ẩn giấu đến vô cùng sâu, tại đại đạo nguyên ấn sâu nhất tầng nội bộ, đang không ngừng rửa sạch cái này đại đạo nguyên ấn từng sợi mốc meo rách nát khí, phảng phất muốn dùng cái này thuế biến mà tân sinh. Không tốt, Tử Vân muốn tân sinh thuế biến, sống thêm đời thứ hai. Lạc Nữ kinh hãi nói, mặc dù nàng không biết Tử Vân Đại Đế là làm được bằng cách nào, vì cái gì đều đã gần như tọa hóa, thậm chí tại lúc tuổi già liên tục đại chiến, vẫn còn có thừa lực đi trùng kích đời thứ hai. Nhưng tình huống hiện tại chính là, Tử Vân Đại Đế hoàn toàn chính xác đã ở trên con đường này đi ra một đoạn lớn. Nếu là không ngăn cản, hắn thật vô cùng có khả năng nên đón tân sinh, sống thêm đời thứ hai. Đến lúc đó, Thiên Môn phải đối mặt sẽ là một cái càng cường đại hơn Bắc Đấu Chi Đế. Nói như vậy, bọn hắn Thiên Môn tuyệt đối khó có ngày sống dễ chịu. Nghĩ tới đây, Lạc Nữ Thượng Tiên cảm thấy vui mừng. Nếu không phải vừa lúc đến định kỳ quan sát Bắc Đầu Giới Thiên Đạo Bản Nguyên thời gian, nếu không phải Thiên Môn Chí Bảo đủ mạnh có khả năng đi sâu thăm dò Bắc Đầu Giới Thiên Đạo Bản Nguyên, nếu không phải nàng thăm dò Bắc Đầu Giới Thiên Đạo Bản Nguyên thời điểm thuận tiện tra nhìn thoáng qua Tử Vân Đại Đế đại đạo nguyên ấn, nếu không phải Thiên Môn Chí Bảo đồng dạng có khả năng thấy rõ đại đạo nguyên ấn tầng sâu, nàng đều khó có khả năng phát hiện Tử Vân Đại Đế đại đạo nguyên ấn cố này tân sinh khí. Lạc Nữ Thượng Tiên lập tức đem tin tức này truyền ra ngoài. Rất nhanh, Bắc Đầu Giới các đại cấm khu, tuyệt địa, cùng với minh vực, 108 hung địa cùng 3000 di giới, nhưng phàm đi đến cực đạo chí tôn cấp bậc nhân vật đều thông qua đủ loại con đường biết được tin tức này. Theo Thiên Môn biết được Tử Vân Đại Đế đang trùng kích đời thứ 2 đồng thời cùng với đi ra một đoạn lớn đường tin tức. Bọn hắn đều chấn kinh. Bắc Đầu Chi Đế muốn sống thêm đời thứ 2. Có người kinh ngạc nói, ban đầu Bắc Đầu Chi Đế liền là vô địch đại danh tử. Sống thêm đời thứ 2, đó không phải là càng vô địch. Bất quá, đối với 108 hung địa cùng 3000 di giới cực đạo giả mà nói, bọn hắn càng nhiều là kinh ngạc tán thán cùng kính sợ. Mà đối với Thiên Môn, Minh Vực, cấm khu cùng tuyệt địa mà nói, thì là kinh sợ. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép một vị khôi phục cường thịnh khí huyết Bắc Đấu Chi Đế xuất hiện. Thì ra là thế. Tử Vân, ngươi giấu thật là sâu, vượt qua chúng ta dự liệu của tất cả mọi người. Thái Huyên Thần Tôn giờ phút này cũng là không thể không bội phục Lý Vân. Liên tục đại chiến, còn có thể chịu đến bây giờ. Thỉnh thoảng còn xuyên thấu qua đại đạo nguyên ấn lửa gạt thiên cơ, để bọn hắn nghĩ lầm Lý Vân còn có dư lực, để bọn hắn không dám liều lĩnh xuất thế liều mạng. Kết quả, không để ý, Lý Vân đều tới mức độ này. Mặc dù khoảng cách muốn chân chính sống thêm đời thứ hai còn kém rất nhiều, nhưng mặc dù có một cơ hội sống thêm đời thứ hai, vậy cũng là to lớn uy hiếp. Nếu là Thiên Môn người không nói trước phát hiện, xuất hiện một vị sống thêm đời thứ hai Bắc Đấu Chi Đế, đối bọn hắn mà nói, uy hiếp là vô cùng to lớn. Và anh, Thái Huyên Thần Tôn không lại chờ đợi, sau khi biết được tin tức này, hắn liền trực tiếp xuất thế. Tử thành màu xám lưu quang mãnh liệt mà ra, khủng bố mà kinh dị cực đạo khí tức tràn ngập bát phương tinh không, nhường chư thiên cũng hơi rung động. Thái Huyên Thần Tôn bước ra tử thành, quân lâm tinh không chi hạ, tay hắn cầm thần xích, nháy mắt cực điểm thăng hoa, vạn đạo tế minh, một cỗ trên đời vô địch ý vị tự nhiên lưu chuyển khắp quanh thân, chấn động chư thiên vạn giới. Đồng dạng, đế khư một mảnh mà khí mãnh liệt, một cái nhân vật vô thượng cầm trong tay một tòa hắc xích ma tháp đi ra đế khư, cực điểm thăng hoa, đang lâm tinh không tuyệt đỉnh. Hắn một thân ma khí thao thiên, chân đạp vô thượng pháp tắc thần liên tạo thành trật tự chi lộ bên trên, nhìn xuống chư thiên vạn giới, đôi mắt đang mở hí, tinh vực run rẩy dữ dội, vũ trụ tinh thần đều muốn hóa thành bụi trần. Cái đó là chân ma đại đế. Có người xuyên thấu qua thiên nhãn đại trận thấy đế khư vị này nhân vật vô thượng, vẻ mặt kinh hãi nói, là chân ma đại đế. Đó là loạn ma tháp, ta tại cổ thư gặp qua. Không nghĩ tới, vị này cổ lao chí tôn vậy mà cũng sống sót. Một vị thánh nhân thấy rung động. Tử Vân Đại Đế lúc tuổi già, đối mặt địch nhân đều là này loại vi chấn vạn cổ cực đạo chí tôn sao? 2 năm trước vị kia tiêu giao thiên tôn, Cho tới bây giờ Thái Nguyên Thần Tôn cùng Chân Ma Đại Đế, vị nào không phải đã từng vô địch chư thiên vạn giới, lưu lại uy danh hiển hách kinh khủng tồn tại. Theo Thái Nguyên Thần Tôn cùng Chân Ma Đại Đế xuất thế, Thiên Môn cùng Minh Vực cũng đồng dạng có người tiến vào Bắc Đầu Giới. Hai đạo tiên quang sáng chói bóng người đi ra Thiên Môn, vung xuống Bắc Đầu Giới. Hai người này, mỗi một vị đều tản ra cực hạn mạnh mẽ vô thượng uy thế. Bọn hắn phân biệt là Lạc Nữ Thượng Tiên cùng với Tì Mắt Thượng Tiên. Minh Vực Thâm Viên cũng đi ra một vị toàn thân tản ra màu đỏ hỏa diễm cực đạo nhân vật. Hắn vừa xuất hiện, loại kia cực đạo hỏa diễm khí tức phảng phất có khả năng bỏ qua thời không ngăn trở, trong nháy mắt nhường Bắc Đầu Chư Thiên tất cả mọi người mơ hồ cảm nhận được mấy phần nóng bỏng cảm giác. Hắn là Sích Phong Minh Đế, đồng dạng là sừng sững cực đạo đỉnh nhân vật vô thượng. Năm vị cực đạo chí tôn, mỗi thánh địa xuyên thấu qua thiên nhãn đại trận thấy này năm vị cực đạo chí tôn, cảm thụ được loại kia bao trùm chúng sinh khủng bố khí thế, thân thể đều nhịn không được run. Cái này khiến Tử Vân Đại Đế như thế nào chống lại? Có người ai thán nói, Tử Vân Đại Đế đêm nay năm so đi lên phần lớn Bắc Đầu Đế lúc tuổi già còn khốc liệt hơn. Đại Đế, Tử Vân Thánh Địa người thấy bực này đội hình tới đối phó Đại Đế, bọn hắn thấy càng thêm bi ai, bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Thái Nguyên Thần Tôn cùng Chân Ma Đại Đế cũng đều từng là Bắc Đầu Chi Đế, bản thân chiến lực liền tuyệt đối không thua Đại Đế, lại thêm Thiên Môn hai vị thượng tiên cùng một vị Minh Đế, vậy làm sao có thể địch? Trong chớp mắt, năm vị cực đạo chí tôn đã đi tới Lý Vân chỗ hoang vu tinh vực, nhưng bọn hắn cũng đều cắt cứ một phương, lẫn nhau giằng co. Bọn hắn kỳ thật cũng đều là kẻ địch, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại cũng có một cái cùng chung mục tiêu thôi. Thế nhưng, chờ sẽ như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nói không chừng giữa bọn hắn cũng sẽ lẫn nhau liều mạng. Thử Vân, hà tất đau khổ dãy rủa, sớm làm giải thoát không phải tốt hơn? Thái Nguyên Thần Tôn mở miệng nói. Hắn đối với Lý Vân trong lòng cũng là bội phục, vị này đối thủ mưu tính nhiều năm, lừa gạt thiên cơ, ẩn nhận đến nay lại còn muốn sống thêm đời thứ hai, chỉ một điểm này liền vượt qua đi không ít Bắc Đầu Đế, quả thật không thể khinh thị bất luận một vị nào Bắc Đấu Chi Đế a. Các ngươi không phải cũng như thế? Lý Vân mở mắt ra, chậm rãi nói. Hắn không tiếc đại giới chân sát chí tôn, lấy hết tất cả có khả năng đi sống thêm đời thứ hai, cũng chỉ là không cam tâm tùy tiện chết đi thôi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 8, tuyệt thế trận đồ. Nói xong, Lý Vân vừa nhìn về phía Thiên Môn hai vị thượng tiên cùng Sích Phong Minh Đế, cười lạnh nói, các ngươi Thiên Môn cùng Minh Vực thật đúng là không ăn giáo huấn, thật không sợ một ngày kia bị ta Bắc Đầu Thiên binh cho triệt để san bằng? Lạc Nữ thượng tiên nghe vậy, nhẹ nhàng trả lời, ta Thiên Môn từ có vô thượng nội tình bảo hộ, chưa bao giờ e ngại các ngươi Bắc Đầu giới, chẳng qua là khinh thường tại lãng phí sức lực cùng các ngươi này chút mệnh ngắn Bắc Đầu Đế tử đâu thôi. Sích Phong Minh Đế đối với Lý Vân uy hiếp lời nói, cũng không làm trong lời nói đáp lại. Hắn trong mắt tinh mang chợt hiện, trong chốc lát vô thượng cực đạo khí thế lan tràn ra. Sau đó tiện tay một trường đẩy ra, hừng hực ánh lửa bừa bãi tàn phá mà ra, nhuộm đỏ bát phương tinh vực, cực hạn khí tức kinh khủng phảng phất diệt thế. Mà Sích Phong Minh Đế xuất thủ trước liền phảng phất chiến đấu kèn lệnh. Những người còn lại cũng đồng thời ra tay. Thái Nguyên Thần Tôn toàn thân thần quang nở rộ, lăng tuyệt hết thể cực đạo khí tức bùng nổ, thần uy hạo đãng, chấn động cửu tiêu tinh hà. Tay hắn năm thần xích bổ ra, khủng bố vô song màu xám lưu quang bắn ra, khiến cho bốn phương hư không đều rung động kịch liệt. Chân Ma Đại Đế đang lâm tinh không tuyệt đỉnh, toàn thân khí thế thao thiên, ma tư thế khiếp người, ngạo thị chư thiên. Hắn một tay đè xuống loạn ma tháp, trong chốc lát sát khí doanh thiên cổ, chấn động hoàn vũ. Lạc Nữ thượng tiên cùng Tâm Mắt thượng tiên một người cầm kiếm, một người cầm đao, riêng phần mình chạm ra sắc bén vô song cực đạo tiên quang, có một loại bất hủ ý chí cùng sắc cơ. Bắt đầu chư thiên, 108 hung địa, 3000 di giới, đều đang mượn trợ vô thượng thiên mắt trận pháp quan sát này một trận chiến. Nhưng khi này một trận chiến chân chính bùng nổ, cái gì vô thượng trận pháp đều trong nháy mắt bị cái kia mịt mờ thao thiên cực đạo khí thế che giấu. Bọn hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng lại có thể cảm nhận được trận này đại chiến khủng bố. Chẳng qua là theo sâu trong tinh không truyền đến cực đạo khí tức, liên đệ bọn hắn nhịn không được thân thể run rẩy, thấy phát ra từ linh hồn sợ hãi. Trận này cực đạo chí tôn cuộc chiến, có thể là gần 10 vạn năm kinh khủng nhất chiến đấu. Đối mặt năm vị cực đạo chí tôn đồng thời công kích, Lý Vân trong nháy mắt dung hợp cuối cùng 11 hạt bất tử vật chất. Nhưng này 11 hạt bất tử vật chất cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, tục hắn một đoạn ngắn đỉnh phong thôi. Bây giờ cũng là chân chính đến trận chiến cuối cùng. Này một trận chiến, hắn thập tử vô sinh, nhưng hắn không thể tránh né, chỉ có thể liều lấy hết tất cả, chém hết đi đến. Hắn cũng không cần giữ lại. Cũng tại thời khắc này tuôn ra hắn cuối cùng một lá bài tẩy. Phiến tinh vực này, có 9000 hành tinh chợt bộc phát ra một cỗ tuyệt thế tinh quang, đồng thời lẫn nhau tương liên dung hợp, hình thành một bức vô thượng 9000 tinh quang trận đồ. Bộ dạng này 9000 tinh quang trận đồ chính là Lý Vân này vạn năm qua lớn nhất chuẩn bị. Hắn tại trên trận pháp nghiên cứu, tại các triều đại Bắc Đầu Đế bên trong hẳn là đều tính cao. Bởi vì hắn ban đầu dự định bằng vào trận pháp sống thêm đời thứ hai. Hắn đã từng bố trí trận pháp, theo 99 chỗ bảo địa hấp thu năng lượng, muốn đem tự thân ẩn dưỡng thành một bộ thiên thai, dùng cái này thuế biến tự thân, từ đó sống thêm đời thứ hai. Nhưng cũng tiếc, hắn thất bại, mà lại là triệt để thất bại, hoàn toàn không nhìn thấy thành công khả năng. Một mặt là hắn trận pháp còn chưa đủ mạnh, một phương diện khác chính là hắn lựa chọn 99 chỗ bảo địa năng lượng không đủ để chống đỡ hắn ẩn dưỡng thiên thai, vô pháp thông qua lượng biến hình thành chất biến. Hắn suy tính qua, nếu như có thể theo 9 đại cấm khu cùng thập đại tuyệt địa bên trong hấp thu năng lượng lời, cũng có một phần vạn khả năng khiến cho hắn lộ sắc thành thiên thai. Bởi vì 9 đại cấm khu cùng thập đại tuyệt địa vốn là những cái kia cổ lao chí tôn tiêu hao bắt đầu giới hải lượng tiên chân cùng tài nguyên hao phí vô số tuế nguyệt tạo ra tuyệt thế bảo địa, mỗi một chỗ đều là đoạt thiên địa tạo hóa, ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng năng lượng. Nhưng bây giờ nghĩ nhiều như vậy đều là vô dụng. Từ xưa đến nay, mỗi một vị Bắc Đấu Chi Đế đều sẽ hao tổn tâm cơ mong muốn nhiều sống một thế, nhưng có thể người thành công lắc đắc không có mấy. Lý Vân cũng là làm qua hắn có thể làm hết thể nỗ lực, nhưng vẫn là bất đắc dĩ thất bại thôi. Tại đây phó 9000 tinh quang trận đổ bạo lúc đi ra, năm vị cực đạo chí tôn đều là biến sắc. Rõ ràng bọn hắn cũng không có sớm phát hiện mảnh tinh vực này lại còn bị Lý Vân sớm bố trí như thế một bộ vô thượng tuyệt thế trận đồ. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lý Vân nắm trận đồ chia ra làm 9000, ẩn nấp vô cửu ngàn hành tinh bên trong. Bọn hắn cũng không có phát hiện. Oen, 9000 tinh quang trận đồ bỗng nhiên quét ra một đạo tuyệt thế thần quang, ẩn chứa vô thượng cực đạo uy năng, chấn động chư thiên, kinh hãi chúng sinh. Mà này một vệ thần quang là hướng về phía Chân Ma Đại Đế mà đi. Chân Ma Đại Đế cũng là vẻ mặt đột biến, hắn tại đây một bộ 9000 tinh quang trận đồ bên trong cũng cảm nhận được cơ hồ cùng cấp một vị vô hà đại đế uy hiếp. Cùng lúc đó, Lý Vân cũng thả ra cố kia cực đạo đế khôi. Cực đạo đế khôi chủ động đi quân lấy Xích Phong Minh Đế. Vẹn vẹn trong nháy mắt, chiến đấu bùng nổ. Cái gọi là thay đổi trong nháy mắt, đối với bọn hắn 6 vị cực đạo chí tôn mà nói cũng là như thế. Lý Vân lập tức bao phủ tại 5 người trong công kích, nhưng hắn không tiếc đại giới bùng cháy đế huyết mệnh nguyên, mượn nhờ 9000 tinh quang trận đồ lực lượng, xông phá thiên công. Hắn đồng dạng đăng lâm tinh không tuyệt đỉnh, trực tiếp một quyền hướng Chân Ma Đại Đế đánh tới. Hắn mong muốn trước liệu lấy hết tất cả đi trọng thương thậm chí chém giết Chân Ma Đại Đế. Như thế tuyệt thế trận đồ, ngươi cũng là cũng có thể bằng này mà tự thành tuyệt địa. Thái Nguyên Thần Tôn bình thản mở miệng nói. Sau đó, hắn không có tiếp tục công hướng Lý Vân, mà là một thước quét về phía sâu trong tinh không. Tuyệt thế kinh khủng cực đạo đế uy khuyết tán mà ra, khiến cho bát phương hư không run rẩy động không ngừng. Sâu trong tinh không, nắm chắc 10 hành tinh lập tức hóa thành một mịn. Lý Vân bố trí tại đây mấy chục hành tinh bên trên trận pháp cũng bị hủy diệt. Bất quá, 9000 tinh quang trận đồ vẫn như cũ uy thế vô tận, còn không có bởi vì mấy chục hành tinh trận pháp bị hủy mà nhận ảnh hưởng gì. Bộ dạng này vô thượng trận đồ hao phí Lý Vân vô số tâm huyết, tinh diệu vô song, tự nhiên không có khả năng bởi vì không quan trọng mấy chục hành tinh trận pháp bị hủy mà uy lực lớn tổn hại. Tại Thái Nguyên Thần Tôn mong muốn phá hư 9000 tinh quang trận đồ thời điểm, Lý Vân đã một quyền oanh mở Chân Ma Đại Đế lồng ngực, một đạo theo 9000 tinh quang trận đồ quét ra thần quang cũng đồng dạng xuyên phá hắn vai trái, liên đối bộ phận cổ đều đốt hóa. A a a. Thử Vân. Chân Ma Đại Đế nộ mà quát, trên thân ma khí sôi trào, chấn động hoàn vũ, thương thế trong chớp mắt liền khôi phục. Mặc dù hắn đã sống thật lâu, nhưng hắn cũng chưa muộn lắm năm chí tôn. Hắn chẳng qua là đạo hạnh thoái hóa. Nếu như đến không đến cực đạo nguyên ấn bổ sung, có khả năng triệt để rơi xuống cực đạo cảnh giới thôi. Lúc này, Xích Phong Minh Đế bị cực đạo đế khôi cuốn lấy. Thái Nguyên Thần Tôn cùng Tâm Mắt Thượng Tiên vội vàng phá hư 9000 tinh quang trận đồ. Bây giờ tình huống ngược lại biến thành chỉ có Chân Ma Đại Đế cùng Lạc Nữ Thượng Tiên hợp lại đối phó Lý Vân. Mà Lý Vân đối với Lạc Nữ Thượng Tiên công kích chỉ làm cơ bản phòng ngự, một lòng chỉ nghĩ oanh sát Chân Ma Đại Đế. Này một trận chiến tràng, chuyên gia cực đạo gợn sóng đều là diệt thế cấp cái khác. Bắt đầu chư thiên, vạn tiên vũ trụ, đã không ai có thể thấy được phía trên chiến trường này xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ có thể cảm giác được phía trên chiến trường kia thảm liệt. Làm 9000 tinh quang trận đồ có 3000 tinh cầu trận cơ bị hủy về sau, bộ dạng này tuyệt thế trận đồ uy lực đã cắt giảm đến chỉ còn không đến 7 thành uy lực. Nhưng ở 9000 tinh quang trận đồ hành kích phía dưới, Chân Ma Đại Đế đã tràn ngập nguy hiểm. Mà chân chính cho Chân Ma Đại Đế một kích chí mạng, không phải Lý Vân, mà là Lạc Nữ Thượng Tiên. Lạc Nữ Thượng Tiên bỗng nhiên không công kích Lý Vân, mà là ngược lại đi công kích Chân Ma Đại Đế, nàng nhất kiếm bộ ra, một cỗ bất hủ tuyệt thế kiếm quang trong nháy mắt tại Chân Ma Đại Đế trên thân mang ra một chuỗi máu thịt. Sau đó, nàng bỗng nhiên lấy ra một cái trang lưới liềm sắc tiểu tháp. Tháng này màu ngà tiểu tháp xuất hiện trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ tác dụng tại thần hồn bên trên liên lụy lực. Lý Vân thấy thế, đôi mắt băng lãnh, sát cơ tràn hiện. Hắn biết Lạc Nữ Thượng Tiên mong muốn bắt đi thần hồn của Chân Ma Đại Đế, mà một vị cực đạo thần hồn của chí tôn ẩn chứa vô thượng bản nguyên chi lực, nếu là bị bắt đi, tương đương với bắt đầu giới bản nguyên vũ trụ hao tổn. Lúc này Tâm Mắt Thượng Tiên cũng phối hợp Lạc Nữ Thượng Tiên đối Chân Ma Đại Đế phát động công kích. Chân Ma Đại Đế cũng ngăn không được Lý Vân, Lạc Nữ Thượng Tiên cùng Tâm Mắt Thượng Tiên ba vị cực đạo chí tôn vây công, huống chi còn có một bộ 9000 tinh quang trận đồ không ngừng đối với hắn oanh kích. Cuối cùng, Chân Ma Đại Đế bị triệt để oanh bạo, thần hồn cũng bị Lạc Nữ Thượng Tiên khống chế, lại khó khôi phục. Sau đó, bắt đầu giới thiên đạo nổ vang, vạn đạo rung động. Cực đạo chí tôn ngã xuống dị tượng xuất hiện lần nữa, cũng biểu lộ một sự thật. Chân Ma Đại Đế ngã xuống. Thế nhưng, đại chiến cũng không có kết thúc. Chân Ma Đại Đế vừa chết, Lý Vân lập tức triệu hồi Cực Đạo Đế Khôi, sau đó lệnh Cực Đạo Đế Khôi tự bạo. Cực Đạo Đế Khôi dùng vô thượng cực tốc vọt tới Lạc Nữ Thượng Tiên phụ cận, trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng mà kinh dị vô thượng khí tức. Lạc Nữ Thượng Tiên cũng tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ nguy cơ rất chí mạng. Thế nhưng, oanh, Cực Đạo Đế Khôi tự bạo thành công. Lý Vân căn bản không có cho Lạc Nữ Thượng Tiên mặc cho gì cơ hội phản ứng. Vô cùng vô tận khủng bố song khí cọ rửa mà ra, không chỉ trọng thương một lần Lạc Nữ Thượng Tiên, cũng ngăn trở nàng mong muốn bắt đi Chân Ma Đại Đế thần hồn động tác. Thần hồn của Chân Ma Đại Đế cuối cùng vẫn bụi về với bụi, đất về với đất, hóa thành thuần túy nhất bản nguyên chi lực trở về trong vũ trụ. Lý Vân biết thiên môn đối với bắt đầu chí tôn thần hồn khao khát, cho nên hắn mới lựa chọn Chân Ma Đại Đế vì mục tiêu thứ nhất, dù làm thiên môn thượng tiên ra tay đối phó Chân Ma Đại Đế. Nhưng hắn cũng không có khả năng thật nhường Thiên Môn Thượng Tiên bắt đi thần hồn của Chân Ma Đại Đế. Hắn nhường đã bị Xích Phong Minh Đế đánh đến sắp sụp đổ Cực Đạo Đế Khôi tự bạo, không chỉ trọng thương Lạc Nữ Thượng Tiên, ngăn cản hắn bắt đi thần hồn. Hắn còn có khả năng từ trên người Cực Đạo Đế Khôi thu về bộ phận mệnh nguyên, lại nối tiếp nhất đoạn đỉnh phong. Giữa thiên địa mỗi một vị sinh linh sinh ra đều cần tiêu hao bản nguyên vũ trụ. Sinh linh tu luyện mà mạnh mẽ, độ tiên kiếp theo thiên đạo đòi lấy bản nguyên chi lực mà thối biến. Sinh linh tử vong, bản nguyên chi lực liền một lần nữa trở về vũ trụ. Thế nhưng, nếu như sinh linh không ngừng nghỉ sinh ra, lại sẽ không tử vong. Hoặc là sau khi chết bản nguyên linh hồn bị bắt đi, thì sẽ tạo thành bản nguyên vũ trụ vĩnh cửu hao tổn. Dần ra, thì có khả năng khiến cho vũ trụ đi vào lúc tuổi già tịch diệt trạng thái, thậm chí cuối cùng phá diệt. 3000 di giới chính là rất nhiều phá diệt vũ trụ hỗn hợp tạo thành. Bắt đầu giới tiên đạo tàn khốc vô tình, ban cho sinh linh tuổi thọ 10 phần ngắn ngủi, đồng thời chỉ cho phép một thời đại chỉ có một người chứng đạo thành đế. Có lẽ cái này là bắt đầu giới tiên đạo tự vệ cơ chế thôi. Cũng chỉ có làm như thế, mới có thể dùng mức độ lớn nhất giảm bất bản nguyên vũ trụ hao tổn. Bởi vì là sinh linh tuổi thọ càng dài, bắt đầu giới toàn thể sinh linh số lượng tự nhiên cũng sẽ càng nhiều, cùng một thời gian chiếm cứ bản nguyên vũ trụ tự nhiên càng nhiều, cũng sẽ tạo thành càng nhiều vĩnh cửu hao tổn, sẽ rút ngắn vũ trụ tuổi thọ. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 9, chém hết quá khứ. Lạc nữ thượng tiên nóng lòng bắt đi chân ma đại đế thần hồn, đối với Lý Vân lợi dụng cực đạo đế khôi tự bạo, nàng cũng là không kịp phòng bị. Cuối cùng chẳng những không có lấy đi chân ma đại đế thần hồn, còn bị cực đạo đế khôi tự buộc mà trọng thương. Mặc dù nàng có khả năng cấp tốc khôi phục thị thương thế trên người, thế nhưng này cực đạo đế khôi nếu có thể bộc phát ra bảy thành vô hà đại đế lực lượng, trên thân cũng là ẩn chứa đa trọng cực đạo pháp tắc, mà lại mười phần hỗn tạp. Này một tự buộc, lập tức cho Lạc nữ thượng tiên mang đến nghiêm trọng đạo thương, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, hao phí chút thời gian cũng có thể khôi phục. Nhưng trong thời gian ngắn, cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến lực của nàng. Mà Lý Vân, tại cực đạo đế khôi tự bạo về sau, hắn thi triển bí pháp, thu về cực đạo đế khôi bên trên bộ phận mệnh nguyên. Mặc dù bộ phận này mệnh nguyên không có khả năng chân chính kéo dài tuổi thọ của hắn, nhưng bộ phận này mệnh nguyên là hắn tự thân máu thịt tế luyện mà thành, hắn có khả năng bùng cháy này mệnh nguyên mà kéo dài đỉnh phong lực lượng. Cùng lúc đó, Thái Huyên Thần Tôn đã hủy hoại hơn phân nửa 9000 tinh quang trận đồ. Bộ dạng này tuyệt thế trận đồ lúc này cũng khó có thể lại bộc phát ra có khả năng uy hiếp được cực đạo chí tôn uy lực. Thử Vân, ta lại một lần xem nhẹ ngươi. Thái Huyên Thần Tôn nhìn về phía Lý Vân thở dài, vừa rồi chiến đấu phát sinh hắn tự nhiên cũng đã thấy rõ. Đơn giản liền là Lý Vân lợi dụng tiên môn thượng tiên trấn sát chân ma đại đế, đồng thời còn trọng thương Lạc nữ thượng tiên. Thế nhưng Lý Vân cũng bỏ ra rất nhiều đại giới, thì như cực đạo đế khôi tự bạo mà hủy, thì như 9000 tinh quang trận đồ cũng mất đi uy năng. Thế nhưng, Lý Vân từ trên người cực đạo đế khôi thu về mệnh nguyên, vẫn còn có ngắn ngủi đỉnh phong lực lượng, mà từ giờ trở đi, mới thật sự là cuối cùng cuộc chiến. Bởi vì, Lý Vân đã lại không át chủ bài, không còn gì khác thủ đoạn. Hai vị thiên môn thượng tiên, Thái Huyên Thần Tôn cùng Sích Phong Minh Đế lần nữa nắm Lý Vân vây quanh. Lý Vân tùy ý cười một tiếng, ánh mắt cực điểm nở rộ, vô thượng đế uy lan tràn ra, tức liền đến tuyệt lộ, vẫn như cũ có bệ nghệ thiên hạ chi thế. Hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu, tới đi. Sau đó, hắn chủ động công hướng Lạc nữ thượng tiên. Trước mắt còn lại trong bốn người, hắn có khả năng nhất nắm Lạc nữ thượng tiên mang đi. Đại chiến lần nữa bùng nổ. Lý Vân thân thể cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh nát. Hắn kéo lấy thân thể tàn phế, liều mạng trận chiến cuối cùng. Mà lúc này, hắn cảm nhận được tự thân cái kia cỗ tân sinh khí dãy rủa cùng không cam lòng. Bởi vì hắn đem phải bỏ mạng. Mà trước mắt hắn cỗ này tân sinh khí tích lũy xa không có khả năng làm hắn thuế biến mà sống thêm đời thứ hai. Thế nhưng, cỗ này tân sinh khí kỳ thật cũng có thể vì hắn kéo dài đỉnh phong lực lượng. Giết. Lý Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bắt đầu bốc hơi tự thân cái kia cỗ tân sinh khí. Nắm cỗ này tân sinh khí hóa thành thuần túy nhất chất dinh dưỡng phụng dưỡng tự thân. Hắn một cử động kia, mang ý nghĩa hắn triệt để từ bỏ đầu này sống thêm đời thứ hai chi lộ. Hắn theo trên con đường này lui trở về, nắm đời thứ hai đạo hạnh bốc hơi, dùng cái này đổi lấy lực lượng tiếp tục chiến đấu. Giờ khắc này, hắn đã triệt để làm xong tử vong chuẩn bị, triệt để làm xong cùng kẻ địch đồng quy vu tận chuẩn bị. Thử Vân, Thái Huyên Thần Tôn cảm nhận được Lý Vân trên thân cái kia cỗ không ngừng bốc hơi tân sinh khí, cũng là chợt cảm giác kinh hãi. Hắn cũng không thể không lại một lần nữa bội phục Lý Vân, bởi vì đều đã đánh đến bây giờ, Lý Vân vậy mà còn có ngón này át chủ bài, bốc hơi đời thứ hai đạo hạnh, lại còn có thể khiến hắn lại nối tiếp đỉnh phong lực lượng, làm một cái kẻ địch, ương ngạnh đến trình độ này, cũng là để cho người ta không thể khâm phục. Cho dù là Lạc nữ thượng tiên cùng Tâm Mất thượng tiên giờ phút này hồi tưởng lại Lý Vân lúc tuổi già cuối cùng mấy cuộc chiến đấu, cũng là khắc sâu cảm nhận được Lý Vân vị này bắt đấu chi đế cường hãn. Ban đầu bọn hắn còn tưởng rằng Lý Vân vị này bắt đấu chi đế không tính quá phận mạnh mẽ, nhưng hiện tại xem ra Lý Vân tại rất nhiều bắt đấu chi đế bên trong cũng tuyệt đối thuộc về mạnh mẽ một hàng. Đánh đi. Thái Huyên Thần Tôn giờ phút này cũng không có gì có thể nói, chỉ có thể tiếp tục chiến. Hai vị thiên môn thượng tiên cùng Sích Phong Minh Đế cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại, liều lấy hết tất cả hành kích Lý Vân. Tuyệt thế kinh khủng chiến đấu gợn sóng truyền khắp chư thiên và giới. Dù cho là cực đạo chí cường giả cũng đều theo chiến đấu này gợn sóng bên trong thấy đủ để diệt sát hết thể cực điểm uy năng. Năm người cực tốc di chuyển, thay đổi chiến trường, một mảnh lại một chòm sao bị đánh nát. Lý Vân đã không biết bao nhiêu lần bị đánh nát. Trên thân tàn phá không thể tả, đều là khủng bố hung tợn nói thương. Nhưng hắn không có chút nào thèm quan tâm, vẫn như cũng dùng hết đi chiến đấu, đi oanh kích kẻ địch. Hắn đời thứ hai đạo hạnh đang kéo dài bước hơi, cho hắn cung cấp lực lượng. Hắn đã vô pháp suy nghĩ, chỉ bằng ý chí đi chiến đấu. Thế nhưng, dưới loại trạng thái này, hắn bỗng nhiên thấy thần hồn chỗ sâu truyền đến một loại nhàn nhạt tinh khiết cảm giác mát mẻ. Mơ hồ ở giữa, hắn tựa hồ thấy được mặt khác một đầu mới con đường sống. Con đường này, có đời này của hắn quá khứ, có hắn chứng đạo chi lộ, có đời này của hắn chinh chiến, cũng có hắn lúc tuổi già cuối cùng dãy rủa. Nhưng tất cả những thứ này, đều tại cuối cùng một sát hóa thành bọt nước. Tựa hồ nay con đường này là hắn đời thứ nhất tàn biến, đời thứ hai đạo hạnh bốc hơi, nương theo lấy chiến đấu kịch liệt mà mở ra tới, là một đầu chém hết quá khứ nên đón tân sinh chi lộ. Với anh Lý Vân một quyền nắm Lạc nữ thượng tiên đánh xuyên, nhưng cùng lúc hắn cũng bị mấy đạo công kích che giấu, thân thể lần nữa phá toái, mà lần này hắn toàn thân huyết quang lấp lánh, lại khó mà lần nữa khôi phục. Cũng tại thời khắc này, hắn đại đạo nguyên ấn triệt để chóc từng mảng, sau đó thiên đạo chấn động, vạn đạo tế minh, bắt đầu chư thiên đều xuất hiện dị tượng, có trật tự bông tuyết bay xuống, có cực quang tràn ngập bầu trời, có lòng đất long khí bốc lên. Tất cả những thứ này dị tượng, tựa hồ cũng tại tuyên bố, đại đế đã vẫn. Đại đế, ngươi đi rồi sao? Một vị lao thiên binh ngắm nhìn bầu trời, vẻ mặt tằm đạm, trong lòng bi thương, nhưng đã vô lệ có thể chạy. Hắn cảm thấy, đối với đại đế mà nói, này có lẽ cũng là giải thoát. Đại đế muộn như vậy năm, quá khốc liệt. Một thời đại kết thúc, chúng ta chứng kiến lịch sử. Có thánh nhân thở dài, đại chiến như vậy chắc chắn ghi chép ở trong lịch sử. Thế nhưng, thói đời thay đổi, sinh mệnh luân hồi. Có lẽ mấy ngàn năm về sau, liền không có nhiều người còn nhớ rõ này đánh một trận. Vạn năm sau, cũng chỉ có các đại trường tồn tại thế vô thượng đạo thống còn có ghi chép quãng lịch sử này cổ thư. Đến lúc đó còn có ai biết trận này đại chiến? Nhưng cái này là bắt đầu giới tình huống thật. Bởi vì bắt đầu chi đế mạnh mẽ, mỗi một vị bắt đầu chi đế đều sẽ có tương tự đại chiến, xưa nay như thế. Thái Huyên Thần Tôn cảm giác được Lý Vân đại đạo nguyên ấn chọc từng mảng, lúc này đi truy tầm thiên đạo chỗ, mong muốn chiếm lấy cái kia một đạo đại đạo nguyên ấn. Nếu là đại đạo nguyên ấn còn cùng thiên đạo dung hợp, hắn quả quyết không có khả năng theo thiên đạo trong tay chiếm lấy. Nhưng bây giờ Lý Vân đã vẫn, đại đạo nguyên ấn tự nhiên chốc ra, hắn tự nhiên có thể đi chiếm lấy. Cái này đại đạo nguyên ấn là bắt đầu chi đế một thân vô thượng đạo làm được cụ hiện, là đại đế hoành ép đương thời chứng tử. Lúc trước Thái Huyên Thần Tôn cũng có cái này đại đạo nguyên ấn, bất quá tại hắn tự chém cảnh giới về sau, cái này đại đạo nguyên ấn tự nhiên cũng sẽ chốc ra. Thái Huyên Thần Tôn đi truy tầm đại đạo nguyên ấn. Tâm Bất Thượng Tiên cùng Sích Phong Minh Đế thì vội vàng ra tay mong muốn bắt đi thần hồn của Lý Vân. Hai người vì thế cũng bắt đầu giao thủ. Thế nhưng, Lạc Nữ Thượng Tiên lại còn là không chết. Mặc dù đã hấp hối, sắp gặp tử vong, nhưng nàng vẫn là tới đỉnh. Tâm Bất Thượng Tiên cùng Sích Phong Minh Đế giao thủ lẫn nhau ngăn cản đối phương lấy đi thần hồn của Lý Vân. Mà Lạc Nữ Thượng Tiên thì nhân cơ hội này ra tay. Nàng lần nữa tế ra Nguyệt Nha sắc tiểu tháp, thôi động tiểu tháp tiến đến bắt đi Lý Vân thần hồn. Nhưng mà, để cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, Lý Vân cái kia dần dần tiêu tán thần hồn vậy mà không nhúc nhích tí nào. Cái này sao có thể? Người còn chưa có chết. Lạc Nữ Thượng Tiên trong lòng chấn kinh. Nàng lúc này đánh ra một trường. Giờ phút này thụ thương nghiêm trọng đến cực điểm, nàng đã đánh không ra đỉnh phong lực lượng. Nhưng một trường này vẫn như cũ thuộc về cực đạo giả phạm chủ. Một trường này rơi vào Lý Vân tàn phá thân thể trên thân, nắm thân thể của hắn đánh cho càng thêm phá thoái. Nhưng mà, nhường Lạc Nữ Thượng Tiên lần nữa kinh hãi chính là, Lý Vân thân thể lại còn có thể tự chủ khôi phục, bay xuống bốn phía tàn chi toái thể tràn ra ánh sáng nhạt tự chủ trở về thân thể. Một bên khác, Thái Huyên Thần Tôn đã lấy được Lý Vân đại đạo nguyên ấn, đồng thời cấp tốc hấp thu đại đạo nguyên ấn cực đạo pháp tắc, đền bù tự thân đạo hạnh, vững chắc hắn cực đạo căn cơ, khiến cho hắn tạm thời không có vĩnh cửu rơi xuống cảnh giới mối nguy. Một mực tránh tại sâu trong tinh không quan chiến vạn xà mẫu hoàng giờ phút này cũng là hiện thân. Nàng cho rằng hiện tại là thời cơ tốt nhất. Nàng thương thế trên người còn không có khôi phục, cho nên vừa rồi chỉ dám quan chiến, mà không dám xuống tràng tham chiến. Thế nhưng, cũng tại lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện. Thiên đạo bên trong, một vòng mới đại đạo nguyên ấn sinh ra. Sau đó, Lý Vân trên thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ sục sôi thao thiên sinh cơ. Thân thể của hắn tại thời khắc này cấp tốc khôi phục. Vô tận tinh không, ngàn tỷ tinh thần, tại thời khắc này cùng nhau chấn động, chuyển ra thiên ti vạn lũ thuần túy năng lượng, nhảy vọt thời không cuối cùng dung nhập Lý Vân trong cơ thể. Cũng tại thời khắc này, Lý Vân ý thức khôi phục. Hắn khí thế trên người vô hạn tăng lên, một cỗ vô thượng cực đạo đế uy từ trên người hắn khuyết tán mà ra, tràn ngập chư thiên vạn giới, chấn động hoàn vũ, khiến cho chúng sinh run rẩy. Ta sống, sống thêm đời thứ hai. Lý Vân cảm giác trên người hết thảy, hồi tưởng đến vừa rồi cái kia rơi vào hư vô hắc ám cô quạng, phản phất đi qua vô tận tuyến nguyệt. Nhưng bây giờ hắn hết sức khẳng định, thật sự là hắn sống lại. Như ước nguyện của hắn sống thêm đời thứ hai, hắn chỉ có thể cảm thán vận khí của hắn cứ tốt, không là vận khí tốt. Hắn đều không thể nói rõ lý do vì cái gì hắn có thể dưới loại trạng thái này sống thêm đời thứ hai. Mặc dù cũng có lúc trước đời thứ hai đạo hạnh trải đường, còn có đại chiến bên trong cùng rất nhiều cực đạo chí tôn đại chiến, cực đạo va chạm cũng vì hắn mở đường. Hắn đời thứ nhất đạo hạnh triệt để chung kết, ngắn ngủi triệt để tử vong, liền đại đạo nguyên ấn đều đã mất đi. Có thể nói, hắn đời thứ nhất đều đã tan biến, nhưng cũng chính là tại dạng này trạng thái, mới có thể bước vào cái kia một đầu chém hết quá khứ, nên đón tân sinh con đường. Thế nhưng, dù vậy, hắn khả năng cũng chỉ có một phần vạn xác suất có thể này sống thêm đời thứ hai. Nhưng hắn vận khí là thật tốt, cuối cùng thật thành công. Có lẽ cũng là thượng thiên xem trọng, có chỗ chiếu cố. Nhưng bất kể như thế nào, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác sống, mới sinh mệnh, chờ cùng lần nữa chứng đạo. Giờ khắc này, trời ban điểm lành, vô tận đại đạo thần tắc vờn quanh Lý Vân, có đầy trời trật tự tiên ba bay ra, pháp tắc trật tự biến thành thái cổ tưởng thú bản thân, sáng chói vầng sáng chiếu rọi vô tận tinh không. Bắt đầu chư thiên cùng chấn động, vô tận dị tượng sinh ra, vạn đạo cùng gieo vang, tiên hạ dâng trào. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, uy hiếp chư thiên. Thái Huyên Thần Tôn cảm giác tất cả những thứ này, sững sờ mắt. Hai vị thiên môn thượng tiên cùng với Sích Phong Minh tướng cũng đầy mặt chấn kinh. Bọn hắn cũng trăm triệu nghĩ không ra. Dưới loại tình huống này, Lý Vân còn có thể sống thêm đời thứ hai, có thể xưng thần tích. Thế nhưng, từ xưa đến nay, có thể sống thêm đời thứ hai cực đạo giả vốn là không nhiều, mà lại mỗi một vị cực đạo giả sống thêm đời thứ hai chỗ đi đường đều không hoàn toàn giống nhau. Cho dù là cùng một cái đường, cũng không nhất định ai cũng có thể đi thông. Cái này cần vô thượng quyết đoán cùng nội tình, càng cần hơn. Vận khí. Lý Vân bây giờ sống thêm đời thứ hai đường đồng dạng không phải đi qua bất luận cái gì người đi qua đường, là toàn con đường mới. Mặc dù tương lai có người muốn bắt trước, nhưng nếu như vận khí không bằng Lý Vân, cũng không nhất định có thể đi thông. Đại đế chi lộ vốn là cơ bản không thể phục khắc, mau trở về thiên môn. Tâm mắt thượng tiên căn bản không có do dự một chút, hắn lập tức mang lên lạc nữ thượng tiên, vội vàng chiều thiên môn độn hồi trở lại. Lý Vân sống thêm đời thứ hai đã không thể địch, hắn khôi phục đỉnh phong khí huyết, vô thượng đế uy kinh thiên động địa, rung động chư thiên. Mà bọn hắn đều có tổn thương, quả quyết không có khả năng giết chết bây giờ vị này sống thêm đời thứ hai Bắc Đấu chi đế. Xích Phong Minh đế động tác kỳ thật càng nhanh, hắn đã hướng Minh vực Thâm Viên bỏ chạy. Đến mức vừa mới hiện thân vạn xà mẫu hoàng đồng dạng mắt trợn tròn, nhưng nàng động tác cũng không chậm, quay người lại liền hướng hung địa trở về. Lý Vân nhìn xem ba người này cùng vạn xà mẫu hoàng, tạm không để ý tới. Mục tiêu của hắn là Thái Nguyên thần tôn. Trên thực tế, Thái Nguyên thần tôn thấy rõ Lý Vân đã sống thêm đời thứ hai về sau, hắn biết không ổn, liền đã thi triển cực tốc hướng Tử Thành trở về. Chỉ cần trở về Tử Thành, dùng hắn cùng mặt khác chí tôn tại Tử Thành mấy trăm vạn năm bố trí, bất luận cái gì đại đế cường công tiến đến, cũng có thể thân tử đạo tiêu. Nhưng mà hắn vẫn là bị Lý Vân cản lại. Mặc dù Tử Thành cũng có thể di chuyển, thế nhưng Bắc Đầu giới tinh không mịt mùng, quần quận vô cùng, chỉ có cực đạo giả có khả năng bằng vào cực tốc tung hoành Bắc Đầu như du lãm hậu hoa viên. Tử Thành nghĩ muốn di chuyển nhanh chóng đến nơi đây tiếp ứng hắn thì có thể quá chậm. Thái Nguyên nên làm chấm dứt. Lý Vân trực diện Thái Nguyên thần tôn, ánh mắt nở rộ vô tận thần uy, một thân khí huyết cường thịnh đến cực hạn, sục sôi mà cuộn cuộn, uy lâm cửu thiên, chấn động chư thiên vạn giới. Hắn thời khắc này cảm giác liền phảng phất về tới ban đầu chứng đạo thành đế một khắc này. Trong cơ thể có ích bất tận lực lượng, không sợ thế gian hết thể địch, chân chính vô địch khắp trên trời dưới đất. Hắn một hít một thở ở giữa, nhập vào xuất ra vũ trụ chi tinh hoa, thân thể phun tỏa hào quang, chiếu sáng vô tận tinh không, khí thế vẫn đang không ngừng tăng lên. Thử Vân, Thái Nguyên thần tôn nhìn xem Lý Vân, trên thân đồng dạng tràn ra vô thượng đế uy, cùng Lý Vân chống lại, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn không có gì có thể nói. Cho tới bây giờ mức độ này, ngoại trừ tái chiến một trận, căn bản không có lựa chọn nào khác. Hắn Thái Nguyên cũng là bắt đầu chí tôn, không thua tại bất luận cái gì người. Chiến. Gần như đồng thời, Lý Vân cùng Thái Nguyên thần tôn đồng thời ra tay. Hai vị bắt đầu chí tôn lại một lần nữa liều mạng, khủng bố vô song chiến đấu gợn sóng lại một lần nữa chấn động chư thiên và giới. Thử Vân đại đế lại sống một thế, lần nữa vô địch thế gian. Một vị bắt đầu thánh nhân được biết sự thật này, kích động đến toàn thân run rẩy. Người nào cũng không nghĩ tới, nay một trận chiến cuối cùng vậy mà lại là kết quả như vậy. Tử Vân đại đế không chỉ không có chết tại lúc tuổi già thảm liệt đại chiến, ngược lại tại sau khi chết nghịch thiên sống lại, sống thêm đời thứ hai. Không có người không vì này mà thấy chân kinh. Thế nhưng, đây là bắt đầu đại đế. Trong mắt tất cả mọi người, vô luận bắt đầu chi đế làm ra cái gì kinh người sự tình, cũng có thể làm người lý giải cùng tiếp nhận. Đại đế hắn sống thêm đời thứ hai. Tử Vân thánh địa mọi người không khỏi kích động rơi lệ. Đại đế không chết, đây là làm bọn hắn vô cùng kinh hỉ tin tức. Tử Vân đại đế lại sống một thế, vẫn quân lâm thiên hạ, chư thiên vạn giới vô địch. 108 hung địa cùng 3000 di giới cực đạo giả cũng là kinh thán không thôi. Bọn hắn cũng chỉ có thể cảm thán một câu, không hổ là bắt đấu chi đế. Nếu là muốn liệt kê từ xưa đến nay vạn thiên vũ trụ 100 vị tối cường cực đạo giả, như vậy ít nhất phải có 90 vị bắt đấu chi đế muốn lên bảng. Bắt đấu chi đế là đoàn mệnh nhất cực đạo giả, nhưng cũng là tối cường cực đạo giả. Oanh! Lý Vân đấm ra một quyền, vô tận thần uy bùng nổ, chấn động đến Thái Nguyên thần tôn toàn thân chảy máu, suýt nữa nổ tung. Thế nhưng, Thái Nguyên thần tôn một thước quét ngang, cực điểm kinh khủng thần quang cũng thiếu chút đem Lý Vân chặn ngang chặt đứt. Cùng là bắt đầu chí tôn, hoàn toàn chính xác người nào đều không thua ai. Thế nhưng, Lý Vân càng chiến mà uy thế càng mạnh, một thân khí thế thủy chung cường thịnh, vô thượng đế uy trùng kích cửu tiêu, dung chuyển tinh hà, chấn động vạn thiên vũ trụ. Trong cơ thể hắn phảng phất có hao tổn không song thần lực, mỗi một kích đều bùng cháy bản thân, cực điểm thăng hoa, chiến lực sôi trào, kinh thiên, khiến cho hết thảy quan sát trận chiến này cực đạo giả đều thấy rung động kinh hãi. Cuối cùng, Lý Vân một quyền oanh bạo Thái Nguyên thần tôn, vô tận thần tắc quét ra, tiên diệt hắn trên thân cuối cùng cực đạo lực lượng. Sau đó, thiên đạo nổ vang, vạn đạo đủ ai, có trật tự huyết vũ tử tinh không vung vãi. Cực đạo chí tôn ngã xuống dị tượng xuất hiện lần nữa, cũng cho thấy Thái Nguyên thần tôn hoàn toàn chết đi. Lý Vân tắm gội đế huyết, ngực cái kia đạo Thái Nguyên thần tôn một kích cuối cùng tạo thành khủng bố vết thương trong chớp mắt khôi phục. Hắn đang lâm tinh không tuyệt đỉnh, nhìn xuống chư thiên vạn giới, vô thượng đế uy tràn ra, khiến cho vạn thiên vũ trụ chúng sinh kinh hãi. Hắn ánh mắt chỗ hướng, cực đạo đế uy tràn ngập, vạn giới chấn động. Khi hắn nhìn về phía Bắc Đầu đế tinh, cực đạo đế uy bao phủ vô cửu đại cấm khu phía trên. Bắc Đầu đế tinh rất nhiều đạo thống cùng tu giả đều kinh hãi. Tử Vân đại đế lại sống một thế, hắn lại muốn chinh phạt cấm khu sao? Có tiếng người khí lạnh còn nói, đại đế chinh phạt cấm khu, chắc chắn kinh thiên động địa, đến lúc đó khả năng bùng nổ đại chiến tuyệt đối không thể so cuộc chiến hôm nay yếu. Đại đế, một vị bắt đầu lão thiên binh cảm thụ được Tử Vân đại đế cực đạo đế uy, thần tâm xúc động, cao tuổi lão hủ thân thể giờ phút này lại có máu nóng sôi trào. Mặc dù đã xuất ngũ ngàn năm, mặc dù đã khí huyết suy bại, mặc dù đã không còn sống lâu nữa, nhưng nếu đại đế lần nữa điều động, hắn so làm việc nghĩa không chùn bước. Thế nhưng, lúc này, bắt đầu đế tinh chín đại cấm khu cũng đều cho ra đáp lại. Nguyên thủy thiên sơn hào quang ngút trời, chiếu sáng vô tận tinh không. Tinh thổ tiếng tụng kinh truyền ra, khiến cho bát phương sinh linh về phục tưởng và bình tĩnh. Diệt tiên lâm tiếp quang trần thế, luân hồi động hắc quang tràn ngập. Chín đại cấm khu trường tồn tại thế, không sợ đương thời bắt đầu đế uy hiếp. Thử Vân có thể giết. Lúc này luân hồi trong động vang lên một đạo hờ hững mà cổ lao thanh âm. Toại cổ như thế nào chết, liền nhường Tử Vân như thế nào chết. Không giả cốc có một thanh âm đáp lại. Một vị sống ra hai thế bắt đầu chi đế. Đối bọn hắn mà nói, uy hiếp lớn đồng thời, cũng là một phần đại bổ chi dược. Như có thể giết, thì sớm giết chi. Nhưng vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn, bằng không bọn hắn cũng đều vì này trả giá cực nặng đại giới. Lý Vân nhìn chăm chú lấy bắt đầu chín đại cấm khu. Một lúc lâu sau, hắn vẫn là thu hồi ánh mắt. Này chín đại cấm khu, khủng bố phi phàm, bất kỳ một cái nào đều không phải có thể tùy tiện san bằng. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía thiên môn. Ẩn chứa vô thượng đế uy ánh mắt trực tiếp xuyên thủng thiên môn, cực đạo đại đế khí tức tràn ngập đi vào, khiến cho thiên môn tam thập tam thiên cũng hơi rung động. Nhưng thiên môn lúc này phát ra tiên quang, đã cách trở Lý Vân ánh mắt. Thiên môn quân coi giữ cấp tốc tập kết, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khó khăn. Bắt đầu đế sống thêm đời thứ hai, còn có thể có chúng ta thiên môn ngày sống dễ chịu. Một vị thiên môn thủ tướng vẻ mặt nghiêm túc nói, có đại tiên cùng thượng tiên tại, còn có tam thập tam thiên trấn thiên tháp, thì sợ gì bắt đầu chi đế. Một vị khác còn rất trẻ thiên môn thủ tướng hừ nhẹ nói. Tương đối cao tuổi thủ tướng nhìn xem vị này tuổi trẻ thủ tướng, khe khẽ thở dài, cũng không giải thích cái gì. Chờ ngươi chân chính được chứng kiến bắt đầu đế chi vô địch, liền biết vì cái gì liền bọn hắn cao cao tại thượng thiên môn cũng phải hướng bắt đầu giới cúi đầu. Thiên môn. Lý Vân xem xong thiên môn, lại liếc mắt nhìn Minh vực. Hai chỗ này phương một mực là phiền phức, ưa thích khắp nơi kiếm chuyện, không ngừng họa loạn bắt đầu giới, còn nắm rất nhiều bình thường vũ trụ quấy đến rối loạn. Bất quá, hai chỗ này phương nghe nói là theo tiên vực ngã xuống mảnh vỡ, các có vô thượng chí bảo trấn áp bản nguyên, mong muốn hủy diệt mất bọn hắn cũng đồng dạng khó khăn. Sau đó, Lý Vân vừa nhìn về phía 108 hung địa. Chí cao vô thượng đại đế khí tức trải tán ở 108 hung địa phía trên, khiến cho nơi này chúng sinh đều lập tức thấy một cỗ phát ra từ linh hồn sợ hãi cảm giác. Bất quá, hắn chân chính nhìn về phía địa phương là 108 hung địa vạn xà mẫu xào huyệt. Hắn có thể còn không quên bởi vì vạn xà mẫu hoàng phá rối, dẫn tới tiêu giao thiên tôn xuất thế, khiến hắn hao phí hắn hơn phân nửa bất tử vật chất tới khôi phục đỉnh phong lực lượng, mới có thể cuối cùng chấn sát tiêu giao thiên tôn. Mà lại trận chiến kia hắn còn không thể bại lộ 9000 tinh quang trận đồ, không phải sau đó nhất định bị phá hư. Nếu là thiếu đi 9000 tinh quang trận đồ, mặc dù trận chiến cuối cùng hắn có khả năng nhiều một ít bất tử vật chất, cũng không cách nào thay thế 9000 tinh quang trận đồ tác dụng. Vạn xà mâu xảo huyệt giờ phút này bao phủ tại cái kia cố vô thượng đại đế khí tức phía dưới. Toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cỗ làm bọn hắn hít thở không thông cảm giác áp bách. Mẫu hoàng, bắt đầu chi đế chắc chắn buông xuống, chúng ta. Một tên con cái vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía vừa trở về không lâu vạn xà mẫu hoàng nói ra. Bọn hắn giờ phút này mơ hồ cảm nhận được một loại cảm giác tuyệt vọng. Bắt đầu thiên binh nếu là buông xuống bọn hắn vạn xà mẫu xảo huyệt, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản? Mà mẫu hoàng mặc dù đối chiến lúc tuổi già Tử Vân đại đế đều vẫn như cũ bị trọng thương suýt nữa tử vong. Bây giờ Tử Vân đại đế sống ra hai thế, trở về đỉnh phong, lần nữa vô địch vạn giới. Bọn hắn càng thêm không thể địch. Vạn xà mẫu hoàng lúc này trên mặt cũng là mang theo thật sâu mọi mệt, trên thân cũng dần dần tràn ra một cỗ xế chiều khí. Nàng thua cuộc, chẳng những không có đạt được nàng mong muốn, thật đúng là trêu chọc một vị nàng tuyệt khó chống lại bắt đầu đại đế. Không có gì lo lắng, ta đi tìm tượng chủ, ta biết tượng chủ muốn cái gì, nàng hẳn là sẽ nguyện ý bảo hộ chúng ta. Vạn xà mẫu hoàng cuối cùng thật sâu thở dài. Đây là nàng chỉ vừa nghĩ tới có thể giữ được vạn xà mẫu xào huyệt biện pháp, mà lại chẳng qua là khả năng giữ được vạn xà mẫu xào huyệt mà thôi. Tử Vân đại đế chắc chắn không muốn buông tha nàng. Mẫu hoàng, dùng tượng chủ chi thực lực có thể ngăn cản Tử Vân đại đế? Một vị con cái bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mà nghe được vấn đề này, vạn xà mẫu hoàng cùng một đám con cái lại hơi hơi trầm mặc, bởi vì bọn hắn cũng không rõ lắm, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng bọn họ giống như không coi trọng là tượng chủ. Bắt đầu chi đế vô địch quá thâm nhập lòng người, gần như không từng thấy đến bất kỳ bắt đầu đế từng có thua trận. Húng chi bây giờ vị này bắt đầu đế còn là một vị nịch thiên sống ra hai thế tuyệt thế khủng bố chi nhân vật. Lúc này, Lý Vân toàn thân thần quang nở rộ, một thân khí thế nhảy lên tới tuyệt đỉnh, vô thượng đế uy tràn ngập, uy áp cửu thiên, chấn động chư thiên vạn giới. Hắn ánh mắt chỗ đến, tinh vũ lay động, chúng sinh run rẩy. Hắn lúc này chuyển ra một câu, mà lời này vừa nói ra, khiến cho chư thiên vạn giới chấn động không ngừng. Bắt đầu thiên binh này còn tại. Chương 11, bắt đầu thiên lộ. Bắt đầu thiên binh này còn tại. Một câu nói kia ngữ liền như vô thượng đế lệnh, truyền khắp chư thiên vạn giới. Lệnh bắt đầu cấm khu, tuyệt địa im lặng. Thiên môn, minh vực nghiêm nghị. Hung địa, di giới sợ hãi. Bởi vì, bắt đầu chi đế, khả năng lại muốn chinh phạt chư thiên vạn giới. Nhất là, tại Tử Vân đại đế lúc tuổi già, thiên môn cùng minh vực đến chết không đổi xuất thủ lần nữa, Tử Thành, Diệt Tiên Lâm, Đế Khư cũng đều có chí tôn xuất thế. Liên 108 hung địa bên trong vạn xà mẫu hoàng cũng dám nhúng tay. Bây giờ, Tử Vân đại đế sống ra hai thế, trở về đỉnh phong, uy áp vạn giới, lần nữa vô địch trên trời dưới đất. Hắn chắc chắn muốn cùng những địa phương này thanh toán một phiên. Tiên lặng ngàn năm bắt đầu thiên lộ lần nữa kích hoạt. Từng vị ngày xưa lão thiên binh theo trong nhà đi ra, đặt vào thiên lộ. Bọn hắn muốn đi trước. Bắt đầu điểm tướng đài. Gia Gia, người muốn đi đâu? Một vị hài đồng đối Gia Gia hắn hỏi. Gia Gia hắn không biết từ nơi nào móc ra một bộ cũ kỹ, tràn ngập hư hại khôi giáp. Sau đó trực tiếp mặc vào. Còn nắm một thanh đã xuất hiện vết dỉ trường kiếm treo tại bên hông. Cuối cùng lại xách bên trên một cây đen kịt trầm trọng đại kích. Hài đồng nhìn xem thời khắc này Gia Gia, thấy mười phần lạ lẫm. Thời khắc này Gia Gia, khí thế mười phần đáng sợ, tràn ngập này một cỗ khiến cho hắn thấy sợ hãi sát khí. Nhưng Gia Gia trên mặt đó cùng ái nụ cười hiền lành lại để cho hắn an tâm, cho hắn biết đây là Gia Gia của hắn. Gia Gia cười nói, Gia Gia muốn đi chinh chiến tinh thần đại hải. Nói xong, đã mười phần cao tuổi hắn, giờ phút này trong lồng ngực cũng có một cỗ yên lặng thật lâu máu nóng dần dần sôi trào. Bắt đầu Nam Nhi, liền nên theo đại đế chinh phạt chư thiên vạn giới. Lệnh thế gian chúng sinh biết, bắt đầu chí cường, dâu vạn giới cộng tôn. Nhưng phàm còn cầm nội vũ khí lao thiên binh. Nghe được Lý Vân đế lệnh về sau, đều làm việc nghĩa không chùn bước đạp vào bắt đầu thiên lộ. Có rất nhiều máu nóng tu giả cũng muốn tham chiến. Nhưng bọn hắn đi vào bắt đầu thiên lộ trận đài, căn bản không có tư cách đặt lên, bởi vì bọn hắn đều không phải là thiên binh. chỉ có thiên binh mới có tư cách đạp vào thiên lộ trận đài, mới có tư cách tùy tùng đại đế xuất chinh. Tiền bối, chúng ta cũng muốn tham chiến. Bắt đầu thiên binh đều giải tán 1000 năm, cũng cần máu mới à, vì sao không để cho chúng ta đi? Một phương thiên lộ trận đài bên trên, có thánh nhân tọa trấn, ngăn cản phi thiên binh tu giả đạp lên. Các ngươi nghĩ tham chiến, trở thành thiên binh rồi nói sau. Muốn trở thành thiên binh, chờ đại đế phát xuống lệnh động viên về sau rồi nói sau. Thánh nhân bình tĩnh mở miệng nói, cường thế tọa trấn ở đây, giữ gìn bắt đầu thiên binh chi quý củ. Mặc dù này chút kêu gào muốn tham chiến tu giả bên trong cũng có rất nhiều cường giả, thậm chí liền thánh nhân đều có. Thế nhưng, không phải thiên binh liền không thể đạp vào đi tới điểm tướng đại thiên lộ. Đều 1000 năm trôi qua, trước đó đám kia thiên binh còn có thể còn lại nhiều ít người. Người ít, làm sao có thể đến giúp đại đế? Có một vị toàn thân vầng sáng sáng chói, uy thế cường tuyệt, chấn động thiên địa thanh niên khí khẽ nói, hắn là một cái vô thượng đạo thống đạo tử, trấn áp cùng thế hệ, tung hoành vô địch. Bây giờ Tử Vân đại đế muốn triệu tập thiên binh xuất chinh, hắn vô cùng khát vọng tham chiến, trở thành bắt đầu thiên binh là vô cùng vinh quang. Này một cái thân phận, đủ để quang diệu gia tộc, khiến cho đời đời kiếp kiếp hưởng dự. Bởi vì chỉ cần nói ra cái thân phận này, mọi người liền sẽ biết, người tổ tiên từng có người tùy tùng một vị đương thời đại đế chinh chiến chư thiên vạn giới, khiến cho chư thiên thần phục, vạn giới cộng tôn. Đây là vô thượng vinh quang. Không có cái nào bắt đầu nam nhi không khát vọng dạng này một phần vinh quang. Thiên binh có lẽ ít, nhưng chưa hẳn so với trước yếu đi. Thánh nhân không hề bị lay động, bình tĩnh trả lời. Chỉ cần không phải thiên binh, liền không thể đạp vào thiên lộ trận đài. Muốn trở thành thiên binh, chờ đại đế hạ lệnh đi. Rất nhiều khí huyết tràn đầy tuổi trẻ tuấn kiệt tức giận sau khi rồi lại không thể làm gì. Bọn hắn nhìn xem một cái kia cái già đến đều muốn dụng răng thiên binh đạp vào thiên lộ, để bọn hắn càng là im lặng đến cực điểm. Dạng này một nhóm lao nhân, còn có thể chiến tranh. Không ngừng một phương này thiên lộ trận đài như thế. Bắt đầu chư thiên, các nơi thiên lộ trận đài đều có tình huống như vậy. Có chút trận đài còn có người trấn thủ, có thể duy trì quy củ, nhưng cũng không ít trận đài đã không người trấn thủ, dẫn đến rất nhiều cao thấp không đều tu giả tràn vào. Lúc này, Lý Vân không có vội vã đi bắt đầu điểm tướng đài. Thiên binh tập kết vẫn là cần thời gian nhất định. Hắn đầu tiên là trở về thu làm sơ hắn tại 9000 tinh cầu bố trí 9000 tinh quang trận đồ. Vì bố trí cái này tuyệt thế trận đồ, có thể là hao phí hắn suốt đời góp nhặt hơn phân nửa tiên chân bảo vật, hắn giá trị không thua gì một kiện vô hạ cực đạo binh khí. Hắn hiện tại cần lại tế luyện một phiên bộ dạng này tuyệt thế trận đồ. Trước đó hắn nắm trận đồ này bố trí tại 9000 cái hành tinh lên. Đơn giản là dạng này tốt hơn ẩn dấu, mà lại không dễ dàng lập tức bị phá hủy. Hiện tại, hắn chuẩn bị đem này tuyệt thế trận đồ giao cho bắt đầu thiên binh sử dụng. Tự nhiên đến lại tế luyện một phiên. Đang tế luyện 9000 tinh quang trận đồ đồng thời, Lý Vân cũng chia ra hơn phân nửa thần tâm đi thể nội chính mình sống thêm đời thứ hai con đường. Hắn có thể sống thêm đời thứ hai, thật chính là vận khí nhân tố chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Nhưng dù như thế nào, hắn cũng xác thực bước vào một đầu con đường mới, khiến cho hắn có được một phần chân chính đời thứ hai đạo hạnh. Tại hắn tinh tế thể nội xuống, hắn cũng rất nhanh trải vượt ra hắn sống thêm đời thứ hai đạo hạnh tinh nghĩa, là một loại trảm đạo phương hướng tinh nghĩa. Nhưng hắn bây giờ còn chưa có chân chính nắm giữ đời thứ hai đạo hạnh. Nói cách khác, hắn đời thứ nhất thuộc về vô hà đại đế, nhưng đời thứ hai lại vẫn có hà, cần đền bù. Chờ hắn triệt để nắm giữ đời thứ hai đạo hạnh, đồng thời cùng đời thứ nhất dung hội, hắn liền sẽ thành là chân chính hoàn mỹ không một tì vết hai thế chi đế. Đến lúc đó, hắn đại đế đạo hạnh chắc chắn càng bên trên một bậc thang. Bắt đầu điểm tướng đài, càng ngày càng nhiều thiên binh trở về, tụ tập ở này. Mỗi một vị thiên binh mặc dù lại cao tuổi, cũng đều cái eo thẳng tắp, khí thế sơ sát tiêu điều, hiển thị rõ thiết huyết thiên binh phong thái. Có không ít tu giả không phải thiên binh nhường cũng đạp vào thiên lộ mà lại tới đây. Tới chỗ này thiên binh tự phát duy trì trật tự, đem những này phi thiên binh tu giả khu trục, nhưng cũng vì vậy mà bạo phát một chút xung đột. Bất quá, thiên binh mặc dù lão, nhưng 1000 năm trước bọn hắn liền là bắt đầu tinh nhuệ nhất tu giả. Mặc dù đi qua 1000 năm, bọn hắn cũng sẽ không so với ai khác yếu, nhưng vẫn là có cá biệt thực lực cực kỳ cường hãn tu giả trẻ, nhường lao thiên binh cũng có chút khó có thể đối phó. Nhưng vào lúc này, trên điểm tướng đài, đột nhiên xuất hiện một cỗ làm người kinh hãi cực đạo khí thế. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy được một tên hùng vĩ cao lớn nam tử, hắn tóc mai điểm bạc, vẻ mặt tang thương, nhưng trên thân lại tản ra từng tia từng sợi kinh người cực đạo khí tức, khiến cho người thấy thần tâm run rẩy. Là đại thống lĩnh Ngọc Phó Thiên. Lão Thiên binh lập tức nhận ra cái này người. Ngọc Phó Thiên, 1000 năm trước bắt đầu Thiên binh đại thống lĩnh. Thời điểm đó Ngọc Phó Thiên liền là một vị chuẩn đế tam trọng thiên tuyệt cường nhân vật. Bây giờ 1000 năm trôi qua, cũng vẫn như cũ khủng bố phi phàm. Cái gọi là chuẩn đế, chính là đã bắt đầu nắm giữ hoàng đạo pháp tắc đi đến cực đạo môn hạm nhân vật. Nhân vật như vậy, một thời đại cũng sẽ không xuất hiện nhiều ít cái, cơ bản có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người nhàn rỗi thối lui, người vi phạm, chém. Ngọc Phó Thiên nhìn xem những cái kia ồn ào lấy muốn gia nhập Thiên binh tu giả, lạnh lùng mở miệng nói, mà đang nói ra một chữ cuối cùng thời điểm, trên người hắn còn đống nhiên tuôn ra một cỗ kinh thiên động địa sát khí. Chương 12, đi tới thiên môn. Ngọc Phó Thiên đến, chấn nhiếp toàn trường, không người còn dám phản kháng. Hết thảy phi thiên binh chi tu giả đều phải ngoan ngoãn tối lui. Không bao lâu, lại có một cỗ cực đạo khí thế buông xuống. Ngọc Phó Thiên vẻ mặt khẽ biến, quay đầu nhìn lại, liền thấy được một vị người quen. Rất nhiều lão thiên binh nhìn người nọ, cũng là cùng hô lên, Tam thống lĩnh Triệu Tuyền Sơn. Triệu Tuyền Sơn người khoác xích giáp, thân thể thẳng tắp, phong thần như ngọc, trên mặt nho cùng mỉm cười. Chỉ nhìn bề ngoài cũng là một vị chiến sĩ, nhưng xem khuôn mặt lại giống như là một vị thư sinh. Ngọc huynh, đã lâu không gặp. Triệu Tuyền Sơn lại tới đây, liền mỉm cười hướng Ngọc Phó Thiên chào hỏi. Là đã lâu không gặp, cũng không nghĩ tới ngươi không ngờ thành chuẩn đế. Ngọc Phó Thiên nhìn xem Triệu Tuyền Sơn khẽ nhíu mày nói, ngàn năm trước, Triệu Tuyền Sơn cũng chỉ là đại thánh cửu trọng thiên tu vi thôi. Bất quá, Triệu Tuyền Sơn còn rất trẻ, mặc dù bây giờ cũng mới hơn 4000 tuổi thôi. Hơn 4000 tuổi chuẩn đế, vẫn là có mấy phần hy vọng đi đến chuẩn đế đỉnh phong. Người khẳng định cuối cùng sẽ tiến bộ. Triệu Tuyên Sơn cười nhạt nói. Nói xong trên mặt hắn liền lại lộ ra mấy phần kính sợ, đại đế không phải cũng tại tiến bộ sao, sống ra hai thế. Dùng hai thế đạo hạnh, đại đế chắc chắn so với quá khứ càng cường đại, càng không người có thể địch. Ngọc Phó Thiên nghe vậy, vẻ mặt cũng hơi hơi nghiêm nghị. Biết được đại đế sống ra hai thế, chấn sát cổ lão chí tôn, hắn trong lòng cũng là kích động không thôi. Hắn đã cao tuổi, cũng không có nhiều năm có thể sống. Nhưng bây giờ, tại hắn lúc tuổi già còn có thể theo đại đế chinh chiến chư thiên, khiến cho hắn cảm giác đời này không tiếc. Tại Triệu Tuyển Sơn về sau, trên trời sao lại có một cỗ cực đạo khí tức buông xuống, mà lại cỗ này cực đạo khí tức mang theo một loại hung hãn cổ lao khí thế. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, kém chút còn tưởng rằng đại đế đến. Bởi vì giờ phút này buông xuống chính là Tử Vân đại đế đi ra ngoài chuyên dụng Xích Long Hoàng Liễn. Cái kia cỗ hung hãn cổ lão cực đạo khí tức đang tới từ một đầu đi đến cực đạo môn hạm Xích Long. Đầu này Xích Long lúc trước vẫn là đại đế theo 108 hung địa thu phục. Ban đầu thực lực tu vi chẳng qua là cùng bình thường đại thánh tương đương. Thế nhưng Xích Long tuổi thọ lâu đời, mà lại đi theo đại đế chinh phạt bốn phương, tham dự rất nhiều cực đạo đại chiến, trong thực chiến ma luyện tự thân, còn có đại đế chỉ đạo tu luyện. Vạn năm qua đi, cũng đã sớm đi vào cực đạo lĩnh vực. Xích Long tiền bối, đã lâu không gặp. Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyển Sơn thấy Xích Long, cũng phải hơi hành lễ. Dù sao đầu này Xích Long có thể là nương theo Tử Vân đại đế chinh chiến cả đời, cũng là uy danh hiển hách, không người dám không tuân theo. Xích Long đối bọn hắn khẽ gật đầu, liền lặng lặng ở một bên chờ. Nó những năm này một mực tại Tử Vân thánh địa nhàn rỗi, cơ bản trở thành Tử Vân thánh địa trấn sơn thần thú. Nhưng bây giờ đại đế hai thế trở về, nó tự nhiên cũng phải tiếp tục theo đại đế chinh chiến. Cũng có số lớn Tử Vân thánh địa cường giả đi theo Xích Long lại tới đây. Bây giờ Tử Vân thánh chủ Nhung Tĩnh cũng tự mình đến. Dù sao Nhung Tĩnh lúc trước cũng là thiên binh thống lĩnh, từ nên đến. Không bao lâu, nên tới, có thể tới thiên binh cũng đều đến. Ngọc Phó Thiên kiểm kê nhân số về sau cũng không khỏi khe khẽ thở dài. Đi qua thập đại thiên binh thống lĩnh, bây giờ còn lại 6 cái. Nhị thống lĩnh cũng sớm tại 300 năm trước tọa hóa. Lúc trước 7 vạn thiên binh, bây giờ cũng chỉ thừa không đến 3 vạn. Ngàn năm tuế nguyệt, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, nhưng cũng đủ để thay đổi một cái đời đời. Đi qua còn có tuyệt đỉnh đại đế vẹn vẹn tu luyện ngàn năm liền trở thành chuẩn đế đây này. Mà cũng ngay lúc này, một cỗ vô thượng đế uy buông xuống bắt đầu điểm tướng đài, khiến cho mọi người thần tâm rung động, nhịn không được mà thần phục. Đại đế, chúng thiên binh cơ hồ đều không dùng mắt nhìn, đều biết là đại đế đã đến này. Như thế vô thượng đế uy, đương đại ngoại trừ Tử Vân đại đế, còn có ai? Điểm tướng đài chỗ cao nhất, Lý Vân buông xuống ở đây, nhìn xuống một đám thiên binh. Hắn không có phát ra uy thế, nhưng chính là đứng đấy, tự nhiên tán phát vô thượng khí tức cũng là lăng tuyệt hết thảy. Hắn nhìn xem dưới đáy nhiều như vậy khuôn mặt quen thuộc, cũng không khỏi thấy mấy phần hoài niệm. Thế nhưng, cũng có rất nhiều khuôn mặt không có tới. Hắn biết, nay 1000 năm bên trong, lại có rất nhiều người mất đi. Nhưng đối với hắn mà nói, hắn đã thành thói quen. Cha mẹ của hắn, thế tử, sớm nhất chiến hữu cùng đồng bạn, đều sớm đã mất đi. Mặc dù hắn có khả năng thối luyện vô thượng tiên nguyên đem bạn bè thân thích phong ấn, nhưng này lại có ý nghĩa gì? Cuối cùng không phải vĩnh sinh. Phong ấn đến hậu thế cũng chỉ là để bọn hắn càng cô độc rời đi thôi. Mà hắn tuy là đại đế, nhưng cũng cuối cùng rồi sẽ mất đi, cũng sẽ đến trong luân hồi truy tìm đi qua bạn bè thân thích, cùng bọn hắn đoàn tụ. Hắn đã thành thói quen sinh ly từ biệt. Hắn là bắt đầu đại đế, nhi nữ tình trường đối với hắn mà nói là không có chút ý nghĩa nào. Cũng bởi vì hắn là bắt đầu đại đế, rất nhiều chuyện mặc dù hắn không muốn gánh chịu cũng phải đi làm. Bái kiến đại đế. Chúng thiên binh quỳ xuống cùng nhau nói. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm nghị, kiên nghị, tùy tung đại đế chinh chiến, bọn hắn làm việc nghĩa không chùn bước. Đứng lên đi, đại gia cũng đều lão a. Lý Vân nhìn xem chúng thiên binh, không khỏi hơi hơi thở dài. Nói xong, hắn tiếp xuống làm, thì nhường ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Lý Vân quanh thân bỗng nhiên nở rộ vô tận vầng sáng, sáng chói chói mắt, rung động tinh không. Sau đó, từng sợi đế huyết tinh hoa bị hắn tôi lựa ra. Hắn vung tay lên một cái, ánh sáng quét về phía hết thảy thiên binh. Đế huyết tinh hoa dung nhập thiên binh thân thể, thay bọn hắn tẩy tinh phạt thủy, tăng cao tu vi, kéo dài thọ nguyên. Đại đế, chúng thiên binh cảm nhận được tất cả những thứ này, đều rơi nước mắt mà quỳ. Bởi vì bọn hắn biết, đại đế cử động lần này chắc chắn hao phí đại đế tự thân vô thượng mệnh nguyên, là sẽ vĩnh cửu hao tổn tuổi thọ. Thế nhưng Lý Vân kỳ thật cũng không để ý, dù cho hắn chẳng qua là làm nhất thế chi đế mà chết, hắn kỳ thật đều không có quá lớn tiếng nói. Bây giờ sống ra hai thế, hắn còn có cái gì không biết đủ? Điểm này mệnh nguyên hắn căn bản không quan tâm. Làm vầng sáng tán đi, một đám thiên binh rực rỡ hẳn lên, không nữa cao tuổi, không nữa dần dần già đi, có người thọ nguyên kéo dài, khôi phục đỉnh phong, có người tu vi đột phá, cao hơn một tầng. Tất cả mọi người giờ phút này đều tản ra một cỗ cường đại vô song thiết huyết chi thế. Ta đại đế, chúng thiên binh quỳ xuống cảm động đến rơi nước mắt nói. Bọn hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí muốn nổ tung. Bọn hắn nguyện ý vì đại đế trả giá hết thảy, xông pha khói lửa, chết thì mới dừng. Ta luyện chế ra mới thiên binh đại trận. Lý Vân mở miệng nói, từ đó không có 10 đại thống lĩnh, chỉ có tả hữu thống lĩnh. Ngọc Phó Thiên ngươi là phải thống lĩnh, trưởng ngự phải thiên kiếm trận. Triệu Tuyền Sơn ngươi là tả thống lĩnh, trưởng ngự trái thiên kiếm trận. Nói xong, Lý Vân trực tiếp ban thưởng hai bức trận đồ cho Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn. Này hai bức trận đồ liền là phải thiên kiếm trận cùng trái thiên kiếm trận. Là hắn năm 9000 tinh quang trận đồ cùng nguyên lai thập phương thiên binh kiếm trận một lần nữa dung hợp tế luyện được. Dùng hắn trận pháp cảnh giới, làm đến này chút vô cùng đơn giản. Lúc trước là thập phương thiên binh kiếm trận, cho nên thiết lập 10 đại thống lĩnh. Bây giờ chỉ có tả hữu thiên kiếm trận, vậy liền hai cái thống lĩnh đầy đủ. Mặt tướng tuân mệnh. Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn cùng nhau nói. bày trận đi, chuẩn bị xuất chinh. Lý Vân trực tiếp hạ lệnh. Mà nghe được xuất chinh nhị chữ, mọi người cũng là nhịn không được thần tâm chấn động. Trong cơ thể máu nóng cũng là nhịn không được dần dần sôi trào. Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn cũng là lập tức năm chúng thiên binh một phân thành hai, riêng phần mình thống ngự một nửa. Bộ phận này công tác bọn hắn tự chủ hoàn thành, không cần đại đế quan tâm. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn liền căn cứ trận đồ bảy trận hoàn tất. Sau đó, kích hoạt trận đồ. Mỗi một vị thiên binh đều căn cứ thượng cấp chỉ thị phóng thích tu vi, chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất cùng sai lầm. Trong chốc lát, hai cỗ tuyệt thế sắc bén kiếm thế xông lên trời không, thẳng vào tinh hà. Vừa rồi dung nhập thiên binh trong cơ thể đế huyết tinh hoa cũng là tại lúc này phóng thích uy năng, khiến cho kiếm thế càng thêm sắc bén vô song. Mịt mờ vô tận tuyệt thế phong mang tràn đầy tinh vũ, nồng đậm đến tan không ra. Bắt đầu chư thiên giờ phút này cũng đều có thể cảm nhận được cỗ này xỏ xuyên qua tinh vũ vô cùng kiếm thế. Cho dù là cấm khu, tuyệt địa, thậm chí thiên môn, minh vực cũng đều bị cỗ này kiếm thế kinh động. Bởi vì cỗ này kiếm thế đã đi đến cực đạo chí tôn cấp độ, đủ để rất đúng đạo chí tôn tạo thành uy hiếp. Lý Vân cảm thụ một thoáng này tả hữu thiên kiếm trận uy năng, khẽ gật đầu, cũng thấy tương đối hài lòng. Ít nhất so với lúc trước thập đại thiên binh kiếm trận cũng không yếu một chút. Kỳ thật hắn lúc tuổi già đại chiến, nếu có thiên binh trợ chiến, cũng là có thể nhẹ nhõm một ít. Thế nhưng đó là cá nhân hắn chiến đấu, mà lại là chắc chắn phải chết chiến đấu. Hắn không có khả năng còn nhường thiên binh theo hắn cho cùng. Hắn là bắt đầu chi đế, có vô thiên binh, hắn đều là vô địch. Xuất lĩnh bắt đầu thiên binh xuất chinh, có đôi khi càng nhiều chỉ là một loại nghi thức cảm giác, đại biểu cho bắt đầu chính thống, chính thức cùng chính quy. Bất quá có này tả hữu thiên kiếm trận, bắt đầu thiên binh tự nhiên cũng có thể giúp được Lý Vân, ít nhất có thể làm cho hắn mất chút khí lực. Giống xích long gào thét một tiếng, long uy kinh thiên động địa, rung động tinh vũ. Một chiếc hoàng liễn bay lên không, bao trùm thiên binh phía trên. Lý Vân leo lên hoàng liễn, tùy ý ngồi xuống. Mà theo hắn ngồi xuống, một cỗ vô thượng cực đạo chi thế dung nhập tả hữu thiên trong kiếm trận, khiến cho này hai bức trận đồ uy lực càng sâu. Nhất là chúng thiên binh đều chiếm được Lý Vân đế huyết tinh hoa tẩy lễ. Nay tả hữu thiên kiếm trận giờ phút này liền phảng phất Lý Vân điều khiển hai thanh tuyệt thế thần kiếm, toát ra vô tận thần uy. Đến đây, bắt đầu thiên binh bảy trận hoàn tất. Quân dung nghiêm chỉnh, uy thế kinh thiên. Rất nhiều đạo thống xuyên thấu qua thiên nhãn đại trận thấy thiên binh bảy trận hoàn tất, không không cảm thấy rung động cùng kinh hãi. Bắt đầu cấm khu cùng tuyệt địa đồng dạng đang chú ý. Thiên môn, minh vực càng là đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vạn xà mâu xảo huyệt thì là cơ bản nằm ngựa, bọn hắn căn bản cũng không dám cùng bắt đầu thiên binh ngạnh bính, chỉ có thể ký thác hy vọng ở tượng chủ bảo hộ. 3000 di giới cũng là cơ bản xem trò vui tâm tính. Bọn hắn bên này cũng là rối bời, cũng sẽ không có ai dám trêu chọc bắt đầu chi đế. Thử Vân đại đế trận đầu muốn đánh người nào? Có người hỏi. Tử thành cùng đế khư đều rất có thể, thiên môn, minh vực cũng được. Vạn xà mâu xào huyệt lời cảm giác không đáng tình cảnh lớn như vậy. Có người trả lời. Bắt đầu trên điểm tướng này, chúng thiên binh chờ lấy Lý Vân hạ lệnh. Lý Vân chẳng qua là thản nhiên nhìn liếc mắt tinh không trên đỉnh cao nhất. Hắn nói hai chữ, thiên môn. Đồng thời còn có một cỗ sắc bén sát khí từ trên người hắn tràn ra. Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn nghe vậy, vẻ mặt run lên. Sau đó lúc này truyền lệnh, đi tới thiên môn. Chúng thiên binh vẻ mặt phân chấn, lúc này tuân theo chẳng qua là khống chế trận đồ thẳng vào tinh không phía trên. Xích Long đồng dạng dài giống một tiếng, nâng một tòa vô thượng hoàng liên bay đi lên. Thời gian qua đi ngàn năm, bắt đầu thiên binh lần nữa xuất trình, vẫn như cũ kinh thiên động địa, rung động chư thiên. Chương 13, lên trời. Là thiên môn. Thử Vân đại đế muốn đi chinh phạt thiên môn. Bắt đầu rất nhiều đạo thống thấy rõ thiên binh phương hướng đi tới, đều chấn kinh. Bọn hắn còn tưởng rằng Tử Vân đại đế càng có thể đi chinh phạt Tử Thành hoặc là Đế Khư. Không nghĩ tới lại là lấy trước thiên môn mở đao. Lần này Tử Vân đại đế chinh phạt thiên môn, sẽ đánh ra dạng gì chiến quả? Có người tò mò. Khó mà nói, thiên môn nội tình vi phạm, cũng là có vô hạ chí tôn. Bất quá mặc kệ cái gì vô hạ chí tôn, đều khẳng định không thắng được Tử Vân đại đế chính là. Mọi người nghị luận. Lúc này thiên môn được biết bắt đầu thiên binh muốn buông xuống, cũng đại quân đã tập kết. Thiên môn giờ phút này có sáng chói tiên quang nở rộ, chiếu sáng vô tận tinh không, tựa hồ tại uy hiếp bắt đầu thiên binh. Không bao lâu, bắt đầu thiên binh không chế trận đổ đến thiên môn. Lý Vân ngồi cao hoàng liễn phía trên, túi nhìn bầu trời môn, hắn giờ phút này ánh mắt bình tĩnh, thần tình lạnh nhạt, lại từ có một loại bệ nghệ thiên hạ phong thái. Thiên môn bên trên có một tầng trường vực ngăn cản thiên binh tiến lên. Nhưng lúc này, Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn đồng thời hạ lệnh, chém. Sau đó, Tả Hữu Thiên kiếm trận lập tức bộc phát ra một cỗ thông thiên kiếm khí, sắc bén vô song, mạnh mẽ vô song. Oanh! Kiếm khí bỗng nhiên chém xuống, trực tiếp liền cắt ra thiên môn trường vực. Thiên môn cũng theo đó mà run rẩy động không ngừng. Cuối cùng, bắt đầu thiên binh tiếp tục tiến quân, bước vào thiên môn. Mà bọn hắn tiến vào thiên môn phía sau, phát hiện thiên môn đại quân sớm đang đợi. Bốn cái thiên môn đại quân đội hình sát cánh nhau nằm ngang ở phía trước, quân trận nghiêm chỉnh, uy thế nghiêm nghị. Mỗi cái đại quân đội hình sát cánh nhau đều có cực đạo giả tọa trấn, có mạnh mẽ cực đạo uy thế tràn ra. Mà tại bốn cái đại quân đội hình sát cánh nhau trên cùng, càng có một vị thượng tiên áp trận, vị này thượng tiên chính là Tâm Ất thượng tiên. Tâm Ất thượng tiên toàn thân tản ra cực đạo tiên quang, từng kia từng sợi vô thượng khí tức tràn ngập bốn phương, uy lâm ở đây, lệnh thiên binh đều nhìn mà kinh hãi. Nhưng các thiên binh biết đây là thiên môn thượng tiên một vị cực đạo chí tôn. Thử Vân, nghị hòa đi, ta thiên môn có thể cho ngươi làm ra bồi thường. Tâm Ất thượng tiên mở miệng liền nói như thế. Mà thiên môn binh sĩ nghe được Tâm Ất thượng tiên như vậy, để bọn hắn không ít người đều là hơi sững sờ. Bởi vì nghe làm sao thượng tiên giống như có chút tư thái rất thấp cảm giác, nhất là đối với phần lớn đã làm tốt chuẩn bị muốn cùng bắt đầu thiên binh đại chiến một trận dùng bảo vệ thiên môn tôn nghiêm binh sĩ mà nói, bọn hắn càng là có chút không có thể hiểu được. Vì cái gì Tâm Mắt Thượng Tiên muốn dùng thấp như vậy tư thái cùng Bắc Đấu Chi Đế đối thoại? Bắc Đầu Thiên binh thì không cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn chỉ cần chờ đại đế mệnh lệnh, là chiến vẫn là trực tiếp nghị hòa, chỉ nhìn đại đế ý nghĩ. Lý Vân bình tĩnh nhìn thoáng qua Tâm Mắt Thượng Tiên. Đối với Tâm Mắt Thượng Tiên trực tiếp muốn nghị hòa, hắn kỳ thật cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương liền tượng trưng đánh một thoáng đều không muốn. Bất quá, hắn thật không nghĩ lấy nghị hòa. Hắn ngẩng đầu nhìn một thoáng bầu trời. Hắn một mực rất muốn mở mang kiến thức một chút Thiên Môn Tam Thập Tam Tiên món kia vô thượng chí bảo. Lần trước tới không thấy, hy vọng lần này có thể thấy. Chém. Lý Vân đơn giản phun ra một chữ, nương theo lấy một cố vô thượng đế uy mà ra, khiến cho ở đây tất cả mọi người là bỗng nhiên thần tâm chấn động. Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn nghe được Lý Vân chi lệnh, không có chút gì do dự. Lúc này thôi động trận đồ, cấp tốc truyền lệnh nói, chém. Tả Hữu Thiên kiếm trận trong nháy mắt kích hoạt. Hai đạo cực điểm sắc bén tuyệt thế mũi kiếm xông lên trời không. Vẹn vẹn kiếm khí triển lộ liền chạm mặc vào nhất trọng thiên vũ. Nhường Thiên Môn Tam Thập Tam Thiên cái kia đặc biệt đa trọng thiên vũ phong quang trực tiếp hiện lộ ra. Giờ khắc này Thiên Môn tất cả mọi người có thể cảm nhận được này một cô vô song phong mang. Dù cho là Tâm Mắt bên trên tiên đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn tại đây kiếm trận bên trên cảm nhận được cực mạnh lực uy hiếp. Đồng thời, này kiếm trận còn mơ hồ lộ ra một cỗ vô thượng đế uy, càng lộ ra không tầm thường. Giết! Chúng thiên binh cùng kêu lên gào thét, tiếng giết nương theo thiên kiếm mà chém xuống, sát khí kinh thiên động địa, thẳng vào cửu tiêu, chém ra nhị trọng thiên vũ. Thiên Môn đại quân cũng là bày ra chiến trận dùng chống cự. Bốn cái đại quân đội hình sát cánh nhau đồng dạng có kinh khủng cực đạo lực lượng dâng lên, cùng Tả Hữu thiên kiếm trận đối kháng. Thế nhưng, Tả Hữu hai thanh thiên kiếm có một cỗ vô thượng đế uy nọ rộ, vẫn như cũ chém xuống. Sắc bén vô song mũi kiếm cắt ra Thiên Môn đại quân chiến trận. Thời khắc cuối cùng, Tâm Mắt Thượng Tiên ra tay. Hắn lông mày sâu nhăn, vẻ mặt mang theo vài phần nghiêm trọng. Thế nhưng hắn rút đao một chạm, bất hủ ánh đao bổ ra, cùng Tả Hữu Thiên kiếm trận va chạm. Oeng! Chân chính cực đạo chí tôn lực lượng đối bính, quyền ra từng tầng một kinh đào hải lãng, khiến cho Thiên Môn Tam Thập Tam Tiên cũng hơi rung động. Thiên Môn chiến sĩ cũng có mấy ngàn năm chưa từng cùng Bắc Đầu Thiên binh giao chiến. Bọn hắn cũng đổi một vòng tân binh. Nhưng những tân binh này cũng cuối cùng tại hôm nay thấy được Bắc Đầu Thiên binh cường đại. Nhưng mà, này vẹn vẹn bắt đầu. Sau một khắc, một cái nam nhân theo chỗ ngồi đứng lên, mới chính thức nhường Thiên Môn những tân binh này lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là mạnh vô địch. Chỉ thấy Lý Vân chậm rãi đứng người lên, mà theo hắn đứng lên, một cỗ thông thiên triệt địa vô thượng đế uy cũng theo đó tràn ngập ra. Hắn ánh mắt nở rộ, thần uy hạo đãng, vô thượng đế uy phảng phất bao trùm hết thảy, nhường mọi người ở đây không cảm thấy linh hồn kinh hãi. Cái kia cỗ vô thượng đế uy bao phủ bát phương, khiến cho người chợt cảm giác nhẹ thở, phảng phất có một tòa vô thượng đại sơn ép ở trong lòng. Thiên Môn người giờ phút này càng là mơ hồ có một loại ảo giác. Thiên Môn mặt đất phảng phất đều bởi vì cỗ này đế uy áp mà đột nhiên chìm xuống ba thước. Thân thể của bọn hắn đều vì vậy mà trầm trọng và phần. Tâm Mắt Thượng Tiên vẻ mặt cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn giờ khắc này ở Lý Vân trên thân lần nữa cảm nhận được cái kia cố cường thịnh bắt đầu đế chi vô địch khí khái. Ta hiện tại mới nhớ tới, Tâm Mắt, ta hẳn là giết ngươi mới đúng. Lý Vân lời còn chưa dứt, hắn trong mắt sát cơ nháy mắt bùng nổ. Thân quang lóe lên ở giữa, quả đấm của hắn đã hướng về Tâm Mắt Thượng Tiên. Bát phương hư không hơi hơi rung động, hình thành một cỗ quần quật lực lượng phảng phất nắm Tâm Mắt Thượng Tiên khóa lại. Đây cũng là Lý Vân đời thứ nhất thành đạo chi pháp, Thử Vân trấn không thuật, là một loại không gian tương quan đại đạo. Tâm Mắt Thượng Tiên giờ phút này cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ chí mạng. Toàn thân hắn tiên quang bùng nổ, một thân khí thế nhảy lên tới cực hạn. Hắn một đao bổ ra đồng thời, cũng không quên triệu kiến bên trên cầu viện. "Hư Trần, Bích Quyền, mau tới giúp ta." Tâm Mắt Thượng Tiên hét lớn. Hắn một đao bổ ra, chạm ra cực hạn của hắn chiến lực, tuyệt thế bất hủ ánh đao bổ ra, chấn động thiên địa. Nhưng mà, "Oeng!" Lý Vân một quyền xua nát Tâm Mắt Thượng Tiên ánh đao. Ngay sau đó lại là một quyền hạ xuống. Uy thế lăng tuyệt hết thảy, nhường thiên vũ tùy theo mà run rẩy, tám phương thiên địa đều vì vậy mà kịch liệt lay động. "Oeng!" Quyền thứ hai trực tiếp phá vỡ Tâm Mắt Thượng Tiên hộ thể tiên quang, thao thiên oai chút xuống ở trên người hắn, thân thể của hắn trong chốc lát có một loại muốn sụp đổ cảm giác. A a a. Tâm Mắt Thượng Tiên ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân tiên quang dâng trào, thi triển vô thượng bí pháp, cưỡng ép kháng trụ một quyền này. Nhưng hắn dạng này cũng chống đỡ không được bao lâu. Bắt đầu đế cường hãn, có thể không có bao nhiêu cực đạo giả có thể tới chính diện cứng rắn chống đỡ. Lúc này, Hư Trần Thượng Tiên cùng Bích Quyền Thượng Tiên mặc dù có chút không muốn xuất thế, cũng không thể không xuất thế. Tam thập tam tiên lên. Hai tòa phảng phất trường tồn cùng thế gian tiên điện đột nhiên bùng nổ vô tận thiên hạ. Sau đó, hai đạo khí tức vô cùng mênh mông thân ảnh đi ra, bọn hắn thi triển cấp tốc chạy tới chiến trường. Ba vị thượng tiên, Thiên Môn chiến sĩ giờ khắc này cũng là chân chính tự mình thể hội đến cái gì gọi là Bắc Đấu Chi Đế. Nhưng bọn hắn không hiểu, vì sao cùng là cực đạo chí tôn, nhưng thượng tiên lại vĩnh viễn đánh không lại Bắc Đấu Chi Đế. Chém. Bắc Đầu Thiên binh thấy lại có hai vị thượng tiên xuất thế, nhưng mảy may không vì đại đế lo lắng. Bọn hắn chỉ cần làm tốt chính mình chiến đấu. Hai thanh tuyệt thế thiên kiếm, trái thiên kiếm chạm hướng Thiên Môn đại quân, mà phải thiên kiếm thì lớn mật chém về phía Tâm Mắt Thượng Tiên. Kiếm trận chi thế thủy chung cùng Tử Vân đại đế tương liên. Có Tử Vân đại đế chấn áp thiên địa, Bắc Đầu Thiên binh không cố kỵ gì, có thể tùy ý giết địch. Oeng. Ba vị thượng tiên hợp lại công hướng Lý Vân. Lý Vân ánh mắt tiến tĩnh, không hề bận tâm, chỉ có trong đôi mắt càng nóng rực thần quang làm người sợ hãi. Hắn đấm ra một quyền, nhưng quyền này đánh ra đạo pháp tinh nghĩa lại cùng lúc trước hắn hoàn toàn khác biệt. Quyền này truyền ra một cỗ quần quần thâm ảo đạo tắc. Ba vị thượng tiên từ nơi này quyền thượng đều cảm nhận được một loại tự thân đạo hạnh mơ hồ muốn bị chém xuống xúc động. Trảm đạo quyền. Lý Vân này là lần đầu tiên thi triển hắn đời thứ hai chi đạo pháp tinh nghĩa. Hắn đời thứ hai chính là trảm đạo loại tinh nghĩa, chém hết quá khứ hết thảy, nhường đi qua hết thảy hóa thành bọt nước. Oeng. đại chiến trực tiếp bùng nổ. Lý Vân lực chiến ba vị thượng tiên mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hắn đế huyết đang sôi trào, hai đời đạo hạnh cực điểm thăng hoa. Trên thân mỗi một tấc thân thể đều có thần quang nở rộ, mà lại càng nóng rực. Một thân vô thượng uy thế vẫn đang không ngừng tăng lên. Đương nhiên, Lý Vân một quyền đánh bay hư Trần thượng tiên, nhường cực đạo chí tôn chi huyết vùng vãi thiên vũ, nhường ở đây thiên môn chiến sĩ thấy sợ hãi. Rất nhiều thiên môn chiến sĩ còn là lần đầu tiên hiểu biết bắt đầu đế chi thần uy. Vậy mà thật giống như tin đồn cường đại đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thậm chí so nghe đồn còn cường đại hơn. Ba vị thượng tiên hợp lại, vậy mà hoàn toàn bị bắt đầu đế đè lại. Lên trời, Lý Vân bỗng nhiên truyền ra một câu đế lệnh. Sau đó, hắn cường thế vênh mở ba vị thượng tiên, một bước đăng lâm cửu thiên chí thượng. Nghe được Lý Vân mệnh lệnh, chúng thiên binh cũng là theo sát hắn bộ pháp. Hai thanh thiên kiếm cùng nhau chạm ra, thẳng vào cửu tiêu, chém ra bầu trời. Thử Vân, ba vị thượng tiên nộ mà gào thét, bọn hắn lần nữa xông đi lên, muốn ngăn cản Lý Vân lên trời. Thế nhưng, Lý Vân một quyền tiếp đấm ra một quyền. Thử Vân chấn không thuận, chạm đạo quyền. Tại cực đạo trong đụng chạm, hắn cảm giác mình đối với chạm đạo tinh nghĩa cảm ngộ càng khắc sâu. Cái gọi là chạm đạo, không chỉ có thể chạm ta, càng có thể chạm hắn. Ba vị thượng tiên căn bản khó mà ngăn cản Lý Vân chi bộ pháp. Hắn oanh mở bầu trời, từng bước một đạp bầu trời mà lên. Vô cùng mênh mông vô thượng đế uy chấn động thiên môn tam thập tam thiên. Giờ khắc này, thiên môn tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia cỗ thông thiên triệt địa cực đạo uy năng. Nhưng mỗi người đều thấy phát ra từ linh hồn kinh hãi cảm giác. Trời muốn sập sao? Một chút thiên môn tu giả run lẩy bẩy nói. Bọn hắn cảm thụ được trên bầu trời phương truyền đến khủng bố uy năng, thiên địa đều run rẩy động không ngừng, phản phất muốn sụp đổ. Uy thế như vậy, không gì sánh kịp, phản phất bao trùm hết thảy. Cái này là trong truyền thuyết Bắc Đấu chi đế sao? Đối với tuổi trẻ thiên môn tu giả mà nói, bọn hắn là lần đầu tiên cảm thụ Bắc Đấu đế lên trời chi thế. Nhưng thiên môn còn có giả nhất một nhóm tu giả. Bọn hắn đối với tình huống như vậy lại không cảm giác lạ lắm, bởi vì Tử Vân đại đế lần trước cứ như vậy đã tới một lần. Đồng dạng đạp bầu trời mà lên, không ai có thể ngăn cản, mà lại so với một lần trước còn muốn cường thế. Chương 14, hai tiên vẫn. Mẫu thân, động đất à, ta cảm giác thật là khó chịu a. Một cô gái khóc thút thít nói, nàng còn vô pháp chuẩn xác miêu tả trong lòng mình cảm giác, nhưng cảm thụ được thiên vũ truyền đến cái kia cố vô thượng đế uy, để cho nàng thần tâm khó định, liền rất khó chịu. Bảo Nhi không sợ, bình thường địa chấn mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ đi qua, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Mẫu thân ôm lấy nữ hài an ủi. Thế nhưng, nàng vừa nói xong lời này, trên trời liền truyền đến một tiếng thật lớn nổ vang, ngay sau đó một cỗ quần quận vô cùng sóng khí bừa bãi tàn phá mà ra, thiên địa lần nữa kịch chấn. Bầu trời đều nháy mắt bị nhuộm đỏ. Sau đó thiên địa vạn đạo truyền ra trật tự dị tượng. Huyết sắc trật tự bông tuyết bay xuống, bầu trời rung động, có thần tắc biến thành thụy thú xuất hiện, hướng thiên ai minh. Thượng tiên ngã xuống. Thiên môn một đám tu giả thấy dị tượng như thế, không không kinh hãi dị thường. Bởi vì ý vị này, vừa mới có thượng tiên ngã xuống. Tâm ất. Hư Trần thượng tiên cùng Bích Quyền thượng tiên mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Lý Vân đống nhiên bùng nổ, một quyền đem tâm ất thượng tiên oanh bạo. Đồng thời còn mạnh mẽ chống đỡ bọn hắn công kích, ngăn cản tâm ất thi triển bí pháp khôi phục, cuối cùng triệt để gạt bỏ tâm ất hết thể sinh cơ. Mà lại, bắt đầu thiên binh cũng là không ngừng bổ ra thiên kiếm, cũng cho bọn hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Lý Vân trên thân nhiễm phải tiên chi huyết, có một loại cái thế khí tức quyết tán, chấn động thiên môn tam thập tam thiên. Hắn còn có chút say đắm ở mới vừa một quyền kia. Vừa rồi hắn linh quang chợt hiện, lần thứ nhất nếm thử dung hợp chấn không cùng chạm đạo hai loại đại đạo tinh nghĩa. Kết quả hoàn toàn chính xác uy lực kinh thiên, cũng triệt để nắm tầm ất thượng tiên cho kết. Mà lại, chém giết tầm ất thượng tiên về sau, hắn đối với chạm đạo tinh nghĩa cũng có càng nhiều càng ngộ. Chạm đạo có khả năng chạm ta, chém đi bản thân mục nát cùng tì vết, tự nhiên có khả năng trở nên càng hoàn mỹ hơn mà mạnh mẽ. Cho nên, chạm ta cũng là một cái không ngừng từ bất quá trình. Chém đi tự thân không đủ, có thể lệnh tự thân chân chính trở nên thuần tịnh vô hạn, chân chính đi đến đại đạo chi tuyệt đỉnh. Chạm đạo cũng có thể chẳng hắn, chém đi đối thủ thọ nguyên, tu vi, đạo hạnh, hồn phách chờ hết thảy, có thể làm đến theo nhân quả phương diện suy yếu đối thủ. Nếu là tự thân đạo hạnh không mạnh cực đạo giả, tuyệt khó chống cự chạm đạo ai. Từ hướng này xem chạm đạo cũng là bởi vì quả loại đại đạo. Đại đạo muôn vàn, biến hóa vô tận. Chỉ cần tại bất luận cái gì đại đạo một cái hướng khác tu luyện tới cực hạn, đều có tư cách chứng đạo thành đế. Lên trời. Lý Vân tiếp tục đạp bầu trời mà lên. Đối mặt hư Trần thượng tiên cùng Bích Quyền thượng tiên ngăn cản, hắn thẳng thắn thoải mái, một quyền tiếp một quyền. Tại cực đạo trong đụng chạm, không ngừng minh ngộ chạm đạo tinh nghĩa, đồng thời chấn không cùng chạm đạo cũng từng bước dung hợp. Khí thế của hắn vẫn tại không ngừng tăng lên, lớn máu của đế đang sôi trào, mỗi một tấc thân thể đều có thần quang nở rộ, chiến lực không ngừng thăng hoa. Vô thượng đại đế khí tức quyết tán, thiên môn chúng sinh giờ phút này đều thần tâm kinh hãi. Hư Trần thượng tiên cùng Bích Quyền thượng tiên giờ phút này cũng cảm nhận được một cỗ bóng ma tử vong bao phủ trên người bọn hắn. Toàn thân bọn họ chảy máu, liều mạng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Lúc này, một đạo bất hủ kiếm quang theo trên trời kéo tới, đâm thẳng Lý Vân. Nhưng Lý Vân ung dung không đội một quyền đánh tan. Lạc nữ thượng tiên cũng không xuất thủ không được, nàng thương thế trầm trọng, nhưng đã khôi phục rất nhiều, chí ít có thể dùng phát huy gia đình phong lực lượng. Thế nhưng mặc dù nàng gia nhập, cũng vẫn như cũ khó mà ngăn cản Lý Vân, thậm chí khả năng còn có nguy hiểm tính mạng. Thỉnh đại tiên xuất thế. Hư Trần thượng tiên ngửa mặt lên trời hô lớn nói, hắn biết đại tiên tùy tiện không xuất thế, bởi vì mặc kệ là bọn hắn vẫn là đại tiên, mỗi một lần xuất thế đều phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng bây giờ tình huống này, đại tiên lại không xuất thế, ai có thể ngăn cản Tử Vân đại đế? Nếu để cho Tử Vân đại đế như thế bước lên trời, cuối cùng xúc động tam thập tam thiên phía trên chấn tiên tháp, đem khả năng đối bọn hắn tạo thành không thể tiếp nhận tổn thất thảm trọng. Bởi vì chấn tiên tháp là bọn hắn này chút thượng tiên cùng đại tiên tuổi thọ lâu đời nguồn suối, càng chấn phong lấy một cọc vô thượng đại bí. Bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Bắc Đấu Chi Đế tùy tiện đi xúc động. Oanh. Cũng ngay một khắc này, một cỗ chí cường cực đạo khí tức theo trên trời chuyển thừa, cực hạn mạnh mẽ, lại không thua đại đế bay. Một cái tuyệt thế nhân vật khủng bố từ trên trời giáng xuống, mang ra quần quần thần uy, dung chuyển trời đất. Mà lại hắn vừa hàng lâm, liền dẫn theo một cây thông thiên đại kích hoành không nhất kích, hướng Lý Vân bổ tới. Vô tận uy thế chút xuống, phách tuyệt thiên địa, có không ai có thể ngăn cản chi thế. Nhưng Lý Vân vẻ mặt như trước, chỉ tiện tay đấm ra một quyền, cực điểm mạnh mẽ đại đế lực lượng chút xuống, dung chuyển tam thập tam thiên, kích xuyên qua hư không. Oanh. Chân chính vô hà chí tôn va chạm, chấn xuất thao thiên sóng khí. Lệnh thiên môn tam thập tam thiên giờ phút này đều phát sinh cực chấn. Thử Vân, dừng tay. Nguy thần đại tiên mở miệng nói, hắn ánh mắt như điện, dáng người nguy nga như núi, chấn áp một phương thiên địa. Ngươi như dừng tay, ta thiên môn cho ngươi bồi thường cũng không gì không thể. Bồi thường giống như lần trước, một trượng tiên kim, một lò tiên đan, một phương tiên nguyên. Nguy thần đại tiên lại nói tiếp, bọn hắn là thật không muốn cùng một vị cường thịnh Bắc Đầu Đế cùng chết. Đối bọn hắn không có chút nào có ích. Bọn hắn thiên môn đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú. Nếu là làm ra nhất định bồi thường là có thể bỏ qua việc này, cũng là không tính là tổn thất gì. Lý Vân ánh mắt hừng hực, thân uy cái thế, đứng ở thiên vũ, vô thượng đại đế khí tức chấn động tam thập tam thiên. Hắn nhìn xem Nguy thần đại tiên, mở miệng nói, nếu ta không dừng tay đâu. Nghe vậy, Nguy thần đại tiên nhướng mày, đôi mắt hiện hiện mấy phần sắc cơ, âm thanh lạnh lùng nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể hơi trả giá một chút, đưa ngươi trấn sát tại này. Hai vị chí tôn giằng co, nhường hư không cũng vì đó ngưng kết. Bắc Đầu Thiên binh thấy Tử Vân đại đế bị ngăn trở, cũng là vẻ mặt ngưng trọng lên. Mặc dù bọn hắn cơ bản đều là lần đầu tiên theo đại đế bước vào thiên môn, thế nhưng bọn hắn cũng biết, lúc trước đại đế lần thứ nhất đánh vào thiên môn, cũng là bị vị này Nguy thần đại tiên chặn lại. Cuối cùng lấy được một nhóm lượng lớn tiên chân bồi thường, khôi phục thiên môn đối Bắc Đầu tiến cống liền rút lui. Tình huống hiện tại, tựa hồ cùng lúc trước cũng rất giống như. Lý Vân cười cười, nói, muốn ta như vậy rút đi cũng là có thể, bồi thường đạo gấp 10 lần là được. Gấp 10 lần? Điều đó không có khả năng. Nguy thần đại tiên nghe vậy, lúc này bác bỏ nói, hắn cho ra bồi thường tuyệt đối đã đầy đủ phong phú, đối với bọn hắn thiên môn mà nói cũng là suất rất nhiều. Nếu là duy nhất một lần cho ra gấp 10 lần, cái kia đều không khác mấy muốn lấy hết bọn hắn thiên môn góp nhặt. Thật sao? Vậy liền đánh đi. Lý Vân tùy ý cười một tiếng, trên thân khí thế lập tức bùng nổ. Hắn lựa chọn thiên môn làm trận đầu đối tượng, cũng là nghĩ tới này bên trong tấm đệm một đợt lông dê. Trên cơ bản mỗi một vị Bắc Đầu Đế tại thành đế sau đều sẽ tới trước thiên môn đòi lấy một đợt tiên chân bảo vật. Bởi vì thiên môn thực sự quá mập, thiên môn tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen, dẫn đến bọn hắn mỗi lần đối mặt Bắc Đầu Thiên binh tiến đánh, đều đã chuẩn bị kỹ càng bồi thường sự tình. Bất quá, tấm đệm lông dê loại sự tình này cũng không thể hay làm, cũng không thể ba ngày hai đầu liền đến thiên môn tấm đệm lông dê, ít nhất phải sư xuất nổi danh. Dạng này ngươi đòi lấy đến có lý do, thiên môn cũng cảm thấy bồi không lỗ. Nếu là không có chút nào lý do liền muốn đến thiên môn tấm đệm lông dê, thật chọc tới thiên môn, bọn hắn cũng là thật sự có năng lực chém giết Bắc Đấu Chi Đế. Qua đi cũng không được không có Bắc Đầu Đế vẫn rơi vào thiên môn. Thế nhưng, lần này Lý Vân khẩu vị cũng không giới hạn trong gấp đôi bồi thường. Nói đánh liền đánh. Giờ khắc này, Lý Vân toàn thân thân thể mỗi một tấc đều có thần quang đang thiêu đốt, vầng sáng che không, khí thế bốc lên, khiến cho tam thập tam thiên đều rung động mà dao động động không ngừng. Hắn trực tiếp một quyền hướng Nguy thần đại tiên đánh ra, chấn không chạm đạo quyền. Đại chiến đến nay, hắn cũng đã làm đến sơ bộ dung hội chấn không cùng chạm đạo hai loại đại đạo tinh nghĩa. Hắn hai thế đại đế đạo hạnh cũng càng tinh thâm. Đây cũng là hắn trận đầu lựa chọn thiên môn cái nguyên nhân thứ hai. Nơi này có đầy đủ đối thủ cho hắn cung cấp ma luyện. Một quyền này của hắn đánh ra, lập tức hư không rung động, quần quần lực lượng phảng phất muốn yên diệt hết thảy. Nguy thần đại tiên tầm mắt nghiêm nghị, nhưng cũng là nháy mắt bùng nổ vô thượng uy thế. Hắn vung lên đại kích dựng thẳng bổ xuống, hạo đại vô cùng uy thế chém ra hư không, khiến cho hết thảy bất tan, vô song bá khí chấn động thiên vũ. Ầm ầm tiếng vang, vô hà chí tôn va chạm vẫn như cũ kinh thiên động địa, dung chuyển thiên vũ. Nhưng mà lần này Nguy thần đại tiên lại bị đẩy lui, mặc dù nhìn không ra thụ thường, một thân uy thế vẫn như cũ cường tuyệt. Thế nhưng ở đây ba vị thượng tiên đều nhìn ra được, lần này đối bính bên trong là Nguy thần đại tiên rơi vào hạ phong. Này ba vị thượng tiên vô pháp không cảm thấy chân kinh. Bọn hắn giờ phút này không khỏi đang suy nghĩ, chẳng lẽ đại tiên cũng ngăn không được Tử Vân đại đế? Hầu như không cần lưỡng lự, ba vị thượng tiên giờ phút này cũng là xuất thủ lần nữa, hiệp đồng Nguy thần đại tiên cùng một chỗ công hướng Lý Vân. Ba vị thượng tiên cùng một vị đại tiên hợp lại công kích đại đế. Bắc Đầu Thiên binh cũng là chủ động ra tay hiệp trợ. Hai thanh tuyệt thế thiên kiếm chạm ra từng đạo sắc bén kiếm khí, bức bách ba vị thượng tiên cũng không thể không ra tay ứng đối. Mà Lý Vân càng là không sợ hãi, hắn toàn thân vầng sáng lần nữa hừng hực nở rộ. Trong cơ thể mỗi một tế bào đều đang thiêu đốt, cực điểm thăng hoa, hội tụ thành một cỗ mạnh đến tuyệt đỉnh vô thượng chiến lực. Hắn còn liền động thiên binh, theo thiên kiếm trận đổ bên trong nội lực. Hai thế đại đế đạo hạnh giờ phút này cũng là tiến một bước dung hội. Hắn đấm ra một quyền, tuyệt đỉnh lực lượng bùng nổ, khiến cho hư không nổ tung, phản phất thiên băng địa liệt. Chỉ một quyền này, Nguy thần đại tiên khỏe miệng chảy máu rút lui, ba vị thượng tiên càng là trực tiếp trọng thương. Lạc nữ thượng tiên thương thế tăng lên. Sau đó trong nháy mắt cảm nhận được đến từ Lý Vân tuyệt thế sát cơ, nàng thần tâm hoảng hốt, lúc này thi triển cực tốc chạy trốn chiến trường. Nhưng mà Lý Vân cực tốc đuổi kịp, trực tiếp đấm ra một quyền, dừng tay. Mắt thấy Lý Vân muốn chân sát lạc nữ thượng tiên, Nguy thần đại tiên cấp tốc ra tay ngăn cản, một cây đại kích hành không, dùng vô cùng bá đạo chi thế chặn giết Lý Vân. Thế nhưng Lý Vân giờ phút này lại có thể nắm tự thân chiến lực một phân thành hai, tay phải hắn chấn không, tay trái chặn đạo, không cần nắm chiến lực dung hội hợp nhất đi đến tuyệt đỉnh, cũng đủ để chống lại Nguy thần đại tiên. Cuối cùng Lý Vân tay trái một quyền chặn đạo, quần quần quyền uy chấn ra. Lúc này chấn nát lạc nữ thượng tiên thân thể, mà lại có chạm đạo tinh nghĩa đạo tắc ăn mòn hắn thân thể, nhường vốn là trọng thương nàng nhất thời khó mà hoàn toàn khôi phục. Ngay sau đó hắn lại bổ một quyền, cuối cùng triệt để chấn sát lạc nữ thượng tiên. Lần nữa ngã xuống một vị thượng tiên. Trong lúc nhất thời, thiên môn tam thập tam thiên dị tượng xuất hiện lần nữa, mà nương theo những dị tượng này mà ra. Lên trời, Lý Vân lần nữa hô. Hắn một thân chiến lực đi đến tuyệt đỉnh, hai thế đại đế đạo hạnh càng tinh thâm. Hắn chống lại lấy nguy thần đại tiên thế công từng bước một đạp bầu trời mà lên. Không ai có thể ngăn cản. Cũng đúng lúc này, tam thập tam thiên bên trên lại có một cỗ vô thượng cực đạo khí tức bùng nổ, tràn ngập tiên vũ. Liên Lý Vân cũng hơi dừng bước, bởi vì hắn biết, lại một vị đại tiên xuất thế. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 15, gấp 7 bồi thường. Lại một vị đại tiên. Bắt đầu thiên binh cũng theo Lý Vân dừng bước lại. Bọn hắn cũng cảm nhận được cỗ này mới cực đạo chí tôn khí tức, so với nguy thần đại tiên cùng đại đế đều không hề yếu. Hết sức rõ ràng cũng là đạt đến vô hạ chí tôn cấp độ. Bọn hắn cũng mới biết được, nguyên lai thiên môn thật không ngừng một vị đại tiên. Thiên môn cường đại cùng nội tình, đồng dạng không thể coi thường. Chỉ không biết, thiên môn đến cùng có nhiều ít thượng tiên cùng đại tiên. Tam thập tam thiên lên. Đầy trời thần tắc biến thành tiên hoa bay xuống, mang ra một cỗ vậy mà ngoài ý muốn để cho người ta thấy thể xác tinh thần sảng khoái cực đạo khí tức. Loại cảm giác này, khác hẳn với tuyệt đại đa số cực đạo khí thế. Nhưng thiên môn người cùng với trên chiến trường người đều rất là chấn kinh. Đại tiên ít có xuất thế. Cho dù là thiên môn người cũng không biết thiên môn có nhiều ít đại tiên, càng không biết này chút đại tiên mạnh bao nhiêu. Lúc này, một đầu thông thiên tiên lăng theo tam thập tam thiên giường trên bố trí tới. Sau đó một nữ tử dẫm lên tiên lăng đi xuống. Thứ nhất tập áo trắng, xuất trần tuyệt thế, da thịt lập lòe tinh huy sáng bóng. Nhưng hắn như tựa thiên tiên gương mặt bên trên là một đôi bệ nghệ thiên hạ đôi mắt, túi xem chúng sinh, tựa hồ cũng không có đem Lý Vân để vào mắt, có được vượt khỏi trần gian phong độ tuyệt thế. Dịch. Nguy thần đại tiên thấy Dịch tiên tiên xuất thế, hắn cũng hơi khẽ thở phào một cái. Không phải chỉ dựa vào hắn cùng vài vị thượng tiên, thật đúng là khó mà ngăn cản bây giờ Bắc Đấu Chi Đế. Bắc Đấu Chi Đế, dừng bước tại này đi. Dịch tiên tiên nhìn về phía Lý Vân, bình tĩnh mở miệng nói. Lý Vân nghe vậy, cười nhạt một tiếng, cũng bình tĩnh mở miệng, gấp 10 lần bồi thường. Dịch tiên tiên cùng Nguy thần đại tiên nghe vậy, đều lập tức vẻ mặt lạnh lẽo. Vô Hà Chí Tôn cực đạo khí thế cũng nháy mắt phát sinh va chạm, hư không đều mơ hồ rung động. Nhiều nhất gấp 3. Nguy thần đại tiên trầm giọng nói, gấp 3 là cực hạn, lại nhiều, thiên môn tổn thất liền quá lớn. Lý Vân không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp nâng quyền hướng Dịch Thiên Tiên đánh ra. Cường tuyệt hết thảy vô thượng đại đế thần uy lần nữa bừa bãi tàn phá thiên địa, dung chuyển thiên môn tam thập tam thiên. Hừ. Dịch Thiên Tiên hừ lạnh một tiếng, cũng đồng thời ra tay. Nàng một trường đẩy ra, lập tức có ngàn vạn đạo phù văn màu vàng xuất hiện. Mỗi một đạo phù văn đều có phảng phất có khả năng áp sập hư không vô thượng vĩ lực. Muôn vạn phù văn màu vàng hội tụ thành một cỗ quần quận vô cùng thông thiên lực lượng, chấn áp mà xuống, cái kia vô thượng thần uy lệnh cực đạo giả đều thấy nghẹt thở. Oanh! Tuyệt thế chí tôn va chạm, khiến cho hư không nổ tung, phảng phất thiên băng địa liệt. Thiên môn tam thập tam thiên đều kịch liệt lay động. Mà lần này đối bính, Dịch Thiên Tiên vẫn là bị đẩy lui. Nhưng sắc mặt nàng cũng không khỏi khẽ biến, trong lòng càng là chấn kinh. Vị này bắt đầu đến mạnh, vượt qua nàng đón trước. Mà lúc này, Nguy thần đại tiên cũng hướng Lý Vân công tới. Hư Trần thượng tiên cùng với Bích Quyền thượng tiên đồng dạng tùy thời tập kích Lý Vân. Cực đạo chí tôn cuộc chiến lần nữa bùng nổ. Vô biên khí tức khủng bố khuyết tán ra, khiến cho chúng sinh run rẩy. Đối mặt hai vị đại tiên cấp chí tôn khác cùng hai vị thượng tiên hợp lại công kích, Lý Vân cũng là hết sức chăm chú đi chiến đấu, vô pháp có mảy may thư giãn. Hắn không ngừng thực tiễn chạm đạo tinh nghĩa, chém xuống đối thủ đạo hạnh, pháp lực. Trong chiến đấu không ngừng minh ngộ. Trước đó lúc tuổi già đại chiến bên trong, hắn bốc hơi đời thứ hai đạo hạnh đổi lấy đỉnh phong lực lượng, kỳ thật đã bắt đầu chạm đạo. Hắn bốc hơi trước đó đời thứ hai đạo hạnh thuộc về bất đắc dĩ liều mạng cử chỉ, nhưng không nghĩ tới lại ngoài ý muốn mở ra mới chạm đạo chi đạo, cũng xem như ngoài ý muốn đoạt được. Cái gọi là họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ ẩn náu. Lời này cũng là chỉ lý. Hiện tại hắn tinh tế hồi tưởng lại trước đó đại chiến, vẫn có thể sinh ra rất nhiều cảm ngộ mới, khiến cho hắn chạm đạo tinh nghĩa không ngừng tinh thâm. Lý Vân càng chiến càng mạnh. Hắn chạm đạo quyền, cùng chấn không dung hợp chấn không chạm đạo quyền uy lực vẫn tại tăng lên không ngừng, mà lại theo chạm đạo quyền kéo dài ảnh hưởng phía dưới. Hư Trần thượng tiên cùng Bích Quyền thượng tiên đã cảm giác tự thân đạo hạnh có hại. Nếu là trễ bế quan bù đắp lời, thì có khả năng tạo thành mãi mãi đạo hạnh bị hao tổn, mà lại đối với bọn hắn bây giờ chiến lực bùng nổ đã tạo thành ảnh hưởng. Cho dù là Nguy thần đại tiên cùng Dịch tiên tiên cũng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chỉ là bọn hắn đạo hạnh thâm hậu, có thể chịu đựng được chạm đạo tinh nghĩa. Nhưng dù cho chẳng qua là nhận lấy rất nhỏ ảnh hưởng, chiến lực khẳng định là sẽ có bị hao tổn. Lý Vân tại bắt đầu thiên binh hiệp trợ xuống, cường thế đánh văng ra hết thảy, lần nữa đạp bầu trời mà lên. Lên trời, hắn trầm giọng nói ra, vô thượng đế uy tràn ngập thiên vũ, chấn động bát phương. Giờ khắc này, thiên môn bên trong hết thảy đang quan chiến tu giả đều chấn kinh. Hai vị đại tiên xuất thế, vậy mà cũng ngăn không được Bắc Đấu Chi Đế. Đối với phần lớn gần mấy ngàn năm mới ra đời tu giả mà nói, bọn hắn lần thứ nhất kiến thức đến Bắc Đầu Đế chi thần uy, đồng dạng làm bọn hắn lớn chịu rung động. Luôn được nghe thấy người ta nói, Bắc Đầu Đại Đế là vô địch, nhưng Bắc Đầu Đại Đế đều là ma chết sớm, cho nên bọn hắn đều đã chết. Cũng chỉ có người trào phúng Bắc Đầu Đại Đế vô địch thì có ích lợi gì, còn không phải sớm chết đi. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn trào phúng Bắc Đầu Đế bản mệnh, có lẽ cũng là tại vui mừng. May mắn Bắc Đầu Đế sống không lâu a. Không phải một tôn Bắc Đầu Đại Đế áp đảo thiên môn đỉnh đầu, sẽ ép tới để cho người ta thở không nổi. Thử Vân, Nguy thần đại tiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phát sáng, tuyệt thế khí tức bùng nổ, hoành không một kích quét về phía Lý Vân. Dịch Thiên Tiên toàn thân phủ văn màu vàng tràn ngập, kéo theo một đầu đầy trời tiên lăng, trưởng khống bát phương hư không, tựa như một giới thiên thần. Hai người đem hết toàn lực ra tay ngăn cản Lý Vân. Thời khắc này Lý Vân đã đăng lâm thứ 27 trọng thiên vũ, khoảng cách tam thập tam thiên tuyệt đỉnh đã không xa. Nhưng cũng là như thế, Nguy Thần Đại Tiên cùng Dịch Thiên Tiên rất rõ ràng bắt đầu liều mạng. Hai vị vô hà chí tôn liều mạng, cũng cho Lý Vân tạo thành uy hiếp cực lớn, thương thế trên người hắn cũng đang không ngừng tuôn ra. Nhưng hắn đạo hạnh viên mãn, khí huyết cường thịnh, bất luận cái gì thương thế trong chốc lát liền có thể khôi phục. Thủy Trung duy trì đỉnh phong mà không suy. Mà tại Lý Vân đến thứ 29 trọng thiên vũ thời điểm, hắn cũng khó có thể tốc độ cao đẩy vào. Nguy Thần Đại Tiên cùng Dịch Thiên Tiên đều đã không tiếc đại giới bắt đầu ngăn cản hắn. Mà lại, Lý Vân bén nhạy cảm giác được thiên vũ tuyệt đỉnh truyền đến một cỗ khác vô thượng cực đạo khí tức. Thiên môn, còn có vị thứ ba đại tiên. Thử Vân, chúng ta có thể cho bồi thường gấp 5. Nguy Thần Đại Tiên giờ phút này mở miệng nói ra. Mà Lý Vân thì nhẹ nhàng trả lời, gấp 7. Nói xong, hắn lần nữa bùng nổ vô thượng vĩ lực, cuối cùng lại leo lên nhất trọng thiên vũ, đi tới thứ 30 trọng thiên vũ. Cuối cùng, Nguy Thần Đại Tiên cùng Dịch Thiên Tiên tựa hồ làm nhất định trao đổi. Gấp 7, có thể. Nguy Thần Đại Tiên cuối cùng cắn răng nói ra. Bọn hắn đồng ý gấp 7 bồi thường. Còn như vậy đi lên, một khi Lý Vân thấy rõ chút gì, liều mạng với bọn họ, chắc chắn xúc động tam thập tam thiên chấn tiên tháp. Đến lúc đó, đem khả năng cho thiên môn tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Lý Vân nghe vậy, cũng dần dần dừng tay. Nguy Thần Đại Tiên cùng Dịch Thiên Tiên cũng không có lại ra tay. Mà lại, hai vị đại tiên hiệu suất rất nhanh, chỉ chốc lát liền tập hợp bồi thường. 7 trượng tiên kim, 7 lô tiên đan, 7 phương tiên nguyên, các loại tiên chân chí bảo. Lý Vân nhìn xem tới tay bồi thường, cũng không thể không cảm thán thiên môn chi giàu có. Cùng thiên môn so ra, bắt đầu giới đều tính nghèo. Minh vực cái kia địa phương rách nát đơn giản liền là số nghèo. Cuối cùng, Lý Vân nhìn thoáng qua cuối cùng tam trọng thiên vũ, vẫn là hơi có mấy phần không cam lòng, hết sức nghĩ đi lên xem một chút. Vì cái gì từ trước bắt đầu đế đâu nghĩ đi lên xem một chút? Phía trên đến cùng có cái gì? Thử Vân, ngươi cần phải đi. Nguy Thần Đại Tiên chủ khách nói. Bọn hắn cũng không sợ Lý Vân thu đồ vật còn không đi. Bắt đầu đế không đến mức điểm này uy tín đều không có. Nếu như Lý Vân thật vô sỉ bội tín đổ thừa không đi, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể không tiếc đại giới đem Lý Vân trấn sát nơi này. Lưu Minh, Lý Vân cũng không nữa lưu niệm, trực tiếp truyền lệnh nói, phản chính tháng ngày còn mọc ra, thiên môn như thế ưa thích kiếm chuyện, đến lúc đó đợi cơ hội lại giết tiến đến, cũng chưa chắc không có cơ hội đăng lâm 33 tầng trời vũ phía trên. Rút lui. Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn hai vị thống lĩnh lúc này chỉ huy thiên binh rút lui. Lý Vân ngồi tại Xích Long Hoàng liễn lên, vô thượng đại đế khí tức tràn ngập quân lâm thiên hạ, cho dù là lui binh cũng rất giống đại đế tuần tra, khiến cho bát phương chấn động. Mà tại lui trở về thiên môn thời điểm, hắn đông nhiên hô ngừng. Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn cũng làm tức dừng lại, mà một mực nhìn chăm chú lấy Lý Vân lui binh hai vị thượng tiên cùng hai vị đại tiên giờ phút này thì khẽ cho mày. Sau đó nhường thiên môn người chấn kinh, nhường thiên môn thượng tiên cùng đại tiên kinh sợ chuyện xảy ra sinh. Lý Vân tiện tay đấm ra một quyền, vô thượng thần uy khuynh tả tại thiên môn lên, lệnh thiên môn kịch chấn không thôi. Cho dù là tam thập tam thiên cũng đều vẫn như cũ cảm nhận được cô này chấn động. Thử Vân, ngươi làm gì? Nguy Thần Đại Tiên lúc này nổi giận nói, đồng thời hàng lâm xuống, nhìn gần Lý Vân, rất có lần nữa bùng nổ chiến đấu khả năng. Lý Vân bỏ qua Nguy Thần Đại Tiên, hắn lại là đấm ra một quyền. Thế nhưng thiên môn vẫn là chẳng qua là kịch chấn lay động, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì hư hao, thậm chí liền một vết nứt đều không có. Cái này khiến Lý Vân khẽ cho mày, hắn đường đường bắt đầu chi đế, chẳng lẽ liền đạo này thiên môn đều hủy đi không xong? Nguy Thần Đại Tiên cũng nhìn ra Lý Vân muốn làm gì, lần nữa lạnh lùng nói, Thử Vân, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lý Vân cũng lần nữa bỏ qua Nguy Thần Đại Tiên, hắn rất nhanh cũng nhìn ra ngày này môn vấn đề. Ngày này môn thực tế là một tòa vô thượng đại trận, trận cơ không hủy, liền khó có thể đánh tan thiên môn. Bất quá, dùng hắn trận pháp tạo nghệ, cũng rất mau nhìn ra thiên môn trận cơ chỗ. Sau đó, hắn lại là đấm ra một quyền. Đại đế lực lượng bừa bãi tàn phá, chấn động thiên vũ. Giang giác, thiên môn cuối cùng xuất hiện vết nứt. Thử Vân, dừng tay. Nguy Thần Đại Tiên cũng không thể lại thờ ơ, hắn nộ mà ra tay, hoành không một kích bổ ra, thế như khai thiên, vô thượng lực lượng lệnh hư không đều nổ tung. Nhưng Lý Vân chẳng qua là trở tay một quyền liền ngăn trở Nguy Thần Đại Tiên. Sau đó truyền lệnh thiên binh, chém. Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn lúc này hiểu rõ, hai đạo tuyệt thế sắc bén thiên kiếm xông lên trời không, âm ầm chạm tại thiên môn trên cái khe. Cuối cùng, âm ầm một tiếng vang thật lớn, thiên môn tách ra. Cái kia cố kịch chấn nhường tam thập tam thiên giao động động không ngừng. Tất cả mọi người cũng đều tại thời khắc này thấy được thiên môn sụp đổ, để bọn hắn kinh hãi vô cùng. Thiên môn đều đổ. Bắt đầu đế cũng quá đáng đi, khinh người quá đáng a. Bọn hắn một phương này vũ trụ liền gọi thiên môn tam thập tam thiên. Cái kia một cái thiên môn cũng là bọn hắn mang tính tiêu chí biểu tượng, là bọn hắn bề ngoài. Liền thiên môn đều bị hủy đi, nhường mặt của bọn hắn hướng chỗ nào đặt? Khiêng đi. Lý Vân tiếp tục truyền lệnh nói. Một đám thiên binh mặc dù cũng là có chút không kịp chuẩn bị, cũng có chút ngộng, nhưng vẫn là tuân theo mệnh lệnh hợp lực nắm thiên môn nâng lên. Nguy Thần Đại Tiên giờ phút này vẻ mặt vô cùng âm trầm. Thế nhưng hủy đi đều bắt ra, hắn cũng không thể tránh được, coi như cùng Lý Vân đánh một trận cũng không có chút ý nghĩa nào. Đại Tiên, ngày này môn bóc ra, chúng ta trấn thủ chỗ nào? Một vị thiên môn thủ tướng giọng nói có chút run rẩy lấy hướng Nguy Thần Đại Tiên hỏi. Bóc ra liền bóc ra, chúng kiến chính là, bắt đầu giới những cái kia dế nhũi cũng không phải lần đầu tiên hủy đi. Nguy Thần Đại Tiên hừ lạnh một tiếng, tức giận nói ra. A, thiên môn thủ tướng nghe vậy, cảm thấy chấn kinh. Không phải lần đầu tiên hủy đi. Hắn tại đây bên trong trấn thủ lâu như vậy, hoàn toàn không biết nguyên lai ngày này môn sớm đã bị hủy đi qua sao. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 16, ban thưởng. Thiên môn kỳ thật cũng không lớn, cũng là cao 10 vạn trượng, rộng 6 vạn trượng mà thôi. Nhưng ở bắt đầu giới ngắm nhìn bầu trời tuyệt đỉnh thời điểm, lại cảm giác thiên môn gần như vô cùng lớn, vắt ngang ước vạn dặm, chiếm cứ vô tận tinh không. Chủ yếu cũng là bởi vì thiên môn là một tòa vô thượng đại trận, thời khắc tản ra vô thượng uy năng, cho nên tạo thành ảo giác. Nhưng giờ khắc này, tinh không tuyệt đỉnh cái kia một chiếc cổng trời kịch liệt lay động, chấn suất gợn sóng lệnh tinh không đều mơ hồ rung động. Bắt đầu chư thiên rất nhiều sinh linh chú ý tới thiên môn động tĩnh, rất là kinh ngạc. Nhưng bọn hắn suy đoán hẳn là Tử Vân đại đế ở bên trong đại chiến tạo thành. Tại Lý Vân xuất lĩnh thiên binh bước vào thiên môn phía sau, chư thiên vạn giới không không chú ý. Thế nhưng thiên môn chấn động kịch liệt mấy lần về sau, liền ầm ầm sụp đổ. Thiên môn theo gốc tách ra, triệt để sụp đổ. Mà thiên môn sụp đổ về sau, cái kia một tòa vô thượng trận pháp cũng mất đi hiệu lực. Thiên môn mất đi khổng lồ vô biên biểu tượng, khôi phục không quan trọng 10 vạn trượng cao, 6 vạn trượng rộng tình huống thật. Chư thiên vạn giới sinh linh tự nhiên cũng là vô pháp thấy được nhỏ như vậy một chiếc cổng trời. Cũng bởi vậy lộ ra trước kia thiên môn bên trong chân chính diện mạo. Đó chính là một cái huyền như mặt nước giới bích. Từ nơi này giới bích có khả năng đi tới đi lui với thiên môn cùng bắt đầu giới. Cái này, bắt đầu chư thiên thấy cảnh này, đều chấn kinh. Này chuyện gì đây? Tử Vân đại đế thật san bằng thiên môn. Có người hoảng sợ nói, hẳn không phải là, khả năng đơn thuần liền là đại đế nắm thiên môn phá hủy. Một cái tương đối có hiểu biết người nói, thiên môn lớn như vậy, cũng là có thể hủy đi sao? Cái này người càng khiếp sợ nói, thực tế thiên môn làm sao có thể lớn như vậy? Đoán chừng cũng là mấy chục vạn trượng trên dưới đi. Đi qua cũng có bắt đầu chí tôn hủy đi qua thiên môn, người đi bắt đầu đế tinh bốn phía hỏi thăm một chút, hẳn là còn có thể nghe ngóng ra năm đó thiên môn hải cốt di chỉ. Chân chính có hiểu biết người đều nhìn ra được thiên môn sụp đổ tình huống thật. Nhưng bất kể như thế nào, Tử Vân đại đế nắm thiên môn phá hủy, không thể nghi ngờ nói rõ lần này trừng phạt thiên môn là một lần đại thắng. Không hổ là Tử Vân đại đế. Có tu giả tầm mắt sáng người nói, hắn cỡ nào khát vọng hắn cũng là thiên binh a, như thế là có thể khoảng cách gần cảm thụ đại đế chi vô địch thần uy. Thiên binh ra đến rồi. Thông qua thiên nhãn đại trận, bắt đầu chư thiên đạo thống trước tiên phát hiện theo thiên môn giới bích bên trong ra tới bắt đầu thiên binh. Mà lại, còn có một cái to lớn vô biên thiên môn bị bọn hắn dẫn dắt, trôi nổi tại tinh không bên trong. Giống. Xích Long Hoàng Liễn cũng lao ra giới bích. Lý Vân không có tận lực thu lại đại đế khí, vô thượng đế uy tự nhiên tràn ra, khiến cho vô tận tinh không rung động. Đại đế, ngày này môn làm có ích lợi gì? Triệu Tuyền Sơn mở miệng hỏi. Lý Vân nhìn thoáng qua cái kia thiên môn. Kỳ thật hắn bóc ra ngày này môn cũng chỉ là tâm huyết dâng trào, căn bản không có ý định hủy đi tới làm cái gì dùng. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút, ngày này môn cũng không phải không có tác dụng. Ngày này môn cũng không ít tiên chân tài liệu, đảo là có thể cho các ngươi tăng lên một thoáng áo giáp vũ khí. Nói xong, Lý Vân đứng lên, đưa tay liền có vô tận vầng sáng nở rộ, trong nháy mắt bao trùm to lớn vô biên thiên môn. Hắn đầu tiên là xóa đi thiên môn bên trên còn sót lại trận pháp, sau đó thi triển vô thượng bí lực, tinh luyện thiên môn bên trong tiên chân tài liệu. Trong lúc nhất thời, thiên môn có đủ mọi màu sắc điểm sáng tràn ra, cuối cùng hội tụ thành một đoàn sáng chói vô biên vầng sáng, nắm bắt phương tinh không đều chiếu sáng. Rất nhanh, Lý Vân liền tinh luyện hoàn tất, đồng thời còn móc ra một bộ phận tiên kim dung luyện trong đó. Đi, hắn tiện tay vung lên, vô tận vầng sáng dung nhập một đám tiên binh áo giáp cùng trong binh khí. Dùng Lý Vân đại đế sức mạnh to lớn, trong chốc lát liền đủ để một lần nữa dung luyện một lần này chút áo giáp binh khí, làm vầng sáng tan hết. Một đám tiên binh lần nữa rực rỡ hẳn lên. Trước kia có chút vết gì, mài mòn nghiêm trọng áo giáp cùng binh khí lần nữa khôi phục ánh sáng. Hơn nữa còn dung nhập một chút tiên kim, càng lộ ra siêu phàm nhập thánh, ẩn chứa sức mạnh to lớn. Nhưng này vẫn chưa xong, Lý Vân lại tiện tay dung luyện bộ phận đại dược cùng với vô thượng tiên nguyên. Lại là tiện tay vung lên, ánh sáng mở ảo khắp nơi vung mãi, dung nhập hết thể thiên binh trong cơ thể. Lần nữa cho chúng thiên binh tẩy tinh phạt thủy, rèn luyện thân thể, làm đến bọn hắn tu vi lần nữa có chỗ tinh tiến. Lại thêm vừa rồi cực đạo đại chiến, vốn là có thiên binh cảm ngộ rất nhiều. Giờ phút này đạt được đại dược cùng tiên nguyên tẩy lễ, lúc này có không ít người đột phá cảnh giới. Lý Vân hai tay ban thưởng, khiến cho này một nhóm thiên binh toàn thể chiến lực lại tăng lên một cái cấp bậc, càng có thể phát huy ra cái kia hai bức tuyệt thế kiếm trận uy lực. Cái kia hai bức tuyệt thế kiếm trận cũng là hao phí vô số tiên chân dung luyện được, hạn mức cao nhất uy lực đủ để so sánh vô hà chí tôn nhất kích. Trước mắt thiên binh còn không có thể phát huy kiếm trận cực hạn uy lực. Tại đại đế, chúng thiên binh cảm thụ được tự thân biến hóa, áo giáp cùng binh khí lại đổi mới, đều mặt lộ vẻ kinh hỉ, lúc này quỳ xuống cảm kích nói: "Không cần tạ, bình thân đi. Đây đều là theo thiên môn chỗ thu hoạch, vốn là nên thưởng ban thưởng cho các ngươi." Lý Vân bình thản nói ra. Hắn theo thiên môn nơi đó lấy được gấp 7 bội thưởng có thể là phong phú đến không thể tưởng tượng. Hắn cũng chỉ là tùy tiện cầm chút điểm ra tới ban cho các thiên binh thôi. Thật muốn nói đến, hắn kỳ thật còn keo kiệt. Bất quá, hắn cầm lấy thiên môn này một nhóm tiên chân, tự nhiên có hắn trọng dụng. Lại sống một thế, hắn tiếp xuống cũng có rất nhiều chuyện muốn đi cân nhắc, muốn đi làm. Thì như, cân nhắc như thế nào sống ra đời thứ ba. Thì như, san bằng tử thành, đế khư hoặc là những cấm địa khác, tuyệt địa. Đối với sống ra đời thứ ba, hắn cũng đã có một ít ý nghĩ, mong muốn sống thêm ra nhất thế tân sinh. Tuyệt không phải cái gì chuyện dễ, chỉ có một ít đặc thù đại đạo mới có thể để cho người ta thuế biến mà tân sinh, nhưng cũng vẹn vẹn khả năng mà thôi. Hoặc là có thủ đoạn thông thiên đoạt thiên địa tạo hóa, tái tạo sinh cơ mà nghịch thiên tân sinh. Từ xưa đến nay, vô số bắt đầu đế đô hao tổn tâm cơ đi suy nghĩ nghiên cứu đời thứ hai mới con đường sống. Mỗi một vị đại đế ý nghĩ đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều không thể nói là sai lầm đường. nhưng cuối cùng chân chính có thể sống ra hai thế lại ít càng thêm ít. Lý Vân giờ phút này đối với đời thứ ba ý nghĩ, cũng là căn cứ hắn tình huống trước mắt cùng với lúc trước đại đế một chút kinh nghiệm suy tính ra một đầu lý luận có thể được chi lộ. Niệm đó, thật hâm mộ a, những thiên binh kia quá sung sướng đi. Có người thông qua thiên nhãn đại trận thấy một đám thiên binh đạt được đại đế chi ban thưởng, tu vi tăng lên, binh khí thay mới, thực lực cũng vì vậy mà nhảy lên, khiến cho hắn rất là hâm mộ. Đi theo đại đế sau lưng nhặt nhạnh chỗ tốt, người thiên binh này làm, ta bên trên ta cũng được à? Có người chua chua nói ra. Không được, phải đi làm trời cao binh, đi theo đại đế, tùy tiện theo đại đế móng tay may xương ít đổ ra tới, chúng ta đều được ích lợi vô cùng. Đại đế khẳng định sẽ còn mở rộng thiên binh, ta đi trước chỗ ghi danh chiếm vị trí tốt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu giả đều dồn dập đi tới ban đầu thiên binh chỗ ghi danh trông coi. Đi theo đại đế, uy phong vô hạn, hơn nữa còn muốn cái gì có cái gì. Đại đế, tiếp xuống đi hướng nơi nào? Ngọc Phó Thiên dò hỏi. Lý Vân nhìn thoáng qua Minh Vực Thâm Nguyên. Lúc này Minh Vực Thâm Nguyên đã đóng cửa, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ được. Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn nhìn xem đại đế ánh mắt, đều ở trong lòng suy đoán đại đế tiếp theo trình muốn đi Minh Vực. Thế nhưng, Lý Vân sau đó lại liếc mắt nhìn sâu trong tinh không, đang suy tính lấy Tử Thành cùng Đế Khư vị trí. Nhưng rất nhanh, hắn lại tạm thời từ bỏ hiện tại đi tiến đánh Tử Thành cùng Đế Khư dự định, tiến đánh cấm khu hoặc là tuyệt địa. Loại sự tình này không thể gấp. Cấm khu cùng tuyệt địa không giống với thiên môn. Thiên môn rõ ràng cố kỵ cái gì, không muốn trả giá đắt cùng hắn cùng chết. Nhưng đi cấm khu cùng tuyệt địa, đó là thật muốn liều mạng. Hắn nhất định phải chuẩn bị cẩn thận chủ tính một phiên mới có thể đi tiến đánh cấm khu hoặc là tuyệt địa. Ít nhất chính mình hai thế đại đế đạo hạnh cần muốn đạt tới vô hà mới được. Lý Vân mở miệng nói, Ngọc Phó Thiên, Triệu Tuyền Sơn, có mặt tướng. Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn hỏi, cùng kêu lên đáp. Các ngươi xuất quân tiến đánh Vạn Xà Mẫu Sao huyện, chém giết Vạn Xà Mẫu Hoàng. Lý Vân trầm giọng hạ lệnh. Mà nghe được như mệnh lệnh này, Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn đều hơi hơi giật mình. Bởi vì nghe đại đế ý tứ, tựa hồ là để bọn hắn xuất linh thiên binh tiến đến, mà đại đế không đi. Bất quá, tựa hồ vấn đề cũng không lớn. Vạn Xà Mẫu Hoàng cũng chính là một vị đỉnh tiêm cực đạo giả mà thôi, vẫn còn không tính là cực đạo chí tôn. Bọn hắn điều khiển tả hữu thiên kiếm trận, đủ để uy hiếp được cực đạo chí tôn. Tuy nói 108 hung địa cũng là có cực đạo chí tôn tồn tại. Thế nhưng bọn hắn là bắt đầu thiên minh, đứng sau lưng chính là Tử Vân đại đế. Bọn hắn xuất binh tiến đánh Vạn Xà Mẫu Xảo huyện, cũng là sư xuất nổi danh, danh chính ngôn thuận. 108 hung địa những cực đạo đó chí tôn tuyệt đối không dám đối bọn hắn động thủ. Bởi vì một khi đối bọn hắn bắt đầu thiên minh động thủ, liền mang ý nghĩa muốn cùng bắt đầu giới là địch. Đến lúc đó Tử Vân đại đế buông xuống, cái gì cực đạo chí tôn đều phải chết. Mặt tướng lĩnh mệnh. Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn cùng kêu lên trả lời. Lý Vân khẽ gật đầu, sau đó đối Xích Long nói, đi Minh Vực. Xích Long nghe vậy, ngửa mặt lên trời vừa hống, chấn động hung hãn vô biên chi thế, căn bản không có bất luận cái gì suy nghĩ nhiều hoặc là lưỡng lự, liền trực tiếp hướng Minh Vực Thâm Nguyên bay đi. Mà Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn thấy thế, càng cảm giác giật mình. Bất quá bọn hắn ngẫm lại cũng có thể lý giải. Thiên binh bên trong cũng không phải đều là tu vi tuyệt đỉnh cường giả. Bọn hắn chưa hẳn chịu đựng được Minh Vực cái kia ở khắp mọi nơi tử khí ăn mòn, cho nên đại đế mới một mình đi tới. Thuận tiện cũng để bọn hắn sớm đi Vạn Xà Mẫu Xảo huyện. Nói không chừng bọn hắn còn không có đánh hạ Vạn Xà Mẫu Xảo huyện, đại đế liền theo Minh Vực trở về. Lý Vân đi Minh Vực, không phải đi đòi hỏi bồi thường. Hắn đơn thuần muốn đi chém giết Xích Phong Minh Đế. Nếu tại hắn lúc tuổi già đại chiến thời điểm ra tay, vậy thì phải trả giá đắt. Xích Long đi vào cực đạo lĩnh vực về sau, đồng dạng có tốc độ cực nhanh. Không bao lâu liền đi tới Minh Vực Thâm Nguyên. Oeng. Lý Vân đưa tay chính là đấm ra một quyền, hạo đãng thần uy, chấn động tinh vũ, trực tiếp liền đánh xuyên Minh Vực giới bích. Sau đó Xích Long liền lôi kéo Hoàng Liễn trực tiếp vào. Tử Vân đại đế đi Minh Vực, nhưng thiên binh giống như muốn đi Vạn Xà Mâu Xảo huyệt. Những cái kia nhàn không có chuyện làm bắt đầu đạo thống vẫn tại sử dụng thiên nhãn đại trận quan sát đến Lý Vân cùng thiên binh động tĩnh. Nhưng kỳ thật, không ngừng bắt đầu chư thiên, cho dù là cấm khu, tuyệt địa, thiên môn, Minh Vực, thậm chí hung địa cùng di giới, đều mật thiết chú ý Lý Vân động tĩnh. Bắt đầu đại đế, từ xưa đến nay đều là tối cường cực đạo giả, cũng là lực ảnh hưởng lớn nhất cực đạo giả. Nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng vạn thiên vũ trụ, tự nhiên được quan tâm nhất. Rất nhanh, Minh Vực Thâm Nguyên chỗ liền mơ hồ truyền đến khủng bố vô song chiến đấu gần sóng. Lệnh cái kia một mảnh tinh không đều run rẩy động không ngừng. Mọi người tùy tiện đều có thể đoán được Tử Vân đại đế đã cùng Minh Vực chí tôn bắt đầu đại chiến. Cùng lúc đó, bắt đầu thiên binh trùng trùng điệp hướng phía 108 hung địa xuất phát, đồng dạng dẫn tới chư thiên chú mục. Chương 17, chỗ tránh nạn. Minh Vực bên trong, Lý Vân đứng ngạo nghễ tại này. Vô thượng đại đế khí tức tràn ngập bát phương, khiến cho thiên địa rung động. Tại dưới chân hắn, có một bộ phá toái thi thể. Trên thi thể chảy xuôi theo vô thượng chí tôn máu, tươi đẹp hồng quang tản ra kinh người cực đạo khí thế. Cô thi thể này chính là Xích Phong Minh Đế, vừa mới bị Lý Vân trấn sát. Minh Vực vẫn là như cũ a. Lý Vân nhìn xem Minh Vực 18 tầng Thâm Nguyên, nhàn nhạt thở dài. Nơi này sinh linh đều rất đặc thù, không là thuần túy máu thịt sinh mệnh, càng giống là do thiên địa chi khí tự nhiên hình thành tiên tiên sinh linh. 3000 di giới có một phương tàn phá vũ trụ tên là Linh Giới, nơi đó liền tất cả đều là tiên tiên sinh linh. Minh Vực tình huống cùng Linh Giới có chút giống. Lý Vân đối Linh Giới có chút nghiên cứu, bởi vì hắn đã từng mong muốn thông qua Linh Giới tìm tòi một cái khác đầu mới con đường sống, nhưng cuối cùng hắn từ bỏ, bởi vì con đường này hạn chế quá nhiều. Tại hắn suy tính phía dưới, cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện mới có thể có nhất tuyến tân sinh cơ hội. Đối với hắn mà nói, gần như tuyệt lộ. Cho nên hắn từ bỏ. Tử Vân, ta Minh Vực không có gì có thể cho ngươi, ngươi nếu muốn đánh, ta có khả năng cùng ngươi đánh. Lúc này, một cái ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm vang lên. Này thanh âm đến từ một cái ngồi cao tại trên long ỷ thần võ nam tử, Long ỷ do hắc kim tạo thành, phía trên điêu khắc chân long sinh động như thật, trấn áp tại minh vực trên vực sâu, tựa như một kiện cực đạo thần binh tản ra vô thượng cực đạo khí thế. Thần võ nam tử đầu đội đế quan, quần áo long bào, ánh mắt uy nghiêm, bệ nghệ thiên hạ, một thân vô thượng uy thế lăng tuyệt minh vực. Cùng ngươi tại đây bên trong đánh, không có ý nghĩa. Lý Vân nhìn về phía Long Ngục Minh Hoàng, cũng không có động thủ dự định. Tại minh vực, hắn có thể giết được Xích Phong Minh Đế, nhưng lại không có khả năng giết chết Long Ngục Minh Hoàng. Đối với tiên tiên sinh linh mà nói, chỉ cần tại mẹ vũ trụ bên trong, thì tương đương với một mực đợi tại lão mẫu thân trong bụng, có khả năng đạt được vô hạn sinh cơ cùng lực lượng bổ sung. Minh vực sinh linh cũng là giống tiên tiên sinh linh tình huống. Lý Vân mạnh hơn Xích Phong Minh Đế, có thể triệt để ma diệt thần hồn của Xích Phong Minh Đế, theo căn nguyên bên trên đánh giết Xích Phong Minh Đế. Nhưng hắn cũng không có mạnh hơn Long Ngục Minh Hoàng nhiều ít, không ngăn cản được Long Ngục Minh Hoàng theo minh vực thu hoạch sinh cơ cùng lực lượng, cũng liền không khả năng giết được Long Ngục Minh Hoàng. Nhưng tình huống như vậy, đối với mẹ vũ trụ bản nguyên tiêu hao là to lớn. Cho nên tất cả đều là tiên tiên sinh linh linh giới mới có thể vẹn vẹn sinh ra trăm vạn năm sau liền tiến vào bản nguyên vũ trụ tịch diệt trạng thái. Nhưng minh vực tình huống lại cùng linh giới khác biệt. Minh vực có tàn khốc kẻ thống trị, có thể khống chế nơi này sinh linh số lượng, cho nên có thể duy trì minh vực bản nguyên như thường hao tổn. Thử Vân, ta cho lúc trước đề nghị của ngươi vẫn như cũ hữu hiệu. Long Ngục Minh Hoàng nói ra, ngươi thân là Bắc Đấu chi đế, chắc hẳn cũng hiểu biết mấy phần chỗ tránh nạn chi che giấu. Ta minh vực thời gian không nhiều, ngươi Bắc Đấu giới cũng là như thế. Nếu như ngươi giúp ta chiếm lấy Bắc Đấu giới bản nguyên dung nhập minh vực, nắm minh vực tiến hóa thành tiểu thiên vực, thì tương lai còn có cơ hội thoát khỏi ra ngoài. Lý Vân nghe được Long Ngục Minh Hoàng, mày nhăn lại, sắc mặt trầm xuống. Lần trước hắn lại tới đây, Long Ngục Minh Hoàng cũng cùng hắn đề cập chỗ tránh nạn. Những năm này hắn chinh chiến bát phương, du lịch chư thiên vạn giới, cũng là hoàn toàn chính xác nhìn qua không ít giống chỗ tránh nạn ghi chép. Bất quá phần lớn thật không minh bạch, chỉ có thể dựa vào đoán. Đoán chừng Long Ngục Minh Hoàng cũng biết chi không rõ, chỉ là cô ý nói như vậy mong muốn dẫn hắn vào của thôi, mong muốn bằng vào như thế một cái không minh bạch chỗ tránh nạn che giấu, liên để hắn hiệp trợ minh vực chiếm lấy Bắc Đầu giới chi bản nguyên. Này cũng có chút coi hắn là đồ đần. Ai biết minh vực đạt được Bắc Đầu giới bản nguyên về sau sẽ như gì? Mà lại, mặc dù hắn là Bắc Đấu chi đế, cũng không có cách nào chân chính chống lại nổi Bắc Đầu giới thiên đạo. Mạng muội chiếm lấy Bắc Đầu giới bản nguyên, hắn cũng có khả năng vì vậy mà thân tử đạo tiêu. Ta lại cảm thấy, ngươi đem minh vực bản nguyên dâng ra đến, nhường Bắc Đầu giới tiến hóa thành tiểu thiên vực, thành công khả năng có lẽ càng cao. Dù sao, Bắc Đầu bây giờ mới là vạn giới đứng đầu. Lý Vân nhẹ nhàng trả lời. Hắn biết minh vực đã từng là tiên vực một nhỏ mảnh vụn. Hắn bản nguyên vốn là theo tiên vực bản nguyên chóc từng mảng, đích thật là có tiến hóa thành tiên vực tiềm lực. Này nguyên lý kỳ thật liền cùng nhỏ máu trùng sinh không sai biệt lắm. Nắm một giọt theo tiên vực rơi xuống bản nguyên chi huyết một lần nữa tiến hóa làm tiên vực. Trên lý luận là có thể được, nhưng càng nhiều cũng chỉ là lý luận có thể được. Long Ngục Minh Hoàng nghe vậy, vẻ mặt hơi hơi lạnh lẽo, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Tiếng long ngâm trong nháy mắt vang vọng đất trời, một cỗ quần quật sức mạnh to lớn bừa bãi tàn phá mà ra, dung chuyển minh vực 18 tầng thâm nguyên. Lý Vân thấy thế cũng là cười. Đối mặt hắn vị này khí huyết cường thịnh Bắc Đầu đại đế, có can đảm đầu tiên xuất thủ chí tôn cũng không nhiều. Oanh! Lý Vân cũng là một quyền đánh ra. Vô hạ chí tôn lực lượng va chạm, nhường minh vực mặt đất đổ sụp, bầu trời nứt ra. Thật lớn chấn động nhường Bắc Đầu giới đều mơ hồ cảm thụ được. Cùng lúc đó, Bắc Đầu thiên binh hướng Vạn Xà Mẫu Xảo Huyệt xuất phát, trùng trùng điệp điệp, đồng dạng chấn động chư thiên. Vạn Xà Mẫu Xảo Huyệt toàn bộ sinh linh giờ phút này không không hề e sợ, tâm đều là treo lấy. Có rất nhiều sinh linh đã bắt đầu theo Vạn Xà Mẫu Xảo Huyệt thoát đi, nhưng càng nhiều sinh linh cũng không có thoát đi, nhất là Vạn Xà Mẫu Xảo Huyệt cái kia số lượng khổng lồ con cái. Bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới trốn, mà là không thể trốn. Nếu như Bắc Đầu thiên binh một lòng mong muốn hủy diệt Vạn Xà Mẫu Xảo Huyệt, như vậy bọn hắn trốn đến chỗ nào đều vô dụng. 108 hung địa cũng sẽ không có thế lực nguyện ý bước lên đắc tội Bắc Đầu đại đế nguy hiểm che chở bảo vệ bọn họ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể thủ tại chỗ này, phó thác cho trời. Xem tượng chủ năng không che chở bảo vệ bọn họ vượt qua một kiếp này. Mẫu Hoàng, một đám con cái nhìn đứng ở trước mặt bọn họ Vạn Xà Mẫu Hoàng, không khỏi ai thán. Bởi vì bọn hắn cảm giác Bắc Đầu đế chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha Mẫu Hoàng. Lúc này, trên bầu trời, một cỗ phá thiên kiếm thế lao ra, chém ra bầu trời, lộ ra tinh không mịt mùng. Bắc Đầu thiên binh đã đến. Ngọc Phó thiên trưởng không phải thiên kiếm trận, Triệu Tuyền Sơn trưởng không trái thiên kiếm trận, Tả Hữu thiên kiếm đều nở rộ sắc bén vô song kiếm khí, không thua gì cực đạo chí tôn ai. Nhất là bây giờ nhóm này lão thiên binh bị Lý Vân tăng lên một vòng về sau, càng có thể phát huy thiên kiếm trận uy lực. Bắc Đầu thiên binh uy lâm tại này. Ngọc Phó thiên nhìn xem cái kia huyện như ổ chim vạn xà dây núi, căn bản không lãng phí bất luận cái gì thời gian, trực tiếp hạ lệnh chém. Hai thanh tuyệt thế thiên kiếm cùng nhau chạm ra, kinh thế phong mang nháy mắt nở rộ, tràn đầy thiên địa, nồng đậm đến cực điểm. Nhường vùng thế giới này không khí đều phảng phất trở nên như đao kiếm sắc bén. Vạn Xà Mẫu Xảo Huyệt dãy núi cũng là lập tức có vô số hào quang lấp lánh mà ra. Đồng thời, Vạn Xà Mẫu Hoàng thượng ngự vô tận hào quang bay lên trời, giơ lên quyển trượng nên kích hai thanh thiên kiếm. Mãnh liệt mênh mông cực đạo khí thế phun trào, thiên địa rung động không thôi. Oanh! Vạn Xà Mẫu Hoàng bị thiên kiếm chặn lui, nồng đậm cường tuyệt phong mang ở trên người nàng bừa bãi tàn phá, trong nháy mắt vạch ra không ít vết thương. Mẫu Hoàng! Vạn Xà Mẫu Xảo Huyệt một chúng sinh linh thấy cảnh này, không không kinh hãi. Thử Vân đại đế đều không có đích thân tới. Vẹn vẹn Bắc Đầu thiên binh liền đã đủ để hạ gục Mẫu Hoàng rồi. Truyền ngôn Tử Vân đại đế là một vị tinh thông trận pháp đại đế. Xem ra truyền ngôn không giả. Giống như nay người thiên binh này sử dụng thiên kiếm trận đồ tuyệt đối có thể xưng vô thượng trận đồ. Không thua gì Tử Vân đại đế tại lúc tuổi già đại chiến lúc triển lộ bức kia 9000 tinh quang trận đồ. Ngọc Phó Thiên thấy Vạn Xà Mẫu Hoàng bại lui, vẻ mặt vô kinh vô hỉ. dùng thiên kiếm trận đồ vai lực, kết quả như vậy chuyện đương nhiên. Chém. Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn trưởng không thiên kiếm trận đồ, lần nữa chạm ra tuyệt thế sắc bén phong mang. Thế nhưng, đúng lúc này, một cỗ bao trùm thiên địa cực đạo khí thế bỗng nhiên buông xuống tại này. Sau đó, một vị uy thế vô song nam tử tóc vàng xuất hiện. Hắn đưa tay một trường, cường tuyệt cực đạo lực lượng chút xuống, cùng thiên kiếm va chạm, bộc phát ra chấn thiên động địa to lớn sóng khí, có kinh khủng cực đạo khí tức tràn ngập. Vạn Xà Mẫu Hoàng cũng đồng dạng ra tay, cực hạn mạnh mẽ cực đạo lực lượng đánh ra, cùng thiên kiếm chống lại. Hai thanh tuyệt thế thiên kiếm đều bị ngăn trở. Thế nhưng, Vạn Xà Mẫu Hoàng lại thêm thương thế, cho dù là vừa mới đến đây nam tử tóc vàng đồng dạng không có dễ chịu như vậy. Bất quá, Bắc Đẩu Thiên binh cuối cùng vẫn là bị ngăn trở. Cái đó là Thánh Bằng Hoàng Tôn. Vạn Xà Mẫu xảo huyệt chúng sinh linh thấy nam tử tóc vàng, lập tức nhận ra là Thánh Bằng Hoàng Tôn. Nhưng không nghĩ tới Thánh Bằng Hoàng Tôn vậy mà nguyện ý thay bọn hắn Vạn Xà Mẫu xảo huyệt ra tay ngăn trở Bắc Đẩu Thiên binh. Đa tạ xuất thủ tương trợ. Vạn Xà Mẫu Hoàng nhìn về phía Thánh Bằng Hoàng Tôn, mặt lộ vẻ cảm kích nói: "Bất quá, nàng biết, này kỳ thật chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Nàng cuối cùng xuống chàng chỉ sợ vẫn là khó mà cải biến." Thánh Bằng Hoàng Tôn nói: "Tượng chủ nếu đáp ứng ra tay, ta đến đây giúp một cái, cũng là có thể." Ngọc Phó Thiên nhìn xem Thánh Bằng Hoàng Tôn, mày nhăn lại. Một vị cực đạo chí tôn ra tay, tự nhiên không tầm thường. "Bất quá, chém." Ngọc Phó Thiên vẫn không có lưỡng lự hoặc là e ngại, vẫn như cũ điều khiển thiên kiếm trận hướng Vạn Xà Mẫu Hoàng chém đi. Thánh Bằng Hoàng Tôn cùng Vạn Xà Mẫu Hoàng cũng hợp lại chống lại. Cực đạo đại chiến bày ra. Sắc bén phong mang khí thế bừa bãi tàn phá bát phương, kinh khủng một làn sóng một tầng tiếp một tầng. Nếu không phải Vạn Xà Mẫu xào huyệt cũng có cực đạo đại trận bảo vệ, tại đây chiến đấu gợn sóng bừa bãi tàn phá dưới, sớm nên hủy diệt. Thế nhưng, đúng lúc này, lại có một cỗ chí tôn khí tức từ trên trời giáng xuống. Đó là một đầu cổ hống, thân thể khổng lồ, che khuất bầu trời, khí thế cổ lao hung hãn, mà lại vừa xuất hiện liền một trào chụp về phía thiên kiếm. Oanh! Thao thiên tiếng vang truyền ra. Đầu này cổ hống cùng Thánh Bằng Hoàng Tôn hợp kích phía dưới, nắm một thanh thiên kiếm trực tiếp đập tan. Triệu Tuyền Sơn xuất lĩnh trái bộ thiên binh gặp phản chấn, không ít người bởi vậy bị thương. Nhưng cơ bản trận hình còn duy trì bất loạn, rất nhanh liền một lần nữa tụ khởi kiếm thế. Các thiên binh, ngừng bước đi, ta 108 hung địa cũng không phải là các ngươi có khả năng tùy ý làm bậy chỗ. Cổ hống liệt ra răng nhọn, lời nói nương theo hung sát khí tức còn nói ra. Cổ hống chi chủ cũng ra tay rồi, xem ra tượng chủ là thật nguyện ý bảo hộ chúng ta Vạn Xà Mẫu xảo huyệt ta. Vạn Xà Mẫu xảo huyệt chúng sinh linh thấy cổ hống chi chủ vậy mà cũng đến, đều là vẻ mặt vui vẻ. Xem ra tượng chủ quyết định ra tay về sau. Nay một trận chiến đã mơ hồ thăng lên đến 108 hung địa cùng bắt đầu giới đối kháng. Nhưng đây đối với Vạn Xà Mẫu xảo huyệt mà nói lại là tin tức tốt. Bọn hắn Vạn Xà Mẫu xảo huyệt quả quyết không thể nào là bắt đầu thiên binh đối thủ. Nhưng có tượng chủ thậm chí hung địa mặt khác hoàng tôn duy trì, thì đủ để chống lại bắt đầu thiên binh cùng với Tử Vân đại đế. Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn nhìn xem hai vị cực đạo chí tôn ra tay trợ giúp Vạn Xà Mẫu xảo huyệt. Bọn hắn cũng là cũng hơi kinh ngạc, cũng để bọn hắn thấy khó giải quyết. Chương 18, tượng chủ. Thế nhưng, chém. Ngọc Phó Thiên vẫn như cũ truyền lệnh hướng Vạn Xà Mẫu hoàng chém đi. Hai thanh tuyệt thế thiên kiếm có vô tận phong mang nở rộ, nồng đậm đến cực điểm, phản phất thiên địa đều muốn bị chém ra. Hừ. Cổ Hống Chi chủ thấy bắt đầu thiên binh còn tiếp tục ra tay, trong mắt nộ khí hiện hiện, đồng dạng vẫn là một chảo đánh ra. Hung hãn thô bạo phản phất từ hồng hoang mà đến thô bạo cực đạo khí thế tràn ngập bát phương, chấn động thanh thiên đại địa. Thánh Bằng Hoàng Tôn cùng Vạn Xà Mẫu Hoàng cũng xuất thủ lần nữa. Tam đại cực đạo giả công kích, kinh thiên động địa. Lần này, hai thanh thiên kiếm đều bị đánh tan. Bắt đầu thiên binh tại đây cố hạo đại thế công phía dưới cũng trực tiếp bị oanh lui. Thiên binh trận hình cũng lần thứ nhất xuất hiện mấy phần ngổn ngang cảm giác. Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn đều vì vậy mà thụ thương. Bắt đầu thiên binh, lui đi, nghĩ cùng chúng ta giao thủ, ít nhất phải nắm Tử Vân đại đế gọi tới. Thánh Bằng Hoàng Tôn giờ phút này cũng mở miệng nói. Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn vẫn là không hoàn toàn quen thuộc một bộ này tuyệt thế kiếm trận. Kinh nghiệm không đủ, đến mức kiếm thế cô động không lưu loát như vậy. Bất quá, hai thanh tuyệt thế thiên kiếm lần nữa phá thiên mà lên, sắc bén phong mang tràn đầy thiên địa. Đại đế có lệnh, để bọn hắn chém giết Vạn Xà Mẫu Hoàng. Tại hoàn thành đại đế chi lệnh trước, bọn hắn sẽ không lùi bước. Bất quá, đúng lúc này, một cỗ dung chuyển cổ kim vô thượng đế uy bỗng nhiên bao phủ nơi này, khiến cho nơi này hết thảy sinh linh đều cảm nhận được một cỗ bao trùm bọn hắn phía trên vô thượng thần uy. Các ngươi muốn giao thủ với ta? Một cái bình thản ngữ truyền ra, mang theo vô biên uy thế, khiến cho hư không hơi hơi rung động. Đến người chính là Lý Vân. Hắn vừa mới kết thúc tại Minh Vực cùng Long Ngục Minh Hoàng chiến đấu, liền trực tiếp chạy tới nơi này. Thấy lại có hai vị cực đạo chí tôn ra tay ngăn cản thiên binh, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Như thế chiến trận, nói rõ 108 hung địa cũng không sợ hắn, chí ít có tự tin có khả năng chống lại hắn. Hắn cũng biết 108 hung địa gần mấy ngàn năm xuất hiện một vị tượng chủ. Nghe nói tu vi vô hạ, chiến lược thông thiên triệt địa, là bây giờ hung địa người mạnh nhất. Hiện tại tình huống này, xem ra vị này tượng chủ là muốn nhân cơ hội này cùng hắn tách ra vào tay. Thử Vân đại đế, người ta kỳ thật không hẳn phải chiến đấu. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta song tu giúp ta đột phá chí tôn cảnh, ta cũng có thể giúp ngươi chinh chiến bắt đầu cấm khu cùng triệt địa, mà lại là không tránh sinh tử. Lúc này, Vạn Xà Mẫu Hoàng đống nhiên mở miệng nói ra, mà lại nói lời kinh người. Nhưng bên cạnh Thánh Bằng Hoàng Tôn cùng Cổ Hống chi chủ đều là hơi sững sờ. Cho dù là Vạn Xà Mẫu Hoàng một đám con cái nghe cũng đều cảm giác quá gan lớn, khiến cho bọn hắn đều xấu hổ. Bắt đầu các thiên binh nghe càng là không phản bắt được. Vạn Xà Mẫu Hoàng đây là đặc thù sắp chết dãy rủa phương thức sao? Trên thực tế cũng đích thật là, Vạn Xà Mẫu Hoàng liền là tại làm sắp chết dãy rủa, hy vọng nàng điểm này giá trị có thể bị Lý Vân coi trọng. Nghe nói Vạn Xà Mẫu Hoàng thông qua thai nghén sinh mệnh đến để thăng đạo hạnh, xem ra là thật đó à? Triệu Tuyền Sơn giờ phút này hơi có kinh ngạc nói, hắn cảm thấy Vạn Xà Mẫu Hoàng muốn cùng đại đế song tu, đoán chừng là nghị sinh cái vô hà đế tử, dùng đột phá này cảnh giới. Nhưng hắn lại thấy nghi hoặc, bọn hắn đây không phải có cái tượng chủ nghe nói cũng là vô hà chí tôn à, Vạn Xà Mẫu Hoàng vì cái gì không tìm tượng chủ song tu? Ngọc Phó Thiên nghe được Triệu Tuyền Sơn, nhàn nhạt trả lời một câu, có hay không một loại khả năng, tượng chủ là cái con mái? A. Triệu Tuyền Sơn nghe, lần nữa giật mình. Có lẽ, có hay không loại thứ hai khả năng, chỉ có chúng ta bắt đầu đế mới chính thức được xưng tụng là vô hà chí tôn. Ngọc Phó Thiên lại nói một câu, đồng dạng làm người suy nghĩ sâu xa. Đối với đề nghị của Vạn Xà Mẫu Hoàng, Lý Vân không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn không muốn cho này loại hoang đường chi ngôn làm bất kỳ đáp lại nào. Mặc dù đáp lại, cũng chỉ có. Oeng. Một cỗ dung chuyển trời đất vô thượng đế uy bùng nổ. Lý Vân đăng lâm cửu tiêu, sau đó trực tiếp một cước dẫm ra. Trong chốc lát, khí tức kinh khủng bùng nổ, khiến cho hư không nổ tung, như kinh đảo hải lãng. Thánh bằng hoàng tôn cùng cổ hống chi chủ đều là trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lý Vân vậy mà một lời không hợp liền ra tay, còn như thế mãnh liệt. Mà lại vừa ra tay liền bùng nổ phảng phất muốn diệt sạch hết thể uy lực kinh khủng. Đất sụt. Lý Vân một cước này dẫm ra, chấn không cùng chạm đạo đại đạo tinh nghĩa nháy mắt dung hợp, khóa chặt bát phương hư không, chuyển ra từng tầng một phảng phất muốn chấn diệt hết thể quần quật lực lượng. Oeng. Thánh bằng hoàng tôn cùng cổ hống chi chủ mặc dù dốc sức chống cự, nhưng vẫn là bị Lý Vân một cước này đẩy lui, trên thân xuất hiện rạn nứt, có máu tươi tràn ra. Vạn Xà Mẫu xảo huyệt tại một cước này phía dưới, ầm ầm đình trệ. Dãy núi bị san bằng, đất sụt ngàn trượng. Đến mức có nhiều ít Vạn Xà Mẫu xảo huyệt sinh linh có thể tại như thế đại đế bay hạ sống sót, vậy liền không được biết rồi. Mà lại, càng thêm khoa trương là, nay một mảnh mặt đất bao la, kéo dài trăm vạn dặm, đều bởi vì một cước này trung bình trầm xuống 3 trượng trở lên. Lệnh vô số sinh linh kinh hãi, sợ hãi, không ngừng run rẩy. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, 108 hung địa sinh linh cũng là cuối cùng lần nữa kiến thức đến bắt đầu đại đế chi cái thế thần uy. Một cước ai, khủng bố như vậy, gần như muốn đem này một mảnh hung địa cho dâm nát, cũng làm cho cá biệt lão giả sinh linh nhớ tới niên đại cổ xưa một vị nào đó kém chút nắm 108 hung địa cho san bằng tàn bạo bắt đầu đế. Vị kia tàn bạo chi đế, có thể là nhường 108 hung địa trầm luân vào năm. Lệnh hung địa không đế, không hoàng, vô chủ, không tôn, hoàn toàn hỗn loạn trầm luân. Có 7 thành chủng tộc vì vậy mà diệt sạch. Đối bọn hắn tạo thành không thể xóa nhòa vĩnh cửu ảnh hưởng. Cái kia một khoảng thời gian bây giờ bị bọn hắn xưng là đến tối kỷ nguyên. Thử Vân. Lúc này, một tiếng giận dữ mắng mỏ từ phương xa truyền đến, thanh âm nhẹ nhàng như chim, lại ẩn chứa vô thượng thiên uy, kéo theo từng tầng một tiếng gầm đã ba, chấn động bầu trời. Sau đó, một cái thanh đồng tử nữ tử xuất hiện, hắn toàn thân bọc lấy một kiện kỳ dị áo bào xám, tư thái nhỏ nhắn mềm mại, nhưng quanh thân lại tản ra cực hạn vô thượng khí tức khủng bố. Nàng mắt nén giận ý, có vô thượng thần uy nở rộ, từng bước một đi tới, mỗi một bước đều phảng phất có bay lay trời, khiến cho hư không rung động. Nàng nhìn đã bị san bằng Vạn Xà Mẫu xào huyệt, trong lòng kinh sợ không thôi. Làm sao? Như thế nào cùng khi còn bé theo á công cái kia nghe chuyện xưa bản không giống nhau? Nàng kỳ thật hết sức đã sớm tới. Nàng gần nhất thần công đại thành, cũng muốn nhân cơ hội này cùng xưa nay có vô địch uy danh bắt đầu đế so chiêu một chút, nghiệm chứng một chút thực lực của chính mình. Thế nhưng, căn cứ khi còn bé A Công nói chuyện xưa, nhân vật chính bình thường đều muốn tại khẩn yếu nhất thời điểm lên sàn mới đủ uy vũ bá khí. Cho nên, nàng liên muốn chờ bắt đầu đế cùng thánh bằng chí tôn, cổ hống chi chủ cùng với Vạn Xà Mẫu Hoàng giao thủ nhanh muốn thua thậm chí sắp chết thời điểm lại lên sàn. Liên cung vừa rồi bắt đầu tiên binh bị đánh lui lúc Tử Vân đại đế bỗng nhiên lên sàn một dạng. Kết quả, nàng sao có thể nghĩ đến, bắt đầu đế đi lên liền cực điểm bùng nổ, một cước gần như muốn đạp nát này một mảnh hung địa. Cái này khiến nàng cũng không kịp ra tay cứu viện. Này bắt đầu đế cùng chuyện xưa bản những cái kia nhân vật phản diện không giống nhau a. Nào có phản phái tới liền miểu sát toàn trường. Không trước tiên cần phải đùa bỡn đối thủ một cái, nói nhảm vài câu. Bất quá, nàng hiểu biết Tử Vân đại đế vừa rồi một cước kia về sau, nàng cũng mới bỗng nhiên ý thức được, vị này nhân vật phản diện là Triền Miên cổ vô địch bắt đầu đại đế. Nàng những năm này bế quan khổ tu, thần công đại thành về sau, đánh bại hung địa vô địch thủ, cũng là có như vậy một chút phiêu. Thậm chí ngay cả bắt đầu đế đều có chút không coi vào đâu. Rõ ràng A Công khi còn bé liền vô số lần từng nói với nàng, chân chính bắt đầu đại đế mặc dù đều đã chết, nhưng mỗi một vị đều là vô địch, người chính là tượng chủ. Lý Vân hơi quan sát một chút vị này thanh đồng tử nữ tử, hoàn toàn chính xác cảm nhận được một cố vô hà chí tôn khí tức, hẳn là hung địa tượng chủ. Hắn cũng biết một chút tượng chủ tin tức, nghe nói là vô cùng cổ lão hồng hoang hung tộc hậu duệ, này một hung tộc tại cổ xưa nhất niên đại đã từng cường thịnh nhất thời, xưng bá vạn giới, nhưng cuối cùng xuống dốc, cho đến diệt sạch. Chẳng qua là không nghĩ tới còn có hậu duệ truyền thừa đến nay. Cũng có người suy đoán, tượng chủ là theo cái kia một mảnh trong truyền thuyết Đại Hoang Tiên Lộ đi ra. Không qua Đại Hoang Tiên Lộ có tồn tại hay không cũng không tốt nói. Mặc dù tồn tại, căn cứ Đại Hoang Tiên Lộ khủng bố truyền thuyết, cũng không nên có sinh linh có thể từ nơi đó đi tới. Mà lại tượng chủ cũng chưa từng nói qua nàng đến từ Đại Hoang Tiên Lộ. Thử Vân. Đột nhiên, một cái tràn ngập vô hạn hận ý thanh âm vang lên. Thanh âm này đến từ Vạn Xà Mẫu Hoàng. Lúc này Vạn Xà Mẫu Hoàng tại vừa rồi Lý Vân một cước dưới, đã tựa như một bãi bùn nhão nằm trên mặt đất. Có thánh bằng hoàng tôn cùng cổ hống chi chủ cản ở phía trước, tăng thêm bản thân nàng tu vi nội tình. Nàng kháng trụ một cước này, nhưng mặc dù không chết, nhưng cũng cách cái chết không xa, bây giờ tiến vào thời khắc hấp hối, chỉ còn một tia thời gian. Vạn Xà Mẫu Hoàng nhìn xem bị san bằng Vạn Xà Mẫu xào huyệt, nàng cảm giác đạt được có vô số con cái bởi vậy chết đi, để cho nàng cực kỳ bi thương, giờ phút này càng đối Lý Vân hận ý thao thiên. Lý Vân nhìn thoáng qua Vạn Xà Mẫu Hoàng, cảm thụ được đối phương hận ý, bất quá hắn cũng không để ý. Tại Vạn Xà Mẫu Hoàng lúc trước thừa dịp hắn lúc tuổi già suy yếu đối với hắn xuất thủ thời điểm, liền cũng đã làm tốt đánh cược hết thảy chuẩn bị, bao quát chính mình Vạn Xà Mẫu xào huyệt. Làm sai sự tình, dù sao cũng phải trả giá thật lớn. Lý Vân Thân là Bắc Đấu chi đế, tự nhiên không phải cái gì nhân từ hạng người. Thậm chí, tại từ xưa đến nay Bắc Đầu đế bên trong, có lẽ hắn đã tính hết sức người nhân từ. Lúc trước không phải còn có cái tàn bạo chi đế kém chút nắm 108 hung địa cho san bằng sao? Cùng vị kia mãnh nhân so ra, hắn điểm này phá hư căn bản không đáng giá nhắc tới. Bắc Đầu đế nhiều như vậy, cũng không có khả năng mỗi một cái đều là giống Lý Vân như vậy vị quang đang người tốt. Khẳng định cũng là có chút tính cách quái dị Bắc Đầu đế. Về phần mặt khác trước đó nói qua nhường hung địa trầm luân vào năm, càng nhiều chỉ là câu nói nhảm. Mặc dù hắn có thể làm được, cũng sẽ không lãng phí thời gian cùng tinh lực đi làm. Bởi vì ngoại trừ thỏa mãn chính mình biến thái sát lục dục vọng bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì thực tế tiền lời. Ngươi là muốn cùng ta đánh một trận? Lý Vân đã chuẩn bị lui binh, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm, không có công phu tại hung địa chơi đùa. Hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là bắt đầu cấm khu cùng tuyệt địa. Nhưng này vị tượng chủ một mực khí thế hung hăng nhìn chằm chằm hắn, rất có ý xuất thủ. Nhưng ngươi như thế tại đây bên trong phá hư, ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thượng tiên một trận chiến. Tượng chủ tức giận nói ra, trong đôi mắt có khủng bố sát khí tràn hiện, trên thân vô thượng khí tức tràn ngập, khiến cho thiên địa cũng hơi rung động. Tốt. Lý Vân không cự tuyệt, hắn cũng có chút muốn thử xem vị này tượng chủ thực lực. Vâng. Nói giao thủ liền trực tiếp giao thủ. Lý Vân cùng tượng chủ đăng lâm cựu tiêu, ầm ầm bùng nổ đại chiến. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 19, tiếp tục con đường phía trước. Cựu tiêu phía trên, tượng chủ vung đầu nằm đấm, một quyền đánh tới hướng Lý Vân. Tựa như 15-16 tuổi thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại thân thể, lại ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Trong chốc lát, một cỗ phảng phất từ hồng hoang thái cổ mà đến hung hãn khí tức bùng nổ, dung chuyển cổ kim, như muốn phá vỡ thiên lập địa. Liên Lý Vân giờ phút này vẻ mặt cũng là ít có từng tia ngưng trọng. Trảm đạo quyền, hắn cũng đấm ra một quyền, cứng rắn chống đỡ tượng chủ chi quyền. Vâng. Kinh khủng va chạm, khiến cho hư không nổ tung, thật lớn chấn động truyền đến bát phương, khiến cho đại địa rung động. Thật là bá đạo hồng hoang lực. Lý Vân cảm nhận được từ tượng chủ truyền đến bá đạo lực lượng, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên cùng tầng thứ này hồng hoang hung tộc chiến đấu. Mà lại, hắn còn theo tượng chủ trên lực lượng phát hiện một kiện khiến cho hắn ngạc nhiên sự thật. Cái kia chính là tượng chủ đạo hạnh rất yếu. Nhưng đạo hạnh mặc dù yếu, nhưng như cũng có đủ để so sánh vô hà chí tôn vô thượng vĩ lực. Không giống nhau hệ thống tu luyện. Lý Vân ánh mắt lấp lánh, lập tức thấy rõ bộ phận sự thật. Hắn là bắt đầu đại đế, là đứng tại vạn thiên vũ trụ chân chính đỉnh phong nhất nhân vật. Trên lý luận, trên đời này không có ở trên cảnh giới có thể siêu việt hắn sinh linh. Nói cách khác, trên đời này không có khả năng xuất hiện vượt qua hắn lý giải sinh linh, trừ phi đến từ tầng thứ cao hơn vũ trụ. Nay tượng chủ xem ra đúng như là truyền ngôn như vậy, là thái cổ hồng hoang hung tộc hậu duệ, cho nên phương thức tu luyện không giống với đương thời chi sinh linh. Cái này khiến Lý Vân rất là tò mò. Tượng chủ không tu đương thời chi pháp, lại là như thế nào thu hoạch được như thế vô thượng vĩ lực? Hắn bắt đầu ở trong lúc giao thủ không ngừng thăm dò tượng chủ lực lượng, nghiên cứu tượng chủ phương thức chiến đấu, suy nghĩ lực lượng nguồn suối. Rất nhanh, hắn liền đắm chìm trong đó, dần dần cũng có một chút minh ngộ. Nếu bàn về thiên tư ngộ tính, hắn nếu có thể tại bắt đầu chứng đạo thành đế, này loại cơ bản đỉnh cấp thiên phú tu luyện sao lại không có? Mà lại, Trảm đạo tinh nghĩa vốn là đối với bất luận cái gì tì vết cùng thiếu hụt mười phần mẫn cảm, có thể bắt đủ loại sự vật vận chuyển mạch lạc. Hắn xuyên thấu qua Trảm đạo tinh nghĩa, cũng càng có thể phân tích tượng chủ lực lượng chi pháp. Thế nhưng, tượng chủ vẫn là rất nhanh đã nhận ra cái gì. Nàng trực tiếp một quyền chấn xuất liền lui lại, sau đó nhìn về phía Lý Vân, hơi giận nói, ngươi này là muốn học trộm ta vô thượng pháp. Lý Vân không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Xem ra tượng chủ là một vị vô hà chí tôn, hoàn toàn chính xác cũng là có bản lĩnh, không phải dễ lừa gạt hàng người. Bất quá hắn cũng không có ngượng ngùng gì. Lý Vân cười cười, nói, thái cổ hồng hoang, thời đại quá xa xưa, cơ hồ không có đồ vật lưu truyền tới nay. Ngươi sở tu chi pháp chính là thời điểm đó pháp đi, ta tự nhiên cực cảm thấy hứng thú. Niên đại xa xưa không có nghĩa là liền quá hạn. Thời điểm đó chí tôn chẳng lẽ cũng không phải là chí tôn rồi? Đều là giống nhau mạnh mẽ, lẫn nhau pháp tự nhiên người nào cũng sẽ không thua người nào. Nếu là thái cổ hồng hoang pháp có thể cho hắn dẫn dắt, nói không chừng cũng có thể cầm này sống ra nhất thế. Học trộm vô sỉ. Tượng chủ hừ nhẹ nói, "Vương ta A Công còn đối với các ngươi này chút bắt đầu đế tôn sùng đến cực điểm, nói tương lai có cần phải còn có khả năng tìm các ngươi." Tượng chủ nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được cái gì, liền lại không nói. Hiện tại thời điểm còn chưa tới, mà lại vị này đương thời bắt đầu đế cũng không có để cho nàng hài lòng. Nàng nghĩ đến ít nhất phải chờ cái nữ tính bắt đầu đế nhất lên mới được. Lý Vân nghe vậy, nhướng mày, nay tượng chủ hiển nhiên là có nói còn chưa dứt lời. Liên ngắn ngủi này một lát ở chung, hắn cũng cảm giác được vị này tượng chủ mặc dù thực lực cường hãn, có thể so với vô hà chí tôn, nhưng lại có mấy phần kinh nghiệm sống chưa nhiều cảm giác, giống loại kia vừa mới ra tới sông sáo giang hồ tiểu nữ hiệp. Vẫn là nói thái cổ hồng hoang hung tộc tính cách vốn là như thế. Tượng chủ yếu tìm chúng ta làm gì? Lý Vân trực tiếp hỏi. Tượng chủ trả lời, ngươi không xứng biết. Lý Vân nghe vậy cảm thấy im lặng, bất quá là cái gì cũng không quan trọng, địa vị hắn quá cao, cần muốn cân nhắc sự tình đã rất nhiều, cũng không kém tượng chủ món này. Không bằng chúng ta trao đổi vô thượng pháp như thế nào? Ta chấn không cùng Trảm đạo hai đạo tinh nghĩa cũng là huyền diệu vô song. Lý Vân đề nghị. Nhưng tượng chủ nghe, không chút do dự cự tuyệt. Ai mà thèm các ngươi những cái kia phá pháp, cái dám dùng không có. Tượng chủ khinh thường nói. Nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ tới điều gì, còn nói thêm, bất quá, ta cũng là có chút bình thường thái cổ hồng hoang pháp có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lý Vân hỏi. cho dù là bình thường thái cổ hồng hoang pháp cũng có giá trị tham khảo. Nhưng tượng chủ lời kế tiếp thì lại để cho sắc mặt hắn một đen. Tượng chủ đạo, chỉ cần ngươi chờ chút giả vờ thua với ta, ta liền cho ngươi một chút bình thường thái cổ hồng hoang pháp. Nàng cảm thấy, nếu là có thể có một phần chiến thắng bắt đầu đế chiến tích, vậy khẳng định hết sức uy phong. Thế nhưng, Lý Vân cho câu trả lời của nàng là một cái nắm đấm. Oeng, chí tôn đại chiến lần nữa bùng nổ. Kinh thiên động địa khủng bố gợn sóng truyền ra, chấn động vô tận đại địa. Cuối cùng, tại lẫn nhau đều không có dùng hết tất cả tình huống dưới, Lý Vân hơi chiếm ưu thế. Sau đó hai bên dừng tay. Tượng chủ không có cùng Lý Vân cứng rắn chiến đấu tới cùng. Lý Vân cũng không có cùng tượng chủ bày ra liều mạng. Bọn hắn đối với thái cổ pháp giao dịch cũng hoàn toàn đàm phán không thành. Cuối cùng, Lý Vân cũng xuất lĩnh tiên binh trở về bắt đầu giới. Hắn hoạch tâm trong địch nhân trước mắt tạm thời không giống chủ, lẫn nhau cũng không có thù hận. Tượng chủ cũng không có chân chính đối với hắn có sát tâm. Cho dù hắn liều lấy hết tất cả chém giết tượng chủ, cũng rất không có khả năng đạt được tượng chủ chi pháp. Ngược lại đồ hao tổn mệnh nguyên, mà lại tượng chủ chi pháp đối với hắn cũng chưa chắc hữu dụng. Hắn tự có con đường của mình có thể đi, không cần lòng tham quá nhiều. Trở về bắt đầu về sau, Lý Vân liền tiện tay luyện chế ra 3 vạn bộ thiên binh quân giới. Sau đó mệnh lệnh Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyển Sơn mở rộng 2 vạn thiên binh, đồng thời nắm chặt diễn luyện tả hữu thiên kiếm trận. Sau đó, hắn trở về một chuyến Tử Vân Thánh địa, cũng làm một chút an bài. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Lý Vân liền tiến nhập trong tinh không mịt mờ. Chỉ cần không triển lộ cực đạo khí tức, thiên nhãn đại trận cũng không thể truy tìm đến vị trí hắn. Cấm khu tuyệt địa những cái kia cổ lão tồn tại cũng khó có thể phán đoán hắn đang làm cái gì. Hắn tiến vào tinh không, muốn đi làm đại sự, mà lại có mấy kiện việc lớn. Đền bù hai thế đạo hạnh, thành tựu vô hạ việc lớn. Thăm dò mới đường, sống ra tam thế việc lớn. Chuẩn bị át chủ bài, tiến đánh cấm khu hoặc tuyệt địa việc lớn. Lý Vân đầu tiên là dùng vô thượng vĩ lực dung luyện một khỏa bàng đại sao trời. Sau đó sáng tạo ra 9 cái thái dương cùng 9 mặt trăng. Thái dương cùng mặt trăng phân đà một bên, vờn quanh cái kia bàng đại sao trời chuyển động. Cuối cùng hắn bắc vô biên đại trận. Theo bát phương tinh vực hấp thu năng lượng, lại thông qua thái dương cùng mặt trăng nắm năng lượng liên tục không ngừng chuyển vận đến cái kia viên bàng đại sao trời. Khiến cho này ngôi sao linh vận nồng đậm, tiên hà dâng trào, địa mạch long khí sôi trào. Thậm chí có điều kiện thai nghén ra tiên chân chí bảo. Dạng này một cái tinh thần bảo địa. So với bắt đầu những vô thượng đạo thống đó sơn môn phúc địa đều chỉ có hơn chứ không kém. Chế tạo như thế một cái bảo địa. Đối với Lý Vân mà lại không tồn tại cái gì độ khó có thể nói. Hắn là vô thượng đại đế, vốn là thế gian còn sống cấm kỵ, không có nhiều sự tình là hắn làm không được. Liên dung cái này, đi mở tích ta đời thứ 3 chi lộ. Lý Vân đã từng phát hiện một loại ẩn chứa mấy phần bất diệt thuộc tính đặc biệt con kiến. Hắn nắm này loại con kiến bỏ vào cái này bảng đại sao trời lên. Sau đó mượn nhờ trạm đạo tinh nghĩa, chém đi này loại con kiến tỷ vết cùng thiếu hụt, gia tốc hắn thuế biến mà tân sinh tiến trình. Chỉ trong mấy mắt, 100 năm đi qua, nay loại đặc biệt con kiến cấp tốc tiến hóa thành vì bảng đại sao trời chủ nhân, đồng thời sơ bộ sinh ra trí tuệ. Lý Vân tại đây loại con kiến bên trên không ngừng thực tiễn trạm đạo tinh nghĩa, không ngừng minh ngộ, đạo hạnh không ngừng tinh thâm. Mà lại, hắn cũng chân chính bước ra đời thứ 3 chi lộ bước thứ nhất. Hắn đời thứ 3 chi lộ vẫn là sinh diệt chi đạo. Lúc trước hắn theo tịch diệt bên trong tìm kiếm tân sinh, bây giờ cũng có thể tại tân sinh bên trong tìm kiếm nháy mắt phá diệt cơ hội. Hắn dùng trạm đạo gia tốc này loại con kiến thuế biến cùng tân sinh, nhưng cũng không phải là hết thảy tân sinh đều hướng đi qua mình, cũng có thể là hướng đi phá diệt. Thế gian vạn sự vạn vật đều là vạn đạo cụ hiện. Lý Vân tại đây loại con kiến bên trên không ngừng nghiên cứu, tại thuế biến, tân sinh, phá diệt bên trong tìm kiếm sinh diệt chi đạo mạch lạc, mà lại cũng xác thực khiến cho hắn thành công. Hắn lúc trước nay đã đang sinh diệt chi đạo bên trên đi ra một đoạn lớn, bây giờ bất quá bù đắp lại, tiếp tục con đường phía trước thôi. Hơn nữa còn có trạm đạo này một loại nhân quả loại vô thượng đại đạo tinh nghĩa phụ trợ, đường này có thể thông. Lý Vân đã tiếp tục con đường phía trước, nhặt lại sinh diệt chi đạo. Cái này khiến hắn thấy mừng rỡ, bởi vì ý vị này hắn vẫn như cũ có khả năng mượn nhờ sinh diệt chi đạo hoàn thành thuế biến, sống ra đời thứ 3. Bất quá, ta như cuối cùng đi thông đường này, đạo có khả năng vì vậy mà sáng tạo ra một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Lý Vân nghĩ như vậy, không khỏi nhìn về phía bảng đại sao trời bên trên cái chủng loại kia đặc biệt con kiến. Hắn dùng này loại con kiến vì đối tượng thí nghiệm, thôi động hắn đời thứ 3 chi lộ. Trước mắt mà nói, hắn xem như thành công. Chủ yếu là này loại đặc biệt con kiến ẩn chứa một loại bất diệt thuộc tính, vô cùng thích hợp hắn coi đây là đối tượng đi nghiên cứu sinh diệt chi đạo. Rất nhiều chủng tộc cũng sẽ thiên sinh cùng một loại nào đó đại đạo thân hòa. Này loại bất diệt thuộc tính con kiến rõ ràng cùng bất diệt chi đạo có mấy phần thân hòa, mà bất diệt chi đạo cùng sinh diệt chi đạo từ có chỗ giống nhau. Các ngươi thiên mọc một sừng, liền gọi các ngươi thiên giác nghĩ đi. Về sau này tinh thần chính là thiên sừng tinh, chính là các ngươi thiên giác nghĩ nhất tộc nơi phát nguyên. Lý Vân cũng cho này loại con kiến mệnh danh là thiên giác nghĩ. Theo hắn sinh diệt chi đạo không ngừng tinh thâm, thiên giác nghĩ cũng lại không ngừng tiến hóa thay biến. Có lẽ tương lai hắn sống ra đời thứ 3 về sau, thiên giác nghĩ cũng đem tùy theo leo lên vũ trụ sân khấu, có thể trở thành một đại vũ trụ cường tộc. Tuy nói trực tiếp sáng tạo ra một cái chủng tộc mới nghe có chút khoa trương, nhưng vẫn là câu nói kia. Hắn là bắt đầu chi đế, thế gian cấm kỵ, thần thoại sống. Hắn tồn tại liền là tới sáng tạo thần lời cùng truyền thuyết. Thế gian rất nhiều che giấu, cấm kỵ đồ vật đều là bọn hắn này một cấp bậc tồn tại cố ý hoặc trong lúc vô tình sáng tạo ra. Mà lại, hắn cũng chính là khả năng sáng tạo ra một cái vũ trụ cường tộc mà thôi. Đi qua những bắt đầu đó đế vì sống ra hai thế, đã làm sự tình, so với hắn không hợp thói thường còn nhiều. Lý Vân không có ý định nhường Thiên Giác Nghĩ biết được hắn tồn tại. Hắn chỉ ở phía sau màn thôi động Thiên Giác Nghĩ thuế biến cùng tân sinh, đồng thời nghiên cứu chính mình sinh diệt chi đạo. Bất quá, tương lai Thiên Giác Nghĩ nếu quả như thật leo lên vũ trụ sân khấu, uy lâm tinh không lời, bọn hắn hẳn là cũng có thể đoán ra một số việc thực. Bởi vì còn có ai có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế để bọn hắn cấp tốc theo một loại phàm tục con kiến lột xác thành vũ trụ cường tộc, có thể làm được dạng này sự tình người, trừ hiện nay chi đế, tuyệt không có người khác. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, lần thứ 3. 100 năm trước, Tử Vân Đại Đế phát ra bắt đầu lệnh động viên, khiến cho bắt đầu chư thiên sôi trào. Vô số mạnh mẽ tu giả dồn dập báo danh, muốn gia nhập bắt đầu thiên minh, theo đại đế chinh chiến tinh thần đại hải. Bây giờ 100 năm đi qua, bắt đầu thiên minh ngày đêm dùng kế tại thiên minh đại tinh trình diễn luyện thiên kiếm trận đồ. Mặc dù thiên minh đại tinh có trận pháp ngăn cách cực đạo khí thế, nhưng thiên kiếm trận đồ quá mạnh mẽ, vẫn là thỉnh thoảng truyền ra từng đạo dung chuyển tinh vũ vô cùng phong mang, khiến cho chư thiên chấn động. Bắt đầu thiên minh như thế chăm chỉ luyện binh, một chút vô thượng đạo thống lao bối nhân vật đều mơ hồ cảm giác được, có lẽ đại chiến rất nhanh lại muốn tới. Bắt đầu thiên minh mài kiếm rất lâu, chắc chắn có ra khỏi vỏ một ngày. Có người dám thụ lấy thiên minh đại tinh bên trên truyền ra tuyệt thế phong mang, tầm mắt lấp lánh thở dài. Tử Vân Đại Đế lại sống một thế, khẳng định phải lần nữa chinh phạt cấm khu, tuyệt địa, liền không biết đại đế sẽ đánh chỗ nào. Bọn hắn rất nhiều người đều đoán được Tử Vân Đại Đế khẳng định sẽ còn nhấc lên đại chiến. Chỉ xem lúc nào. Bây giờ này một nhóm bắt đầu thiên binh cũng gần như là được. Cái kia cố vô thượng kiếm thế, thật đuổi sát đại đế bay. Dạng này một nhánh thiên binh, một khi xuất kích, tuyệt đối kinh thiên động địa. Ta đoán chừng đại đế rất có thể vẫn là đi tiến đánh Tử Thành, dù sao lúc trước đại đế liền tiến đánh hai lần Tử Thành, đã sớm kết xuống rất sâu ân oán. Có người suy đoán nói, mà lại rất nhiều người cũng đều như thế suy đoán. Nhưng nhiều người như vậy đoán được, những cái kia ngủ say tại cấm khu, tuyệt địa bên trong cổ lão chí tôn sẽ đoán không được. Bắt đầu đế tinh, một chỗ cấm khu có vô thượng khí tức phun trào, sau đó truyền ra lời nói hỏi, còn bao lâu? Chỉ chốc lát, liền có người đáp lại, người kia nói, rất nhanh. Nghe vậy, vài vị cổ lão chí tôn cũng hơi yên lặng. Đối với bọn hắn mà nói, rất nhanh nhị chữ đại biểu thời gian dài độ khó mà nói chuẩn, có thể là mấy năm, có thể là mấy trăm năm, cũng có thể là mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm. Vậy thì chờ đi, một vị cổ lão chí tôn bất đắc dĩ nói, bởi vì chỉ có người kia có khả năng chữa trị món kia chí bảo. Không có món kia chí bảo, lúc trước bọn hắn cũng không có khả năng chém giết toại cổ đại đế. Thế nhưng, toại cổ đại đế cuối cùng cũng là kích hủy món kia chí bảo. Toại cổ đại đế cường đại, hiện đang hồi tưởng lại tới, để bọn hắn này chút xưa nay vô địch chí tôn đều vẫn như cũ thấy kinh hãi. Vô tận trong tinh không, một tòa tản ra tịch diệt màu xám ánh sáng lấp lánh khủng bố cự thành trôi nổi tại trong bóng tối. Đi ngang qua sinh linh, bát phương tinh không năng lượng, thậm chí cả một luồng ánh sáng, tất cả đều bị này tòa khủng bố cự thành cho hấp thu hầu như không còn. Đến mức tinh không mịt mùng, lại không một tia sáng. Nay cự thành chính là thập đại tuyệt địa một trong đích tử thành, danh xưng sinh mệnh tuyệt địa. Đương nhiên, lúc này, một mảnh quần quận lớn đất phảng phất theo trong hư vô bay tới, treo ở tử thành vùng trời. Phía đại địa này có vô số hùng tráng dãy núi cùng thông thiên đại thụ, lẫn nhau khí mạch tương liên, có tiên vụ mịt mờ bốc hơi, bàn long phi phượng, ngũ sắc tường thụy treo với thiên tế, tựa như thần thổ, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Đây cũng là thập đại tuyệt địa một trong, thần thổ. Thần thổ treo ở tử thành phía trên. Nhưng một lát nữa, thần thổ liền lại tung bay đi, mà không bao lâu, một mảnh tử khí bao phủ đất chết chỗ cũng theo tử thành thổi qua. Nơi này, ngoại tầng vô tận tử khí, lại tại nội bộ thai nén ra một khối sinh cơ vô hạn đất này, tùy tiện một gốc hoa cỏ đều có thể ở chỗ này trưởng thành là hiếm thấy đại dược. Đây là đế khư, trước đây không lâu còn từng xuất thế. Đế khư theo tử thành bên cạnh thổi qua, tựa hồ chỉ là đi ngang qua mà thôi. Cuối cùng, trong tinh không bay ra chín đầu không mắt chân long. Chân long không mắt, như hắc động, thân thể cao lớn che đậy tinh vũ, tản ra phảng phất đủ để diệt sạch hết thảy khủng bố khí thế. Chín đầu không mắt chân long sau lưng lôi kéo một bộ đồng quan. Đồng quan khi đi ngang qua tử thành thời điểm hơi hơi lộ ra một tia khe hở, lúc này có mấy sợi ẩn chứa rồi rào sinh cơ tiên vụ tràn ra. Tựa hồ chỉ muốn hút vào một ngụm tiên vụ, cũng đủ để nhiều sống ngàn năm. Vô tận tinh không bên trong, mấy chỗ tuyệt địa lẫn nhau đi ngang qua, phản phất tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Chỉ trong mấy mắt, lại là 300 năm qua đi. Thiên sừng tinh lên. Thiên giác nghĩ đã tiến hóa ra thân thể, thân dài 3 thước. Đã có trí tuệ, phát triển ra chữ viết ngôn ngữ. Đồng thời sơ bộ bắt đầu tìm tòi con đường tu luyện. Lý Vân vẫn tại Thiên Sừng Tinh bên trên không ngừng tìm kiếm Thiên Giác Nghị thí nghiệm, tại Vô Tận Thủy Biến, Tân Sinh, Phá Diệt bên trong cảm ngộ sinh diệt chi đạo. Đồng thời, lúc này hắn Trảm Đạo Tinh Nghĩa đã hướng tới Vô Hạ. Vì để cho Thiên Giác Nghị tốt hơn bản thân tu luyện tiến hóa, hắn còn tại Thiên Sừng Tinh bên trên tiện tay bố trí một chút hiểm địa, bí cảnh, tạo hóa địa cấp. Chỉ cần Thiên Giác Nghị vận khí tốt, cũng có thể từ ta được đến cơ duyên. Mà lại, hắn này mấy trăm năm tại Thiên Giác Nghị bên trên thí nghiệm, đối với bất diệt chi đạo cũng là cảm ngộ rất nhiều, mà lại bất diệt chi đạo cùng sinh diệt chi đạo có chỗ chung. Hắn không có tận lực đi suy nghĩ, nhưng cũng tự nhiên sáng chế ra một bài vô thượng pháp hình thức ban đầu. Hắn đem bản này vô thượng pháp hình thức ban đầu mệnh danh là bất diệt trải qua, đảo là phi thường thích hợp thiên giác nghĩ tu luyện, mà lại đối với hắn cũng rất có ích lợi. Hắn theo thiên giác nghĩ thuế biến tân sinh bên trong, cũng là đạt được rất nhiều dẫn dắt. Tự thân đạo hạnh cũng tại không ngừng tăng lên. Là lúc này rồi, chuẩn bị đến cũng không xê xích gì nhiều. Lý Vân đống nhiên đứng người lên, một bước bước ra, liền rời đi thiên sừng tinh. Hắn này 400 năm, thế nhưng không chỉ là tại trạm đạo cùng cảm ngộ sinh diệt, hắn còn chuẩn bị đối phó cấm khu cùng tuyệt địa át chủ bài. Mà lại lúc này hắn đã chân chính đi đến chính mình hai thế đại đế đỉnh phong, cũng là thời điểm đi làm thịt bên trên một hai vị chí tôn. Ô, một cái tiếng kèn vang lên, vô hình tiếng gầm quyết tán, truyền khắp chư thiên vạn giới. Nghe được cái kèn lệnh này tiếng, bắt đầu giới không người không sợ hãi. Thiên binh kèn lệnh, Thử Vân Đại Đế lại phải xuất chinh sao? Có người kinh ngạc nói. 400 năm đi qua, kỳ thật cũng đủ làm cho một nhóm tuổi trẻ thiên kiêu trưởng thành. Bọn hắn những học sinh mới này đời thiên kiêu theo bọn hắn hiểu chuyện một khắc kia trở đi, vẫn nghe được liên quan tới Tử Vân Đại Đế truyền thuyết. Nhất là Tử Vân Đại Đế lúc tuổi già đại chiến, cuối cùng lịch sống đời thứ hai chuyện xưa đều đã bị nói nát. Bây giờ Tử Vân Đại Đế đang lúc cường thịnh, thần uy thao thiên, vô địch chư thiên vạn giới. Bọn hắn tất cả mọi người tự nhiên cũng đều khát vọng trở thành đại đế nhân vật tuyệt đỉnh. Thiên binh, tập hợp. Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn xuất lĩnh thiên binh đi tới bắt đầu điểm tướng đài. Đồng thời trực tiếp kích hoạt lên Tả Hữu Thiên kiếm trận đồ. Hai thanh sọ xuyên qua tinh vũ vô thượng thiên kiếm ngưng tụ mà ra, sắc bén tuyệt thế kinh thiên phong mang triển lộ, khiến cho một mảnh tinh không đều phảng phất hóa thành kiếm chi lĩnh vực. Vô thượng kiếm thế chấn động chư thiên, khiến cho bắt đầu tất cả mọi người vì đó kinh hãi. Bắt đầu thiên binh khống chế trận đồ, bày ra cực tốc, chỉ chốc lát liền đã tới bắt đầu điểm tướng đài. Lúc này bọn hắn, 400 năm diễn luyện, bọn hắn đã vô cùng quen thuộc thiên kiếm trận đồ. Hơn 5 vạn tên thiên binh lẫn nhau phối hợp ăn ý, phóng thích thiên kiếm uy lực thời điểm, liên phảng phất cùng là một người tại điều khiển, huy sái tự nhiên, cơ bản đủ để nắm này tấm tuyệt thế trận đồ toàn bộ uy lực phát huy ra. A, đại đế không tại. Thế nhưng, chúng thiên binh đi vào bắt đầu điểm tướng đài về sau, lại phát hiện đại đế cũng không tại. Nhưng Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn hai vị thống lĩnh lại không đội, bởi vì bọn hắn đã sớm tiếp đến đại đế chuẩn xác mệnh lệnh. Ngọc Phó Thiên trầm giọng phun ra một chữ, chờ. Bắt đầu thiên binh tập kết, chấn động chư thiên, cả thế gian đều chú ý. Cấm khu cùng tuyệt địa cũng đều là có thần niệm nô ra, mong muốn được biết tin tức gì. Thì như Tử Vân đại đế đây là muốn tiến đánh chỗ nào? Cùng lúc đó, tất cả mọi người không biết là Lý Vân cũng không có đi bắt đầu điểm tướng đài, mà là tiến vào vô tận tinh không bên trong. Hắn này 400 năm cũng một mực tại suy tính nơi nào đó tuyệt địa vị trí. Những cái kia tuyệt địa vì để phòng bị hắn đánh lén, vẫn luôn là đang không ngừng di chuyển bên trong. Mà lại mỗi một chỗ tuyệt địa đều có vô thượng trận pháp có khả năng ngăn cách thiên cơ, sẽ không dễ dàng khiến cho hắn suy tính ra vị trí chính xác. Chẳng qua hiện nay Lý Vân đạo hạnh viên mãn, hai thế vô hạ. Hắn vẫn là tinh thông trận pháp bắt đầu đế, mà lại một mực cũng chưa từng hoang phế trận pháp, một mực tại tinh vào bên trong. Tuyệt địa dựa vào trận pháp ngăn cách thiên cơ, hắn cũng có thể sử dụng trận pháp phá giải thiên cơ. Mà lại, bởi vì hai lần tiến đánh chỗ kia tuyệt địa, hắn đối với chỗ kia tuyệt địa trận pháp cũng có rất sâu hiểu. Chỗ kia tuyệt địa, tự nhiên là được. Từ thành. Cuối cùng, Lý Vân đi tới một vùng tăm tối đến cực điểm tinh không bên trong. Tại đây bên trong, hắn thấy được cái kia một tòa khiến cho hắn hết sức quen thuộc khủng bố cự thành. Hắn lần thứ nhất tiến đánh Tử Thành đánh giết Hàn Nha cổ hoàng. Lần thứ hai tiến đánh, hắn người bị thương nặng mà về, nhưng cũng khiến hai vị cổ lao chí tôn xuất thế, hao tổn rất nặng. Bây giờ, hắn lần thứ ba lại tới đây, cơ hồ không do dự, hắn một bước ra, cực tốc mà tới, đang lâm Tử Thành phía trên. Sau đó, một cước dâm ra. Trong chốc lát, thao thiên cái thế vô thượng đế uy trong nháy mắt tràn ngập vô tận tinh không, chấn động chư thiên và giới. Một cước này dâm ra, chân chính vô địch đại đế lực lượng bùng nổ, vô tận vầng sáng nở rộ, tuyệt thế khí tức kinh khủng đang cuộn trào. Quân quật lực lượng chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt chấn nát Tử Thành ngoại tầng màu xám lưu quang, càng làm cho Tử Thành một phương cửa thành bởi vậy sụp đổ. Thử Vân gầm lên giận dữ theo Tử Thành bên trong truyền ra, nương theo lấy cực điểm kinh khủng vô thượng khí thế. Đồng thời, giờ khắc này, chư thiên vạn giới cũng đều cảm giác được này hoàn toàn không có bên trên cực đạo gần sóng. Tử Thành màu xám lưu quang bị phá ra, nay một mảnh tinh không cũng dần dần khôi phục hào quang. Bắt đầu chư thiên rất nhiều đạo thống cũng lập tức dương mở thiên nhãn đại trận truy tìm này một cỗ cực đạo gần sóng. Sau đó, bọn hắn liền thấy Tử Vân đại đế cùng với Tử Thành. Tử Vân đại đế quả nhiên muốn tiến đánh Tử Thành. Một người kinh ngạc nói, mặc dù có không ít người sớm đã đoán được, nhưng cuối cùng thấy Tử Vân đại đế lần thứ ba tiến đánh Tử Thành, vẫn là để bọn hắn rất khiếp sợ. Tử Thành có khả năng lại ở hôm nay bị Tử Vân đại đế diệt đi sao? Có người hỏi. Khó a. Những cái kia tuyệt địa, cấm khu mỗi một chỗ đều đoạt thiên địa tạo hóa, có vô thượng đại trận trấn áp, cho dù là đại đế tấn công vào đi có khả năng bỏ mình. Chín đại cấm khu, thập đại tuyệt địa, cơ hồ trường tồn tại thế, rất khó san bằng. Tử Vân đại đế kỳ thật đã siêu việt rất nhiều bắt đầu đế, bởi vì Tử Vân đại đế đã chém giết không ngừng một vị cổ lão chí tôn, đã cực lớn suy yếu cấm khu, tuyệt địa lực lượng. Nếu là mỗi một vị đương thời bắt đầu đế cũng có thể làm đến Tử Vân đại đế trình độ như vậy. Như vậy cấm khu cùng tuyệt địa ngược lại thật sự có khả năng dạng này bị từng bước một san bằng. Nhưng chỉ bằng Tử Vân đại đế một người thì không có khả năng nắm hết thể cấm khu tuyệt địa san bằng. Mặc dù đại đế đã sống ra hai thế, nhưng cấm khu tuyệt địa chí tôn cũng từng cái bất phàm, đều từng vô địch một thời đại, uy chấn vạn cổ. Vô luận vị nào đều không phải là tốt như vậy giết. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sĩ vô cực độc cười búng chỉ, cười văng cái nét ra ngoài. Chương 21, trật tự thần ôn. Lý Vân sừng sững tinh không, túi xem Tử Thành, kinh khủng đại đế khí tức tràn ngập, khiến cho bốn phía thời không đều rung động, và mèo. Tử Thành đã có một phương cửa thành đổ sụp, nhưng còn không có chạm đến Tử Thành nội bộ. Sau đó, Lý Vân lần nữa giơ chân lên, có vô tận tinh huy ngưng tụ, một cỗ thật lớn khí tức đang quyết tán. Cuối cùng hắn lại là một cước dâm ra. Khí tức khủng bố bùng nổ, nháy mắt vầng sáng nở rộ, thường hực vô song. So vừa rồi một cước kia uy lực mạnh hơn, có chí cao khí tức phóng thích, khiến cho người rung động. Và anh, Tử Thành chấn động mạnh, thành quách bốn phía đổ sụp, có vô số chân tải tiên liệu rơi vào tinh không. Khủng bố kinh thế gợn sóng lần nữa truyền khắp bắt đầu chư thiên. Lúc này, Tử Thành bên trong lần nữa truyền ra cái kia vô thượng thanh âm. Thử Vân, người tại e ngại sao? Không dám đi vào sao? Cái thanh âm này kéo theo từng tầng một đạo ba, ẩn chứa vô thượng thần tắc. Bắt đầu chư thiên mọi người nghe được cái thanh âm này, vậy mà đều không tự chủ được nháy mắt lên người. Thanh âm này tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó chí cao ma lực, để bọn hắn không ít người thậm chí di chuyển bộ pháp, mong muốn bước vào tinh không, đi tới tử thành. Mà chờ bọn hắn tỉnh táo về sau, đều là cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn còn là lần đầu tiên sinh ra loại tình huống này. Luân xuất pháp thủy, trật tự thần luôn, là đại phụng cổ hoàng. Mỗ vô thượng đạo thống giáo chủ lập tức đoán được cái thanh âm này nơi phát ra người. Này không khó đoán, bởi vì từ xưa đến nay bắt đầu chỉ tôn, mỗi một vị đều có uy danh hiển hách, uy trấn cổ kim. Bọn hắn nắm giữ vô thượng pháp cũng đều không giống nhau, bình thường đều rất dễ dàng phân biệt. Lý Vân nghe vậy cười một tiếng, không nói chuyện đáp lại, trực tiếp liền buông xuống tử thành nội bộ. Hắn hai chân rơi vào tử thành gạch đá xanh bên trên, đột nhiên chấn động. Mặt đất trong nháy mắt nứt ra, bốn phương tám hướng đất đai đều tại luôn xuống, đổ sụp. Từ bên ngoài xem, liền có thể thấy tử thành đột nhiên chấn động, vô số tiên liệu chân tải theo tử thành bên trên chốc ra. Có một tầng vô thượng gợn sóng trong nháy mắt truyền ra, tại tinh không nổi lên một tầng gợn sóng, năm bốn phía thiên thạch tinh thần đều chấn nát. Chỉ nhìn này một hình ảnh, bắt đầu chư thiên tất cả mọi người có thể cảm nhận được lớn đế chi vô thượng thần uy. Thế nhưng, tử thành bên trong đột nhiên có từng tầng một màu xám lưu quang sáng lên. Lúc này đã cách trở Lý Vân lực lượng, ngăn trở hắn phá hư. Sau đó, tử thành chỗ sâu, một khối vô thượng tiên nguyên nứt ra. Một tên đế bảo nam tử đi ra, hắn khuôn mặt bình thường, lại phảng phất có chí cao uy nghiêm, tràn ngập một cỗ làm người chấn động cả hồn phách tuyệt thế khí thế. Lý Vân thấy được này đế bảo nam tử, nói: "Xem ra cái này chết thành đúng như là ta sở liệu, chỉ còn ngươi một người." Đại phụng cổ hoàng. Thế nhưng, hắn vừa mới dứt lời, bên cạnh lại đi ra một vị áo lam nam tử, hắn dáng người thon dài tuấn dật, đôi mắt thâm thúy, chẳng qua là bình tĩnh đứng đấy liền lộ ra một loại vô song phong thái. Hắn chính là Lam Huyền Hy. Lý Vân thấy Lam Huyền Hy xuất hiện, cũng không kinh ngạc. Lúc trước chỗ hắn tại lúc tuổi già, khí huyết suy bại, không muốn lãng phí quá nhiều mệnh nguyên đối phó Lam Huyền Hy, cho nên khiến cho hắn may mắn sống tiếp được. Mà lại, tại Lam Huyền Hy đi ra về sau, lại có một tên đạo bào nam tử đi ra, hắn mày kiếm mắt sáng, anh tư bừng bừng phân chấn, cầm trong tay một thanh trường kiếm, mơ hồ lộ ra một cỗ mạnh mẽ cực đạo khí thế. Hắn là La Trọng, cũng là một vị kẻ thành đạo khác biệt. Lý Vân thấy La Trọng, tự nhiên cũng nhận biết, dù sao hắn đều đã lần thứ ba quang lâm tử thành. Sau đó, hắn liền trực tiếp động thủ. Hắn không muốn nói nhảm cái gì. Những năm này, hắn mơ hồ cũng đã nhận ra một ít gì. Vừa lúc ở nơi này nghiệm chứng một chút. Oanh! Lý Vân trực tiếp bùng nổ, một thân đế huyết sôi trào, vầng sáng bùng cháy, sáng chói đến cực điểm. Hắn một quyền đánh phía đại phụng cổ hoàng. Vô thượng vĩ lực nháy mắt vừa bay tản phá khuyết tán, khiến cho đại địa đổ sụp, hư không chấn động. Đại phụng cổ hoàng ánh mắt băng lãnh, trên người có chí cao uy nghiêm khí tràn ra. Hắn đột nhiên quát lớn một tiếng, lui. Đồng thời có một bức quyển trục xuất hiện, bày ra về sau, mặt trái viết thánh chỉ hai cái chữ to. Một cỗ phảng phất ẩn chứa vô thượng thiên đạo trật tự đạo ba truyền ra, khiến cho vạn vật lui tán, thời không đều phảng phất nháy mắt trở nên thư thái. Cho dù là Lý Vân vô thượng pháp lực giờ phút này đều mơ hồ có muốn tán loạn xu thế. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên cùng đại phụng cổ hoàng giao chiến, nhưng này loại trật tự thần luôn vô thượng pháp hoàn toàn chính xác mạnh mẽ dị thường, làm cho người kinh hãi. Chấn không chẳng đạo. Lý Vân một quyền chấn không, giam cầm và pháp, lại một quyền chẳng đạo, phá diệt trật tự. Cương tuyệt đại đế lực lượng chút xuống, khiến cho lớn phụng thánh chỉ trực tiếp cuốn ngược tháo chạy. Đại phụng cổ hoàng cũng là vẻ mặt đột biến, không cho phép do dự. Hắn nháy mắt cực điểm thăng hoa, quay về cực đạo cảnh giới, một cỗ vô thượng chí tôn uy thế trong nháy mắt bùng nổ, thiên địa vạn đạo tề minh, chuyển động theo hắn. Oanh! Hai cỗ vô thượng chí tôn lực lượng va chạm, kinh thiên sóng cả chấn xuất, sau đó hóa thành gợn sóng, truyền đến vô tận tinh không. Bắt đầu chư thiên giờ khắc này đều có thể cảm nhận được trong đó khủng bố khí thế. Thế nhưng, tử thành tuyệt thế đại trận cũng tại thời khắc này bị triệt để kích hoạt. Có mịt mờ vô tận màu xám lưu quang mãnh liệt mà lên, tản ra quần quần mà kinh dị khí tức. Thử Vân, hóa thành tử thành chất dinh dưỡng đi. Đại phụng cổ hoàng bày ra thánh chỉ, vô thượng trật tự đạo tắc quyết tán. Luân xuất pháp thủy, như thiên hàng thần luân, khiến cho người không thể không có theo. Đồng thời, tử thành đại trận cuốn lên vô biên màu xám lưu quang, hình thành từng đạo ẩn chứa cực hạn hủy diệt chi lực thần quang. Như thế hủy diệt thần quang, khiến cho Lý Vân đều thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lam Huyền Hy cùng La Trọng lúc này cũng là đồng loạt ra tay, chủ động thao túng hủy diệt thần quang công hướng Lý Vân. Thế nhưng, đúng lúc này, bắt đầu thiên binh đến. Hai thanh tuyệt thế thiên kiếm, mang theo sắc bén vô song chi phong mang, trực tiếp chém vào tử thành bên trong. Vô cùng mũi kiếm lúc này chém xuống từng đạo hủy diệt thần quang, đồng thời khiến cho Lam Huyền Hy cùng La Trọng điều khiển hủy diệt thần quang tới đối kháng thiên kiếm. Lý Vân cùng đại phụng cổ hoàng cũng bày ra kinh thế chi tôn chiến, thao thiên đế uy tràn ngập, chí cao trật tự khuyết tán. Vô thượng pháp đối kháng, xé rách hư không, tạo thành hủy thiên diệt địa trùng kích gợn sóng. Như thế lại chiến, kinh thiên động địa, chấn động chư thiên vạn giới. Tử Vân, ngươi đích xác không ít phàm, chỉ luận trận pháp, ngươi cũng xem như tối cường một nhóm kia. Đại phụng cổ hoàng cảm thụ một thoáng thiên binh chỗ điều khiển thiên kiếm trận uy lực, cũng hơi hơi giật mình. Lý Vân không nói gì, vẫn như cũng một quyền tiếp một quyền đánh kích đại phụng cổ hoàng. Vô thượng đại đế lực lượng vừa bay tan phá, băng diệt hư không, nhưng như cũng khó mà hành sát đại phụng cổ hoàng. Hai đại chí tôn mỗi một lần đối bính, đều phản phất hủy thiên diệt địa. Nhưng trong thời gian ngắn lại người này cũng không làm gì được người kia. Đại phụng cổ hoàng trên thân nhuốm máu, có thể cảm nhận được tự thân pháp lực, đạo hạnh không ngừng bị đối phương chém xuống. Nhưng hắn bây giờ cực điểm thăng hoa, vì vô hà chí tôn, cấp tốc liền có thể khôi phục. Bất quá đối với hắn hao tổn cũng là cực lớn. Lý Vân cũng đồng dạng thụ thương, nhưng hắn đế huyết sôi trào, bùng cháy mệnh nguyên, thăng hoa chiến lực, bình thường thương thế không ảnh hưởng được hắn. Cục diện như vậy, không bao lâu, đại phụng cổ hoàng nhất định bị hắn chém giết. Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Vân vẻ mặt chợt biến, hắn bén nhạy đã nhận ra cái gì. Thử Vân, ngươi cho rằng dạng này là có thể diệt đi ta tử thành sao? Ngươi cho rằng ta thật đoán không được ngươi muốn tới sao? Đại Phụng Cổ Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, mỗi một câu đều ẩn chứa vô thượng trật tự, khiến cho thiên địa cùng run. Ra đi! Đại Phụng Cổ Hoàng hô. Sau đó, Tử Thành bỗng nhiên cực chấn, xuất hiện một màn kinh người. Một phiến đại lục dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức theo Tử Thành bên trong bay ra. Sau đó trên phiến đại lục này vô hạn biến lớn, trong chớp mắt che khuất bầu trời, cũng tản ra cực hạn kinh khủng thao thiên sát khí. Cuối cùng, trên phiến đại lục này trực tiếp chùm lên Tử Thành phía trên. Đó là cái gì? Bắt đầu chư thiên rất nhiều đạo thống thông qua thiên nhãn đại trận thấy cảnh này, không không kinh hãi. Đó không phải là thập đại tuyệt địa một trong táng tiên địa, vì sao lại bỗng nhiên đắp lên Tử Thành phía trên? Rất nhanh có người nhận ra này một phiến đại lục là táng tiên địa, nhưng nhận ra sau càng khiến người ta chấn kinh. Bọn hắn không thể nào hiểu được táng tiên địa như thế nào xuất hiện. Tại bọn hắn thị giác bên trong, không nhìn thấy táng tiên địa là từ đâu xuất hiện. Chỉ thấy táng tiên địa bỗng nhiên trống rông xuất hiện, sau đó chùm lên Tử Thành lên. Đồng thời, táng tiên địa cùng Tử Thành tựa hồ khí thế tương liên, toàn thể tản mát ra một cỗ đáng sợ đến cực điểm khủng bố khí thế. Không tốt. Đây nhất định là Tử Thành cùng táng tiên địa liên hợp, tính toán Tử Vân Đại Đế. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng táng tiên địa như thế nào xuất hiện, nhưng liền trước mắt tình huống này, hiển nhiên là Tử Thành cùng táng tiên địa sớm có dự mưu, tựa hồ liền chờ Tử Vân Đại Đế vào cuộc. Mà hai lớn tuyệt địa hợp mưu tính toán, khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Tử Vân Đại Đế bị nhốt ở bên trong, chỉ sợ có nguy cơ vẫn lạc. Thì ra là thế, lại đem táng tiên giấu tại Tử Thành bên trong, ngay cả ta đều không phát giác. Lý Vân nhìn thoáng qua trên đầu táng tiên địa, trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. Hắn đoán được Tử Thành khẳng định sẽ có chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới vậy mà chuẩn bị một chỗ khác tuyệt địa tại đây bên trong. Này liền là của các ngươi chuẩn bị sao? Mong muốn dùng cái này giết ta? Lý Vân ánh mắt chớp động, vẻ mặt vô hỉ vô bi, bình tĩnh như trước. Hắn sớm đoán được Tử Thành có chuẩn bị, nhưng hắn vẫn là tới, bởi vì hắn cũng có chuẩn bị. Chỉ cần tại Tử Thành bên trong, hắn liền có đầy đủ lực lượng ứng đối hết thảy mối nguy. Cùng lúc đó khắc để phòng ngươi tới công đánh chúng ta, không bằng liền thừa dịp một cơ hội này, đưa ngươi diệt sát ở này. Đại Phụng Cổ Hoàng lạnh giọng nói. Trật tự thần ngôn bùng nổ, khí tức khủng bố mãnh liệt, lần nữa phát sinh chí tôn va chạm mạnh. Hắn biết, Lý Vân sống ra hai thế, chắc chắn còn sẽ tiến đánh Tử Thành. Mà lại, cũng khẳng định sẽ tìm cơ hội đối mặt khác tuyệt địa hoặc cấm khu ra tay. Nếu như thế, không bằng nhanh chóng bố cục, chờ Lý Vân đến thời điểm, trực tiếp đưa hắn trấn sát tại này. Không sai, ngươi này lời thứ hai, đối với chúng ta uy hiếp quá lớn. Đương nhiên, một cái mới thanh âm từ bên trên truyền ra, đồng thời nương theo lấy một cỗ rét lạnh thấu xương cực hạn hàn khí, khiến cho thời không đều có nháy mắt ngưng kết cảm giác. Sau đó, một cái ngạo thị vạn cổ vĩ nạn nam tử theo táng tiên địa bay ra, hắn ánh mắt băng lãnh, phản phất từ cửu vũ tới, toàn thân tản ra một cỗ lăng tuyệt chúng sinh băng máy lạnh. Ngươi là Băng Hoàng? Lý Vân thấy trước mắt cái này cực hạn băng lãnh vĩ nạn nam tử, lại một lần nữa thấy kinh ngạc. Đây cũng là một vị tại niên đại cổ xưa tung hoành vô địch nhân vật tuyệt đỉnh, lưu lại qua vô số truyền thuyết cùng thần thoại. Thậm chí, cái này người lưu lại đạo thống đều vẫn như cũ tồn lưu tại thế, vì thế gian lớn nhất cổ lao thánh địa. Băng Hoàng cùng Đại Phụng Cổ Hoàng mơ hồ đem Lý Vân vây quanh, lẫn nhau chí tôn khí thế dây dưa va chạm, khiến cho hư không đều phát sinh run rẩy dữ dội. Tử Vân, hôm nay ngươi đem táng thân tại này. Băng Hoàng lạnh giọng nói ra, cực hạn băng lãnh khí thế tràn ngập quyết tán, thời không ngưng kết, thần hồn đều phảng phất muốn bị đông cứng. Sau đó, táng tiên địa có vô cùng vô tận lưu quang tràn ra, tràn vào Tử Thành bên trong. Hai lớn tuyệt địa trận pháp vậy mà tại thời khắc này ngắn ngủi dung hợp. Vâng. Tử Thành đại trận tại thời khắc này bộc phát ra gấp 10 lần so với vừa rồi hủy diệt thần quang. Cái kia từng đạo hủy diệt thần quang mãnh liệt bốc lên. Nhường Lý Vân đều tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Chương 22, chém giết vô địch. Đại đế. Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn cảm thụ được uy lực tăng vọt đích Tử Thành đại trận, cũng là vẻ mặt đống nhiên đại biến. Hai lớn tuyệt địa trận pháp ngắn ngủi dung hợp, vậy mà có thể bùng nổ khủng bố như thế thần uy. Hết sức rõ ràng. Táng tiên địa cùng Tử Thành sớm liền bắt đầu chuẩn bị bố cục, chỉ chờ đại đế đến. Mãnh liệt thao thiên hủy diệt thần quang lúc này theo bốn phương tám hướng công tới. Giờ khắc này, Lý Vân toàn thân phun tỏa hào quang, phản phất trong cơ thể mỗi một tế bào đều đang thiêu đốt, sáng chói đến cực điểm, càng có một cỗ vô hình hỏa diễm thấu thể mà ra, thiêu đến hư không độ sụp, run rẩy, gào thét. Hắn chấn áp thiên địa, sau lưng bắt đầu thiên binh tùy ý vung lên thiên kiếm, chém xuống hủy diệt thần quang, càng trực tiếp chém về phía Băng Hoàng cùng Đại Phụng Cổ Hoàng. Giờ khắc này Lý Vân, khủng bố vô song, một thân cường tuyệt cổ kim vô thượng thần uy, nhường Băng Hoàng cùng Đại Phụng Cổ Hoàng đều chợt cảm giác kinh hãi. Giết! Băng Hoàng cùng Đại Phụng Cổ Hoàng không chút do dự, hai người hợp lại thẳng hướng Lý Vân. Hai cỗ chí tôn lực lượng bùng nổ, khủng bố khí thế bừa bãi tàn phá, khiến cho tinh không đều lay động không thôi. Một cỗ tuyệt thế lạnh lực phun trào, phản phất muốn đông kết vạn vật, liền thời không đều muốn ngưng kết, nhường Lý Vân thần hồn đều có một sát bị băng phong. Một cỗ khác gần chứa chi cao trật tự thần lực giống như tại thế thiên hành đạo, phản phất không thể chống cự. Lam Huyền Hy cùng La Trọng khống chế hủy diệt thần quang công hướng Lý Vân, khiến cho hủy diệt thần quang càng linh hoạt, càng có thể phát huy bùng nổ vô thượng uy lực. Đại chiến bùng nổ, vô tận khủng bố sóng khí chấn xuất, hình thành từng tầng một gợn sóng quyết tán, tràn ngập đến tinh không bên trong, khiến cho chư thiên chấn động, khiến cho chúng sinh run rẩy. Đại đế nguy rồi. Bắt đầu chư thiên mọi người cảm thụ được khủng bố như vậy gợn sóng, khó có thể tưởng tượng bên trong đến cùng bạo phát bực nào đại chiến. Chỉ sợ so 400 năm trước Tử Vân Đại Đế lúc tuổi già đại chiến đều còn kinh khủng hơn. Cái đó là Tổ Hoàng. Cực Băng Thánh Địa lão nhân nhưng từ cái kia ba đạo khủng bố cảm nhận được một cỗ quen thuộc băng máy lạnh. Cái kia giống như là bọn hắn Tổ Hoàng, ngày xưa băng hoàng vô thượng khí thế. Tổ Hoàng không chết, một mực tại Tử Thành hoặc là Táng Tiên Địa. Bọn hắn thấy chấn kinh, cho dù là bọn hắn cũng đều không biết băng hoàng còn sống. Băng hoàng thời đại đã mất đi quá lâu, lâu đến đủ để mai táng hết thảy che giấu. Có lẽ, Theo băng hoàng tự chém cảnh giới, dâng ra đại đạo nguyên ấn, dùng cái này bước vào tuyệt địa thời điểm, hắn liền đã bỏ xuống hết thảy, chỉ vì truy cầu vĩnh sinh. Và anh, tử thành bên trong hủy thiên diệt địa khí thế bừa bãi tàn phá, chí tôn gợn sóng dung chuyển cổ kim. Vẹn vẹn lập tức, Lý Vân liền đã thụ trọng thương, thân thể bị vô số đạo hủy diệt thần quang ép qua, càng có băng hoàng cùng đại phụng cổ hoàng tuyệt sát lực lượng. Hắn cũng là chân chính cảm nhận được một loại mãnh liệt khí tức tử vong. Hắn một bên phá hư tử thành đại trận, một bên oanh kích băng hoàng cùng đại phụng cổ hoàng. Mặc dù đều lấy được hiệu quả, nhưng dựa theo này xuống, hắn vẫn là cực lớn xác suất sẽ chết. Quả nhiên không được, ta còn chưa đủ mạnh, không đủ để quét ngang hết thảy. Lý Vân khe khẽ thở dài nói, nhưng hắn vẻ mặt lại kiên nghị vô cùng, ánh mắt có vô thượng vầng sáng nở rộ, một loại tuyệt thế quyết đoán đang tràn ngập. Hắn chuyên môn vì tử thành mà chuẩn bị át chủ bài vừa mới cũng bố trí xong, có thể phát động. Oanh! Tử thành bỗng nhiên có nhiều chỗ xuất hiện hạo đại khủng bố nổ tung, truyền ra từng đợt thao thiên chấn động. Đồng thời, tử thành đại trận uy lực cũng là bỗng nhiên đại giảm. Hủy diệt thần quang trong chớp mắt biến mất hơn chín thành. Này, đại phụng cổ hoàng thấy thế, vẻ mặt cũng là kinh hãi. Bất quá, hắn rất nhanh cũng xem xảy ra vấn đề. Tử thành đại trận không có bị phá hư, nhưng lại có một mảnh trận văn bao trùm. Tử Vân, đại phụng cổ hoàng nhìn về phía Lý Vân, không cần đoán đều biết là Lý Vân làm. Nhưng khiến cho hắn kinh ngạc thời điểm, liền hắn đều không nhắc tới trước phát giác Lý Vân lúc nào đối tử thành trận pháp động tay động chân. Ta đều lần thứ ba tới nơi này, các ngươi trận pháp này lại không có gì cải biến, thật sự cho rằng ta không cách nào phá giải sao? Lý Vân lạnh lùng cười nói. Hắn vừa rồi không ngừng oanh kích tử thành trận pháp, kỳ thật cũng là không ngừng bố trí trận văn, mà lại hắn thông qua chấn không chi đạo tự sáng tạo bảy trận thủ pháp cực kỳ mịn mờ, liền đại phụng cổ hoàng cùng băng hoàng cũng đều không có trực tiếp phát giác. Hắn không có trực tiếp phá hư tử thành đại trận, bởi vì thuần túy phá hư không dùng. Tử thành đại trận cũng là tinh diệu vô song, một khối địa phương bị phá hư sẽ không đối toàn thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bởi vì trận pháp này bị thiết kế lúc đi ra khẳng định liền đã cân nhắc đến đủ loại tình huống. Thậm chí có chút tuyệt thế đại trận, mặc dù bị phá hư một nửa, đều vẫn như cũ có khả năng bùng nổ cực hạn lực lượng. Cho nên Lý Vân không phải phá hư tử thành đại trận, mà là dùng một bộ mới trận văn bao trùm đại trận, trực tiếp đã cách trở đại trận thần nguyên chuyển vận. Không lô lượng lớn thần nguyên vô pháp thua đưa ra ngoài, sau đó trong nháy mắt đầy tràn mà phát sinh nổ tung, cơ hồ muốn đem tử thành cho nổ tan đi. Đại đế, Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyển Sơn chờ thiên binh thấy bốn phương tám hướng cái kia hủy diệt thần quang bỗng nhiên biến mất chín thành, để bọn hắn áp lực giảm nhiều, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng. Không hổ là đại đế, đã sớm thấy rõ hết thảy, có chuẩn bị. Khó lường, Băng Hoàng nói nhỏ, nhưng ra tay nhưng như cũng hung mãnh vô song, toàn thân tràn ngập một cỗ phảng phất có khả năng băng phong hết thảy vô thượng thần lực. Hắn mỗi một quyền một trường đều làm hư không nháy mắt ngưng kết, nhường thần hồn của Lý Vân đều sẽ sinh ra trong nháy mắt ngưng trệ. Đại phụng cổ hoàng thấy tử thành đại trận bị phế, cũng là kinh sợ vô cùng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có đường lui, chỉ có một trận chiến. Giết! Đại phụng cổ hoàng gầm thét một tiếng, vô thượng trật tự thần uy bùng nổ, trong chốc lát liền có vô cùng sát khí cuốn lên, như là thiên hàng hình phạt, khiến cho người kính sợ rung động. Lý Vân cũng không sợ nên chiến, cường thịnh khí huyết sục sôi thao thiên, cái thế đại đế khí tức hoành ép hết thảy. Hắn quyền trái chân không, giam cầm thời không, tiến diệt vạn pháp. Nắm tay phải chẩm đạo, chém xuống pháp lực, đạo hạnh, cắt rơi mệnh nguyên, khí huyết. Bắt đầu thiên binh hai thanh thiên kiếm liền tựa như Lý Vân mặt khác hai đầu cánh tay, không ngừng chạm ra sắc bén tuyệt thế kiếm khí, mỗi một kích đều có thể dung chuyển vô thượng chí tôn, bị thương chí tôn. Oanh! Lý Vân một quyền chấn xuất, chân không cùng chạm đạo dung hợp, xé rách hư không, đánh vào đại phụng cổ hoàng trên thân. Lập tức, đế huyết bắn tung tóe, khí thế khủng bố tràn ngập. Lệnh tử thành run rẩy dữ dội, vô số tiên liệu chân tài sụp đổ, bay vào tinh không. Đại phụng cổ hoàng toàn thân chảy máu, thu trọng thương, liền đạo hạnh đều xuất hiện ngắn ngủi không ổn định. Dù sao hắn làm vô thượng chí tôn, vì sống tạm lại tự chém cảnh giới, cuối cùng không phải lại không tí vết, vô pháp lâu dài duy trì cảnh giới chí tôn. Tử Vân, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô thượng trật tự thần tắc phun trào, một thân tinh khí mệnh nguyên đang sôi trào bùng cháy, mới lần nữa vững chắc cảnh giới. Đại chiến đang kéo dài, Lý Vân nửa người bỗng nhiên bị băng phong, liền thần hồn đều phảng phất đông kết ngưng trệ. Vô thượng hàn khí ăn mòn hắn sinh cơ, đạo hạnh trong nháy mắt cho hắn tạo thành nghiêm trọng đạo thương. Băng Hoàng, vị này niên đại cổ xưa tung hoành vô địch, lưu lại vô số truyền thuyết cùng thần thoại tuyệt đỉnh chí tôn. Mặc dù đi qua lâu như vậy, vẫn như cũ vô địch, có tuyệt thế thần uy. Giết! Lý Vân ánh mắt có tuyệt thế thần quang nở rộ, trên người có ngọn lửa vô hình bùng cháy, trong nháy mắt loại trừ hàn khí. Hắn đấm ra một quyền, vô thượng đế uy bùng nổ, lúc này đánh xuyên đại phụng cổ hoàng lồng ngực. Sau đó, hắn mạnh mẽ chống đỡ băng hoàng chi hàn khí, nháy mắt cực điểm bùng nổ, một quyền tiếp một quyền ép hướng đại phụng cổ hoàng. Đồng thời còn có hai thanh thiên kiếm chạm ra vô thượng kiếm khí, chém xuống đại phụng cổ hoàng từng mảnh máu thịt. Có Lý Vân trấn áp thiên địa, thiên binh không sợ hết thảy, có thể tùy ý ra tay. A a a! Đại phụng cổ hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, đã liều lấy hết tất cả. Ta làm bất hủ. Một đạo trật tự thần luôn phát ra, có vô thượng lực lượng tràn ngập. Đại phụng cổ hoàng thân thể vậy mà như kỳ tích khôi phục, tái hiện khủng bố chí tôn chi thần uy. Thế nhưng, cũng bất quá là nháy mắt rực rỡ, sắp chết nhất kích thôi. Giờ khắc này, hư không băng diệt, thiên địa phá toái, vạn đạo tránh lui, khủng bố gợn sóng truyền ra, tinh vực đều vì vậy mà phá diệt. Đại phụng cổ hoàng một kích cuối cùng, dung chuyển cổ kim, có diệt thế thần uy. Lý Vân cũng dưới một kích này lại bị thương nặng, có đại đế máu thịt vung vãi. Nhưng bằng mượn cường thịnh khí huyết, chiến lược kéo dài thăng hoa, hắn chấn áp hết thể thương thế, thủy trung đỉnh phong vô địch. Vâng. Cuối cùng, đại phụng cổ hoàng thân thể sụp đổ, thần hồn tịch diệt, hoàn toàn chết đi. Bắt đầu giới xuất hiện dị tượng, có thần tắc trật tự biến thành viễn cổ thần thú ngựa mặt lên trời gào thét, tinh vũ chấn động, vô biên huyết vũ vung vãi, đại đạo nổ vang. Dị tượng như thế, không không biểu minh lấy có một vị vô thượng chí tôn ngã xuống. Chư thiên vạn giới cũng vì này mà chấn động. Tử thành bên trong đại chiến còn đang tiếp tục. Băng Hoàng mắt thấy đại phụng cổ hoàng ngã xuống, hắn biết hôm nay này cục bọn hắn bại, không có khả năng lại giết được Lý Vân. Thậm chí hắn cũng có nguy cơ vỡ lạc. Bọn hắn tính sai Lý Vân trận pháp tạo nghệ, càng không biết hắn vậy mà sớm đã thăm dò tử thành đại trận mạch lạc. Với anh, Lý Vân một quyền băng diện hư không, vô thượng thần uy bùng nổ, trực tiếp chấn động đến Băng Hoàng toàn thân chảy máu. Hắn đế huyết sôi trào, vầng sáng sáng chói bùng cháy, đè xuống hết thảy thương thế, liều lấy hết tất cả đánh kích Băng Hoàng. Thế nhưng, Băng Hoàng mạnh, có vô địch truyền thuyết, cũng từng chạm đế độ tiên, uy thế có 102 của kim. Hai đại chí tôn đang liều chết, kinh khủng thần tắc cùng trật tự xen lẫn, chấn xuất kinh thiên sóng cả, khiến cho hư không nổ tung, thiên địa sụp đổ. Không biết đi qua bao lâu, tựa hồ chỉ có trong tích tắc, tựa hồ đi qua trọn vẹn một cổ. Tử thành đã gần như sụp đổ, kinh khủng chí tôn lực lượng chút xuống bốn phương, khiến cho tinh vũ run rẩy dữ dội, chấn động chư thiên vạn giới. Cuối cùng, thiên địa dị tượng tái hiện, vạn đạo gào thét, đầy trời trật tự đông tuyết bay xuống, thiên địa cùng run, vạn sinh chung ai. Lý Vân một quyền oanh mở Băng Hoàng thân thể, tắm gội chí tôn thần huyết, vô thượng đại đế khí tức chấn động vô tận tinh không. Băng Hoàng ngã xuống, nhưng Lý Vân giờ phút này cũng là không khỏi đối Băng Hoàng thán phục, bởi vì Táng Tiên Địa liền lên đỉnh đầu, nhưng Băng Hoàng lại không chút nào lui về Táng Tiên Địa ý tứ. Đối mặt cùng cấp bậc đại chiến, thơ không thối lui chút nào. Có lẽ tại Băng Hoàng nhân sinh trải qua bên trong, theo không tồn tại lùi bước nhị chữ, cũng không thẹn là một vị tại niên đại cổ xưa lưu lại vô địch truyền thuyết cấp độ thần thoại nhân vật. Cho dù rơi vào tuyệt địa, vẫn như cũ có trước kia chi phong cách vô địch. Hắn có thể vì thành tiên vĩnh sinh mà cầu thả, lại không thể bởi vì chiến đấu mà lui bước nửa phần. Tổ Hoàng, bắt đầu đế tinh bên trên, tại Băng Hoàng ngã xuống trong chớp mắt ấy, cực băng thánh địa tổ địa cũng sinh ra cảm ứng, để bọn hắn biết, cùng Tử Vân đại đế chiến đấu chí tôn đích thật là Tổ Hoàng. Nhưng bây giờ, Tổ Hoàng chết, nhưng bọn hắn cũng chưa nói tới bi thương, bởi vì Tổ Hoàng thời đại đã qua quá lâu. Mặc dù Tổ Hoàng rơi vào tuyệt địa, nhưng bọn hắn tin tưởng, Tổ Hoàng vẫn như cũ là vô địch, vĩnh viễn không bao giờ rơi hắn vô địch uy danh. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 23, đệ tử thiên kiếp. Táng Tiên Địa. Lý Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thoáng qua đỉnh đầu Táng Tiên Địa. Sau đó, hắn gần như không do dự, một bước bước ra, vọt thẳng vào Táng Tiên Địa bên trong. Trong chốc lát, vô thượng đại đế khí tức tràn ngập, có tuyệt thế gợn sóng truyền ra, chấn động tinh không. Táng Tiên Địa tại Băng Hoàng sau khi ngã xuống, lập tức theo tử thành thoát ly, chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng Lý Vân thế mà không nói hai lời liền giết tiến đến. Nhường Táng Tiên Địa cũng chỉ có thể bắt đầu nên địch. Lúc này có vô số trận văn sáng lên, truyền ra cực điểm khí tức kinh khủng. Bắt đầu chư thiên rất nhiều đạo thống thông qua thiên nhãn đại trận quan sát được tình huống này, cũng là trận cảm giác chấn kinh. Tử Vân đại đế, hắn lại giết tiến vào Táng Tiên Địa. Bọn hắn vô pháp không cảm thấy chấn kinh, bởi vì Tử Vân đại đế vừa mới cường thế chấn sát hai đại chí tôn, liên tử thành đều bị đánh nát, hóa thành vô số khối vụn bay vào tinh không. Từ đó thập đại tuyệt địa liền thiếu một cái. Nhưng trải qua như thế đại chiến, Tử Vân đại đế vậy mà lập tức lại giết vào Táng Tiên Địa. Táng Tiên Địa cũng là thập đại tuyệt địa một trong, trình độ kinh khủng không thua Tử Thành một chút. Không hổ là Tử Vân đại đế, ngạo thị cổ kim, không sợ hết thể địch. Bọn hắn giờ phút này cũng là rõ ràng cảm nhận được Tử Vân đại đế cái chủng loại kia vô địch bá khí. Mặc dù vừa mới kết thúc đại chiến lại như thế nào, như cũng không sợ hãi, trực tiếp tiến vào Táng Tiên Địa. Đây là một loại tuyệt đối vô địch tự tin. Mặc kệ Táng Tiên Địa bên trong có bất kỳ nguy hiểm nào, đều có thể ứng đối vô địch tự tin. Đây cũng là bắt đầu đế, khiến cho người vô cùng hướng tới tồn tại. Đại đế, bắt đầu tiên binh thấy Lý Vân tiến vào Táng Tiên Địa, cũng muốn đi theo vào. Thế nhưng lúc này Táng Tiên Địa thoát ly Tử Thành, đã trốn vào vô tận tinh không bên trong. Dùng thiên binh tốc độ căn bản là không có cách đuổi kịp. Bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được trong tinh không truyền đến từng đợt hạo lớn ba động khủng bố. Đại đế tại Táng Tiên Địa bên trong đại chiến, thậm chí không bao lâu, sâu trong tinh không còn truyền đến vô thượng chí tôn va chạm cực đạo khí thế, tựa hồ Táng Tiên Địa lại có chí tôn xuất thế. Mãi đến Táng Tiên Địa trốn vào tinh không phần cuối, ngay cả thiên nhãn đại trận đều khó mà bắt được hình ảnh, nhưng vẫn như cũ không ngừng có kinh khủng cực đạo va chạm gợn sóng theo trên trời sao truyền đến. Và anh, Lý Vân một quyền vỡ nát Táng Tiên Địa một phần mười đại lục, cuối cùng mang theo cả người đầy vết máu giết ra tới. Mặc dù một thân đều là khủng bố dữ tợn vết thương, trên vết thương có chí tôn thần tắc lấp lánh, nhưng khí thế của hắn không suy, vẫn như cũ toàn thân tản ra cái thế vô địch vô thượng đế uy. Tử Vân, Táng Tiên Địa bên trong có gầm lên giận dữ truyền ra, nhưng không có người dám đuổi theo ra đến, mà là dùng càng nhanh chóng hơn độ chạy trốn. Bàn Long Thiên Tôn vậy mà cũng rơi vào Táng Tiên Địa, ngược lại để người không tưởng tượng được. Lý Vân đưa mắt nhìn Táng Tiên Địa bỏ chạy, không tiếp tục đuổi theo. Trạng thái của hắn bây giờ cũng không dễ, liên tục đại chiến, nhất là đại phụng cổ hoàng cùng băng hoàng đều cho hắn tạo thành trầm trọng thương thế. Cũng chỉ hắn là đương thời đại đế, khí huyết sục sôi cường thịnh, có ích bất tận vô tận thần lực, có khả năng chấn áp thương thế, tiếp tục duy trì đỉnh phong chiến lực. Thế nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ có cái cực hạn. Hắn giết tiến vào Táng Tiên Địa, cũng chỉ là muốn thăm dò Táng Tiên Địa nội tình. Dùng trước mắt hắn trạng thái, cơ bản không có khả năng diệt đến đi Táng Tiên Địa. Lý Vân về tới Tử Thành chỗ. Hắn giờ phút này đế khu vô hà, đại đế khí tức tràn ngập, chấn động tinh vũ. Thứ bên ngoài nhìn vào không ra có bất kỳ thương thế. Đại đế, các thiên binh thấy Lý Vân trở về, lúc này hành lễ nói. Lý Vân khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tử Thành phế tích. Hắn đưa tay vung lên, một mảnh vầng sáng rơi ra. Tử Thành phế tích lúc này chấn động không ngừng, có vô số hào quang hiện hiện. Cuối cùng, một tòa vô thượng tạo hóa đại trận bị Lý Vân theo Tử Thành bên trong nói ra. Nay tòa tạo hóa đại trận xuất hiện trong chớp mắt ấy, một cỗ ẩn chứa rồi rào sinh cơ tiên linh chi khí tràn ra. Này loại tiên linh chi khí, ở đây thiên binh cho dù là hút vào một ngụm, đều cảm giác có một loại phiêu nhiên như tiên nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, phản phất trong cơ thể tỷ vết chất bẩn đều bị tẩy đi. Tốt một cái tạo hóa đại trận. Lý Vân thấy cái này tạo hóa đại trận, cũng không khỏi kinh ngạc tán thán. Cái này tạo hóa đại trận không biết hao phí nhiều ít vô thượng tiên chân mới chế tạo ra tới. Coi như khiến cho hắn vị này đương thời chi đế lấy hết vốn liếng đều xa không đủ để chế tạo ra dạng này một cái tạo hóa đại trận. Ít nhất phải là 6-7 vị trí tôn suốt đời góp nhặt, hoặc là vô số năm qua tại vũ trụ sâu trong tinh không vơ vét tiên chân mới có thể góp nhặt ra tới. Cái này tạo hóa đại trận do 49 tầng tụ linh đại trận tạo thành, có thể hội tụ vũ trụ tinh khí, ngưng tụ sinh cơ, có đoạt thiên địa tạo hóa uy năng. Tại dạng này tạo hóa đại trận bên trong ngủ say, có thể mức độ lớn nhất chỉ hoãn trong cơ thể sinh cơ trôi qua. Lý Vân lại là đưa tay vung lên, tạo hóa đại trận bên trong lưu lại tạo hóa nguyên dịch bay ra, cuối cùng dung nhập một đám thiên binh trong cơ thể, trong nháy mắt liền chữa trị bọn hắn chỗ có thương thế, đồng thời toàn phương vị đều có chỗ tăng lên. Ta đại đế, một đám thiên binh quỳ xuống cảm kích nói. Trở về đi, Lý Vân mở miệng nói ra. Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyền Sơn nghe vậy, cùng kêu lên đáp, tuân mệnh. Sau đó bọn hắn liền xuất lĩnh thiên binh trở về thiên binh đại tinh. Đương nhiên, một đám thiên binh cũng là theo Tử Thành phế tích bên trong vơ vét một nhóm lớn tiên chân bảo vật, thu hoạch phong phú. Lý Vân đương nhiên là trướng mắt Tử Thành phế tích bình thường tiên chân tài liệu. Hắn đạt được cái này tạo hóa đại trận là đủ. Nếu như hắn thật có thể san bằng hết thể cấm khu, tuyệt địa, đạt được hết thể cấm khu, tuyệt địa bên trong tạo hóa đại trận, hắn có lẽ có khả năng bằng này chút tạo hóa đại trận lại sống một thế. Dùng hắn suy tính, nhiều như vậy tạo hóa đại trận cộng lại, có một phần vạn khả năng trợ hắn luẩn dưỡng ra một bộ thiên thai, sau đó dùng cái này sống ra tân sinh. Chẳng qua trước mắt vẫn chỉ là một cái suy nghĩ, cơ bản khó mà thực hiện. Ánh sáng là muốn san bằng hết thể cấm khu tuyệt địa, liền gần như không có khả năng làm đến. Lý Vân tiến đánh Tử Thành cùng Táng Tiên địa này một trận chiến, cả thế gian đều chú ý, chư thiên chấn động. Cuối cùng lực chẳng hai lớn cổ lao chí tôn, còn đem Tử Thành theo thập đại tuyệt địa bên trong xóa tên. Bây giờ chiến tích khiến cho người không thể không kinh ngạc tán thán. Tử Vân đại đế khó lường, làm được rất nhiều bắt đầu đế đô không làm được sự tình, san bằng lớn nhất tuyệt địa. Thứ nay về sau chính là chín đại tuyệt địa. Mọi người kinh ngạc tán thán Tử Vân đại đế cường đại. Quả nhiên là cử thế vô địch. Đáng tiếc, Tử Vân đại đế mặc dù vô địch, nhưng mong muốn san bằng hết thể cấm khu cùng tuyệt địa vẫn là rất không có khả năng. Mong muốn làm đến bước này, không phải một vị đại đế có thể làm được. Cái này cần tiếp sức, chỉ hy vọng tại Tử Vân đại đế về sau đời tiếp theo đại đế cũng như thế ra sức. Có cá biệt 10 phần lý tính lý trí tu giả như thế cầu nguyện nói. Tử Thành cuộc chiến sau, lại qua hơn 500 năm. Bắt đầu thiên binh có thật nhiều lao binh cũng dần dần tuổi già mà tọa hóa mất đi. Nhưng bọn hắn đời này không tiếc. Trải qua thiên môn cuộc chiến, vạn xà mẫu xào huyệt cuộc chiến cùng với Tử Thành cuộc chiến. Dạng này một phần chiến công cùng lý lịch, đủ quang diệu gia tộc. Lao binh mất đi, thân binh tiến đến. Bắt đầu thiên binh thủy chung mạnh mẽ. Tại Tử Vân đại đế không xuất thế trong lúc đó, bắt đầu thiên binh duy trì bắt đầu giới trật tự, đồng dạng sẽ có to to nhỏ nhỏ đủ loại chiến đấu phát sinh. Thỉnh thoảng sẽ có một ít đi qua bắt đầu đế còn xuất lại quỷ dị bùng nổ. Sẽ có cá biệt tự đại tiểu vũ trụ quấy nhiễu. Nhưng chỉ cần bắt đầu thiên binh xuất trình, mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó. Mặc dù không có Tử Vân đại đế, bắt đầu thiên binh cũng đủ để dọn sạch hoàn vũ, duy trì bắt đầu thái bình. Đến mức Lý Vân, hắn vẫn tại thiên giác tinh cảm ngộ sinh diệt chi đạo. Hắn trợ giúp thiên giác nghĩ chém đi tỷ vết cùng mục nát, khiến cho bọn hắn thuế biến tân sinh. Có chút tân sinh sẽ khiến cho thiên giác nghĩ càng hoàn mỹ hơn, càng cường đại. Nhưng có chút tân sinh cuối cùng lại hướng đi bại vong. Cũng không phải là hết thảy tân sinh đều là vừa hồ đại đạo, bởi vì không phù hợp sinh diệt chi đạo trật tự quy tắc, cho nên chỉ có thể hướng đi bại vong. Vạn sự vạn vật tồn tại đều là vạn đạo cụ hiện. Lý Vân chính là muốn thông qua thiên giác nghĩ này loại tập nhập tân sinh bại vong bắt sinh diệt chi đạo mạch lạc. Thiên giác tinh đã tồn tại 900 năm. Hắn đối với sinh diệt chi đạo cảm ngộ cũng đã càng tinh thâm. Có rất nhiều cá nhân đặc biệt kiến giải. Nay chút đặc biệt kiến giải đem sẽ ảnh hưởng hắn đang sinh diệt chi đạo bên trên hướng đi phương hướng khác nhau. Nếu như đi phương hướng không chính xác hoặc là không đủ chính xác, hắn liền cũng rất không có khả năng bằng vào sinh diệt chi đạo trật tự quy tắc thực hiện bản thân thuế biến tân sinh. Lúc này thiên giác nghĩ đã tiến hóa ra đứng yên hình người tư thái. Đây cũng không phải là Lý Vân khống chế, mà là loại này nhân hình tư thái phù hợp nhất sinh diệt chi đạo trật tự quy tắc. Thông qua trật tự hóa hoàn mỹ tân sinh, cuối cùng mới từng bước một tiến hóa cho tới bây giờ hình dáng. Hướng mặt khác hình dáng tiến hóa thiên giác nghĩ đều đã bại vong. Thiên giác nghĩ đã tạo thành nhiều cái bộ tộc, lẫn nhau tranh đấu không ngớt, cướp đoạt tài nguyên. Chỉ kém một cái cường giả chân chính tới thống nhất bộ tộc. Lý Vân đối với thiên giác nghĩ tu luyện cùng chiến tranh không có bất kỳ cái gì can thiệp, mặc cho bọn hắn phát triển. Hắn thì không ngừng cảm ngộ sinh diệt chi đạo, đồng thời tiếp tục dung hợp chấn không cùng trảm đạo hai loại đại đạo tinh nghĩa, tinh tiến tự thân đạo hạnh. Tại trên trận pháp nghiên cứu, hắn cũng không có chút nào hạ xuống. Hắn hiện tại vẫn đang không ngừng mạnh lên, cho nên hắn không đội ở tiếp tục đi tiến đánh cấm khu hoặc tuyệt địa, mà lại tiến đánh cấm khu cùng tuyệt địa cũng cần thật tốt lưu tính, cần thời cơ. Cứ như vậy lại qua 100 năm, bắt đầu đế tinh bên cạnh tinh không xuất hiện một trận hạo đại khủng bố thiên kiếp, vô tận ánh chớp lấp lánh, tản ra cực hạn kinh khủng hủy diệt khí tức. Liên Lý Vân đều bị trận này thiên kiếp cho kinh động. Hắn ngồi tại thiên giác tinh nơi nào đó bí địa bên trong, nâng mắt nhìn lại, xem đâu vô tận tinh không. Tại lôi dưới biển, thấy được một cái phong mang tất lộ, thần tư bừng bừng phân chấn, có phong cách vô địch thanh niên. Thanh niên ngạch có kiếm văn, toàn thân tản ra kinh thiên kiếm đạo phong mang. Tại vô tận hủy diệt ánh chớp hạ tung hành, nhất kiếm lại nhất kiếm chém xuống ánh chớp, nghịch càn khôn mà lên, hiển thị rõ vô địch chi tư, dung chuyển vô thượng tinh vũ. Trận này hạo đại lôi kiếp, kinh động bắt đầu đế tinh rất nhiều đạo thống. Đó là Tề Vô Song, hắn vậy mà tại độ chuẩn đế kiếp, này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi, hắn tựa hồ mới tu luyện không đến 1000 năm a. Mọi người lập tức nhận ra giờ khắc này ở độ kiếp chính là Tề Vô Song. Tề Vô Song thiên sinh kiếm văn, cùng kiếm đạo thân hòa, có vô thượng thiên tư. Từ xuất đạo đến nay, liền hoành ép cùng thế hệ, tung hoành vô địch, chưa bao giờ có thua trận. Đây là một cái có đại đế chi tư tuyệt thế thiên kiêu. Lý Vân cũng nhận ra Tề Vô Song, bởi vì Ngọc Phó Thiên cùng Triệu Tuyển Sơn đều cho hắn đề cập qua cái này người. Tề Vô Song ban đầu tên không gọi Vô Song, chẳng qua là hắn cho là hắn cử thế vô song, cho nên đổi tên gọi Tề Vô Song. Chỉ bằng điểm này liền đủ để nhìn ra Tề Vô Song đến cỡ nào cùng ngạo. Ngạo thị đương đại anh hùng, tự xưng Vô Song. Mà lại, Tề Vô Song còn cự tuyệt bắt đầu thiên binh điều động, thậm chí còn chính mình sáng lập Vô Song thánh địa, tổ kiến chính mình Vô Song thiên binh. Bất luận cái gì người đều nhìn ra được, Tề Vô Song là muốn cùng Tử Vân đại đế sánh vai. Hắn xem Tử Vân đại đế làm đối thủ, nhưng chỉ bằng hắn này một phần ngạo khí cùng dũng khí, cũng đủ để khiến người bội phục. Oen. Đúng lúc này, Tề Vô Song thiên kiếp phát sinh biến hóa. Trên lôi hải bỗng nhiên xuất hiện một cái vô thượng thân ảnh, mà lại chỉ vừa xuất hiện, liền nhường lôi hải mãnh liệt bốc lên, có vạn đạo cùng reo vang. Thấy cảnh này, bắt đầu đế tinh hết thảy đạo thống đều chấn động vô cùng. Đúng là đế tử thiên kiếp, Tề Vô Song vậy mà phát động đế tử thiên kiếp. Có người thật sâu sợ hãi thán nói, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sĩ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nghiết ra ngoài. Chương 24, Thiên đưa. Cái gọi là đế tử thiên kiếp, chính là thiên đạo dùng còn sót lại đường ngấn tái hiện một vị nào đó vô thượng chí tôn tại giống nhau cảnh giới lúc đạo hạnh. Chờ tại sử dụng thiên kiếp lực lượng sống lại chuẩn đế thời kỳ một vị nào đó đại đế. Đẳng cấp này thiên kiếp vô cùng kinh khủng, gần như là tuyệt sát. Bởi vì đại đế mỗi một vị đều là hoành ép đương đại, cử thế vô địch nhân vật vô thượng. Tề Vô Song coi như lại ưu tú lại làm sao có thể siêu việt đại đế. Đối mặt thiên kiếp như vậy, người bình thường căn bản không có khả năng vượt qua. Mà lại, trên lôi hải xuất hiện một cái vô thượng thân ảnh về sau, ngay sau đó lại xuất hiện hai cái. Ba cái vô thượng thân ảnh đều xem thường khuôn mặt. Thế nhưng, tất cả mọi người tựa hồ cũng có thể đoán được này ba cái vô thượng thân ảnh thân phận. Thứ một thân ảnh thần tư vĩ ngạn, ánh mắt uy nghiêm, phun ra một cái giết chữ liền như trật tự chi ngôn, khiến cho vạn vật tuân theo. Cái thứ hai thân ảnh hàn khí kinh và cổ, cái kia cố cực hạn băng lãnh, có thể khiến thời không ngưng kết, thần hồn tịch diệt. Cái thứ ba thân ảnh một quyền trấn không, tiên diệt vạn pháp, mà lại vầng sáng sáng chói, khuôn mặt rõ ràng nhất, có khí huyết bốc hơi, phảng phất chân thực sống sót, thiên địa vạn đạo đều chuyển động theo hắn. Niệm đó, Tề Vô Song cái tiên kiếp này cũng quá kinh khủng đi. Vậy mà thoáng cái xuất hiện ba cái ngày xưa đại đế thân ảnh, một cái đều khó mà vượt qua, lại còn ba cái. Đây không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có người không vì Tề Vô Song tiên kiếp như vậy mà thấy rung động. Đây là chắc chắn phải chết chi kiếp. Bắt đầu thiên đạo chi tàn khốc, giống như quá khứ. Mà lại, này ba thân ảnh, không phải là đại phụng cổ hoàng, băng hoàng cùng với Tử Vân đại đế sao? Bọn hắn nhìn xem thiên kiếp trên lôi hải hiện hiện ba cái vô thượng thân ảnh, rất nhanh liền nhận ra tới hắn thân phận chân thật. Bọn hắn hiện tại đại đa số người cũng đã được biết lúc trước tử thành đại chiến chi tiết. Tử Vân đại đế trấn sát hai vị cổ lão chí tôn chính là đại phụng cổ hoàng cùng băng hoàng. Kết quả, bây giờ Tề Vô Song phát động đế tử thiên kiếp, thiên đạo liền trực tiếp nắm 600 năm trước tử thành đại chiến ba vị chí tôn rời ra ngoài. Thiên giác tinh lên. Lý Vân nhìn xem Tề Vô Song cái thiên kiếp này, cũng là hơi sửng sở. Thiên đạo lại đem hắn vị này còn sống đương thời đại đế cũng cho phục sinh ra tới. Mà lại, hắn cảm giác đạo hạnh của hắn cùng với khí huyết đều bị thiên đạo khiên động, khiến cho hắn bị động tham dự Tề Vô Song thiên kiếp. Đến rất đúng lúc. Chiến. Tề Vô Song đối mặt như thế thiên kiếp, lại không sợ hãi, ngược lại chiến ý sôi trào. Hắn một mực vô cùng khát vọng cùng đại đế cùng cảnh giới giao thủ. Hiện tại thiên đạo vừa vặn cho hắn cơ hội. Hắn cầu còn không được. Mà lại, hắn không ngừng muốn cùng đại đế giao thủ, càng phải hạ gục đại đế. Tề Vô Song nhất kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành, sắc bén vô thượng khí thế lộ ra, liền lôi hải đều bị chém ra. Thế nhưng, một cú cực hạn lạnh lẽo phun trào, đông kết thời không, băng phong thời không, liên đối Tề Vô Song kiếm khí đều hóa thành băng xương vung vãi. Oeng! Một viên quyền đầu đeo vô thượng thần uy đánh phía Tề Vô Song, bát phương thời không phảng phất giam cầm, khiến cho hắn không thể tránh lui, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Diệt! Một đạo trật tự thần luôn mang theo quần quần thiên uy nghiền ép tới, vô hình thần tắc lúc này tại Tề Vô Song trên thân ép ra vô số vết thương. Chiến! Tề Vô Song gầm thét, không ngừng thi triển bí pháp khôi phục thương thế, dùng trạng thái đỉnh cao nhất nên chiến đại đế. Thân thể của hắn lần lượt gần như sụp đổ, nhưng lại lần lượt khôi phục. Không tiếc hết thảy cùng ba vị đại đế thân ảnh huyết chiến. Kinh khủng sóng khí chấn suất, tràn ngập tinh không, đánh rơi xuống phương xa tinh thần. Nhưng bác đầu đế tinh người nhìn xem, đều khiếp sợ không thôi. Thật mạnh. Tề Vô Song sẽ không phải liền tiên kiếp như vậy đều có thể vượt qua a. Đây cũng quá nghịch thiên a. Như không Tử Vân đại đế trấn áp đương thời, chỉ sợ Tề Vô Song có khả năng tại tương lai chứng đạo thành đế a. Có người sợ hãi thán nói, bác đầu tiên đạo tàn khốc vô tình, một thời đại chỉ cho phép một người chứng đạo. Chỉ cần đương thời đại đế tồn tại, kẻ đến sau coi như lại người tiên, lại yêu nghiệt, đều khó có khả năng chứng đạo thành đế. Nhất thế chỉ tôn một người, trấn áp đương thời, vô địch chư thiên. Đây cũng là bắt đầu giới. Theo thiên kiếp kéo dài, lôi hải uy năng dần dần biến mất, một ngày này kiếp cũng đến thời kỳ cuối. Ba vị đại đế thân ảnh dần dần mất đi lôi hải lực lượng duy trì. Đại phụng cổ hoàng thân ảnh trước tiên làm nhạt, cuối cùng dần dần tiêu tán. Tề Vô Song có chỗ không cam lòng, bởi vì hắn tựa hồ đơn phương bị tam đại vô thượng thân ảnh đánh tới bầy, căn bản là khó mà hạ gục bất kỳ người nào. Mặc dù là một đối một hắn đều khó mà thủ thắng, huống chi là ba đánh hắn một cái. Nếu không phải hắn căn cơ vô cùng kiên chắc, đáy xúc tích thâm hậu phi phàm, hắn căn bản sống không tới bây giờ. Chém. Tại đại phụng cổ hoàng thân ảnh cuối cùng tiêu tán một khắc, Tề Vô Song đột nhiên bùng nổ, mong muốn thừa dịp đại phụng cổ hoàng thân ảnh suy yếu một khắc cuối cùng đem hắn chặn diệt. dùng cái này đạt thành hạ gục đại đế thành tựu. Mặc dù có chút thừa lúc vắng mà vào, thắng mà không võ, nhưng hắn thật không nghĩ nhiều như vậy. Bị đánh lâu như vậy, liền không thể khiến cho hắn cuối cùng thoải mái một thoáng. Nhưng mà, đại phụng cổ hoàng thân ảnh đối mặt Tề Vô Song tuyệt sát, ban đầu hư hóa thân ảnh đột nhiên trở nên ngưng tụ, có vô thượng thần lực trở về. Oanh! Tề Vô Song lần nữa bị đại phụng cổ hoàng đánh bay, máu nhuộm tinh không, lại bị thương nặng. Đại đế không thể lừa gạt ta. Bắt đầu mọi người cũng nhìn thấy màn này, xem thấu Tề Vô Song tâm tư. Nhưng rõ ràng, từ xưa đến nay bắt đầu chí tôn, từng cái vô địch, uy trấn cổ kim, vô địch tên không thể rơi. Há lại ngươi nho nhỏ một cái Tề Vô Song có thể đuổi nghịch chút mưu kế hạ gục. Cuối cùng, đại phụng cổ hoàng cùng băng hoàng thân ảnh đều hư hóa mà tiêu tán. Chỉ có Tử Vân đại đế thân ảnh vẫn như cũ ngưng tụ, phản phất chân thân buông xuống, có thông thiên triệt địa vô thượng thần uy. Tề Vô Song cùng Tử Vân đại đế thân ảnh một đánh một đơn đấu. Mặc dù buông lòng không ít, thế nhưng vẫn như cũ bị toàn diện áp chế. Cái này khiến hắn càng thêm không cam lòng. Nếu là hắn giờ phút này thương thế khôi phục, dùng toàn thịnh tư thái cùng Tử Vân đại đế thân ảnh giao chiến, chắc chắn sẽ không như thế bị treo lên đánh. Nhưng dù vậy, Tề Vô Song này một trận chiến cũng rung động thế nhân, bởi vì hắn ít nhất không chết a. Đối mặt ba vị đại đế thân ảnh vây công lại bất tử, đủ để uy chấn chư thiên. A a a. Tề Vô Song gào thét, toàn thân tinh khí bốc hơi, không ngừng khôi phục thương thế, duy trì chiến lực. Thế nhưng còn như vậy đánh xuống, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Làm không tốt thật phải bỏ mạng. Cái này Tử Vân đại đế thân ảnh ngoài ý liệu bền bỉ. Chẳng lẽ là bởi vì thân ảnh này đến từ đương thời chi đế sao? Tử Vân đại đế thân ảnh này thật bền bỉ. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng, Tử Vân đại đế trong bóng tối điều khiển thân ảnh này, mong muốn dùng cái này bóp chết Tề Vô Song. Một cái nào đó âm nhu luận tu giả bỗng nhiên mở miệng nói. Thế nhưng hắn này lời vừa nói ra, liền lập tức gặp mọi người phản bác. Tử Vân đại đế vô địch đương thời, không sợ hết thảy địch, hắn tại sao phải giết Tề Vô Song? Ngươi sẽ không phải coi là này Tề Vô Song còn có thể uy hiếp được Tử Vân đại đế a? Đúng rồi, ngươi lời nói này, quả thực là vũ nhục Tử Vân đại đế, vũ nhục chúng ta bắt đầu chi đế. Không bao lâu, Tử Vân đại đế thân ảnh huyết khí cuối cùng hao hết, cũng dần dần hư hóa tiêu tán. Thấy cảnh này, Tề Vô Song là thở dài một hơi, hắn là sống qua tới, vượt qua chuẩn đế thiên kiếp, vững chắc chuẩn đế cảnh giới, cũng có tung hoành chư thiên vô địch tư bản. Thiên giác tinh lên, Lý Vân cũng thu hồi ánh mắt. Nay Tề Vô Song hoàn toàn chính xác thiên tư phi phàm, chẳng qua trước mắt cũng còn không đáng cho hắn đệ bụng. 100 năm sau, Tề Vô Song cường đại đến một cái nào đó cực hạn, tiến đến khiêu chiến tiên binh phải thống lĩnh Ngọc Phó Thiên, cũng cuối cùng thủ thắng. Đồng thời sau đó không lâu tại một chỗ thần bí phế tích bên trong đào ra 10 vạn năm trước trúc đế thiên binh trận đồ. Bằng vào trúc đế thiên binh trận đồ, Tề Vô Song chính mình tọa trấn trận đồ trung tâm, hắn chỗ xây dựng Vô Song Thiên binh cũng có thể bộc phát ra bộ phận chí tôn lực lượng, cũng là chấn động bắt đầu chư thiên. Để cho người ta không thể không kinh ngạc tán thán Tề Vô Song quả thật khí vận phi phàm, thậm chí ngay cả trúc đế còn sót lại thiên binh trận đồ đều có thể tìm tới. Trúc đế có thể là không có bất kỳ cái gì đạo thống lưu lại. Qua nhiều năm như vậy, cũng một mực có người đang tìm kiếm trúc đế mộ, muốn có được trúc đế truyền thừa. Không nghĩ tới lại nhường Tề Vô Song tìm được bộ phận trúc đế truyền thừa. Về sau, Tề Vô Song xuất lĩnh hắn Vô Song Thiên binh bắt đầu hắn chinh chiến tinh không lữ trình, cũng trở thành đương thời giai thoại, uy trấn bắt đầu. Lại 300 năm qua đi, Lý Vân cảm giác được cái gì? Hắn đứng người lên, một bước bước ra, chỉ xích thiên ngai, nhảy vọt vô tận tinh không, đi tới Thiên binh đại tinh lên. Bây giờ Thiên binh đã cơ bản đổi một vòng. Rất nhiều lão người cũng đã mất đi. Hôm nay lại có một vị lão nhân muốn mất đi, hơn nữa còn là phải thống lĩnh Ngọc Phó Thiên. Lúc này Thiên binh đại tinh bên trên tràn ngập một cỗ nhàn nhạt bi thương bầu không khí. Phải thống lĩnh Phó Nguyên đã hết, sắp tọa hóa, Thiên binh cùng cấp vẻ gãy một cánh. Ngọc Phó Thiên đã chọn tốt chính mình mộ, đồng thời sớm đến nơi này, chậm đợi tử kỳ của mình, cũng và thân hữu làm cuối cùng cáo biệt. Lúc này, Lý Vân đến nơi này, trên thân không có cái gì đại đế uy thế tràn ra, chẳng qua là bình thường xuất hiện. Nhưng dù vậy, quanh người hắn vẫn như cũ ẩn chứa vô thượng ý vị, phản phất diễn hóa vô thượng đại đạo ảo diệu, khiến cho người ngắm mà khuất phục. Đại đế, Ngọc Phó Thiên cùng với một đám bạn bè thân thích thấy Lý Vân xuất hiện, cũng là cảm thấy giật mình, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Lý Vân ra hiệu bọn hắn đứng dậy, sau đó đối Ngọc Phó Thiên nói, quen biết 5.0005, ta cũng nên đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Ngọc Phó Thiên nghe vậy, cũng là nhịn không được trong mắt chứa lệ nóng. Quá khứ cả đời trải qua cũng tại thời khắc này không ngừng chiếu lại. Đời này của hắn cũng không tiếc nuối. Ngọc Phó Thiên trầm giọng thở dài, đa tạ đại đế. Một đám bạn bè thân thích cũng là thấy thụ sủng nhược kinh, nhưng tương tự cũng vì Ngọc Phó Thiên thấy tự hào kiêu ngạo, có thể làm cho đương thời chi đế tiến đường, đây là vô thượng vinh quang. Cuối cùng, Lý Vân mắt thấy Ngọc Phó Thiên đạo tiêu tỏa hóa, hắn một tay chế tạo Thiên binh đại tinh bên trên lại thêm một cái mới mổ. Nhìn xem cái kia hoàn toàn mở mịt mổ, chôn giấu lấy đều là hắn đi qua chiến hữu. Có chút tên bây giờ thấy đều vẫn như cũ trí nhớ khắc sâu, phản phất liền là hôm qua sự tình. Ai? Lý Vân cũng là nhịn không được khe khẽ thở dài. Lại đưa tiễn một vị chiến hữu, hắn cũng có mấy phần thương cảm. Nhưng bi thương chưa nói tới, hắn đã thành thói quen. Dạng này nhớ lại một phiên đi qua về sau, hắn liền quay trở về Thiên Giác Tinh, tiếp tục chính mình đời thứ ba chi lộ. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 25, khiêu chiến đại đế. Ngọc Phó Thiên sau khi chết, Triệu Tuyền Sơn rời mặc cho phải thống lĩnh, Nguyên Tử Vân Thánh Địa Thánh Chủ Nhung Tĩnh Thăng làm tả thống lĩnh. Bắt đầu Thiên binh hết thể như trước. Cứ như vậy lại qua 1000 năm. Triệu Tuyền Sơn tự biết hắn sắp đi vào lúc tuổi già, khát vọng tại cuối cùng thời kỳ cường thịnh tới một trận đại chiến. Thế là, hắn tính cả tả thống lĩnh Nhung Tĩnh cùng với Xích Long, cùng một chỗ hướng Lý Vân xin chiến, mong muốn chinh phạt cấm khu cùng tuyệt địa. Nhưng Lý Vân trực tiếp cự tuyệt. Hắn nói, trở về đi, thời cơ chưa tới, cưỡng ép khai chiến kết quả tốt nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Triệu Tuyền Sơn nghe vậy, há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Đại đế ý chí không có thể dung chuyển, hắn cũng xa không có khả năng thay đại đế làm quyết định. Hắn kỳ thật cũng biết đại đế rất không có khả năng sẽ đồng ý. Chẳng qua là trong lòng của hắn khát vọng đại chiến, cho nên vẫn là không nhịn được tới xin chiến. Cuối cùng, Triệu Tuyền Sơn, Nhung Tĩnh cùng với Xích Long liền cũng quay trở về Thiên Binh Đại Tinh. Lý Vân nhìn xem bọn hắn rời đi, vẻ mặt vô hỉ vô bi. Hắn biết, Triệu Tuyền Sơn cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống, cho nên mới khát vọng lại trải qua một trận đại chiến, dùng cái này giải quyết xong quãng đời còn lại. Xích Long cũng là như thế. Vị này cơ hồ bồi bạn cả đời người của hắn Long tộc đại hung. Mặc dù tuổi thọ 10 phần lâu đời, nhưng bây giờ cũng đến sinh mệnh hậu kỳ. Nhưng đến Lý Vân như vậy cảnh giới, sớm đã coi nhẹ hết thảy. Hắn có chính mình tính toán cùng kế hoạch, sẽ không dễ dàng cải biến. Sau đó, 600 năm về sau, Thiên Binh Đại Tinh lại thêm ngôi mộ mới. Triệu Tuyền Sơn cũng chịu đựng không được mà tọa hóa. Lý Vân cũng tự mình đi tiến đường, chôn xuống vị này chiến hữu. Hắn nhường Nhung Tĩnh rời mặc cho phải thống lĩnh, đề bạt một vị tân tấn chuẩn đế quan Hoa Lê vì tả thống lĩnh. Sau đó hết thảy như cũ. Lại qua hơn 100 năm, một tên thanh niên rút kiếm vào tinh không, nhất kiếm xỏ xuyên qua tinh vũ, nhấc lên một trận hạo đại khủng bố tuyệt thế thiên kiếp. Trận này thiên kiếp chấn động chư thiên vạn giới, bởi vì đây là một trận cực đạo thiên kiếp. Có người muốn tại bắt đầu chứng đạo thành đế, một đạo lại một đạo diệt thế lôi đình nổ tung tinh không, uy thế khủng bố vô song, phản phất phá vỡ thiên liệt, chạm thần diệt tiên. Ngàn tỷ sợi vô cùng vô tận hừng hực ánh chớp quay lại tại tinh không tuyệt đỉnh, hạo đại vô biên, dần dần hội tụ thành một mảnh vạ người diệt thế lôi hải. Mỗi một sợi ánh chớp đều tựa hồ ẩn chứa cực điểm kinh khủng diệt thế thần tắc, thời gian lập lòe, liền lệnh hư không nứt ra, tinh vũ rung động. Thiên kiếp cảnh tượng truyền khắp bắt đầu chư thiên, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái thiên kiếp này khủng bố. Lại là Tề Vô Song, hắn không muốn sống nữa sao? Thử Vân đại đế còn ở đây, hắn cũng dám nếm thử chứng đạo. Mọi người rất nhanh phát hiện là Tề Vô Song tại nếm thử chứng đạo. Bất quá, bọn hắn mặc dù chấn kinh, nhưng tựa hồ lại không có quá thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Tề Vô Song những năm này tung hoành bắt đầu, không đâu định nổi. Liên bắt đầu thiên binh uy thế đều bị hắn chèn ép. Thậm chí, hắn còn tự phong vị Tề đế, muốn cùng Tử Vân đại đế sánh vai. Đơn giản cuồng đến không biên giới. Nhưng thật sự là hắn rất mạnh mẽ chính là tại Tử Vân đại đế không ra tay tình huống dưới, bây giờ bắt đầu không người là đối thủ của hắn. Một người như vậy hung hãn không sợ chết muốn nghịch thiên chứng đạo, hoàn toàn chính xác không cho người thái ý bên ngoài. Oanh! Cực đạo tiên kiếp kinh khủng diệt thế thần lôi tùy ý bổ vào Tề Vô Song trên thân. Nhưng lúc này Tề Vô Song một thân cực đạo khí thế nồng đậm, gần như có thể so với đại đế. Hắn ánh mắt chứa tuyệt thế phong mang, thân thể như kiếm, như một thanh tuyệt thế thần kiếm đâm vào lôi hải. Vô tận sắc bén kiếm khí rơi ra, chém dụng vô tận ánh chớp. Thần lôi lần lượt đánh tan thân thể của hắn, nhưng hắn lần lượt dùng vô thượng bí pháp khôi phục, góp nhặt ngàn năm nội tình tại thời khắc này bùng nổ. Phản phất trong cơ thể có ích bất tận lực lượng, thủy chung duy trì đỉnh phong, thể hiện ra làm cho người rung động khủng bố chiến lực. Hắn nghịch càn khôn mà lên, bổ ra thần lôi, thẳng tiến không lùi, tựa hồ thật muốn chứng đạo thành công. Bắt đầu mọi người thấy thế, đều chấn kinh. Liên cấm khu cùng tuyệt địa đều có mấy đạo tầm mắt đưa tới xem xét. Thật mạnh, sẽ không thật làm cho hắn chứng đạo thành công a? Nói đùa cái gì, Tử Vân đại đế sống đây này, há có hắn chứng đạo thành đế phần? Hắn đây là tự chịu diệt vong, không chết cũng phải bị đánh thành tê liệt. Mọi người nghị luận, như thế cực đạo thiên kiếp, tự nhiên cũng kinh động đến Lý Vân. Hắn giờ phút này cũng cảm giác được tự thân đại đạo nguyên ấn nhận nhất định trùng kích, bởi vì có người cưỡng ép chứng đạo. Liều mạng nắm tự thân đạo hạnh cắm vào thiên đạo bên trong, muốn có được thiên đạo tán thành. Một khi tự thân đạo hạnh đạt được thiên đạo tán thành, chính là chứng đạo thành công, đem đạt được thiên đạo bản nguyên tẩy lễ, dùng cái này thuế biến tự thân, trở thành vô hà chí tôn. Thế nhưng, bắt đầu thiên đạo nhất thế chỉ đồng ý một người là đế. Bây giờ Lý Vân vì đương thời chi đế, Tề Vô Song dĩ nhiên dù như thế nào đều khó có khả năng thành công, trừ phi hắn là hỗn độn thể hoặc là tiên thiên thánh linh. Chuyên môn chỉ có hai loại tồn tại mới có thể tại đương thời có đế tình huống dưới, vẫn như cũ có thể cưỡng ép chứng đạo. Hỗn độn thể là tự thân đầy đủ người tiên, tiên thiên thánh linh thì là đơn thuần bị thiên đạo yêu chuộng, cho phép hắn ngoài định mức thành đế. A a a. Tề Vô Song ngửa mặt lên trời gào thét, liều đến thân thể tàn phá cũng vẫn như cũ nghịch thiên mà lên. Cuối cùng vậy mà thật nắm tự thân đạo hạnh xâm nhập thiên đạo bên trong, nhưng cũng bởi vậy triệt để chọc giận thiên đạo. Trong chốc lát, thiên hàng vô biên thần lôi, mỗi một đạo đều ẩn chứa cực hạn thần uy, có diệt thế trật tự. Từng đạo thần lôi đánh xuyên Tề Vô Song thân thể, cơ hồ đem hắn oanh kích thành một mịn. Tề Vô Song triệt để mất đi lực lượng, theo tinh không rơi xuống. Ai? Quả nhiên vẫn là thất bại, không có thể nghịch thiên a. Hắn chết sao? Có người hỏi. Đều bị đánh thành cho cặn bã, có thể bất tử sao? Đáng tiếc, Tề Vô Song cũng tính một vị nhân vật tuyệt thế. Hắn nếu là tùy tùng Tử Vân đại đế chinh chiến cấm khu tuyệt địa, nói không chừng có thể lập bất thế công văn. Nhưng hắn tự nhận là không thua Tử Vân đại đế, có thể cùng đại đế sánh vai, không cam lòng hiệu mệnh tại đại đế phía dưới. Mọi người cảm thán một đời thiên kiêu ngã xuống. Thế nhưng, ai có thể nghĩ tới, 10 năm sau, Tề Vô Song nghịch thiên trở về, hắn cũng chưa chết. Ngược lại bởi vì 10 năm trước độ kiếp cưỡng ép đòi lấy bộ phận thiên đạo bản nguyên, hoàn thành bộ phận thủy biến, đạt được bộ phận chí tôn lực lượng. Nay bằng với các loại thành đạo. Trong lịch sử, giống Tề Vô Song dạng này các loại thành đạo ví dụ cũng không ít. Thế nhưng, kỳ thật nhiều người hơn đều là trực tiếp tại thiên kiếp hạ thân tử đạo tiêu, liền các loại thành đạo đều làm không được. Tề Vô Song có thể các loại thành đạo, kỳ thật cũng tính người tiên. Bất quá kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cơ duyên tốt, đạt được bộ phận trúc đế còn sót lại bảo vật, cho nên mới có thể chống nổi cuối cùng thiên kiếp bùng nổ mà bất tử. Nhưng hắn vẫn là điều dưỡng 10 năm mới khôi phục. Mà lại, Tề Vô Song trở về, trực tiếp liền muốn làm đại sự. Thử Vân đại đế, có dám một trận chiến? Tề Vô Song đứng ở Tử Vân Thánh Địa trước sân môn, thật lớn cực đạo khí tức lan tràn ra, gần như đại đế bay. Tử Vân Thánh Địa sơn môn đại trận cũng bị này loại cực đạo uy thế hạ tự chủ kích hoạt, một tầng mặt nước vòng phòng hộ bên trên bị chấn xuất tầng tầng gợn sóng. Bắt đầu đế tinh rất nhiều tu giả thấy cảnh này, đều chấn kinh. Ban đầu Tề Vô Song không chết liền đầy đủ để bọn hắn kinh ngạc. Kết liêu hắn một trở về liền trực tiếp muốn khiêu chiến Tử Vân đại đế. Tử Vân đại đế nhiều năm không ra, không có người biết rõ đại đế đang làm gì. Tề Vô Song cũng không biết, cho nên hắn cũng chỉ có thể tới Tử Vân Thánh Địa nơi này khiêu chiến Tử Vân đại đế. Đây là hắn nhiều năm tâm nguyện, cùng đương thời chi đế nhất chiến. Bắt đầu tất cả mọi người biết Tề Vô Song cử động lần này là thua không nghi ngờ, thậm chí chọc giận đại đế, còn có bỏ mình khả năng. Nhưng bọn hắn cũng không khỏi không bội phục Tề Vô Song khí phách. Có can đảm khiêu chiến đương thời đại đế, này có bao nhiêu người có thể làm được. Đương nhiên, một cỗ bao trùm chúng sinh phía trên quần quần đế uy xuất hiện, vô biên đại đế khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bắt đầu đế tinh. Đại đế thật buông xuống, uy áp bắt đầu đế tinh, khiến cho vạn sinh run rẩy. Tử Vân Thánh Địa phía trên, Lý Vân sừng sững ở đây, túi xem đại địa, thân thể tản ra ánh sáng nhạt, có vô thượng đạo vận lưu chuyển. Đại đế thần uy chấn động bắt đầu đế tinh, khiến cho các đại cấm khu đều bị kích thích, riêng phần mình bày ra vô thượng uy thế chống lại. Đại đế, bắt đầu mọi người thấy Tử Vân đại đế, vẫn là không nhịn được cảm xúc sục sôi. Đương đại đại đế vô địch thần uy, vô luận cảm thụ bao nhiêu lần, đều vẫn như cũng làm cho người rung động không thôi. Lý Vân ánh mắt thần uy nở rộ, đầu tiên là nhìn một vòng chín đại cấm khu, mới cuối cùng nhìn về phía Tề Vô Song. Từ Tốn nói, ra tay đi. Tề Vô Song kỳ thật cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cảm thụ đương thời đại đế thần uy. Không thể không nói, hoàn toàn chính xác làm người sợ hãi rung động, cho người ta một loại xa không có thể dung chuyển cảm giác. Thế nhưng, hắn vẫn như cũng muốn chiến. Vô Song đề kiếm. Tề Vô Song trong chốc lát bộc phát ra vô biên kiếm đạo phong mang, tràn ngập tám phương thiên địa. Loại kia cực hạn phong mang lệnh bắt đầu đế tinh rất nhiều tu giả đều mơ hồ thấy phảng phất có một thanh tuyệt thế lợi kiếm nằm ngang ở trên trán, khiến cho người sợ hãi. Hắn nhất kiếm đâm ra, kéo theo vô biên phong mang, liền hư không đều trong nháy mắt xuyên thủng, cọ sát ra từng sợi cực đạo địa quang, khí thế khủng bố lệnh đại địa đều run rẩy dữ dội không thôi. Lý Vân ánh mắt bình tĩnh, hắn tùy ý đấm ra một quyền. Bắt đầu đế tinh cùng với Nhật Nguyệt tinh thần đều cùng hắn cộng minh, phun tỏa hào quang. Vô thượng đế uy tại thời khắc này triển lộ, khiến cho thiên địa cùng run, tinh thần lay động. Oeng! Cực đạo lực lượng va chạm, khiến cho đại địa run rẩy dữ dội. Tề Vô Song ầm ầm bay ngược, toàn thân chảy máu, hắn cuối cùng vẫn là không thể đâm xuyên đại đế bay. Nhưng hắn lại không chịu thua, lần nữa bùng nổ, đốt lấy hết tất cả. Một kiếm bổ ra, kinh thiên phong mang lộ ra, bầu trời đều bị đánh mở, lộ ra tinh không mịt mùng. Sau đó hắn lại một lần bị vánh bay, toàn thân nứt xương, máu nhuốm đỏ trường không. Liên tục lại tới mấy lần. Tề Vô Song mũi kiếm tiếp cận nhất Tử Vân đại đế một lần chỉ kém 3 thước mà thôi. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là bị vánh bay, bại hoàn toàn tại đại đế, căn bản không thể chiến thắng. Nhưng dù vậy, vẫn như cũng lệnh thế nhân rung động. Bởi vì biểu nhìn trên mặt, Tề Vô Song chí ít có mấy phần có thể cùng đại đế liều mạng thực lực. Cái này cũng được xưng tụng là bây giờ đại đế phía dưới đệ nhất người. Sau một khắc, Lý Vân vẻ mặt hờ hững một quyền nắm Tề Vô Song đánh cho thân thể yếu ớt, khiến cho hắn lại khó khôi phục. Kết thúc trận này không có ý nghĩa gì chiến đấu. Bất quá hắn không có oanh sát Tề Vô Song, bởi vì không cần thiết. Cuối cùng, hắn không có nhìn nhiều Tề Vô Song liếc mắt, liền trực tiếp rời đi. A! Tề Vô Song ngửa mặt lên trời gào to, lúc này tiêu hao một đạo át chủ bài cấp tốc khôi phục thương thế. Bởi vì hắn cảm nhận được bốn phía có thật nhiều tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn hắn. Những người này rõ ràng nghĩ thừa dịp hắn suy yếu đoạt hắn cơ duyên. Nhưng ở Tề Vô Song khôi phục bộ phận thương thế về sau, cũng lập tức không người nào dám có ý đồ với Tề Vô Song. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 26, Vô Song kết thúc. Theo này sau một ngày, Tề Vô Song xác lập bắt đầu giới đại đế phía dưới đệ nhất người địa vị. Thế nhưng, hắn vẫn chưa vừa lòng với đó. Hắn vẫn mong muốn chứng đạo thành đế. Sau đó 1000 năm bên trong, Tề Vô Song xuất lĩnh chính mình Vô Song Thiên binh đánh vào 108 hung địa, cướp đoạt một đầu Tuyết Hoàng làm tọa giá. Đồng thời bốn phía chinh chiến. Tại Bắc Đầu giới, hung địa cùng với 3000 di giới thăm dò cổ lão đại bí, đào móc chí bảo, mong muốn tìm tòi một đầu có khả năng nghịch thiên thành đế chi lộ. 1000 năm chinh chiến, hắn đạo hạnh cũng càng tinh thâm, thực lực càng mạnh mẽ, uy danh chấn động vạn giới. Nhưng rất nhanh, hắn cũng cuối cùng trêu chọc đến không thể trêu chọc chi kẻ địch. Một ngày này, một vị chí tôn một đường truy sát Tề Vô Song, cho đến tiến vào Bắc Đầu giới. Một cỗ hạo đại khủng bố cực đạo gợn sóng truyền khắp Bắc Đầu chư thiên, trong nháy mắt kinh động Bắc Đầu rất nhiều vô thượng đạo thống. Khi bọn hắn mở ra thiên nhãn đại trận về sau, liền thấy được làm bọn hắn khiếp sợ hình ảnh. Tề Vô Song bị một vị trí tôn đánh kích, không ngừng thụ thương, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Liền hắn 9000 Vô Song Thiên binh cũng chỉ còn lại có hơn ngàn người tại cuộc chống, đồng thời còn không ngừng có người tử vong. Tề Vô Song nhìn xem chiến hữu chết đi, muốn rách cả mí mắt, liều lấy hết tất cả đi chống cự. Nhưng bất đắc dĩ đối thủ là một vị cực đạo chí tôn, hắn cũng không phải là đối thủ của đối phương. Cái kia chí tôn là ai? Có người hỏi. Mà cũng rất nhanh có người nhận ra, trả lời, ta không có nhận sai, hẳn là Linh Hoàng, này là linh giới chí tôn a. Cái gì? Lại là Linh Hoàng? Mọi người được biết vị này chí tôn thân phận về sau, đều chấn kinh. Thật đúng là Linh Hoàng. Các ngươi xem, ngay cả chúng ta bắt đầu thiên đạo đều mơ hồ cùng hắn cùng gieo vang. Này nhưng là đương thế đại đế hoặc là tiên tiên thánh linh mới có thể có đãi ngộ a. Có người kinh ngạc nói, linh giới sinh linh tất cả đều là tiên tiên sinh linh, cũng chính là thiên địa tự nhiên dựng dục sinh mệnh, cùng thiên đạo thân hòa, được trời ưu ái. Bắt đầu giới cũng có tiên tiên sinh linh, nhưng cực ít, mấy chục vạn năm đều chưa chắc sẽ xuất hiện một cái. Bắt đầu giới tiên tiên sinh linh được xưng là tiên tiên thánh linh, là một loại có vô thượng khí vận, đến thiên đạo vô tận chiếu cố chí cao sinh mệnh. Thiên Thiên Thánh Linh có nhiều đến Thiên Quyến chú ý. Cho dù là tại có đương thời đại đế tình huống dưới, Thiên Thiên Thánh Linh cũng vẫn như cũ có khả năng chứng đạo thành đế. Thiên đạo sẽ vì hắn thương lượng cửa sau, cho phép hắn ngoài định mức thành đế. Đây cũng là Thiên Thiên Thánh Linh chỗ kinh khủng. Linh Hoàng làm linh giới chi cao tiên thiên sinh linh, tự nhiên cũng là được trời ưu ái, chịu thiên đạo vô tận chiếu cố. Cho dù là bắt đầu thiên đạo, đối hắn cũng là lộ ra 10 phần thân thiết. Bởi vậy cũng có thể thấy thiên đạo đối với tiên thiên sinh linh có nhiều yêu chuộng. Bất quá, Linh Hoàng nếu như muốn tại bắt đầu giới chứng đạo, cái kia có lẽ vẫn là không thể nào. Bởi vì Linh Hoàng sinh mệnh bản nguyên khí tức không thuộc về bắt đầu giới dù như thế nào đều rất không có khả năng cho phép hắn tại đây bên trong chứng đạo, đòi lấy bắt đầu giới bản nguyên chi lực. Hắn mặc khác vũ trụ cũng là không sai biệt lắm như thế. Đi qua cũng có thật nhiều vực ngoại sinh linh mong muốn tới bắt đầu giới chứng đạo, nhưng đều không ngoại lệ đều bị bắt đầu thiên đạo hoành thành bá vụt. Đương nhiên, bắt đầu giới sinh linh mong muốn đi hắn mặc khác vũ trụ chứng đạo cũng rất không có khả năng. Cho dù là 3000 di giới những cái kia tàn phá vũ trụ thiên đạo cũng cường đại như trước khủng bố, đủ để bao trùm chúng sinh. Thề vô song phải chết. Nhưng một vị vực ngoại chí tôn tới chúng ta bắt đầu giới tùy ý giết người, mặt mũi này bên trên có chút không qua được a. Thử Vân đại đế không ra tay ngăn cản. Có người nghĩ như vậy, cũng nhận được không ít người tán thành. Trong lòng bọn họ, bắt đầu giới vạn giới cộng tôn, chí cao vô thượng. Nếu để cho mặt khác chí tôn tiến vào bắt đầu tùy ý giết người, hơn nữa còn là muốn giết Tề Vô Song dạng này nhân vật tuyệt thế, há không có hại bọn hắn bắt đầu uy danh. A a a. Tề Vô Song vẫn tại liều mạng, thế nhưng hắn cũng sắp không chịu được nữa. Một thân tinh huyết đều nhanh chảy khô. Hắn cũng không nghĩ tới linh hoàng vậy mà như thế mạnh mẽ. Hắn tại nơi nào đó bí địa đạt được một bài hóa linh tiên kinh vô thượng pháp. Bản này vô thượng pháp có thể cho bất luận cái gì bình thường sinh linh tiến hóa thành làm đầu thiên thánh linh. Nếu là hắn có thể tiến hóa trở thành tiên thiên thánh linh, thì chắc chắn có khả năng tại bắt đầu chứng đạo thành đế. Nhìn xem hóa linh tiên kinh bản này vô thượng pháp, hắn kích động không thôi. Nhưng này pháp tu luyện độ khó cực lớn, bất quá coi như độ khó lại lớn hắn cũng muốn nếm thử. Sau đó, hắn tiến vào linh giới thi triển bí pháp chiếm lấy tiên thiên nguyên khí, dùng cái này tối luyện tự thân sinh mệnh bản nguyên tiên thiên khí tức. Bây giờ vạn thiên vũ trụ bên trong, cũng chỉ có linh giới bản nguyên vũ trụ tràn đầy nồng đậm tiên thiên nguyên khí, bất luận cái gì vũ trụ đều xa không có thể so sánh cùng nhau. Mà lại linh giới thiên đạo bây giờ lúc tuổi già thì diện, cũng tương đối suy yếu, dễ dàng đắc thủ. Có thể nói, linh giới liền là tốt nhất có thể giúp hắn tiến hóa thành tiên thiên thánh linh địa phương. Thế nhưng, Linh Hoàng vẫn là rất nhanh liền phát hiện Tề Vô Song cử chỉ này. Sau đó liền thịnh nộ. Loại tình huống này, cơ hồ tương đương một đứa con trai thấy lao mẫu thân bị khi phụ. Linh Hoàng làm sao có thể nhẫn, lúc này liền không tiếc hết thể cùng Tề Vô Song liều mạng. Tề Vô Song không địch lại Linh Hoàng, chỉ có thể trốn chạy. Nhưng Linh Hoàng theo đuổi không bỏ, thế phải giết Tề Vô Song. Cuối cùng Vô Song Thiên binh chạy đến cũng ngăn không được Linh Hoàng, lúc này bị tàn sát hơn phân nửa. Cho đến trốn về bắt đầu giới, Linh Hoàng vẫn không có buông tha Tề Vô Song. Thế nhưng, đúng lúc này, người kia vẫn là ra tay rồi. Một viên thông thiên nắm đấm trống rỗng xuất hiện, mang theo vô thượng đế uy, áp sập tinh vũ, chấn nát hư không. Thần uy cái thế, uy lực thao thiên. Linh Hoàng nhìn xem này miếng nắm đấm, con ngươi chợt co lại, biến sắc. Oanh. Linh Hoàng lúc này bị này miếng nắm đấm đánh lui, khóe miệng chảy máu. Đồng thời cảm nhận được tự thân đạo hạnh, mệnh nguyên thậm chí tiên tiên nguyên khí đều bị cắt rơi một chút. Cái này khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Bắt đầu đế cường hãn quả thật danh bất hư truyền, làm thật là mạnh mẽ vô cùng. Bắt đầu chi đế, cái này người cướp ta linh giới nguyên khí, ta không thể giết sao? Linh Hoàng nộ mà chất vấn. Hắn dĩ nhiên biết là ai ra tay đánh lui hắn. Nay bắt đầu giới, ngoại trừ vị kia tử vân đại đế, còn có người nào bực này vô thượng vĩ lực? Thế nhưng, đáp lại Linh Hoàng chính là cái thứ hai nắm đấm. Oanh. Linh Hoàng lần nữa bị oanh lui, lần nữa bị thương, trên thân nhuốm máu. Cho dù hắn cũng là cực đạo chí tôn, tung hành 3000 di giới cũng khó có đối thủ. Nhưng đối mặt triền miên cổ vô địch bắt đầu chi đế, hắn vẫn như cũ khó mà chống lại. Khinh người quá đáng. Linh Hoàng giờ phút này giận dữ. Hắn trong nháy mắt bùng nổ vô tận uy thế, cực đạo chí tôn vô thượng khí thế tràn ngập, dung chuyển vô tận tinh không. Hắn một trường hướng Tề Vô Song vánh ra, vẫn như cũ không muốn buông tha Tề Vô Song. Tề Vô Song giờ phút này im lặng. Tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, hắn hiểu rõ rất nhiều thứ. Nhất làm cho hắn rõ ràng hiểu rõ chính là, hắn là nhỏ yếu. Hắn căn bản không có khả năng đi tiên, lại một lòng nghĩ người tiên. Thậm chí vì thế phong ma, bị ma quỷ ám ảnh lưu toan hấp thụ linh giới tiên thiên nguyên khí, cho nên hôm nay họa. Hắn vọng tưởng chính mình có thể cùng đại đế sánh vai, mong muốn quân lâm thiên hạ, tung hoành vạn giới. Nhưng trên thực tế, hắn lại chẳng phải là cái gì. Quá khứ có rất nhiều cực đạo giả đối với hắn khoan dung có lẽ cũng là xem ở Tử Vân đại đế trên mặt mũi không động hắn, mà cũng không là kiêng kỵ hắn. Những năm này, hắn hăng hái, uy trấn vạn giới, tự cho là phong quang, nhưng chỉ sợ căn bản không có nhiều người để hắn vào trong mắt. Tất cả mọi người e ngại đều là vị kia cao cao tại thượng, uy áp chư thiên vạn giới bắt đầu đại đế. Oanh, lại một viên nắm đấm hiện hiện, kéo theo cái thế thần uy, muôn vạn tinh thần cùng cộng hưởng theo, nở rộ cực điểm sức mạnh to lớn. Phốc, linh hoàng cuồn phún một búng máu, người bị thương nặng, mà lại hắn tại đây trên nắm tay cảm nhận được cực độ cường hãn đại đạo thần tắc. Vậy mà không ngừng ma diệt tu vi của hắn, mệnh nguyên thậm chí tiên thiên nguyên khí. Bắt đầu chi đế, Linh Hoàng gầm thét, vẫn như cũ không cam lòng rút đi, còn muốn oanh sát Tề Vô Song. Sau đó liền lại là một cái nắm đấm đưa hắn đánh bay. Tiên thiên linh huyết vùng vãi tinh không, nhường thiên đạo đều mơ hồ chuyển ra gào thét, tựa hồ tại đau lòng. Linh Hoàng tại thời khắc này vậy mà đạt được bắt đầu thiên đạo tinh khí ban cho, nhường thương thế hắn cấp tốc hồi phục. Bắt đầu chư thiên mọi người thấy cảnh này, càng là chấn kinh răng hàm. Bắt đầu chi đế kích thương Linh Hoàng, nhưng bắt đầu thiên đạo lại cho Linh Hoàng chữa thương. Này tiên thiên thánh linh đúng như này người tiên. Liên không thuộc về vùng vũ trụ này, tiên tiên thánh linh vẫn như cũ có khả năng đến tiên quyến chú ý. Tề Vô Song nhìn xem một màn này, đồng dạng chấn kinh lại nhịn không được tâm động. Như hắn là tiên thiên thánh linh, chắc chắn có khả năng chứng đạo thành đế. Oanh! Trong tinh không liên tục lại có mấy quyền đánh ra, tựa hồ bị thiên đạo cử động lần này chọc giận, uy lực tăng vọt, trực tiếp nắm linh hoàng đánh lui đến vũ trụ biên hoang. Linh hoàng giờ phút này coi như dù không cam lòng đến đâu cũng không có cách nào. Nếu là thật khiến bắt đầu đế chân thân đích thân tới, hắn cũng là có khả năng ngã xuống ở đây. Cuối cùng, linh hoàng cực độ không cam lòng nhìn hằm hằm liếc mắt Tề Vô Song, vẫn là rút lui. Sau đó tinh không bình tĩnh lại. Bắt đầu chư thiên mọi người mặc dù kinh ngạc tại này một trận chiến, nhưng tựa hồ cũng không có quá kinh hãi. Bởi vì đơn giản liền là Tử Vân Đại Đế đánh lui từ bên ngoài đến chí tôn thôi, này có thể quá qua quýt bình bình, có cái gì đáng giá kinh ngạc. Thả linh hoàng một mạng chạy trốn đều là phá lệ khai ân. Thiên giác tinh lên. Lý Vân Thu hồi chính mình vô thượng pháp lực. Hắn ra tay đánh lui linh hoàng, không phải phải cứu Tề Vô Song. Đơn thuần liền là không cho phép từ bên ngoài đến chí tôn tại bắt đầu giới quát tháo thôi. Việc này liên quan bắt đầu giới oai nghiêm. Loại tình huống này cũng là có chút giống lúc trước hắn đi tiến đánh vạn xà mâu xào huyệt, tượng chủ cũng ra tay ngăn cản hắn như vậy. Tính chất là không sai biệt lắm. Đến mức Tề Vô Song cùng linh hoàng lần đoán, hắn căn bản không muốn quản. Bất quá, Tề Vô Song vậy mà mong muốn cướp đoạt linh giới tiên thiên nguyên khí, như thế ý vị sâu xa. Nhưng mục đích làm như vậy, đoán chừng cũng chỉ có một cái kia chính là tiên thiên thánh linh. Lý Vân đã từng cũng muốn đi tiên thiên thánh linh chi lộ nghịch sống đời thứ hai. Đây cũng là một đầu lý luận có thể được chi lộ. Đi qua cũng có bắt đầu đế thử qua, còn có nhiều thiên cùng tiên thiên thánh linh tương quan vô thượng pháp lưu truyền thừa. Bất quá độ khó quá lớn, gần như tuyệt lộ. Lý Vân căn bản đều chẳng muốn đi nếm thử. Nếu như Tề Vô Song mong muốn đi đường này nghịch thiên chứng đạo thành đế, Lý Vân cũng chỉ có thể đối với hắn cho ra vô tri dũng cảm đánh giá. Thời khắc này trên trời sao, Tề Vô Song nhìn xem còn sót lại mấy trăm vô song thiên binh, thật sâu thấy ấy nấy. Là ta có lỗi với các ngươi. Nói xong, hắn vung tay lên, lúc này có vô số chất tài, tiên liệu, chí bảo xuất hiện, ngũ quang thập sắc, hào quang muôn vạn. Những vật này mời các ngươi thay ta giao cho hy sinh thiên binh thân thuộc, xem như ta đối với các ngươi đền bù tổn thất. Tề đế. Còn lại thiên binh nghe vậy, không khỏi giật mình. Cảm giác này làm sao có điểm giống giải thể. Nói thật, bọn hắn tùy tùng Tề đế chinh chiến tinh không, đã sớm làm tốt tử vong chuẩn bị. Bọn hắn có này giác ngộ, đương nhiên sẽ không cỡ trách Tề đế. Từ đó không có cái gì Tề đế, cũng không có cái gọi là vô song thiên binh. Các vị, Tề mỗ sẽ không quên các ngươi, hữu duyên tái tụ đi. Tề Vô Song lắc đầu cười nói. Hiện đang hồi tưởng lại đến, chính mình vậy mà tự xưng Tề đế, cũng là thật tốt cười. Hắn có tư cách gì xưng đế? Cuối cùng, vô song thiên binh giải tán. Tề Vô Song cũng từ đây yên tĩnh lại, lại không dễ dàng xuất thế. Trong mấy mắt, 3000 năm qua đi. Tề Vô Song tại chính mình sáng tạo vô song thánh địa hậu sơn bên trên khô tọa 3000 năm. Hắn giờ phút này khuôn mặt tang thương, tóc mai điểm bạc. Lại không năm đó chi hăng hái cùng vô song phong thái. Hắn bây giờ trong đôi mắt là thâm thúy mang theo vài phần trầm ổn. 3000 năm lắng đọng, hắn có mấy phần coi nhẹ nhân sinh cảm giác. Nhớ lại lúc tuổi còn trẻ chính mình, phản phất như là mình làm một trận hư ảo động. Hắn hôm nay đã so với quá khứ càng thêm cường đại. Nhưng hắn vẫn như cũ không phải chân chính đại đế. Đương nhiên, hắn đứng lên, toàn thân tràn ra một cỗ phảng phất cùng thiên địa tề cao nguy nga khí thế. Không có lúc tuổi còn trẻ phong mang tất lộ. Hắn giờ phút này càng giống là một thanh trải qua tôi luyện trong hộp bảo kiếm. Cuối cùng, thử một lần nữa. Tề Vô Song nhỉ non một câu. Sau đó lần nữa xông lên trời không. 3000 năm mài kiếm, hôm nay cuối cùng ra khỏi vỏ. Một cỗ cô đọng đến cực hạn phong mang thẳng vào tinh vũ, phá vỡ hư không, lần nữa bước lên cực đạo thiên kiếp. Một trận so với trước càng kinh khủng thật lớn tiên kiếp buông xuống. Vô biên lôi hải tái hiện. Lần nữa chấn động bắt đầu chư thiên. 3000 năm qua đi, Tề Vô Song không chỉ không chết, ngược lại càng thêm cường đại, thậm chí còn muốn lần nữa độ kiếp. Lần này hắn tựa hồ không có thể hiện ra cỡ nào uy thế kinh người, nhưng một thân kiếm thế cực điểm cô đọng, đặt chân nhân kiếm hợp nhất chi vô thượng cảnh giới, đem kiếm đạo phát huy tới cực hạn. Cuối cùng, hắn lại một lần đâm vào thiên đạo, mà lại so với một lần trước đâm vào càng nhiều, càng sâu. Thế nhưng, hắn rước lấy hủy diệt thần lôi cũng nhiều hơn, càng kinh khủng. Vô biên thần lôi đưa hắn bao phủ, đem hắn huynh đã bị đánh bật mịt. Hắn không thể chứng đạo, lần nữa cho đánh rơi. Ai? Tề Vô Song lại thất bại, không thể nghịch thiên. Dù loại phương thức này tử vong, cũng tính chết có ý nghĩa đi. Làm bằng sắt đại đế, nước chảy thiên kiêu. Tề Vô Song cũng tính một vị nhân vật tuyệt thế, số 7.0005, nhưng vẫn phải chết, mà Tử Vân đại đế vẫn như cũ cao cao tại thượng, không có thể dung chuyển. Thiên giác tinh lên. Lý Vân nhìn xem Tề Vô Song độ kiếp, hắn ánh mắt lấp lánh, giống như tại suy tính lấy cái gì. Chương 27, Dương Nưu sát cục.